Nay cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện dễ dàng, nhưng là Phùng Hạo làm đến. Hắn vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên, chuyện dưới mắt còn xa không có kết thúc. Bởi vì tiếp xuống Hiển Long Đế lại hạ xuống nhất đạo thánh chỉ, mệnh hắn hỏa tốc chỉ huy đại quân đi tới Giang Nam nói. Yêu thú lại ngóc đầu trở lại. Mặc dù lần này yêu thú tới chậm một chút, nhưng là bọn chúng vẫn cứ không có vắng mặt. Xem như Hiển Long Đế tín nhiệm nhất người tu hành chi nhất, Phùng Hạo biết rõ hắn không thể đổ cho người khác. Nay không chỉ là vì Hiển Long Đế, không chỉ là vì triều đình, càng là vì Giang Nam nói ngàn vạn bất tính. Những người dân này thật vất vả mới vượt qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, hiện tại lại được nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng lo lắng nhận yêu thú xâm nhập. Đây quả thực không phải người qua sinh hoạt ta. Phùng Hạo quyết không thể nhịn được nữa, lần này hắn phải giống như Bình Định Kiếm Nam nói một dạng, xuất bộ đi tới Giang Nam. Chỉ là theo Kiếm Nam đi Giang Nam lộ trình mười phần xa xôi. Hắn xuất lĩnh đại quân đuổi tới làm sao cũng muốn hơn một tháng. Cho dù là đi đường thủy, cái này thời gian cũng không lại rút ngắn bao nhiêu. Sở dĩ Phùng Hạo lại xuất phát phía trước đặc cấp Hiển Long Đế bên trên nhất đạo tấu chương, nói khả năng đại quân muốn hơn một tháng sau đó mới có thể đuổi tới Giang Nam nói, hy vọng triều đình cùng bệ hạ có thể lý giải. Nay bằng với là cấp Hiển Long Đế sớm báo cáo chuẩn bị, hy vọng hoàng đế bệ hạ không muốn thúc giục. Bởi vì hắn quá rõ ràng đương kim vị này bệ hạ là gì đó tính tình. Hiển Long Đế nhất là rộng mà đối đãi mình, nghiêm tại luật người. Đối đãi người bên ngoài hắn yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, nhưng đối chính hắn chính là có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nới lòng điều kiện. Sở dĩ Phùng Hạo muốn sớm cùng hoàng đế giảng tốt điều kiện, để phòng ngừa hoàng đế tạm thời nổi lên để hắn chống đỡ không được. Phùng Hạo có thể trên chiến trường liều mạng, có thể đem chính mình lợi ích đô đưa thân vào bên ngoài. Thế nhưng là hắn không thể chịu đựng chính mình tại chiến trường liều mạng, nhưng có người ở phía sau cản trở chọc đau nhỏ. Lần này đi Giang Nam nói, hắn cũng là làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Dồn vào từ địa mới có thể hậu sinh. Dựa theo đã định kế hoạch, Triệu Tuân lần nữa trước khi ngủ, các sư huynh sư tỷ đều đối tại hắn bên người. Dạng này chỉ cần Triệu Tuân thân thể xuất hiện dị dạng, bọn hắn liền có thể trước tiên tiến vào Triệu Tuân trong thức hải trợ giúp Triệu Tuân. Nay cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Đối nhị phẩm người tu hành tới nói, chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là lấy đại sư tỷ, nhị sư tỷ cầm đầu thư viện các đệ tử còn phải xác định một chuyện, đó chính là phụ cận là an toàn. Bởi vì bọn hắn tiến vào Triệu Tuân thức hải lúc 10 phần nguy hiểm, nếu như nhục thân bản thể bị cố ý công kích, như vậy hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng bọn hắn quyết định có một cá nhân không tiến nhập thức hải mà là tại một bên canh gác. Cuối cùng cái này quang vinh không gì sánh được nhiệm vụ hạ xuống tam sư huynh trên thân. Đạo lý đi cũng rất đơn giản, luận bàn có thể đánh hắn không bằng đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ, luận bàn tiến vào mộng cảnh chuyên nghiệp tính hắn không bằng lục sư đệ lư còn đấu. Lưu lại người này chiến đấu lực cũng không thể quá kém, nếu không rất dễ dàng dẫn đến đánh không lại người xâm nhập tình huống. Tóm lại cân nhắc, cũng chỉ có tam sư huynh Long Thanh Tuyển thích hợp nhất. Tam sư huynh ngay từ đầu tự nhiên là cự tuyệt. Tốt xấu hắn cũng là vô cùng cường đại thư viện tam tiên sinh, dạng này đi canh gác ít nhiều có chút ngã diện. Nhưng là tại đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đạt thành nhất trí ý kiến phía sau, Long Thanh Tuyển kinh sợ. Không có cách, đại sư tỷ, nhị sư tỷ kia là đỉnh lưu, loại trừ sơn trưởng phải kể là bọn hắn lớn nhất. Long Thanh Tuyển chính là đắc tội ai cũng không có khả năng đắc tội hai vị này, bằng không chờ đợi hắn khẳng định là một hồi trong thư viện hao tổn thảm án. Không chỉ đánh không lại, hơn nữa không dám đánh. Sở dĩ Long Thanh Tuyển chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Triệu Tuân toàn bộ hành trình không có tham gia. Với hắn mà nói ai tiến vào mộng cảnh của hắn, ai đi canh gác hắn căn bản nhất điểm đều không chú ý. Chỉ cần có thể cuối cùng tìm tới xâm lấn mộng cảnh Ma Tông đại tế ti cũng lộng đến tin tức hữu dụng chính là đủ. Nếu như có thể làm đến điểm ấy, những chuyện khác căn bản cũng không trọng yếu. Đến mức thư viện đệ tử ở giữa điểm ấy ma sát nhỏ, theo Triệu Tuân là tại bình thường bất quá. Đồng môn đệ tử ở giữa làm sao có thể không có điểm nhỏ mâu thuẫn đâu? Theo Triệu Tuân, này thực đều không phải là sự tình. Rất nhanh bóng đêm hàng lâm, Triệu Tuân cũng té nằm giường bên trên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bất quá so với bên trên một lần, lần này Triệu Tuân rõ ràng có chuẩn bị, bảo đảm không lại bởi vì đủ loại đột phát tình huống lộng được hắn luôn cuống tay chân. Hắn cùng thư viện các sư huynh sư tỷ còn sớm ước định cẩn thận ám hiệu. Chỉ cần hai chân của hắn xuất hiện nhất định tần suất run run liền đại biểu hắn ở trong giấc mộng phát hiện Ma Tông đại tế ti phân thân, nói cách khác Ma Tông đại tế ti phân thân đã xâm lấn mộng cảnh của hắn. Lúc này thư viện các sư huynh sư tỷ liền có thể kịp thời tiến vào Triệu Tuân thức hải, tiến vào mộng cảnh của hắn bên trong trợ giúp Triệu Tuân. Hô, chỉ cần có thể bắt được Ma Tông đại tế ti phân thân, Triệu Tuân trong thời gian ngắn liền sẽ không lại nhận tra tấn cùng quấy nhiễu, có thể ngủ lấy một cái tốt cảm giác. Triệu Tuân rất mau tiến vào đến mộng cảnh. Một phương diện nhờ vào hắn rất mệt mỏi, một phương diện khác cũng là hắn cố tình làm. Người tu hành có thể càng tốt hơn thao túng nguyên thần của mình, cũng có thể càng nhanh tiến vào mộng cảnh. Triệu Tuân đã làm đến chính mình cực hạn. Lần này hắn như trước là tại một mảnh hoang nguyên phía trên. Chỉ là này phiến hoang nguyên ở giữa có một mặt hồ nước, hồ này trung tâm hiện ra ngân sắc quang mang. Triệu Tuân chậm rãi hướng hồ nước đi đến, hắn không biết rõ Ma Tông đại tế ti phân thân có thể hay không xuất hiện, cũng không biết rõ hắn biết cái gì thời gian xuất hiện. Giờ đây Triệu Tuân có thể làm liền là tận khả năng quan sát hoàn cảnh bốn phía, sau đó làm đến tùy cơ ứng biến. Muốn làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng, bởi vì hắn là ở vào một cái bị động trạng thái phía dưới. Mà người cho dù là người tu hành ở trong giấc mộng lực phản ứng cũng là giảm xuống không ít. Cho dù Triệu Tuân có thể trước tiên làm ra ứng đối, kỳ thật cũng so hắn tại thế giới chân thật bên trong chậm quá nhiều. Theo hắn cách hồ nước càng ngày càng gần, Triệu Tuân có thể thấy rõ ràng cách đó không xa bóng người. Bóng người này là như vậy rõ nét, cao to như vậy, đến mức Triệu Tuân thậm chí có thể thông qua hắn hình dáng cùng góc cạnh đại khái đánh giá ra người này là ai. Không sai, cái này người không hề nghi ngờ liền là Ma Tông đại tế ti. Chậc chậc, lần này có ý tứ. Triệu Tuân bước nhanh hướng Ma Tông đại tế ti đi đến, sợ hắn có phát giác từ đó tránh ra Triệu Tuân. Ngươi lại tới? Triệu Tuân tiên hạ thủ vi cường, chủ động đáp lời phân tán Ma Tông đại tế ti phân thân chú ý lực, bởi vì hắn muốn vì thư viện các sư huynh sư tỷ tận khả năng tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó Triệu Tuấn đã đang tận lực cao tần phấn chân chân. Đây là hắn chìm vào giấc ngủ tiến vào mộng cảnh phía trước sớm cùng thư viện các sư huynh sư tỷ ước định cẩn thận quy tắc. Chỉ cần Triệu Tuấn phấn chân chân liền nói rõ hắn gặp được người không mặt kia, cũng chính là Ma Tông đại tế ti. Lúc này thư viện các sư huynh sư tỷ liền có thể thuận lợi tiến vào Triệu Tuấn thức hải cùng với mộng cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước đó Ma Tông đại tế ti phân thân không thể biến mất, hoặc là nói Triệu Tuấn không thể theo chính hắn trong mộng cảnh lui ra ngoài. Vô cùng thần kỳ là, này trước Triệu Tuấn đã từng vô số lần nếm thử, nhưng là hắn cũng không thể làm đến hoàn mỹ trưởng khống giấc mơ của mình. Điểm này rất là chí mạng. Bởi vì ý vị này hắn lúc nào cũng có thể theo mộng cảnh cắt đứt. Ngươi nói tiếp cái gì? Người không mặt kia lần thứ nhất lên tiếng. Bởi vì hắn không có miệng, sở dĩ Triệu Tuấn dám khẳng định người không mặt này là theo ổ bụng lên tiếng. Đương nhiên những này cũng không mấu chốt, bởi vì Triệu Tuấn giờ phút này đầy não tử muốn đều là như thế nào trì hoãn thời gian. Chỉ cần hắn có thể làm đến điểm ấy, cái khác đều không trọng yếu. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần xâm lấn giấc mơ của ta, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Triệu Tuấn ngữ khí quá sắc bén, tỏ ra hùng hổ dọa người. Xâm lấn? Người không mặt kia cất tiếng cười to nói, xâm lấn gì đó? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Giấc mơ của ngươi? Ngươi làm sao dám khẳng định đây là giấc mơ của ngươi? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một chủng thuyết pháp, tất cả mọi người mộng cảnh trên bản chất đều là chung? Hả? Triệu Tuấn nghe được sững sờ, còn có loại thuyết pháp này? Hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua? Cái này lao ra hỏa không phải tại gạt người a? Mộng cảnh chung? Có cái gì chứng cứ? Tại cực kỳ lâu trước kia, chúng ta tổ tiên còn không phải người, mà là viên hầu thời điểm bọn hắn liền phát hiện chính mình đang ngủ thời điểm sẽ thấy quá nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này có lẽ không phải quy tắc, thậm chí là đoạn ngắn xuất hiện, nhưng không hề nghi ngờ đều là bọn hắn ban ngày nhìn thấy đồ vật hình chiếu. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 359, thư viện đệ tử cùng nhập mộng cảnh. Người không mặt quá có kiên nhẫn thuyết đạo, nói một cách khác, cái kia liền là mộng cảnh. Đến sau chúng ta tổ tiên theo viên hầu biến thành người, bọn hắn nằm mơ thời gian cũng càng ngày càng nhiều, ngay trong bọn họ có ít người đối với nằm mơ cảm thấy rất hứng thú, liền sẽ có ý thức huấn luyện chính mình ghi chép mộng cảnh. Người đoán đến sau làm gì, bọn hắn phát hiện gần như tất cả mọi người mộng cảnh đều cơ bản giống nhau, chắc chắn cùng một chỗ người làm đến mộng đều biết quá tương tự. Cái này có thể nói rõ gì đó. Triệu Tuấn cũng không cho rằng người không mặt nói cái này có thể chứng minh mỗi người mộng cảnh ở giữa là liên thông. Một cái trực tiếp nhất đơn giản chứng minh chính là nếu quả thật tất cả mọi người mộng cảnh là liên thông, như vậy là gì không thể tất cả mọi người ở trong giấc mộng tiến hành câu thông. Tựa như là một cái sinh thái hành lang, tất cả mọi người tự do tiến hành xuyên toa. Sở dĩ Triệu Tuấn cho rằng mỗi người mộng cảnh đều là đối lập phong bế. Nếu có người khác tiến vào mộng cảnh của hắn, đó nhất định là xâm lấn. Lão già này lặp đi lặp lại nhiều lần cấp Triệu Tuấn quán thâu loại này khái niệm, không ở ngoài là muốn cấp Triệu Tuấn tẩy não. Có thể Triệu Tuấn cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng hắn luận điệu. Rất tốt, nói như vậy, ngươi là không tin lời ta nói. Chính ngươi cảm thấy lời của ngươi nói tin được không? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi so ta còn hiểu mộng cảnh. Ta ở phương diện này có thể là ngươi tổ sư gia. Triệu Tuấn cảm thấy mình có tất yếu hướng cái này lão âm bị hiện ra một lần chân chính kỹ thuật. Không phải vậy này ra hỏa nhất định coi là Triệu Tuấn dễ khi dễ. Phờ dù tinh thần học thuyết nghe nói qua sao? Ngươi khẳng định chưa nghe nói qua. Triệu Tuấn thản nhiên nói, bản thân bản tâm siêu ta nghe nói qua ư, không cần hỏi ngươi khẳng định vẫn là chưa nghe nói qua. Tại miệng pháo phương diện Triệu Tuấn xác thực chưa từng có thua qua cũng chưa từng có kinh sợ qua. Hắn như vậy tự tin là bởi vì kiến thức của hắn dự trữ vượt xa thế giới này người. Triệu Tuấn là sinh ra ở một cái tin tức bạo tạc thời đại, tại tin tức này bạo tạc thời đại mỗi người hoặc chủ động hoặc bị động muốn tiếp xúc đến quá nhiều tin tức. Những tin tức này bên trong có một phần nhỏ là hữu dụng, nhưng là càng nhiều hơn chính là vô dụng tin tức. Nhưng mặc kệ những này hữu dụng tin tức, vẫn là vô dụng tin tức, đều tại người trong đầu lưu lại ân ký. Triệu Tuấn nỗ lực đem Ma Tông đại tế ti kéo đến hắn am hiểu lĩnh vực, sau đó dùng chính mình phong phú kinh nghiệm triệt để đánh bại hắn. Muốn làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng, nhưng là Triệu Tuấn quyết định thử một lần. Ngươi thực vô cùng có ý tứ. Ta ngay từ đầu liền nên giết ngươi, đem ngươi lưu đến hôm nay là ta sai lầm lớn nhất. Đối diện người không mặt Ma Tông đại tế ti đe dọa, Triệu Tuấn là tuyệt không hoảng. Đây là mộng cảnh của hắn, đối phương chỉ là một cái người xâm nhập. Tại chính Triệu Tuấn mộng cảnh bên trong, chính là siêu phẩm đại tông sư cũng không có khả năng giết chết hắn. Đây là một cái vấn đề nguyên tắc, cũng là một cái lo dịp vấn đề. Nếu như siêu phẩm đại tông sư có thể tại Triệu Tuấn trong mộng cảnh động thủ giết chết Triệu Tuấn, đó chỉ có thể nói một chuyện, cái này thế giới dựa vào vì nối tiếp lo dịp sụp đổ. Ngươi cũng đừng miệng pháo tốt ta, ngươi nếu là thật có thể giết ta, làm sao có thể đến bây giờ đều không động thủ? Ta chỗ ở thế nhưng là Trường An. Trường An ngươi biết là địa phương nào sao? Kia là sơn trưởng tại địa phương. Ngươi sợ là vừa mới khẽ rửa gần Trung Nam Sơn, liền bị sơn trưởng ủy thế dọa đến tè ra quần rồi à? Còn muốn giết ta? Ngươi cũng đã biết ta là sơn trưởng xem trọng đệ tử. Sơn trưởng chính miệng khen ta chính là sao văn khúc hạ phàm, hơn nữa đem ta thu làm nhập thất đệ tử. Triệu Tuấn nuốt nước bọt, tiếp tục miệng pháo nói trắng ra là, ngươi không dám tới Trường An cùng Ngụy Vô Kỵ nguyên nhân là mở dạng, bởi vì các ngươi e ngại sơn trưởng. Đã như vậy, liền không có tất yếu đem chính mình trang trí như vậy không sợ. Ngươi nha, có sợ đồ vật là rất bình thường, mấu chốt là phải học được nhận rõ chính mình tuyệt đối không nên ngay cả mình đều lừa gạt, dạng này sẽ có vẻ quá đáng thương, thực. Triệu Tuấn lời nói làm đối phương sắc mặt ngưng tụ. Ngươi biết ta là ai, đúng hay không? Đương nhiên, ngay từ đầu ta còn không dám khẳng định. Thế nhưng là thông qua này mấy lần so đúng, đoán cũng có thể đoán ra thân phận của ngươi. Ha ha, kia ngươi ngược lại nói a. Ngươi chính là Ma Tông đại tế ti bản tôn, đúng hay không? Triệu Tuấn cũng không muốn cùng đối phương đi vào mẹo, gọn gàng dứt khoát nói. Lần này người không mặt triệt để trầm mặc. Sau một hồi lâu hắn phát ra 10 phần kinh khủng tiếng cười. Có ý tứ, thật là có ý tứ, ta không nghĩ tới ngươi có thể như vậy có ý tứ. Xem ra là ta xem thường ngươi. Ma tông đại tế ti lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa Triệu Tuân, sau đó cất tiếng cười to nói, ngươi là tại trì hoãn thời gian à, hy vọng ngươi sư huynh sư tỷ có thể tới giúp ngươi. Triệu Tuân nghe vậy tâm bên trong không khỏi lộp bộ một tiếng. Ngoa tạo, này ra hỏa làm sao mà biết được? Kẻ này hẳn là thông thiên hiểu địa không gì không biết. Còn có, các sư huynh sư tỷ làm sao còn chưa tới? Dựa theo phía trước ước định, bọn hắn nhìn thấy Triệu Tuân phát ra tín hiệu phía sau nên hỏa tốc đến đây cứu chàng a. Cứu chàng như cứu hỏa, cũng không phải đùa giỡn a. Ngươi có bản lĩnh cũng đừng chạy. Triệu Tuân lúc nói lời này, lực lượng rõ ràng không phải rất đủ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Ma tông đại tế ti trọn vẹn không cần thiết chạy. Bởi vì cho dù là một bộ phân thân, cũng không phải Triệu Tuân có thể chế phục. Để ngươi nhìn xem ta lợi hại. Ma tông đại tế ti nhẹ nhàng vỗ vỗ thủ trưởng, liền gặp đại địa bắt đầu vỡ ra, theo kẽ đất bên trong chui ra một cái dung nham khôi lỗi quái vật. Cái quái vật này thân bên trên đều là hỏa hồng dung nham, từ xa nhìn lại mười phần xấu xí. Ba mẹ nó, không phải đã nói đơn đâu sao, ngươi làm sao còn vẫy người tìm mã tử tiểu đệ a? Triệu Tuân tâm tình quá sụp đổ. Người già không nói võ đức a, đây là chỉ cho phép ngươi tìm trợ thủ, không cho phép ta triệu hoán sao? Người không mặt cười lạnh một tiếng nói, trên đời này không có như vậy đạo lý. Ha ha. Triệu Tuân cường tự dùng chính mình trấn tĩnh, bởi vì hắn rất rõ ràng loại thời điểm này hắn nhất định không thể bối rối. Cho dù là giả vờ cũng phải giả vờ làm ra một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Đối phương rất rõ ràng là muốn đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến. Loại thời điểm này Triệu Tuân nhất định không thể lui, một bước đều không được. Tiêu ngươi ngược lại nói một chút, ngươi muốn làm sao giết chết ta? Tại giấc mơ của ta, tại ta sân nhà bên trong, ngươi chỉ là dựa vào một cái dung nham khối lỗi, đã nghi đến tay. Vậy chúng ta liền thử một chút. Người không mặt phủi tay, kia bị triệu hoán đi ra dung nham khôi lỗi tựa như là đạt được tín hiệu một dạng phi tốc hướng Triệu Tuân phóng đi. Triệu Tuân tâm đạo khá lắm, đây là muốn tới thực a. Nếu như thế vậy hắn cũng không thể hạ xuống. Triệu Tuân đầu tiên là dùng nho ra ngũ phẩm tu thân cảnh giới bí thuật ẩn thân ẩn trốn, có thể triệu hoán vật dung nham khôi lỗi hai mắt đen tuyền tìm không thấy Triệu Tuân phương vị. Sau đó Triệu Tuân sở tới dung nham khôi lỗi phía sau hung hăng một đao hướng dung nham khôi lỗi đầu chém tới. Một đao chém xuống, dung nham khôi lỗi đầu lập tức bị chém xuống. Nhưng cùng hắn đồng thời Triệu Tuân cũng hiện thân. Đây là ẩn hình thuật đặc điểm, một khi người tàng hình chủ động công kích đều biết lập tức hiện hình. Thế nào, còn hài lòng? Triệu Tuân hướng về phía người không mặt trộn lẫn một cái mặt quỷ, rất là trào phúng nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi không lại coi là dạng này liền kết thúc a." Ba ba ba. Người không mặt lần nữa vỗ tay một cái, lập tức kia dung nham khôi lỗi đầu vậy mà sinh sinh theo trong cổ dài đi ra. "Má ơi, ngươi mẹ nó không nói võ đức." Triệu Tuân phẫn nộ phun nói: "Vô hạn sinh mệnh mở hợp đi. Lời này của ngươi là có ý gì?" Người không mặt hiển nhiên không có nghe hiểu Triệu Tuân lời này ý tứ, liền truy vấn: "Tính toán không giải thích cho ngươi, giải thích với ngươi cũng giải thích không rõ ràng." Triệu Tuân đã sử dụng qua một lần nho ra ngũ phẩm tu thân cảnh giới ẩn thân thuật, trước mắt ở vào CD trạng thái, trong thời gian ngắn vô pháp tiếp tục sử dụng. Vì lánh nạn kéo dài thời gian, hắn chỉ có thể lần nữa bắt đầu dùng một cái khác bí thuật cũng chính là trong truyền thuyết đạo môn ngũ phẩm huyền chân cảnh giới huyền hình thuật. Triệu Tuân có thể huyền hóa thành bất kỳ một cái nào vật thể hình dạng, có thể là một bó hoa, một cọng cỏ, một gốc cây trúc, một cái cây. Đương nhiên, vì cùng bản địa hoàn cảnh triệt để hòa làm một thể, Triệu Tuân huyền hóa thành một hạt hòn đá nhỏ. Này mai hòn đá nhỏ thể tích 10 phần nhỏ, nếu không cẩn thận nhìn căn bản cũng không khả năng phân biệt ra được. Triệu Tuân giờ đây có thể làm cũng chỉ có những thứ này, hắn hiện tại nhất định phải cầu nguyện thư viện các sư huynh sư tỷ nhanh lên tiến vào mộng cảnh của hắn. Tiếp tục mang xuống, hậu quả khó mà lường được. Thư viện các sư huynh sư tỷ xác thực gặp được nan đề. Xem như nhị phẩm người tu hành, bọn hắn tiến vào đẳng cấp thấp người tu hành thức hải cũng không phải là việc khó gì. Trước đây bọn hắn cũng từng tiến vào qua Triệu Tuân trong thức hải qua. Nhưng lần này bọn hắn nhưng gặp được trở lực rất lớn. Triệu Tuân thức hải tựa như là bị người vì phong ấn một dạng, cho dù là bọn hắn sử xuất toàn thân khí lực như trước không làm nên chuyện gì. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là tên kia cưỡng ép sử dụng pháp thuật phong ấn tiểu sư đệ thức hải. Này không hợp lý a, đây là chính tiểu sư đệ một cảnh, cho dù là ma tông đại tế ti, đó cũng là người xâm nhập. Người xâm nhập làm sao có thể phong tỏa nguyên túc chủ thức hải đâu? Sắp thực nói không thông. Gặp mấy người sư tỷ sư đệ tại nơi này, người một lời ta một câu, nguyên bản muốn trông chừng tam sư huynh Long Thanh Tuyển nhìn không được. Các ngươi đến cùng được hay không? Nếu là không được lời nói tránh ra để cho ta tới. Long Thanh Tuyển trực tiếp đi tới Triệu Tuân bên người, đem tay đắp lên Triệu Tuân ngải linh cảm bên trên, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó đám người chỉ cảm thấy nguyên thần xuất khiếu một loại, vậy mà tiến vào Triệu Tuân thức hải, tiến tới tiến vào mộng cảnh của hắn bên trong. Chỉ là kể từ đó liền không có người canh chừng. Nếu như bọn hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, lại gặp được kẻ xấu tập kích, rất có thể sẽ gặp được vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã không lo được những thứ này. Quá hiển nhiên Triệu Tuân hiện tại gặp phải phiền toái, xem như sư huynh sư tỷ bọn hắn đương nhiên muốn ở thời điểm này đứng ra. Triệu Tuân đã chịu đủ loại này đông tránh ít z phương thức, kia dung nham khôi lỗi không ngừng tại lục soát này phiến thảo nguyên, tựa hồ vô luận như thế nào cũng phải đem Triệu Tuân tìm cho ra. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh, lục sư huynh, thập sư huynh, các ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào a? Có thể hay không dựa vào điểm chắc chắn a? Các ngươi tiểu sư đệ hiện tại đã nhanh tuyệt vọng chết rồi. Triệu Tuân sở dĩ như vậy tuyệt vọng, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn vô pháp rời khỏi mộng cảnh. Kể từ Ma Tông đại tế ti xâm lấn đến mộng cảnh của hắn sau đó, hắn phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ. Đó chính là hắn không cách nào khống chế tự mình làm gì đó ngộng, cũng vô pháp khống chế mộng từ lúc nào bắt đầu, từ lúc nào kết thúc. Tựa hồ hết thảy đều là Ma Tông đại tế ti tại khống chế. Cái này rất là kinh khủng, nếu thật sự là như thế, kia Ma Tông đại tế ti mặc dù giết không được Triệu Tuân, lại có thể thông qua mộng cảnh bên trong đủ loại phương thức không ngừng tra tấn Triệu Tuân. Chỉ một điểm này, liền không phải Triệu Tuân có thể chịu được. Cuối cùng tại, ngay tại Triệu Tuân gần như lúc tuyệt vọng, hắn nghe được thanh âm quen thuộc. "Tiểu sư đệ, ngươi ở đâu?" "Tiểu sư đệ, chúng ta tới cứu ngươi." "Là Tam sư huynh, còn có Nhị sư tỷ, Lục sư huynh." Tại một đám sư huynh sư tỷ bên trong, không hề nghi ngờ Tam sư huynh Long Thanh Tuyển thanh âm nhất có nhận biết độ. Triệu Tuân nghe được thanh âm của bọn hắn biết rõ chư vị sư huynh sư tỷ cuối cùng là thành công tiến vào mộng cảnh của hắn bên trong. Đến tận đây Triệu Tuân cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Tới liền tốt ta. Đến mức gì đó tới chậm vấn đề Triệu Tuân cũng không ngại. Nhưng là hiện tại vấn đề tới. Triệu Tuân muốn làm sao cùng các sư huynh sư tỷ tụ hợp đâu? Phải biết giờ này khắc này Triệu Tuân là một khối đá, mà hắn muốn cùng các sư huynh sư tỷ tụ hợp chỉ có một chủng phương pháp, đó chính là di động. Có thể thạch đầu một di động chẳng phải bại lộ sao? Kia Dung Nham Khôi Lỗi đang lo tìm không thấy Triệu Tuân vị trí đâu, nếu là Triệu Tuân có chút động tác, kia Dung Nham Khôi Lỗi khẳng định lại theo thanh âm tìm tới. Mặc dù nói trên nguyên tắc tại Triệu Tuân trong ngộng cảnh không ai có thể giết chết hắn, nhưng là Triệu Tuân hay là không muốn làm nếm thử a. Vạn nhất thực xuất hiện sai lầm đó cũng không phải là đùa giỡn. Đừng. Triệu Tuân cường tự dùng chính mình tỉnh táo lại, sau đó tự hỏi đáp lại ra sao. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ nho ra ngũ phẩm tu thân cảnh ẩn hình thuật si đi nhanh đến, vậy liền một khóa hoán đổi tốt. Kỹ đa bất ác thân, tam tu ưu thế ở thời điểm này thể hiện chính là phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần Triệu Tuân một khóa hoán đổi đến tu thân cảnh giới, ẩn thân sau đó kia đừng nói là dung nham khối lỗi, chính là ma tông đại tế ti tại Triệu Tuân trong ngộng cảnh phân thân người không mặt cũng không thể tránh được. Sau khi nghĩ thông suốt Triệu Tuân chính là ngao, nấu đến si đi đến liền một khóa hoán đổi đến ẩn thân trạng thái. Sau đó Triệu Tuân liền một đường mở chạy nhanh hướng các sư huynh sư tỷ chạy đi. Các sư huynh sư tỷ, ta tại nơi này a. Ân. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển thai nhất là Linh Quang. Hắn cái thứ nhất nghe được Triệu Tuân thanh âm, tựa hồ là tiểu sư đệ thanh âm. Thế nhưng là cũng không nhìn thấy hắn người a. Có phải hay không quá tối nguyên nhân, phải không chúng ta bước ra chân khí tới chiếu sáng? Ân, ta thấy được. Một máy mắt, các sư huynh sư tỷ tựa như là thương lượng xong một dạng, nhao nhao bước ra quanh thân chân khí tới chiếu sáng. Bọn hắn bốn phía trong nháy mắt rộng mở tựa như mặt trời ban trưa. Khá lắm. Triệu Tuân tâm đạo hắn vốn là muốn ẩn tàng, vì thế đặc mở ẩn thân thuật, chạy nhanh tới. Kết quả các sư huynh sư tỷ sợ dung nham khôi lỗi thấy không rõ lắm vị trí, trực tiếp điểm cái chiếu sáng tuyệt hạng. Mà thôi. Nếu như thế hắn còn chống lại cái gì đó lực, dứt khoát hiện hình tốt. Triệu Tuân trong nháy mắt hủy bỏ ẩn hình thuật, tại thư viện sư huynh sư tỷ trước mặt hiện hình. Các sư huynh sư tỷ nhìn thấy Triệu Tuân đều là lòng tràn đầy vui vẻ. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển càng là khoa trương, đi lên liền muốn cho Triệu Tuân cái gấu ôm. Cái kia Tam sư huynh chú ý một chút trường hợp, đây là trong giấc mộng của ta, giờ đây ta đang bị người truy sát đâu. A nha. Long Thanh Tuyển lúc này mới ý thức được có chút không phù hợp, vội vàng gượng gạo gãi gãi đầu, lập tức trầm giọng nói, như vậy đi, chúng ta trước nhất trí đối ngoại. Đối giải quyết trước mắt cái này đại phiền toái, chúng ta lại đến cân nhắc những chuyện khác. Triệu Tuân tâm đạo đã sớm cái kia như vậy. Ở trong giấc mộng hiện ra gì đó tình nghĩa đồng môn đâu. Kiếm tới. Long Thanh Tuyển hét lớn một tiếng, lập tức táng hoa kiếm liền hướng phương hướng của hắn phi đi. Long Thanh Tuyển tác chiến kinh nghiệm kia là tương đương phong phú, nói là trong thư viện tác chiến kinh nghiệm phong phú nhất người cái kia cũng không quá đáng chút nào. Luận bàn tuyệt đối tu vi đẳng cấp, đại sư tỷ, nhị sư tỷ có lẽ ở trên hắn. Nhưng nếu luận bàn kinh nghiệm thực chiến Long Thanh Tuyển đúng là độc nhất ăn. Điểm này Triệu Tuân vẫn là phục. Hắn giờ phút này không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Tam sư huynh là như thế nào chế phục này dung nham khôi lỗi. Đối Tam sư huynh thu thập này Triệu Hoán Vật, tiếp xuống liền muốn thu thập chủ tử của hắn Ma tông đại tế ti phân thân người không mặt. Táng hoa kiếm thiên đi lên, chạy xiết đến biển không trở lại. Long Thanh Tuyển vì trang bức vẫn không quên mất một câu túi sách, thực là khiến cho chàng diện một lần hết sức khó xử. Khó xử nhất người đương nhiên phải kể tới Triệu Tuân. Ngay từ đầu bài thơ này là Triệu Tuân làm, kết quả Long Thanh Tuyển đã làm nhiều lần tại 3 lần sửa đổi. Hôm nay này ngẫu hứng sửa đổi nên tính là lần thứ 4. Không thể không nói Tam sư huynh Long Thanh Tuyển đúng là nhất biết chứa, điểm này Triệu Tuân không thể không phục. Một kiếm có thể dung chuyển núi, một kiếm có thể phá biển, ai có thể cản ta một kiếm? Long Thanh Tuyển táng hoa kiếm pháp hoạch tâm chính là người tiện hợp nhất, ách là nhân kiếm hợp nhất. Cũng chính là ta tức là kiếm tức là ta, đây cũng là kiếm đạo cảnh giới tối cao. Long Thanh Tuyển hét lớn một tiếng sau đó, một kiếm từ trên trời mà đến, xuyên thẳng hướng dung nham khôi lỗi. Kia dung nham khôi lỗi hiển nhiên không nghĩ tới lại nửa đường giết ra cái Long Thanh Tuyển, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Nhưng lập tức nó liền đem cứng rắn nhất ra thịt lọt ra đây, đối mặt Long Thanh Tuyển một kiếm. Nói đùa, nó thế nhưng là dung nham khôi lỗi, là do cứng rắn nhất nham thạch luyện hóa ra đến. Nếu là bình thường người có lẽ khó mà ngăn cản Long Thanh Tuyển một kiếm, nhưng là nó không giống nhau. Cho tới bây giờ đều là thạch đầu bẻ gãy kiếm, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kiếm có thể chặt đứt thạch đầu. Nó hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút là nó thạch đầu cứng rắn, vẫn là Long Thanh Tuyển kiếm cứng rắn. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ gặp Long Thanh Tuyển một kiếm đánh xuống. Này kiếm lôi đỉnh vạn quân chi thế, chém thẳng tại dung nham khôi lỗi ngoài mặt, lại là chỉ nổi lên một cái 10 phần yếu ớt hỏa tinh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là gì đó cái tình huống? Là này dung nham khôi lỗi quá mạnh, vẫn là Long Thanh Tuyển nhắc tới không động kiếm rồi. Liền ngay cả Long Thanh Tuyển bản thân cũng sửng sốt một lát. Hắn ý tưởng vô số trùng chẳng cảnh, có thể duy trì có không có ý tưởng qua loại này chẳng cảnh. Hắn tụ lực một kích vậy mà cùng gậy cây bông vải một dạng. Đây không phải là vũ nhục người đâu sao? Long Thanh Tuyển huy kiếm lại chém, có thể một kiếm này vẫn cứ không có quá tốt hiệu quả. Dung Nham Khôi Lỗi thấy thế cũng không còn chọn lựa thủ thế mà là bắt đầu chủ động tiến công. Triệu Tuân ở phía xa nhìn thẳng lo lắng. Tam sư huynh đến cùng được hay không à? Nếu là thật sự không được cái kia có thể thay người à? Tiếp tục như vậy đánh lấy quá mơ hồ à? Tam sư huynh, phải không vẫn là? Tiểu sư đệ ngươi không cần lo lắng, xem ta. Long Thanh Tuyển hưu ý tại đồng môn ở giữa tìm về chẳng tử, liền cực lực đem trong tay một chi táng hoa kiếm huyễn hóa thành vô số phân thân. Vạn kiếm quý tông. Biết Hàng Triệu Tuân trước tiên bình luận nói, khá lắm, nhìn xem đem Tam sư huynh đều bước đến gì đó phân thượng. Tam sư huynh vì tìm về chẳng tử, thực là liền áp đáy hòm tuyệt chiêu đều xuất ra. Nếu như nói trên đời này có cái gì kiếm pháp đứng đầu phong cách đứng đầu tàn khốc lời nói, vậy nhất định muốn thuộc Vạn kiếm quý tông. Một bả kiếm huyễn hóa thành vô số thanh kiếm, cuối cùng còn có thể lấy một cái 10 phần tiêu sái tư thế tập hợp đến cùng một chỗ. Chỉ là ngẫm lại liền mang cảm giác. Cố lên Tam sư huynh, quét sạch hắn. Triệu Tuân bây giờ có thể làm liền là giúp Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cố lên động viên. Tựa hồ cảm nhận được Triệu Tuân cố lên, Long Thanh Tuyển tận lực vuốt vuốt tóc, sau đó đem Táng Hoa kiếm pháp Vạn kiếm quy tông bản lĩnh vận dụng đến cực hạn. Một kiếm phá địch. Vô số thanh kiếm tại dung nham khôi lỗi thân bên trên không ngừng cắt chém, xuất hiện rất nhiều mắt trần không thể gặp nhỏ bé khe hở. Xa nhìn về nơi xa đi những này nhỏ bé khe hở căn bản không thể gặp, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát hay là có thể nhìn ra. Dung nham khôi lỗi ngay từ đầu vẫn không cảm giác được có cái gì, chỉ cảm thấy Long Thanh Tuyển kiếm giống như là đang cho hắn gãi ngứa ngứa nhất dạng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nó dần dần phát giác dị dạng. Này dị dạng là theo nó trong cơ thể truyền đến. Dung nham khôi lỗi trong cơ thể xuất hiện vết rách, sau đó không ngừng khuyết trường không ngừng bành trướng, cho đến cuối cùng đã là sơ hở trong chỗ. Ầm. Nhưng nghe được một tiếng vang to lớn, lập tức dung nham khôi lỗi thân thể xuất hiện nổ tung. Vô số thạch khối bay tán loạn, trong chốc lát nguyên bản một cái vô cùng kinh khủng triệu hoán vật liền biến thành phấn vụ. Khá lắm, đây cũng quá đẹp trai đi. Triệu Tuân thực là hưng phấn phát cuồng. Nghĩ không ra Tam sư huynh còn có như vậy một tay áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nếu không phải hôm nay bị buộc đến bực này tình trạng, sợ là Tam sư huynh hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất ra a. Nơi xa người không mặt không có bất luận cái gì biểu lộ, đương nhiên hắn không có ngũ quan cũng không có khả năng có biểu lộ. Hắn yên tĩnh quan sát lấy trước mắt phát sinh hết thảy, tựa hồ đây hết thảy cùng hắn không hề quan hệ nhất dạng. Các ngươi quá ngu muội vô tri, coi là dựa vào điểm ấy mèo cào công phu liền có thể đánh bại ta, đánh bại Ma tông. Các ngươi lại còn vọng tưởng phải sâu vào đến Ma tông nội địa. Nhất định liền là nói chuyện viển vông, si tâm vọng tưởng. Người không mặt kích động tay áo, lập tức yêu phong nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Bao gồm Triệu Tuân tại phía trong tất cả mọi người cực lực che miệng mũi. Không có cách, này cắt bụi thật sự là quá lớn, cứ theo đà này, không bao lâu bọn hắn đều phải ăn đất. Ước chừng kéo dài sau thời gian uống cạn tuần trà, này yêu phong mới dần dần yếu bớt, cho đến cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Tuân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thực là sợ ngây người. Chỉ gặp mịt mờ hoang nguyên phía trên không còn có người không mặt tung tích. Ngắn ngủi công phu người không mặt đã biến mất. Như vậy vấn đề tới người không mặt đi nơi nào? Tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ làm sao ra ngoài? Sau đó Tam sư huynh Long Thanh Tuyển đưa ra một cái càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng vấn đề. Đúng vậy a, bọn hắn tựa hồ bị nhốt rồi. Ánh mắt mọi người đều đáp xuống Triệu Tuân trên thân. Điểm này cũng là rất dễ lý giải, bởi vì đây là Triệu Tuân mộng cảnh, tự nhiên là Triệu Tuân nói tính. Nếu như Triệu Tuân có thể kết thúc mộng cảnh lời nói, bọn hắn tự nhiên có thể lập tức trở lại nhục thân bên trong. Bằng không, nếu là kéo đến thời gian dài, nguyên thần rất có thể không cách nào lại trở lại nhục thân bên trong. Đây là 10 phần nguy hiểm. Triệu Tuân đương nhiên rõ ràng các sư huynh sư tỷ ý tứ, thế nhưng là hắn lập tức bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, thực là đỉnh rất lớn áp lực. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Cái kia, chư vị sư huynh sư tỷ, phải không các ngươi không muốn nhìn chằm chằm vào ta, dạng này ta áp lực sẽ rất lớn. Triệu Tuân nuốt xuống một ngụm nước miếng, cố gắng có thể chính mình biểu hiện trấn tĩnh một điểm. Gặp các sư huynh sư tỷ vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, Triệu Tuân chỉ có thể hắng giọng một cái, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đại gia yên tâm đi, nơi này là giấc mơ của ta, tự nhiên là ta quyết định. Cái khác không dám hứa chắc, nhưng ta nhất định có thể bảo chứng đem mọi người an toàn mang ra một cảnh. Cuối cùng Triệu Tuân vẫn là tìm đến phương pháp. Hắn thành công đem các sư huynh sư tỷ mang ra một cảnh. Một đám thư viện đệ tử hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, vừa mới thật đúng là với hung hiểm a, nếu không phải tiểu sư đệ cái khó lo cái khôn, chúng ta thật đúng là không biết rõ làm sao lúc nào mới có thể theo trong mộng cảnh ra đây đâu. Ai nói không phải đâu, rất có thể là Ma tông đại tế ti đã âm thầm sửa lại tiểu sư đệ mộng cảnh. Hắn xâm lấn hiệu quả đã bắt đầu hiện hiện. Cho nên chúng ta bây giờ nên làm gì? Tên kia ở trong giấc mộng tựa hồ như xưa rất cường đại a, liền hắn triệu hoán đi ra một cái triệu hoán vật đều như vậy cường đại, chúng ta muốn đối phó lên tới cũng không dễ dàng. Đối diện thư viện sư huynh sư tỷ ngươi một lời ta một câu, trong lúc nhất thời Triệu Tuân không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói cái này Ma tông đại tế ti thật sự là không là người. Nhưng phàm là quang minh chính đại bỏ ra chiêu Triệu Tuân cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Có thể này khó tránh khỏi có chút quá tổn âm đức a. Có lẽ chúng ta có thể thử một chút cái này biện pháp. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển vẫn là cấp ra đề nghị. Nếu kẻ này ưa thích xâm lấn mộng cảnh của người khác, không ngại chúng ta ở trong giấc mộng sớm bố phòng. Dạng này đợi đến hắn tiến vào thời điểm chúng ta liền có thể dùng khỏe ứng mệnh toàn lực ứng phó cùng quyết đấu. Điểm này rất trọng yếu, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào ý thức được chúng ta lại ra chiêu gì. Nếu tiểu sư đệ có thể thành công đem chúng ta theo trong mộng cảnh mang về, chúng ta liền không có gì đó phải e ngại. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nắm chặt nắm đấm nói, đại gia nói một chút thế nào? Hắn tựa hồ rất chờ mong đạt được chính diện đáp lại, nhưng cũng không có người ủng hộ hắn ý nghĩ. Liền ngay cả luôn luôn tốt nhất nói chuyện đều đại sư tỷ Tiêu Ngưng đều lắc đầu nói, Tam sư đệ, sợ là không đại sự a, nếu là thật như ngươi nói làm như thế, chúng ta cũng quá bị động. Bởi vì chúng ta không biết rõ Ma tông đại tế học được lựa chọn thời gian nào xâm lấn a, chúng ta luôn không khả năng vẫn luôn tại tiểu sư đệ trong mộng cảnh đợi a, dạng này không khỏi cũng quá bị động. Là a Tam sư đệ, chúng ta đây không phải là ôm cây đợi thỏ. Vạn nhất này thỏ con cơ linh, chết sống cũng không đụng cọc gỗ kia có thể nên làm thế nào cho phải. Lục sư Minh Lư Quang Đấu cũng cảm thấy Long Thanh Tuyển cái phương án này không đáng tin cậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Long Thanh Tuyển lần này không cao hứng, chỉ gặp hai tay của hắn một đám nói, vậy các ngươi tới nói, đến tụt cùng nên làm cái gì? Nay cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi tới đưa ra một cái tốt hơn biện pháp giải quyết. Tam sư huynh ngươi trước đừng nóng giận. Gặp Long Thanh Tuyền giận, Triệu Tuân liền vội vàng tiến lên nói, kỳ thật tình huống cũng không có xấu đến loại trình độ đó a, Tam sư huynh phải không, dạng này ngươi thấy được không, mỗi người các ngươi thay phiên tiến vào giấc mơ của ta bên trong. Dạng này bình quân xuống tới một cá nhân cũng không cần tại giấc mơ của ta bên trong dừng lại quá lâu. Triệu Tuân đề nghị này tựa hồ thành công đưa tới đám người hứng thú. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nâng cầm lên suy tư thật lâu, liền gật đầu nói, cái này biện pháp tựa hồ có thể đi. Bất quá cái này cần chúng ta có rất mạnh lực chấp hành, sau khi quyết định nhất định phải dựa theo đã định phương án làm đến. Nếu như đại gia không có cái khác ý kiến lời nói, chúng ta liền có thể dựa theo cái phương án này tới làm. Ân, tốt. Vậy liền làm như vậy. Cứ dựa theo tiểu sư đệ nói đến. Thư viện đám người nhao nhao phụ họa đồng ý nói. Nghe đến đó Triệu Tuân cuối cùng là có thể buông lòng một hơi. Đồng ý liền tốt, đồng ý liền tốt. Hiện nay đại gia cũng riêng phần mình nghỉ ngơi mới là. Không phải vậy một mực hao tổn, đối tinh thần của mọi người đều là một cái cực lớn tổn thất. Mời đại tế ti trách phạt. A Sử Na run run hướng về phía Ma Tông đại tế ti ôn quyền lĩnh tội nói. Mà thôi, cái này Triệu Tuân thật sự chính là thật sự có tài, ngươi không có đánh qua hắn không phải lỗi của ngươi. Ta. A Sử Na run run nghe vậy muốn tranh luận. Nàng muốn nói Triệu Tuân bản nhân ngược lại không có gì, nếu là không có gì đó hắn kia một đám sư huynh sư tỷ ở một bên che chở, nàng cũng không tin Triệu Tuân có thể gặp dự hóa lành, nàng đã sớm lấy tính mạng của người này. Nhưng là Ma Tông đại tế ti tiếp xuống một câu để nàng đem đã đến bên miệng lời nói sinh sinh nuốt xuống. Vi sư đã từng mấy lần nếm thử xâm lấn ngộng cảnh của hắn. Ngay tại bên trên một lần cùng hắn ở trong giấc mộng có một lần giao thủ. Hắn các sư huynh sư tỷ sát thực quá có một ít thực lực. Ma Tông đại tế ti lời nói để A Sử Na run run thần sắc trì trệ. Ngươi nói là bọn hắn cũng biết ngài xâm lấn tên kia ngộng cảnh rồi. Nàng thậm chí không muốn đi nhắc tới Triệu Tuân danh tự. Không tệ, bọn hắn đã biết rõ, bọn hắn rất là cảnh giác. Ma Tông đại tế ti hít sâu một hơi nói, vi sư đã là quá cẩn thận, nhưng vẫn là bị bọn hắn phát hiện dấu vết để lại. Bọn hắn biết rõ người không mặt tiên là vi sư huyền hóa ra tới phân thân, cho nên khắp nơi nhằm vào. Nếu không phải vi sư cảnh giác sớm rút lui khỏi, rất có thể sẽ bị vây ở Triệu Tuân mộng cảnh bên trong. Có thể cái kia cũng bất quá là một bộ phân thân a. A Sử Na run run nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Ngươi nói tiếp cái gì? Ma Tông đại tế ti ánh mắt đột nhiên biến được ngoan lệ lên tới. Hắn nhìn chăm chú lên A Sử Na run run nhìn thật lâu, ngữ điệu lúc này mới biến được trở nên lung dung. Ngươi không rõ ràng tình huống, phân thân cũng là do nguyên thần phân liệt mà đến, mỗi một bộ phân thân đều biết yếu bất nguyên thần lực lượng. Sở dĩ nếu là phân thân biến mất, nguyên thần lực lượng cũng lại tùy theo suy yếu rất nhiều. Ma Tông đại tế ti thần sắc có phần là có chút nghiêm trọng. Sở dĩ chúng ta không thể mù quáng tin tưởng nguyên thần có thể vô hạn phân giải, tựa như là chúng ta không thể mù quáng tin tưởng Tây vực người cùng yêu thú quốc nhất dạng. Nhắc tới hai cỗ thế lực này, Ma Tông đại tế ti vẫn cứ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Lúc trước bọn hắn ước định cùng một chỗ hành động nhất trí trong hành động, có thể đến cuối cùng hai phe này thế lực lại là kéo hông, thậm chí là kéo một phát đến cùng. Đông Hải yêu thú quốc cũng không cần nói, vị thư viện đệ tử cùng Thanh Liên đạo trưởng, Trúc Lâm kiếm tiên cả đám đánh tìm không thấy Nam Bắc. Đến mức Tây vực Tam thập lục quốc cùng người trong Phật môn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn mặc dù cầm xuống Tây vực, nhưng lại tiếp tục đông tiến quá trình bên trong gặp được rất lớn vấn đề cùng lực cản. Sa Châu quân rất có thể đánh, An Tây quân cũng có thể nói là biết hổ thẹn sau đó dũng cảm. Dưới loại tình huống này, Tây vực liên quân chẳng những không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, còn tại chủ quan khinh địch tình huống dưới gần như bị toàn diệt. Mặc dù ngay từ đầu Ma Tông đại tế ti liền đối bọn hắn không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng đây là để hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Dạng này Minh Hiếu, coi là thật đáng giá tín nhiệm sao? Ma Tông đại tế ti cũng không phải là một cái ưa thích đối với người khác soi mói người, có thể bọn giá hỏa này thật sự là quá khinh người. Kia đại tế ti chúng ta bây giờ nên làm cái gì? A Sử Na run run có chút luống cuống. Nàng chưa bao giờ thấy qua đại tế ti có qua tức giận như vậy thời điểm. Chúng ta muốn quang minh chính đại đem bọn hắn dẫn tới Thảo Nguyên đến, sau đó giết chết hắn. Đơn giản thô bạo, không có bất luận cái gì cân nhắc. Ma Tông đại tế ti muốn làm cũng là A Sử Na run run muốn làm. Đối với cái này, nàng cảm thấy hết sức hài lòng cùng hưng phấn. Ở trong giấc mộng Triệu Tuân có sân nhà ưu thế, có lẽ có thể bức lui đại tế ti. Nhưng tại cái này thế giới chân thật bên trong hắn không có bất luận cái gì ưu thế có thể nói. Trên đời này loại trừ sơn trưởng bản tôn, có ai dám nói vững vàng vượt trên đại tế ti một đầu? Nói đùa. A Sử Na run run cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Nàng muốn không ngừng tra tấn Triệu Tuân, tựa như là tại tra tấn con mồi nhất dạng. Chỉ cần Triệu Tuân thực thâm nhập Thảo Nguyên, vậy liền sẽ không có người có thể cứu hắn. Thảo Nguyên là bọn hắn man tộc thiên hạ, tự nhiên cũng là bọn hắn man tộc nói tính. Đại tế ti một chiêu này dụ địch thâm nhập thật là diệu a. Triệu Tuân cái này người nhất là cuồng vọng tự đại, nhất định không nhịn được dụ hoặc lại đuổi theo. Thế nhưng là như thế nào mới có thể để cho bọn họ tới đến chúng ta dự lưu địa điểm đâu? Cái này đơn giản. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một chút sao? Muốn để cậu hùng cùng lên đến, liền cho nó lưu một chút mật. Dạng này chính nó liền biết cùng lên đến. Chúng ta chỉ cần cấp hắn tận lực lưu lại một chút manh mối, hắn tự nhiên là lại đuổi theo. Ma Tông đại tế ti lời nói làm A Sử Na run run rất tán thành. Người Trung Nguyên thích nhất cái gọi là cẩn thận thăm dò, bọn hắn nơi nơi sẽ đem mình sức phán đoán nhìn vô cùng nặng, nhưng trên thực tế cũng không có thể hiện xuất xứ gọi là thực lực. Suy nghĩ kỹ một chút liền là chuyện tiểu lâm. Bọn hắn lộ tuyến là sơn trưởng sớm an bài tốt, nếu như không có nếm đến ngon ngọt chắc chắn sẽ không sớm cải biến. Người đi đem bọn hắn dẫn tới Ba Lang Sơn, không ngại bất cứ giá nào. Ma Tông đại tế ti nhìn chằm chằm A Sử Na run run nói, lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. A Sử Na run run trong nháy mắt cảm thấy lưng phát lạnh, vội vàng trầm giọng nói, đồ nhi tuân mệnh. Triệu Tuân ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, không có ly kỳ cổ quái mộng, không có người xâm lấn mộng cảnh của hắn, loại cảm giác này thật tốt. Hiện tại Triệu Tuân rốt cuộc minh bạch ngủ là tốt nhất nghỉ ngơi câu nói này ý nghĩa. Nếu như có thể có đầy đủ thời gian ngủ, rất nhiều vấn đề liền đều không phải là vấn đề, có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn các sư huynh sư tỷ có thể thu hoạch được đủ ngủ. Bởi vì chỉ có hắn các sư huynh sư tỷ thu hoạch được cảm giác đủ ngủ, tại luân chuyển cương vị phía dưới mới có thể để cho hắn ngủ chân thật. Ai, nhìn xem đem hài tử đều bức thành dạng gì, liền không thể làm người sao? Triệu Tuân duỗi ra lưng mỏi, sau đó ra khỏi phòng theo thứ tự đem các sư huynh sư tỷ đánh thức. An điểm tâm. Đây là trước mắt Triệu Tuân bọn hắn gặp phải quy mô khách sạn lớn nhất, tự nhiên được thừa dịp vẫn còn trong khách sạn hảo hảo ăn như gió cuốn một phen. Qua này thôn liền không tiệm này, Triệu Tuân cũng không muốn lãng phí cơ hội. Đêm nay các sư huynh sư tỷ luân chuyển cương vị các đêm, gần như mỗi người đều ít ngủ 2 canh giờ. Nhìn xem các sư huynh sư tỷ mặt mệt mỏi, Triệu Tuân rất là ấy nấy nói, các sư huynh sư tỷ, các ngươi thực để cho người ưa thích người a, bất quá các ngươi có thể ngủ thêm một lát, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Vậy làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ không biết Ma Tông đại tế Ti Âm Ngoan à, nếu là để hắn bắt được cơ hội, hắn là tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng lắc đầu nói, chúng ta mệt mỏi chút liền mệt mỏi chút tốt, chỉ cần ngươi an toàn liền tốt. Dù sao Ma Tông đại tế Ti là lựa chọn ngươi xem như chỗ đột phá. Đại sư tỷ lời nói này để Triệu Tuân không khỏi sắc mặt một hồng. Hắn đương nhiên công khai bạch Ma Tông đại tế Ti tại sao lại lựa chọn tự mình làm chỗ đột phá. Có câu nói là thị tử chọn mềm nắm. Sở dĩ bình thường tới nói, Ma Tông đại tế Ti sẽ chọn yếu nhất người hạ thủ. Mặc dù Triệu Tuân trước mắt đã đi qua sở trường, thư viện các sư huynh sư tỷ một tháng đặc huấn, có thể thực lực tuyệt đối vẫn là ở vào một đám thư viện đệ tử bên trong thấp nhất. Triệu Tuân vô cùng rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng bắt kịp thậm chí vượt qua các sư huynh sư tỷ, sở dĩ tại tương đối dài thời gian bên trong hắn đều rất có thể là Ma Tông đại tế Ti đột phá đối tượng. Chớ tự trách nhiệm tiểu sư đệ, người bước vào tu hành giới mới bất quá thời gian một năm, có thể tại thời gian một năm phía trong tấn thăng đến ngũ phẩm cảnh giới đã quá không dễ dàng. Đúng vậy a tiểu sư đệ, ngươi này dùng thiên phú dị bẩm để hình dung đều không đủ, có thể làm đến bước này quá không dễ dàng. Tiếp tục bảo trì liền tốt. Đúng vậy a tiểu sư đệ, dư lại giao cho chúng ta, ổn định đừng hoảng hốt. Các sư huynh sư tỷ an ủi để Triệu Tuân rất là cảm động. Đây mới là người một nhà a. Đa tạ các sư huynh sư tỷ. Ăn xong bữa cơm này chúng ta liền gấp rút lên đường a. Am hiểu phong thủy kham dư thuật lục sư huynh Lư Quang Đấu thần sắc rất là nghiêm túc nói, dưới mắt phong thủy của nơi này không đúng lắm, chúng ta vẫn là mau rời khỏi còn tốt. Triệu Tuân xưa nay sẽ không đi nghi vấn người chuyên nghiệp phương diện sự tình. Phong thủy kham dư thuật chính là lục sư huynh lấy tay tuyệt chiêu, Triệu Tuân vẫn là phải dành cho đầy đủ tôn trọng. Tốt, vậy chúng ta ăn xong bữa cơm này liền xuất phát. Ngu Ngơ thập sư huynh một ngụm đem bánh bao nhét vào miệng bên trong, sợ ăn chậm, bánh bao liền bị người đoạt hết. A Sử Na run run cưới tại yêu thú thân bên trên xuất hiện ở một mảnh đầm lầy. Đây là nàng vì Triệu Tuân dự bị tốt lộ tuyến bên trên cần phải trải qua con đường. Dựa theo kế hoạch của nàng, Triệu Tuân một đoàn người nhất định sẽ đi qua nơi này. Đại tế Ti có mệnh muốn dụ địch thâm nhập, bởi vì người Trung Nguyên càng đến gần có nguyên bản thân tu vi pháp lực liền biết càng yếu. Thượng như Trường An thành có một tòa đại trận nhất dạng, Thảo Nguyên cũng có một tòa đại trận, mà đại trận trung tâm ngay tại Thảo Nguyên vương trướng. Chỉ cần bọn gia hỏa này đều tràn vào tiền đến, liền mơ tưởng lại muốn đào tẩu. Triệu Tuân, ngươi làm nhục ta một lần này ta nhất định phải làm cho ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Tiểu sư muội, ngươi đã làm tốt chuẩn bị sao? Thế nào, đại sư huynh ngươi cảm thấy ta không có chuẩn bị kỹ càng sao? Cái kia ngược lại là không có. Ta chính là lo lắng thực đánh lên tới chúng ta không phải là đối thủ. Đại sư huynh này rõ ràng còn chưa mở đánh, ngươi vì sao muốn dạng này dài người khác chí khí diệt uy phong mình? Mà thôi, ta không nói, ta nói nhiều rồi ngươi lại không vui. Làm tốt chính chúng ta là có thể, tin tưởng đại tế Ti phán đoán là có đạo lý. Ừm. Ra khách sạn, thư viện một đoàn người tiếp tục bắc hành. Dựa theo kế hoạch bọn hắn muốn dọc theo khô cạn lũng sông một đường tiến lên quá lâu, đến một mảnh đầm lầy. Đây là bọn hắn kế hoạch dự định, nếu như không có xảy ra bất trắc như vậy cái này lộ tuyến liền sẽ không cải biến. Đại sư tỷ, cái này thảo nguyên khí trời thật sự chính là khô mát vô cùng a. Xác thực, Trường An khí trời liền muốn nóng bức quá nhiều. Thảo nguyên so với Trung Nguyên vẫn là sớm hơn nhập thu cũng càng sớm bắt đầu mùa đông. Chắc không được thảo nguyên rất ít người tại mùa đông tiến công, căn bản là mùa thu về sau liền rút về đến thảo nguyên chỗ sâu. Bởi vì thảo nguyên hậu phương bọn hắn không chịu nổi, nhất định phải đem cướp bóc tới đồ vật mau sớm mang về thảo nguyên mới được. Đám gia hỏa này cũng là hiểu lắm thời tiết quy luật a. Kia là đương nhiên. Thảo nguyên người là muốn đi theo thời tiết đi a, bọn hắn là hiểu lắm thời tiết biến hóa, dựa vào trời ăn cơm đều như nhau. Kia đúng là. Chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường a. Đối thư viện mọi người tới nói, sớm đi tới dự định địa điểm liền có thể sớm đi tìm tới Ma Tông đại tế Ti. Đối bọn hắn tới nói Ma Tông đại tế Ti không hề nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần tìm được Ma Tông đại tế Ti, bọn hắn liền có thể kịp thời cấp sơn trưởng báo tin. Bọn hắn mặc dù chế tài không được Ma Tông đại tế Ti, nhưng là sơn trưởng có thể a. Sơn trưởng thực lực ngạo thị quần hùng, cả thế gian độc tôn. Còn không có người có thể cùng sơn trưởng đánh đồng, chính là Ma Tông đại tế Ti cũng không được. Hắn không xứng. Chậc chậc, này phiến đầm lầy thực lớn a. Nhìn thấy một cái trông không đến một bên đầm lầy, Triệu Tuân thực là sợ ngây người. Hắn mặc dù cũng không hiếm thấy qua đầm lầy, vùng đất ngập nước, nhưng như vậy lớn một mảnh đầm lầy hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Tam sư huynh, chúng ta muốn làm sao đi qua? Này phiến đầm lầy thật sự là quá lớn, hơn nữa tựa hồ một cái trông không đến một bên. Loại tình huống này muốn lội qua đi hiển nhiên không quá hiện thực. Thực tế không được dựa vào bay đi. Nơi đây cũng không có đỏ ngang, Tam sư huynh Long Thanh Tuyển càng nghĩ vẫn là quyết định bay đi. Chúng ta ngự kiếm phi hành, ngươi cưỡi rồng liền tốt. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Triệu Tuân hét lớn một tiếng nói, hữu giáo vô loại. Lập tức Bạch Giao Long Bỉ Bỉ Hà liền từ bàn cờ không gian bên trong bay ra. Bay ra bàn cờ không gian, Bỉ Bỉ Hà lập tức bắt đầu liếm Triệu Tuân. Triệu Tuân bị liếm mặt nước miếng, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Bì Bì Hà chỗ nào đều tốt, liền là cái này liếm người thật sự là gọi người không chịu nhận đến. Bất quá đây là bản năng của động vật, sở dĩ cũng không có cái gì đáng oán hận. Tốt tốt, Bì Bì Hà như nhau lợi hại, đừng lại liếm lấy. Triệu Tuân vô Bì Bì Hà lưng, Bạch Giao Long có linh, lập tức rõ ràng Triệu Tuân ý tứ. Đừng, ta muốn cưỡi lên tới a. Triệu Tuân thận trọng chống đỡ Bạch Giao Long lưng, lập tức thả người nhảy một cái cưỡi lên Bạch Giao Long trên lưng. Bì Bì Hà chúng ta đi. Cuối cùng tại khỏi cần đi bộ, Triệu Tuân thở phào nhẹ nhõm. Lục sư Minh kiên trì đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường cuối cùng vẫn bại bởi hiện thực. Nay phiến đại trạch một cái trông không đến một bên, muốn đi đến cuối cùng cũng không dễ dàng. Dựa vào bay lời nói không thể nghi ngờ lại nhanh lên quá nhiều. Triệu Tuân cũng không giả mồm, không cần thiết tại loại này chi tiết tra tấn chính mình. Tốt, cứ như vậy đi. Triệu Tuân phát hiện các sư huynh sư tỷ cũng ngự kiếm phi hành theo sau, tâm tình không khỏi đại hảo. Bì Bì Hà chúng ta đi. Bay thật lâu, Triệu Tuân cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Bọn hắn tựa hồ một mực tại này phiến đầm lầy phía trên vòng vo, điều này nói rõ một điểm, bọn hắn cũng không có tìm được phương vị cảm giác. Chậc chậc, có ý tứ. Ngự kiếm phi hành tam sư huynh Long Thanh Tuyền thần sắc có chút nghiêm trọng. Xem ra là có người bày ra trận pháp, muốn ngăn cản chúng ta. Tựa hồ là hơn phân nửa vẫn là ma tông bên trong người. Ma tông giá hỏa coi là thật vô sỉ a. Bọn hắn vốn là tu hành giới bại hoại, sự tình gì làm không được. Ai, bây giờ nên làm gì? Tựa hồ chỉ có thể dựa vào Lục sư huynh La Bàn chỉ hướng tính. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Lục sư huynh Lư Quang Đấu. Trong này cũng chỉ có Lư Quang Đấu am hiểu nhất dùng La Bàn tới phân rõ phương hướng. Lư Quang Đấu liền điểm một chút đầu, thận trọng theo trong bao lấy ra La Bàn, sau đó thổi một ngụm. Chỉ gặp trên La Bàn kim chỉ nam lập tức xuất hiện biến hóa, bắt đầu kịch liệt ba động. Quả nhiên nơi này bị người bày ra đại trận. Lư Quang Đấu vội vàng lại thi hành chú ngữ, kim chỉ nam lập tức chỉ hướng chính bắc lệch đông phương hướng. Là nơi này không sai, liền hướng nơi này đi. Lư Quang Đấu lên tiếng sau đó cả đám cùng liền hướng hắn chỗ chỉ dẫn phương hướng mà đi. Ngư Nhi mắc câu rồi. A Sử Na run run tự nhiên trước tiên chú ý tới tràng diện bên trên biến hóa. Nay phiến đại trạch đã bị nàng sớm bày ra đại trận, sở dĩ bất luận thư viện người làm sao dày vò, cũng không thể chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Tuy tiện dày vò à, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không lật ra bản thánh cô lòng bàn tay. A Sử Na run run tuyệt kỹ liền là bố trận, nàng bố trí xuống đại trận người bình thường rất khó tùy tiện đột phá. Cho dù là thư viện đệ tử lại như thế nào. Tiểu sư muội, có một câu ta muốn quá lâu vẫn phải nói. Đại sư huynh, nếu là khuyên ta cũng không cần lại nói. A Sử Na run run thần sắc rất là nghiêm túc. Ta tại đại tế ti trước mặt đã khoe bên dưới cửa biển, nhất định phải cấp bọn gia hỏa này màu sắc nhìn một chút. Không, ý của ta là ngươi cũng phải cấp chính mình để đường rút lui a. Có ý tứ gì? A Sử Na run run rất là cảnh giác hỏi. Ý của ta là, làm người không thể quá thành thật, muốn học được che giấu chính mình. Ngươi nói là đại tế ti đang lợi dụng chúng ta. Ngươi là vương tộc nữ nhân, nhiều lời nói ta không nên nhiều lời, chính ngươi trải nghiệm a. Đại sư huynh lời nói để A Sử Na run run triệt để xa vào đến trong trầm mặc. Đại tế ti đối ta có ân, sở dĩ ta không có khả năng phản bội đại tế ti. Không phải bảo ngươi phản bội đại tế ti, mà gọi là ngươi lưu thêm một cái tâm nhãn. Mà thôi, ngươi đừng nói nữa. Ngươi tâm ý ta hiểu được. Nhưng là đại tế ti gọi ta làm sự tình ta như xưa lại không bất trừ làm đến. Kinh sư, Trường An, Đại Minh Cung. Tử thần điện bên trong Hiển Long Đế mặt mày tỏa sáng. Cùng hơn một tháng trước vừa mới biết được Ngụy Vương bị Triệu Tuân chém giết phía sau sa sút tinh thần quả thực là tưởng như hai người. Hiển Long Đế sở dĩ biểu hiện như vậy đương nhiên là hữu duyên do. An Tây quân tại Sa Châu trọng tỏa Tây vực phản quân, chạm thủ mấy vạn. Mà cùng lúc đó, Phùng Hạo xuất lĩnh kinh đô nói quân đội nhập thuộc đem Nam Man đánh chạy trối chết. Đây hết thảy để Hiển Long Đế cảm thấy Đại Chu quốc vận không suy, vận mệnh chưa hết. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Tại Trường An thành bị địch quân vây khốn thời khắc, Hiển Long Đế xác thực đã từng sinh ra vong quốc đáng sợ suy nghĩ. Vừa nghĩ tới chính mình muốn trở thành vong quốc chi quân, Hiển Long Đế đã cảm thấy buồn nản không dứt. Đương nhiên cuối cùng chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Tại hắn anh minh lãnh đạo bên dưới, tại các tướng sĩ liều chết hiệu lực bên dưới Trường An thành cuối cùng giữ vững, Hiển Long Đế hoàng vị bảo vệ. Chuyên chỉ đối An Tây quân, Sa Châu quân, Kinh đô quân tiến hành phong thưởng. Hiển Long Đế tâm tình thật tốt, vung tay lên nói, đại bạn, chấm bây giờ muốn ngựa giá thân trinh. Bệ hạ không thể. Gặp Hiển Long Đế vậy mà sinh ra đáng sợ như vậy suy nghĩ, Trịnh Giới vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ chính là thiên kim chi thể, không thể thân mạo hiểm. Thiên hạ an nguy hệ tại bệ hạ một thân, bệ hạ liên quan đến vô số dân chúng phúc lợi, phải tránh nghĩ lại mà làm sao a? Hiển Long Đế đã sớm biết Trịnh Giới sẽ nói như vậy, thư một tiếng nói, ngươi những lời này trước mặt người khác nói một chút thì thôi, tại chấm trước mặt có cái gì tốt chứa? Mà thôi, ngựa giá thân trinh sự tình chấm sẽ không nhắc lại nữa. Triệu Tuân đâu, bây giờ còn tại Trung Nam sân sao? Trịnh Giới gặp Hiển Long Đế không còn nhắc tới ngựa giá thân trinh sự tình lúc đầu rất là cao hứng, có thể thấy được Hiển Long Đế lại nhắc lên Triệu Tuân không khỏi đầu lớn như cái đấu. Bệ hạ, Triệu Tuân đã rời khỏi Trung Nam Sơn. Cái gì? Hiển Long Đế nghe vậy toàn bộ thân thể bắn lên. Hắn cũng dám rời khỏi Trung Nam Sơn, chấm muốn giết hắn. Nếu như nói Triệu Tuân một mực tránh trong Trung Nam Sơn, trốn ở Hạo Nhiên trong thư viện, kia Hiển Long Đế trở ngại sơn trưởng xác thực không có cách nào đối Triệu Tuân làm cái gì. Có thể Triệu Tuân vậy mà rời khỏi Trung Nam Sơn. Hắn làm sao dám nha, thật sự cho rằng chấm không dám giết hắn sao? Hiển Long Đế khí toàn thân phát run. Hắn muốn giết Triệu Tuân, ngay từ đầu là bởi vì Ngụy Vương nguyên nhân. Ngụy Vương mặc dù không được thánh sủng, nhưng dầu gì cũng là Hiển Long Đế con ruột, là đường đường thân vương. Đại Chu thân vương bị Triệu Tuân như vậy làm nhục, vô luận như thế nào Hiển Long Đế đều nuốt không trôi khẩu khí này. Đến mức đến sau chuyện phát sinh càng làm cho Hiển Long Đế giận không chỗ phát tiết. Triệu Tuân cùng sơn trưởng này một đôi sư đồ tựa như là sớm thương lượng xong một dạng, Triệu Tuân đầu tiên là vào cung từ quan, sơn trưởng sau đó vô ngông ngựa đổ tới. Liên tại Hiển Long Đế tâm tình muốn tại thời khắc này bạo phát thời điểm, Sơn trưởng trực tiếp để hắn quỳ xuống. Hiền Long Đế đây chính là Đại Chu Thiên Tử à, là này trong nhân thế chí tôn, lại bị Sơn trưởng sinh sinh án lấy quỳ xuống đến rồi. Này theo Hiền Long Đế quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hết lần này tới lần khác Trịnh Giới còn vô pháp đối kháng Sơn trưởng. Cùng là siêu phẩm người tu hành, Trịnh Giới thực lực rõ ràng yếu tại Sơn trưởng, yếu đi còn không hết một cái cấp bậc. Thế thì còn đánh như thế nào? Liên Trịnh Giới đều không đối kháng được Sơn trưởng, thế gian này Hiền Long Đế còn có thể dựa vào ai? Hiền Long Đế chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơn trưởng đem Triệu Tuân mang đi, thậm chí là đem Triệu Tuân người một nhà mang đi. Bọn hắn toàn bộ trốn vào Trung Nam Sơn bên trong, tất cả mọi người không chịu đến triều đình kiềm chế. Này làm Hiền Long Đế nhanh muốn tức nổ tung. Hiền Long Đế vốn cho rằng đời này đã không có cơ hội lại trừng trị Triệu Tuân người một nhà, không nghĩ tới Triệu Tuân cũng dám rời khỏi Trung Nam Sơn. Đại bạn, giúp chấm giết hắn. Hiền Long Đế nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi thuyết đạo. Vậy hạ, Triệu Tuân là đi Mạc Bắc. Đi Mạc Bắc? Hiền Long Đế ngạc nhiên, đang yên đang lành hắn đi Mạc Bắc làm cái gì? Hắn đi Mạc Bắc có phải là vì tìm Ma Tông đại tế ti? Quá nhiều Hiền Long Đế nhìn không thấu đồ vật Trịnh Giới có thể nhìn thấu, quá nhiều Hiền Long Đế thấy không rõ đồ vật Trịnh Giới có thể thấy rõ. Đây chính là phàm nhân cùng người tu hành ở giữa khác biệt. Dù là Hiền Long Đế xưng là thiên tử, trên bản chất cùng phàm nhân cũng không có cái gì bất đồng, không ở ngoài là có quốc vận gia chỉ mà thôi. Chấm mặc kệ, hắn đi tìm cái gì Ma Tông đại tế ti là hắn sự tình, chấm muốn giết hắn là chấm sự tình. Đại bạn, chấm mệnh ngươi giết hắn. Trịnh Giới trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng Hiền Long Đế giải thích. Cùng Triệu Tuân đồng hành còn có thư viện đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử, lục đệ tử, 10 đệ tử. Trịnh Giới do dự một lát vẫn là nói, có ý tứ gì? Hiền Long Đế chớp chớp lông mày nói, đại bạn ngươi đánh không lại Sơn trưởng, chẳng lẽ liền hắn này một đám đệ tử đều đánh không lại sao? Bệ hạ, nô tài đương nhiên đánh thắng được Sơn trưởng đệ tử. Thế nhưng là Sơn trưởng đệ tử cùng Sơn trưởng ở giữa có quá sâu liên hệ. Nếu như ta xuất thủ, Sơn trưởng khẳng định có thể cảm ứng đến. Đến lúc đó Sơn trưởng nhất định không lại ngồi nhìn mặc kệ, khoanh tay đứng nhìn. Thì ra là thế, Sơn trưởng lại là Sơn trưởng. Hiền Long Đế khí siết chặt nắm đấm. Tại sao lại là hắn, chẳng lẽ loại trừ Sơn trưởng Đại Chu không có cái khác đỉnh cấp người tu hành sao? Chấm chẳng lẽ liền muốn vĩnh viễn bị Sơn trưởng kiềm chế sao? Bệ hạ bất giận. Trịnh Giới thở dài một tiếng rất là bất đắc dĩ nói, giờ đây tình thế chính là như thế. Triệu Tuân có Sơn trưởng che chở, trong thời gian ngắn sợ là vô pháp giết chết hắn. Trịnh Giới là một cái quá thiết từ người, có thể làm đến sự tình hắn lại dốc hết toàn lực đi làm. Nhưng nếu là hắn làm không được sự tình hắn cũng sẽ không đi miễn cưỡng. Miễn cưỡng không có ý nghĩa, sẽ chỉ tăng thêm phiền não của mình, còn biết để ngoại nhân chế giễu. Hắn đi Mạc Bắc tìm đại tế ti là vì cái gì? Trịnh Giới do dự một chút nói, có phải là vì thông qua đại tế ti tìm ra Hắc Ám Chi Môn vị trí? Hiền Long Đế lần này triệt để trầm mặc. Hắn đương nhiên nghe nói qua Hắc Ám Chi Môn. Mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng là Hàn Lâm Viện biên soạn trong điện tịch minh xác ghi chép Hắc Ám Chi Môn liên quan chi tiết. Hiền Long Đế biết rõ Hắc Ám Chi Môn là liên kết cái này thế giới cùng mặt khác một cái thế giới nút thắt. Trong truyền thuyết Hắc Ám Chi Môn ngay tại Mạc Bắc, nhưng là vị trí cụ thể không có ai biết. Hắn đi tìm Hắc Ám Chi Môn là muốn làm gì? Hiền Long Đế đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ là muốn ngăn cản đại tế ti mở ra Hắc Ám Chi Môn triệu hắn những cái kia ma quỷ ra đi. Trịnh Giới nhìn vẫn là thông thấu, lập tức nhìn ra vấn đề bản chất. Hắn không phải vì mở ra Hắc Ám Chi Môn, mà là vì ngăn cản Hắc Ám Chi Môn bị đánh mở. Có lẽ vậy. Trịnh Giới rất là nói nghiêm túc, Ma Tông từ trước đến nay Hắc Ám Chi Môn có liên hệ, trong truyền thuyết bọn hắn là khác một cái thế giới Hắc Vu sư biến chủng. Nếu là thật lời nói như vậy chỉ có bọn hắn mới có năng lực mở ra Hắc Ám Chi Môn. Mà thư viện tự khoe là chính bắc, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Ma Tông đại tế ti bắt đầu dùng triệu hoán thuật mở ra Hắc Ám Chi Môn. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải tiến hành ngăn cản, Sơn trưởng là siêu phẩm đại tông sư, là nhân gian chí tôn cường giả, tự nhiên không tiện tự mình vào sân. Sở dĩ Sơn trưởng liền sẽ phái chư đệ tử vào sân, điều tra Ma Tông đại tế ti hạ lạc, nhu đồ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Hắc Ám Chi Môn. Trịnh Giới cảm thấy mình nói đã rất rõ ràng, nhưng là Hiển Long Đế tựa hồ vẫn là này rơi vào mơ hồ. Đại bạn ngươi chờ một chút, ngươi mới vừa nói Hắc Ám Chi Môn ngay tại trên thảo nguyên, mà Ma Tông đại tế ti có thể mở ra Hắc Ám Chi Môn. Đã như vậy bọn hắn là gì còn muốn hao hết khí lực tới đến Trường An thành? Bọn hắn trực tiếp dùng triệu hoán thuật đem ma quỷ triệu hoán đến cái này thế giới không được sao? Cái này nô tài liền không biết. Trịnh Giới hiển nhiên cũng quá nghi hoặc điểm ấy, bởi vì này logic bên trên có chút nói không thông a. Mà thôi, nếu bọn hắn là tìm Hắc Ám Chi Môn, chúng ta trước hết đừng rêu rao. Đại bạn ngươi trước phái người âm thầm đi theo, xem bọn hắn đến tột cùng có thể chơi đùa ra manh mối gì. Hiền Long Đế ngừng một chút nói, lập tức vung tay lên nói, chấm muốn tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, nói cho bọn hắn cười đến cuối cùng nhân tài là mạnh nhất. Trịnh Giới vốn định lại khuyến, nhưng nghĩ tới Hiền Long Đế đã là làm ra tương đối lớn nhượng bộ, lời đến khỏe miệng liền sinh sinh nuốt xuống. Nô tài tuân chỉ. Đại bạn ngươi là chấm người được coi trọng nhất, tuyệt đối không nên để chấm mất lòng tin. Hiền Long Đế ánh mắt lại trở nên nhu hòa, tiến lên phía trước vô vô Trịnh Giới bả vai nói, chấm ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Trịnh Giới tức khắc cảm thấy áp lực đột ngột tăng. Bất quá hắn muốn tan áp lực vì động lực, vì hoàng đế bệ hạ quên mình phục vụ. Tại đầm lầy phía trên lượn vòng bay hơn phân nửa ngày, Triệu Tuân tâm đạo không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tiếp tục như vậy không dứt vòng vo lúc nào là cái đầu. Có lẽ là thời gian bắt đầu bắt vân kiến vụ. Đi, bị bệ hạ. Bạch Giao Long nghe được Triệu Tuân hiệu lệnh lập tức hướng trên tầng mây phương hướng phóng đi. Bạch Giao Long có linh năng với nghe hiểu Triệu Tuân ý tứ, Triệu Tuân là hy vọng Bạch Giao Long có thể hô phong hoán vũ, từ đó triệt để tách ra đại trạch phía trên mê vụ. Chỉ cần mê vụ một mực tồn tại bọn hắn liền không khả năng tìm tới rời khỏi đại trạch phương hướng. Trên lý thuyết giảng, Bạch Giao Long là long tộc, là nắm giữ hô phong hoán vũ kỹ thuật. Chỉ bất quá bị hạ tựa hồ càng giống là cái liếm cẩu mà không phải giao long a. Nó nếm thử tính hắt hơi một cái, thế nhưng là hắt xì xuyên qua tầng mây chỉ là hạ xuống rất ít nước mưa. Thật là ghê tởm a. Triệu Tuân rất là mất lòng tin. Bì Bì Hà thời điểm then chốt sao có thể như xe bị tuột xích đâu? Triệu Tuân thế nhưng là đối hắn ký thác kỳ vọng đâu a. Bì Bì Hà, cố lên a. Triệu Tuân lặp đi lặp lại nhiều lần khích lệ nói, ta biết ngươi có thể. Giờ đây tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào Bì Bì Hà thân bên trên, ngươi có thể tuyệt đối không nên kéo hông a. Bì Bì Hà tựa hồ cũng cảm nhận được Triệu Tuân tâm tình, không ngừng dùng đầu quệt lấy Triệu Tuân. Đừng lại quệt ta, có thể hô phong hoán vũ lại quệt. Đối diện đột nhiên biến được nghiêm khắc không gì sánh được Triệu Tuân, Bì Bì Hà bạch giao long trong lúc nhất thời cảm thấy không biết phải làm sao. Nó do dự một lát tiếp tục liều mệnh đánh lên hắc xì. Lần này Bì Bì Hà bạch giao long đánh ra hắc xì hiển nhiên vang dội rất nhiều, chỉ thấy nó đánh qua hắc xì tầng mây bắt đầu xuất hiện phạm vi nhỏ mưa xuống. Bì Bì Hà khá lắm. Triệu Tuân cưng chiều vớt ve Bì Bì Hà bạch giao long thân bên trên vậy, sau đó chủ động dùng đầu quệt bạch giao long thân thể. Làm tốt lắm. Bì Bì Hà bạch giao long cũng bắt đầu quệt lấy Triệu Tuân. Một phen mưa xuống sau đó đầm lầy phía trên mê vụ đại trận quả nhiên xuất hiện lỗ hổng. Nguyên lai nơi này có đường. Triệu Tuân có thể thấy rõ ràng một con đường thông hướng đông bắc phương hướng. Các sư huynh sư tỷ chúng ta đi xuống đi. Tốt. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền dẫn đầu hưởng, một đám sư huynh sư tỷ cũng đều nhao nhao phụ họa. Bạch giao long sông lên xuống, các sư huynh sư tỷ cũng đều ngự kiếm phi hành hướng xuống phóng đi. Lợi hại. Có thể thấy rõ ràng lộ tuyến đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Này đem cực lớn để cao bọn hắn hiệu suất, bất luận là phi hành vẫn là xuyên qua đầm lầy. Bọn hắn vậy mà phá ta mê vụ đại trận, đáng chết. A Sử Na run run tức giận siết chặt nắm đấm, thần sắc rất là tức giận. Đại sư huynh, trận pháp này ngăn không được bọn hắn. Đối một cái am hiểu dùng trận người tu hành tới nói đây không thể nghi ngờ là to lớn vũ nhục. Nếu trận pháp ngăn không được bọn hắn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự mình ra trận. Đúng vậy a. Thế nhưng là tiểu sư muội, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, không nên miễn cưỡng. Bọn gia hỏa này thực lực không tục, nay đại trạch mặc dù là chúng ta sân nhà, mà dù sao tu vi đẳng cấp có khoảng cách, có thể đánh thắng được liền đánh, nếu là đánh không lại chạy chính là. Thế nhưng là lần này đại tế ti đã bên dưới tử lệnh, bảo chúng ta vô luận như thế nào muốn. Đại tế ti lời nói là một mặt, nhưng tình huống thực tế lại là một phương diện khác. Chúng ta chỉ cần tận lực liền tốt. Tiểu sư muội, ta không hy vọng ngươi thụ thương. A Sử Na run run người trực tiếp đốc. Nàng biết rõ đại sư huynh thích nàng, có thể nàng có thể làm quả thực hữu hạn a. Nàng luôn không khả năng vì đại sư huynh cảm thụ mà hy sinh chính mình a. Trước đánh rồi nói sau. A Sử Na run run thở dài một tiếng nói. Lớn chiều phía trước có một cây cầu, này một cây cầu là hình vòm hình dạng, cầu bên trên có rất nhiều cổ quái đường vân. A Sử Na run run cường tự đem khí tức của mình che giấu. Cây cầu kia chính là nàng mai phục địa điểm. Triệu Tuân bọn hắn muốn xuyên qua đầm lầy cây cầu kia chính là cần phải trải qua con đường. Trên tầng mây ghé qua là không hiện thực. Bởi vì bạch giao long hô phong hoán vũ chỉ có thể một lần, kêu gọi một lần sau đó trong thời gian ngắn liền ở vào câm niết hình thức, căn bản không có khả năng lại phun ra một giọt mưa. Dạng này nếu như bọn hắn tiếp tục tại tầng mây phi hành, liền biết một lần nữa trở lại hỗn độn trạng thái. Sở dĩ bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là thừa dịp hiện tại bạch giao long thôn vân thổ vụ hô phong hoán vũ hiện ra lộ tuyến một con đường đi đến cùng. Thư viện đệ tử đến cùng không tầm thường, có thể cẩn thận thăm dò phá vỡ vân vụ. Bất quá tòa này đại trận không chỉ có riêng là vân vụ đơn giản như vậy. Tiểu sư đệ, mau nhìn phía trước có một cây cầu. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền mắt sắc, trước tiên phát hiện dị dạng. Ân. Triệu Tuân theo Tam sư huynh chỉ phương hướng nhìn lại, quả thật đúng là không sai, xác thực có một cây cầu. Chỉ là cây cầu kia làm sao khắp nơi lộ ra cổ quái. Vẫn là trước không nên gấp gáp đi qua, ta lo lắng hắn bên trong có trá. Có trá? Long Thanh Tuyền khinh thường nói, làm sao có thể? Tiểu sư đệ a, ngươi chính là quá cẩn thận chặt chẽ. Ta nhìn cây cầu kia không có cái gì ly kỳ nha. Ngươi nếu là sợ, ta liền trước đi qua tìm kiếm đường. Mà thôi, Tam sư huynh nếu là khăng khăng như vậy, vậy liền theo hắn a. Kiếm tới. Chỉ gặp Long Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, lập tức táng hoa kiếm thoát vỏ mà ra bay thẳng đến Long Thanh Tuyền trong tay. Long Thanh Tuyền quá đắc ý xông lên thư viện đệ tử chớp mắt vài cái, lập tức cầm trong tay trường kiếm mà đi. Quá khoái Long Thanh Tuyền liền đi tới cầu bên trên, một nháy mắt mê vụ đại tác. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt liền đều thấy không rõ. Khá lắm, vẫn là thật sự có tài. Bất quá tại nào đó nhìn lại chung quy bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Tán đi. Long Thanh Tuyền huy kiếm phá sương mù. Một nháy mắt khắp bầu trời sương mù đều là tiêu tán. Long Thanh Tuyền nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Hắn liền nói đi, chỉ là điều trùng tiểu kỹ làm sao có thể làm gì được hắn. Ngay tại Long Thanh Tuyền âm thầm đắc ý thời khắc, sương mù dày mới lại tràn ngập tại đầu cầu, đem Long Thanh Tuyền bao phủ tại nồng đậm sương mù bên trong. Thật sự là kỳ quái. Long Thanh Tuyền nhíu mày, nhìn quanh bốn phía muốn phát hiện một chút manh mối. Nhưng là này mê vụ tựa như là nhất đổ tường một dạng kín không kẽ hở. Đáng chết. Đang lúc Long Thanh Tuyền không gì sánh được tức giận thời điểm, trong sương mù xuất hiện một cái thân mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Lao Sậy. Long Thanh Tuyền nhất thời sững sờ. Thế nào lại là Lao Sậy? Lao Sậy là Long Thanh Tuyền thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư đích thực nữ nhân, thế nhưng lại tại 17 tuổi năm đó ngoài ý muốn chết tại một hồi binh biến. Từ đó về sau Long Thanh Tuyền liền không còn có ưa thích qua bất luận kẻ nào, bởi vì theo Long Thanh Tuyền cái khác hết thệ cũng không sao cả. Liền Lao Sậy đều đã chết, hắn làm sao có thể trầm mê ở tình yêu nam nữ? Chuyện tình nam nữ chung quy là hư ảo, ta thích chính là Lao Sậy bản nhân, mà không phải Lao Sậy huyễn tượng. Ngươi không lừa được ta. Trải qua lúc đầu thẳng thốt sau đó, Long Thanh Tuyền rất nhanh liền phản ứng lại, hắn nhấc lên Táng Hoa kiếm không chút do dự hướng Lao Sậy chém tới. Một kiếm này chặt đứt chính là 17 tuổi Lao Sậy. Thế nhưng là vô cùng thần kỳ chuyện xuất hiện. Hắn chặt đứt 17 tuổi Lao Sậy sau đó, 16 tuổi Lao Sậy lại xuất hiện ở cầu bên trên. Khá lắm. Cùng nơi này chơi áo đông đó sao? 16 tuổi Lao Sậy cùng 17 tuổi Lao Sậy so sánh khác biệt lớn nhất là lúc này Lao Sậy còn không có như vậy thành thục, tỏ ra mặt ngây thơ. Long ca ca. Lao Sậy một tiếng thanh thúy tiếng kêu thực là đem Long Thanh Tuyển cấp gọi tê. Ngươi. Không đúng, ngươi không phải Lao Sậy. Long Thanh Tuyển do dự ánh mắt bất ngờ biến được sắc bén, tiếp theo lại huy động trường kiếm hướng 16 tuổi Lao Sậy chém tới. Tê. 16 tuổi Lao Sậy huyễn tượng lại biến mất. Giờ phút này Long Thanh Tuyển chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Nguyên lai hắn chẳng không chỉ là Lao Sậy huyễn tượng, vẫn là hắn quá khứ, trí nhớ của hắn. Hắn đứng đầu quý trọng ký ức. Sau đó 15 tuổi Lao Sậy huyễn tượng xuất hiện lần nữa. Không dứt. Long Thanh Tuyển lần thứ nhất cảm thấy thống khổ. Bởi vì hắn mỗi một lần huy kiếm hướng Lao Sậy huyễn tượng chém tới thời điểm hắn đều có thể cảm nhận được thống khổ. Không gì sánh được thống khổ. Còn muốn tiếp tục sao? Long Thanh Tuyển không biết rõ. Chuyện này với hắn thật là hành hạ lớn lao. Không biết qua bao lâu, Long Thanh Tuyển huy kiếm chém tới Lao Sậy huyễn tượng đã có gần 10 cái. Tại 6-7 tuổi Lao Sậy huyễn tượng xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn lúc, Long Thanh Tuyển thực nhắc tới không động kiếm. Ngực của hắn như bị người dùng dao nhỏ xẻo thịt một dạng, từng sấp tại xéo. Quả nhiên là đau đến không muốn sống. Vì sao lại dạng này? Tại sao muốn để hắn đi qua bực này không phải người khảo nghiệm? Vì sao muốn đối với hắn như vậy? Hắn đến tuột cùng đã làm sai điều gì? Long Thanh Tuyển cuối cùng rốt cuộc khó mà chịu đựng này to lớn thống khổ, đặt mông ngồi trên mặt đất bắt đầu gào khóc. Tam sư huynh ngươi ở đâu? Gặp Tam sư huynh Long Thanh Tuyển biến mất tại trong sương mù dày đặc, Triệu Tuân có chút luống cuống. Hắn bắt đầu hô hoán Long Thanh Tuyển, hy vọng đạt được Tam sư huynh đáp lại. Một đám thư viện đệ tử cũng nhao nhao gia nhập tiến đến. Tam sư đệ, ngươi ở chỗ nào? Tam sư huynh, ngươi chít chít cái thanh âm a. Long Thanh Tuyển cũng không có đáp lại. Phim chính đầm lầy bên trong loại trừ Triệu Tuân đám người thanh âm, yên tĩnh tựa như là một mảnh tử địa. Triệu Tuân cũng không biết rõ tại sao lại dạng này, chỉ có thể nói bày ra đại trận gia hỏa này pháp lực tu vi thập phần cường đại. Triệu Tuân hiện tại có chút hối hận để Tam sư huynh Long Thanh Tuyển dẫn đầu tiến lên phía trước dò đường. Nếu là dò đường người đổi thành Triệu Tuân hoặc Hứa Tình tình hình lại hoàn toàn khác biệt a. Dù sao Triệu Tuân là khí vận chi tử, nói là thiên tuyển chi tử cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Bình thường tới nói thiên tuyển chi tử hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm a. Tam sư huynh ngươi ở đâu? Tam sư huynh, Tam sư đệ. Triệu Tuân bọn người chỉ cảm thấy kêu phá cú họng, nhưng là vẫn không có đạt được đáp lại. Long Thanh Tuyển giờ phút này đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Táng Hoa kiếm ngay tại hắn cách đó không xa. Thế nhưng là Long Thanh Tuyển như xưa nắm không ở thanh kiếm này. Hắn giờ phút này đang bị to lớn thống khổ dày vò lấy. Lao Sậy, tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi tới tra tấn ta? Long Thanh Tuyển liều mạng dùng bàn tay lôi kéo lấy tóc. Hắn muốn dùng loại phương pháp này tới làm dịu hắn thống khổ. Hắn đuôi tóc đã bị triệt để kéo loạn, tóc hai bù sụt như là quỷ tiên. Tam sư minh, Tam sư minh. Loáng thoáng ở giữa Long Thanh Tuyển tựa hồ nghe đến có người đang hô hoán hắn. Ân. Tựa như là tiểu sư đệ thanh âm. Tựa hồ thật là tiểu sư đệ. Long Thanh Tuyển bỗng nhiên hưng phấn lên. Tiểu sư đệ là ta tại nơi này. Hắn đứng dậy liều mạng với tay. Ta tại nơi này, tiểu sư đệ ta tại nơi này. Nhưng là Triệu Tuân tựa hồ cũng không nhìn thấy Long Thanh Tuyển. Này nhưng làm Long Thanh Tuyển lo lắng. Phải biết giờ phút này Long Thanh Tuyển chính là xúc đủ khí lực, dùng hết cuối cùng còn lực đang thét đảo. Nếu như Triệu Tuân bọn hắn vẫn cứ không thể tìm tới Long Thanh Tuyển lời nói hậu quả khó mà lường được. Ngay tại Long Thanh Tuyển gần như vứt bỏ nhắm mắt lại lúc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hắn bốn phía nguyên lai có một mặt hình khuyên khí tượng. Chắc không được. Long Thanh Tuyển thấy được hắn quen thuộc sư tỷ các sư đệ, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Thật là lợi hại huyết thuật. Đem Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cứu sau đó Triệu Tuân như thế bình luận nói. Cái khác sư tỷ sư huynh cũng rất tán thành điểm một chút đầu. Tam sư huynh ngươi mới vừa đều thấy được gì đó. Long Thanh Tuyển cảm thấy quá tuyệt vọng. Hắn thật vất vả được cứu vớt, khỏi cần lại nhìn những cái kia huyết tượng, kết quả tiểu sư đệ bọn hắn còn muốn bức lấy chính mình đi hồi ức. Liền không thể là người. Ta có thể không hồi ức sao? Không được. Đám người trăm miệng một lời nói. Long Thanh Tuyển lần này là triệt để tuyệt vọng rồi. Khá lắm. Tiểu sư đệ bọn hắn thật là lòng dạ độc các ca. Mà thôi, liền làm thỏa mãn bọn hắn ý a. Ta thấy được ta thanh mai trúc mã nhân tình huyết tượng. Từ lúc mới bắt đầu 17 tuổi, đến cuối cùng 6-7 tuổi. Ta biết nhìn thấy chính là huyết tượng, sở dĩ huy kiếm đi chạm. Thế nhưng là mỗi chạm một lần, ngực liền biết kịch liệt đau nhức. Chém tới cuối cùng đã là toàn thân mỏi mệt, đã là bất lực lại chạm. Lúc này ta bắt đầu xuất hiện nghe nhầm, đều là thanh âm của nàng. Thẳng đến các ngươi lớn tiếng gọi ta thời điểm ta còn tưởng rằng chính mình nghe được chính là nghe nhầm. Ngoa tạo, lợi hại như vậy mê trợ sao? Triệu Tuân nhất định có chút không dám tin tưởng. Nếu như Tam sư Minh Long Thanh Tuyển nói tới đều là thật lời, như vậy bày ra cái này mê trận người thế nhưng là khá cường đại. Không hề nghi ngờ cái này người hẳn là ma tông người tu hành. Tam sư Minh ngươi có hay không nghĩ tới sẽ là chúng ta lần trước gặp phải kia hai tên gia hỏa? Triệu Tuân chợt nhớ tới lần trước cùng bọn hắn lúc giao thủ triệu hồi ra trận yêu phong cùng với màu đen dây tóc nữ tử, liền mở miệng hỏi. Tựa hồ có khả năng. Long Thanh Tuyển nhớ lại lên tới, vỗ đầu một cái nói, ta còn nhớ rõ nàng đã từng khen qua cửa biển, nói sẽ còn trở lại. Xác thực. Lục sư huynh Lư Quang Đấu phụ hòa nói, nữ tử kia đúng là đã nói sẽ còn trở lại. Sở dĩ cái này đại trận liền hẳn là nàng bày ra. Nàng thật đúng là nói ra nhất định theo a. Cho nên chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngu ngơ thập sư huynh mở to một đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm Triệu Tuân bọn hắn nhìn. Chúng ta được thử phá vỡ này mê vụ đại trận. Lục sư huynh ngươi có biện pháp không? Triệu Tuân biết rõ Lục sư huynh Lư Quang Đấu am hiểu phong thủy khám dư, kỳ môn độn giáp thuật. Ta đi thử một chút a. Lục sư huynh Lư Quang Đấu theo hắn cái gửi bên trong lấy ra một cái da châu bao, sau đó đem một bả chủy thủ màu đen theo da châu trong bọc lấy ra. Lục sư huynh đây là cái gì đó? Triệu Tuân rất là hiếu kỳ dò hỏi. Đây là có thể phá vỡ mê vụ pháp khí. Mặc kệ mê vụ đến cỡ nào dày đặc, đều có thể phá vỡ. Thần kỳ như vậy sao? Đó là đương nhiên. Lục sư Minh Lư Quang Đấu rất là đắc ý nói, các ngươi nhìn tốt ta. Chỉ gặp trong miệng hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhớ tới gì đó, sau đó cái kia thanh màu đen nhánh dao găm vậy mà thực khởi sướng quang đến. Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Lục sư Minh đem dao găm dùng chân khí chậm rãi kéo lên, phá vỡ bốn phía xương mù dày đặc. Đây cũng quá mạnh đi. Triệu Tuân cuối cùng vẫn không nhịn được, trực tiếp hô lên. Tại Triệu Tuân trong lòng, Lục sư Minh vẫn luôn là loại nào cao nhân hình tượng. Cao nhân bình thường đều là ở thế, không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lục sư Minh hình tượng cùng sự hoàn mỹ phù hợp. Hôm nay cử động hơn nữa chứng minh Lục sư Minh cường đại, để Triệu Tuân bội phục là đầu giảm xuống đất. Có đường, có đường. Tất cả mọi người quá kích động, đi theo phát sáng pháp khí giao găm một đường tiến lên. Cái này giao găm đối mê vụ đại trận phảng phất là thiên khắc một loại, Triệu Tuân tâm đạo Lục sư Minh là gì không sớm một chút lấy ra, sớm một chút lấy ra đã sớm không những này phá sự a. Bất quá mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa làm mượn. Hiện tại lấy ra vẫn cứ có thể tại tương đương trình độ bên trên bù đắp tiếp với. Nơi xa A Sử Na run run đem đây hết thảy đều thu vào trong mắt. Nàng thật hận, tại sao lại dạng này? Là gì đang yên đang lành mê vụ đại trận trong khoảnh khắc liền bị phá rồi? Này không hợp lý a. Này thư viện thật sự chính là cái ngọa hổ tàng long địa phương, không để ý liền có thể phát hiện một nhân tài. Nhưng này đối A Sử Na run run tới nói tự nhiên không tính là một tin tức tốt. Nàng vốn là muốn dựa vào mê vụ đại trận tới tiêu hao thư viện một đoàn người thể lực, đợi đến bọn hắn tình trạng kiệt sức thời điểm lại giết ra tới thu hoạch tàn cục. Nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ nàng đánh giá thấp thư viện đệ tử thực lực. Tiểu sư muội, tỉnh táo a. Đối diện sư Minh Quyên Can, A Sử Na run run cường tự đem tâm tình bình phục lại. Yên tâm đi, ta sẽ đem tình huống bẩm báo cấp đại tế ti. Dưới mắt nhìn lại chỉ dựa vào chúng ta hai người hẳn là khó mà ngăn cản thư viện một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Ân, ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm ấy tự nhiên tốt nhất, mọi vật không nên miễn cưỡng, tận lực liền tốt. Đi ra mê vụ đại trận, xuyên qua đầm lầy sau đó Triệu Tuân bọn người tìm tới một chỗ lung sông sử hạ trại. Ở đây đợi rừng núi hoang vắng nếu muốn tìm đến một cái có dấu vết người đặt chân chi địa là rất khó, nương theo cũng liền được. Sở dĩ lựa chọn tại lung sông sử hạ trại là bởi vì nơi này lấy nước thuận lợi. Lúc này chính là mùa khô, cũng sẽ không xuất hiện nước sông tăng vọt bao phủ lung sông tình huống. Triệu Tuân tìm đến tuổi khô nhóm lửa, người tu hành có một chút rất tốt, không cần đi đánh lửa, chỉ cần cầm chân khí như vậy một độ tiễn liền có thể dễ như trở bàn tay đem tuổi đốt nhóm lửa. Rất nhanh Triệu Tuân liền đem lửa trại dẫn hỏa, lập tức bắt đầu nấu nước. Đám người bọn họ tại đầm lầy bên trong đối thời gian thực tế quá dài, hiện tại bức thiết yêu cầu lửa trại tới sưởi ấm. Uống nhiều một chút nước nóng cũng có trợ giúp tới bảo tồn thể lực. Hô. Long Thanh Tuyền lặp đi lặp lại tại lửa trại bên cạnh xoa xoa tay trưởng tới sưởi ấm, hắn mới vừa tại đầm lầy bên trong gần như đều bị đông cứng. Tiểu sư đệ, ngươi nói chúng ta thật sự có thể tìm tới Ma Tông đại tế ti sao? Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lần thứ nhất hỏi một cái làm Triệu Tuân chấn động vô cùng vấn đề. Tại Triệu Tuân ấn tượng bên trong, Tam sư Minh hẳn là một cái người rất kiêu ngạo a. Người cao ngạo bình thường đều là 10 phần tự tin, Tam sư Minh thường là mũi vểnh lên trời ai cũng không phục a. Làm sao hiện tại lọt vào điểm ấy gặp chắc trở liền kinh sợ nữa nha. Tam sư Minh cái này ta liền muốn nhắc tới hai câu, ngươi nhìn a này Ma Tông đại tế ti dù sao cũng là cái siêu phẩm người tu hành, tự nhiên không có khả năng dễ như trở bàn tay liền lộ mặt ra dạng kia chẳng phải là thật không có lực lượng rồi. Hắn khẳng định trước muốn phái ra một chút mã tử đến dò xét chúng ta a, bất quá này không quan trọng, trước mắt đến xem những này mã tử không phải là đối thủ của chúng ta tìm tới Ma Tông đại tế ti cũng chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Tuân an ủi để Long Thanh Tuyền tâm lý dễ chịu một chút. Ai, tiểu sư đệ, thực không dám giấu giếm ta cũng không phải phạm kinh sợ, mà là cảm thấy dạng này rông dài không phải cái biện pháp. Ngươi nghe nói qua sao? Ma Tông đại tế ti ẩn nặc hành tung bản lĩnh chính là nhất tuyệt. Hơn nữa tại Mạc Bắc Thảo Nguyên hắn này, nhất tuyệt kỹ năng lại tăng cường gấp mấy lần. Nói một cách khác, chỉ cần hắn không muốn để cho chúng ta tìm tới hắn chúng ta là không thể nào tìm tới. Còn nói đây không phải là phạm kinh sợ. Triệu Tuân Tâm bên trong gọi thẳng người trong nghề. Đừng hoảng, siêu tầm sự tình giao cho ta cùng Lục sư huynh. Tam sư huynh ngươi trong khoảng thời gian này liền hảo hảo tĩnh dưỡng, tương lai còn có một hồi đại chiến chờ ngươi đấy. Long Thanh Tuyền bị Triệu Tuân an bài rõ ràng, lúc đầu nhẫn nhịn một bụng lời hiện tại chỉ có thể lại nuốt xuống. Nếu như nói, ta nói là nếu như. Triệu Tuân nhìn chung quanh một vòng các sư huynh sư tỷ, hạ giọng nói, nếu như nói chúng ta đi chậm, Ma Tông đại tế ti mở ra hắc ám chi môn, tiếp xuống các sư huynh sư tỷ lại làm thế nào? Cái này, Lục sư huynh Lư Quang Đấu có vẻ hơi do dự. Nếu như truyền thuyết là có thật lời, như vậy hắc ám chi môn bên trong hẳn là sẽ đi ra vô số ác ma. Không ai có thể nói rõ ràng những này ác ma dáng vẻ, nhưng là có một chút là khẳng định, bọn hắn sẽ vì tổn hại nhân gian. Ma Tông đại tế ti sở dĩ muốn triệu hoán bọn hắn, trên bản chất chính là muốn thúc giục bọn gia hỏa này giúp hắn làm việc. Nhưng có thời điểm cục diện là lại mất khống chế. Triệu Tuân quá tán thành Lục sư huynh Lư Quang Đấu phân tích. Đúng, Ma Tông đại tế ti muốn khống chế những này ác ma giúp hắn làm việc, tựa như là hắn khống chế chết thi âm vật nhất dạng. Nhưng những này ác ma cùng chết thi âm vật bất đồng, bọn hắn có thuộc về mình tư tưởng, bọn hắn rất nhanh liền có thể công khai bạch Ma Tông đại tế ti ý tưởng chân thật, sở dĩ bọn hắn thế tất hội cùng Ma Tông đại tế ti lên tới xung đột. Triệu Tuân than thở lên tiếng, mà Ma Tông đại tế ti chưa hẳn biết rõ điều ấy, hắn lại đem hết khả năng mở ra hắc ám chi môn phong ấn, đem cánh cửa kia bên trong đồ vật đều phóng xuất đến. Cho nên chúng ta hiện tại muốn làm đến liền là trước tìm tới hắc ám chi môn, chuyện sau đó cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chuyện cho tới bây giờ Triệu Tuân quả thật có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác bất lực, bọn hắn có thể làm sự tình hữu hạn, nhưng là tuyệt không thể lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ. Bởi vì này dính đến không chỉ là hắn đối với Sơn trưởng hứa hẹn, còn có trên vai hắn chịu nặng tinh thần trách nhiệm. Bọn hắn nhất định phải đối cái khác người chịu trách nhiệm, đối bách tính chịu trách nhiệm. Dân chúng tay không tất sát, liền đối diện hung hãn đều man tộc đều run lẩy bẩy, càng không cần nói những cái kia không chuyện ác nào không làm ác ma. Ác ma họa loạn nhân gian đây là Triệu Tuân không hy vọng thấy nhất sự tình. Sở dĩ hắn muốn đem hết khả năng đi ngăn cản. Hắn bên trong không quan hệ lợi ích. Nếu như nhất định phải tìm tới một cái lợi ích điểm, đó cũng là thiên hạ tất cả mọi người chung nhau lợi ích. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Triệu Tuân mặc dù trên bản chất càng giống là một cái người đọc sách, nhưng quá tán đồng câu nói này. Sinh mà vì người, chung quy phải có một ít kiên thủ đồ vật. Những này là đại trượng phu lập tại thế căn bản. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 360, mê vụ đại trận, gần 20.000 chữ siêu cấp đại trường. Triệu Tuân biết rõ giờ này khắc này Sơn trưởng đang nhìn hắn, Viên Thiên Cương đang nhìn hắn, Thanh Liên đạo trưởng đang nhìn hắn. Sở dĩ Triệu Tuân nhất định phải dốc hết toàn lực, không thể để cho bọn hắn mất lòng tin. Triệu Tuân hướng phương bắc, một bên trong nói lẩm bẩm, "Ma tông đại tế ti, ngươi đời này làm qua sai lầm nhất sự tình liền là chọc tới ta, mà tiểu gia ta là không dễ chọc. Giặt sạch sẽ cái cổ chờ chết ta, đợi kiếp sau chuyển thế đầu thai tuyệt đối không nên lại cùng người đọc sách đối nghịch." Lưu Lâm xuất lĩnh đại quân tiến quân Tây vực. Này chính là hắn làm ra rút lui khỏi An Tây đô hộ phủ sau khi quyết định mấy tháng lại một lần nữa đạp vào Tây vực đất này. Ngóc đầu trở lại, Lưu Lâm có thể nói là khí phách phân chấn. Hoàng đế bệ hạ khen ngợi hắn, khen ngợi An Tây quân. Trong thánh chỉ khuyến khích Lưu Lâm thừa thắng truy kích, thu phục mất đất. Lưu Lâm tự nhiên sẽ cần tuân thánh mệnh. Tại trong lòng của hắn, hoàng đế bệ hạ liền là thiên thần một loại tồn tại, liền là hắn áo cơm phụ mẫu. Lưu Lâm có thể có hôm nay, đều là thiên ân hạo đãng. Tại hắn thất thủ Tây vực bị ép rút quân thời điểm, hoàng đế bệ hạ chẳng những không có vấn trách tại hắn, ngược lại đưa cho hắn mang tội cơ hội lập công. Lưu Lâm cũng không có cô phụ Hiển Long đế tín nhiệm, thành công phục kích Tây vực phản quân, quả thực là đánh một hồi xinh đẹp không gì sánh được khắc phục khó khăn. Lưu Lâm đã triệt để đánh ra tự tin. Truyền ta tướng lệnh, toàn quân xuất kích. Đối với Sa Châu thành Lưu Lâm là hết sức yên tâm. Bởi vì Sa Châu thành có Sa Châu quân dạng này tinh nhuệ chi sư đóng giữ. Sa Châu quân bền bị tại Sa Châu bảo vệ chiến bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lưu Lâm tin tưởng chỉ cần có bọn họ, Sa Châu thành nhất định phòng thủ kiên cố. Sau đó Lưu Lâm cần phải làm là đoạt lại vốn thuộc về hắn đồ vật, thuộc về An Tây quân đồ vật. Tây vực, tại Xích Quốc. Quốc vương cấp tát ngươi kẻ thần sắc nghiêm trọng, thật lâu không nói một lời. Bên trong đại điện thần tử cả đám đều không dám ra đại khí, đều là cúi thấp đầu hai mặt nhìn nhau. Giờ đây tình huống hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Liên quân chiến bại gần như toàn quân bị diệt. Theo may mắn trốn về đến binh sĩ giảng thuật, An Tây quân tại bọn hắn hồi Tây vực trên đường tiến hành phục kích. Địa điểm phục kích đại khái ngay tại Sa Châu thành bên ngoài. Tại Xiết quốc một vạn quân đội chỉ còn lại có vài trăm người chạy về, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cấp tát ngươi kẹt cả người đều không tốt. Một vạn người quân đội tại Trung Nguyên người nhìn lại có lẽ không tính là gì, nhưng đối bọn hắn dạng này Tây vực thành bang quốc gia tới nói có thể tính là một chi cực lớn thế lực. Cấp tát ngươi kẹt biết rõ toàn bộ vương tộc sở dĩ có thể thống trị tại Xiết quốc, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì trong tay bọn họ nắm giữ lấy dạng này một chi tinh nhuệ chi sư. Trong tay có binh quyền, như vậy mặc kệ giấu ở chỗ tối kẻ thù chính trị hận đến cỡ nào nghiến răng nghiến lợi, đều phải đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Có thể nói quyền lực muốn củng cố, liền bắt buộc xây dựng ở quân đội cường đại điều kiện tiên quyết. Hiện nay cấp tát ngươi kẹt mất đi dạng này một chi vương bài quân đội, ngày bình thường thuần phục các thần tử tự nhiên mà vậy có thể sẽ lộ ra bọn hắn móng vuốt cùng răng nanh. Cấp tát ngươi kẹt muốn bảo trụ chính mình địa vị, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu như chờ đến đám đạo trích kia chủ tính thỏa đáng còn muốn động thủ, sợ là liền đến đã không kịp. Cấp tát ngươi kẹt cũng không hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ đã phát sinh chính biến cung đình, mà hắn cùng toàn bộ vương tộc bị kéo ra ngoài chặt đầu. Chuyên bản vương chỉ ý triệu tập phía dưới trong danh sách bá tước vào cùng tham gia tiệc rượu. An Tây quân hành quân tốc độ rất nhanh, rời khỏi Sa Châu thành không lâu sau bọn hắn liền đi tới Dương Quan thành. Dương Quan thành cũng không lớn, lại là nhập quan xuất quan cần phải trải qua con đường. Nó cùng Ngọc Môn quan cùng một chỗ hợp thành con đường tơ lụa nam bắc hai tuyến quan hải. Có thể nói trên con đường tơ lụa hành tẩu thương đội, trên cơ bản đều đi qua Ngọc Môn quan cùng Dương Quan. Đương nhiên cũng có số ít nhỏ thương đội có thể sẽ vòng qua này hai nơi quan hải. Nhưng làm như vậy phong hiểm là cực cao, bởi vì không có thông quan văn điệp rất có thể sẽ bị tại ven đường cản hạ bàn hỏi, bọn hắn thương phẩm cũng có thể sẽ bị giam giữ. Đương nhiên hiện tại này đầu con đường tơ lụa bên trên rất là quặn cũ kẽ, đã mấy tháng không có lớn thương đội đi qua. Chiến tranh cùng xung đột có thể thương đội không dám ở nơi này trùng thời gian đi thương. Kiếm tiền mặc dù trọng yếu, nhưng là giữ được tính mạng cũng như nhau rất trọng yếu. Nếu có tiền kiếm nhưng là mất mạng hoa, vậy còn không bằng không kiếm số tiền này. Sở dĩ thu phục Tây vực đối với Lưu Lâm tới nói càng là một chủng trách nhiệm. Chỉ có khống chế rồi Tây vực, đã thông Tây vực cùng Hà Tây hành lang kết nối, giữ vững một cái ổn định hoàn cảnh, thương đội nhóm mới biết nguyện ý lần nữa đi thương. Dạng này Đông Phương cùng Tây Phương mới có thể giao hòa. Đại đô hộ, hôm nay chúng ta ở nơi nào hạ trại a? Phía trước hẳn là có một cái vứt bỏ thú bảo. Chúng ta liền ở nơi đó hạ trại a. Mặc dù biết phương viên trăm dặm không có lớn nơi đóng quân, nhưng Lưu Lâm vẫn là muốn lưng tựa thú bảo hạ trại. Chỗ tốt như vậy là có thể trình độ lớn nhất bảo đảm quân đội an ổn. Dù sao, bọn hắn vẫn là có khả năng bị mã tặc cùng giặc cướp công kích. Tuân mệnh. Lính liên lạc lập tức tiến đến truyền lệnh. An Tây quân có gần 10 vạn đại quân, muốn toàn bộ truyền đạt đến yêu cầu thời gian rất lâu. Hạ trại cũng là một cái 10 phần quá trình khá dài, Lưu Lâm dự tính ít nhất phải dậy vò nửa canh giờ thậm chí là một canh giờ. Cẩn thận chạy được vạn niên thuyền, mặc dù Lưu Lâm vừa mới lấy được một hồi đại thắng, nhưng là cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Hắn mặc dù kiếm về không ít thứ, nhưng tùy thời có khả năng lại bồi trở về. Cẩn thận một chút tóm lại không có sai. Hắn không thể thua nữa, bởi vì thua không nổi. Thật vất vả hắn mới một lần nữa thắng được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, tự nhiên muốn đem cái này tín nhiệm tiếp tục giữ vững. Chí ít cũng phải chờ tới hắn thu phục Tây vực mới được. Đến lúc đó công tội bù nhau, hắn cảm giác tội lỗi mới biết hoàn toàn biến mất. Hạ trại sau đó, Lưu Lâm lập tức hạ lệnh trinh sát tứ tán điều tra bốn phía tình huống, bảo đảm phụ cận không có địch nhân. Điểm này rất trọng yếu, Thế hệ này đã quá lâu không có người đi qua. Cho dù là mã tặc giặc cướp nhà cũng không có lương thực dư. Bọn gia hỏa này tặc đảm bao thiên, cho dù nhìn thấy quân đội đi qua cũng chưa chắc không có đánh tới ý đồ xấu. Mặc dù Lưu Lâm biết rõ hắn quân đội chín thành đều không lại lật thuyền, nhưng dư lại này một thành hắn vẫn cứ không dám đi đánh bạc. An Tây quân hiện tại chỗ làm hết thệ cũng là vì thu phục Tây vực, cũng không thể tại lật thuyền trong mương. Đại đô hộ, ngài ăn một chút gì a? Thân binh cấp Lưu Lâm nướng một cái bánh năng bánh, mặt mũi tràn đầy dáng cười đưa tới. Ân, các ngươi cũng ăn đi. Hành quân đánh trận không có nhiều như vậy coi trọng, Lưu Lâm như vậy nhiều năm cũng là màn trời chiếu đất đã quen. Đa tạ đại đô hộ. Thân binh ôn quyền nói. Lưu Lâm theo thân binh trong tay tiếp nhận bánh năng bánh hữu tư hữu vị ăn như gió cuốn lên tới. Tại này ra ngoại hoang vu vùng sa mạc bên trong có thể ăn vào tiêu mùi thơm khắp nơi bánh nướng bánh theo Lưu Lâm đã là một kiện mười phần đáng giá ăn mừng sự tình. Nhìn xem thân binh cũng hữu tư hữu vị cắn xé bánh năng bánh, Lưu Lâm tiếng cười nói, chờ chúng ta đánh trở về Tây vực, thu phục An Tây đô hộ phủ, các ngươi muốn ăn bao nhiêu bánh năng bánh đều được. Thân binh nhìn thấy Lưu Lâm tâm tình rất tốt liền trêu ghẹo nói, đại đô hộ không khỏi cũng quá nhỏ khí đi. Thu phục Tây vực nhưng chỉ mời chúng ta ăn bánh nướng. Làm sao cũng phải ăn dê nướng mới còn, đùi dê nướng mới đã nghiền a. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn dám đánh bản tướng quân thú vị. Mà thôi, bản tướng quân lưng thuận ngươi, nếu là thu phục Tây vực, các ngươi muốn ăn bao nhiêu thịt dê đều bao no. Đại đô hộ này nói thật chứ? Coi là thật. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. A Sử Na run run lại một lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về, buồn bực nhất tự nhiên muốn cân nhắc khế bật Tông Lan. Hắn không đành lòng nhìn thấy tiểu sư muội tiếp nhận đại tế ti lựa giận. Thế nhưng là lấy thực lực của hắn căn bản không đủ ngăn cản đại tế ti nổi giận, đương nhiên hắn cũng không dám ngăn cản. Đại tế ti quá hiển nhiên rất tức giận. Đại tế ti rất tức giận, kết quả rất nghiêm trọng. Hắn không phải là không có A Sử Na run run cơ hội, thế nhưng là nàng đâu? Lặp đi lặp lại nhiều lần phóng chạy thư viện đệ tử, thật là làm hắn quá thất vọng rồi. Đại tế ti, phóng chạy Triệu Tuân bọn người là đồ nhi sai, còn mời ngài trách phạt. A Sử Na run run ngược lại rất thành thật, tới đến đại tế ti trước mặt trực tiếp quỳ rạp xuống đất thỉnh tội. Nàng bởi như vậy ngược lại lộng được đại tế ti không biết nên như thế nào cho phải. Được rồi, như nhau đứng lên đi. Đại tế ti đối A Sử Na run run cuối cùng vẫn không có hạ quyết tâm. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Hắn một, A Sử Na run run là nữ nhân. Hảo nam không cùng nữ nhân đấu, đây là đại tế ti một mực lo liệu tín điều. Tiếp theo, A Sử Na run run dù sao cũng là thảo nguyên man tộc vương tộc nữ nhân. Tuy nói lấy ma tông đại tế ti thực lực khỏi cần quá mức coi trọng vương tộc sắc mặt. Nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không có nói vạch mặt giai đoạn cùng trình độ. Lại nói, cho dù Triệu Tuân thực tìm tới cửa lại như thế nào. Vẹn vẹn bằng vào bọn hắn những này tam giác môn công phu thư viện đệ tử, chẳng lẽ có thể làm gì hắn đường đường ma tông đại tế ti? Nếu là hắn liền điểm ấy dũng khí cũng không có, vậy cũng không cần tại nơi này lan lộn. Bọn hắn hiện tại là vị trí nào? Hồi đại tế ti lời nói, bọn hắn hẳn là vừa mới độ qua đại trạch, một đường hướng đông bắc phương hướng tới. Bị đại tế ti xá miễn tội lỗi sau đó, A Sử Na run run thực là cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hắn không có nghĩ qua đại tế ti như vậy nhân tử, tùy tiện liền miễn xá nàng. Đây càng để A Sử Na run run sinh ra giúp đại tế ti quên mình phục vụ ý nghĩ. Đừng, như vậy nhìn lại hẳn là không bao lâu bọn hắn liền biết tới nơi này. Ma tông đại tế ti thần sắc rất là nghiêm túc. Nhìn lại phải sớm chút bố trí. Ngươi giúp ta cấp khế bật Tông Lan truyền lời, liền nói phải đem tốt nhất bố trí để cho những này đường xa mà đến thư viện đệ tử, muốn để bọn hắn cảm nhận được cùng tại Trung Nguyên hoàn toàn không giống cảm giác. Lúc nói lời này Ma tông đại tế ti nhếch miệng lên một vệt không dễ dàng phát giác cười nhạt. Nay cười nhạt mang lấy âm lãnh, mang lấy phẫn nộ, thậm chí mang lấy trào phúng. Hắn ngược lại muốn xem Triệu Tuân mang lấy những này thư viện đệ tử ngàn dặm xa xôi tới đến mặt bắc, đến cùng là tới cha Hắc Ám chi môn hạ lạc vẫn là tiễn đầu người. A Sử Na run run theo doanh trướng bên trong lui ra đây, Khế Bật Tông Lan lập tức tiến tới góp mặt, rất là ân cần hỏi han, run run thế nào, đại tế ti không có làm khó ngươi đi. Sao lại thế? A Sử Na run run hai tay một đám nói, đại tế ti đối ta khỏe không, hắn đã tha thứ ta. Hô, cái này tốt, cái này tốt. Khế Bật Tông Lan cuối cùng là thở dài một hơi. Chỉ cần đại tế ti không truy cứu nữa đó chính là thiên đại việc vui. Đúng rồi. Đại tế ti muốn ta cấp ngươi mang câu nói nhất định phải hảo hảo bố trí, hảo hảo khoản đãi một phen những này đường xa mà đến thư viện đệ tử, cần phải để bọn hắn cảm nhận được xem như ở nhà đãi ngộ. A Sử Na run run tiếng Hán nói quá lưu loát, nhưng là tiếng Hán phiên dịch thành man tộc ngôn ngữ sau đó liền biết có vẻ hơi kỳ quái, mất đi vị đạo. Khế Bật Tông Lan chính là nghe được hai mắt đen thui. Đại tế ti đây là ý gì, là bảo chúng ta hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn sao? Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng là tử địch của chúng ta a, lần này bọn hắn đến đây ma tông, cũng là vì nhằm vào chúng ta a. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? A Sử Na run run cười lạnh nói, đại tế ti hắn lão nhân ra là nói mát đâu. Nói mát? Khế Bật Tông Lan nhíu mày nói mát là có ý gì? Lần này A Sử Na run run là thực bị chọc giận quá mà cười lên. Cùng ngươi nhất định không có cách nào giao lưu. Nàng lắc đầu nói như vậy, đại tế ti có ý tứ là bảo ngươi chuẩn bị cẩn thận, nhất định phải làm cho những này thư viện đệ tử chịu nhiều đau khổ, tốt nhất có thể đem mệnh tiễn tại nơi này. Ha ha, ngươi nói như vậy ta còn không hiểu sao nha. Khế Bật Tông Lan hai tay một đám nói, tiểu sư muội ngươi liền yên tâm tốt, giết người ta thành thạo nhất, lần này nhất định phải làm cho đại tế ti hài lòng. Dạng kia tốt nhất. A Sử Na run run than thở lên tiếng, có cái hai không thể có ba. Đại tế ti mặc dù đối ta rất khoan dung, nhưng cũng không thể vĩnh viễn tha thứ xuống dưới. Nếu là chúng ta lại không có thể thể hiện ra tác dụng, sợ là đại tế ti lôi đỉnh lửa giận sẽ không thể tránh khỏi tung hướng chúng ta. Sáng sớm hoang dã có chút rét lạnh. Triệu Tuân là bị đông cứng tỉnh. Tại hắn có rúm lại lấy thân thể đánh lấy dùng mình lúc, là hy vọng giường nào giờ phút này bên người có Bì Bì Hà Bạch Giao Long làm bạn a. Bì Bì Hà là tốt nhất đồng bạn, có nó ở bên cạnh lời nói, Triệu Tuân liền tương đương với có một cái di động hỏa lô có thể dựa sát vào nhau. hữu giáo vô loại. Triệu Tuân cuối cùng vẫn không nhịn được, hô lên khẩu quyết. Hắn lời này vừa nói ra, Bì Bì Hà Bạch Giao Long liền từ bản cờ không gian bên trong bay ra. Này ra hỏa vừa thấy được Triệu Tuân thật hưng phấn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó bắt đầu dùng đầu quẹt Triệu Tuân thân thể, dùng lưỡi liếm Triệu Tuân mặt. Khá lắm, vừa lên tới liền phóng đại. Bạch Giao Long trên đầu lưỡi có gai ngược, Triệu Tuân bị liếm có chút đau, vội vàng vô vô đầu của nó nói, Bì Bì Hà lợi hại. Bạch Giao Long có linh, rõ ràng Triệu Tuân ý tứ, mười phần nhu thuận quận mình một đoạn. Ân, dạng này là được rồi nha. Lục tục các sư huynh sư tỷ cũng tỉnh ngủ. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển tới trễ nhất, chủ yếu là hôm qua hắn tại đại trạch bên trong tiêu hao quá nhiều thể lực, cần gấp thời gian tới bổ sung một phen. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, các ngươi nhìn Bì Bì Hà nhường ngoan. Gặp Bạch Giao Long như vậy nhu thuận, Triệu Tuân cưng chiều mà sát đầu của nó. Này ra hỏa là rất lại đòi sủng, bất quá tiểu sư đệ chúng ta bây giờ hay là phải cân nhắc làm sao nhét đầy cái bao tử. Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh âm dương quái khí thuyết đạo. Nàng nói chưa dứt lời, nàng nói chuyện Triệu Tuân cũng cảm thấy bụng bắt đầu kêu rồ rột. Đừng, nhìn lại xác thực được ăn một chút gì, một mực chống đỡ cũng không phải chút chuyện a. Triệu Tuân tâm đạo trên người bọn họ mang loại trừ lương khô liền là lương khô, chính là lật giá hoa tới cũng không có cái gì tươi mới a. Phải không dạng này, ta cưới Bì Bì Hà đi phụ cận bay lên một vòng, nhìn xem có hay không người ở, nếu là có thể tìm được lữ điếm khách sạn tự nhiên tốt nhất, dạng này mọi người cũng có thể ăn được một ngụm nóng hổi. Các sư huynh sư tỷ các ngươi liền lưu tại nguyên địa, có thể trước nấu lên một bình nước. Thực tế không được chúng ta cũng chỉ có thể nước sôi liền lương khô. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển gật đầu nói, tiểu sư đệ nói có lý, cứ làm như thế a. Nếu là đặt ở Di Vãng, lấy Long Thanh Tuyển tính cách khẳng định sẽ muốn cầu hóa Triệu Tuân cùng đi. Nhưng là bây giờ hắn cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, có thể tại nơi này nghỉ ngơi nhiều một hồi tự nhiên là tốt nhất. Long Thanh Tuyển rất rõ ràng chính mình hiện tại trạng thái thân thể, cho nên không có miễn cưỡng khoe khoang. Hắn hiện tại bức thiết cần thời gian nghỉ ngơi. Triệu Tuân một thân một mình cưỡi rồng phi hành, giống như là tại tuần sát lãnh địa một phen tại lũng sông trên không phi hành. Hắn nhìn quanh tả hữu, cũng không có phát hiện gì đó người ở dấu hiệu, lại càng không cần phải nói khách sạn lữ điếm. Mặc dù cảm thấy có chút mất lòng tin, nhưng là Triệu Tuân cũng biết đây là chuyện rất bình thường. Giống như vậy dã ngoại hoang vu không gặp được khách sạn quá bình thường. Lượn quanh một vòng không chỗ thu hoạch sau đó, Triệu Tuân trực tiếp cưỡi Bì Bì Hà về tới lũng sông. Linh xảo theo Bạch Giao Long trên lưng nhảy sau đó, Triệu Tuân có phần là bất đắc dĩ hai tay một nắm nói, "Các sư huynh sư tỷ, rất xin lỗi, không có tìm được chủ quán. Mà thôi, tới ăn điểm tâm a." Giờ phút này nhị sư tỷ Lưu Anh Anh đã đốt tốt cơm. Triệu Tuân nhìn chăm chú nhìn lại chỉ gặp nhị sư tỷ đem khô cằn bánh bột ngô trực tiếp ngâm tại đều là nước sôi bắt bên trong. Khá lắm, bạch thủy ngâm bánh. Mặc dù thô ráp một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp gặm làm bánh. Triệu Tuân biết rõ loại thời điểm này cũng không có cái gì đáng oán hận, nhét đầy cái bao tử quan trọng. Thế qua ngũ tạng miếu mới có khí lực làm những chuyện khác. Truy tung ma tông đại tế ti cố nhiên rất trọng yếu, nhưng cũng không thể bỏ đói bụng truy tung a. Nếu là tương lai truyền đem ra ngoài, đường đường thư viện đệ tử bởi vì ngàn dặm xa xôi truy tung ma tông đại tế ti vô pháp nhét đầy cái bao tử, từ đó chết đói, kia thật là làm cho người rất cảm thấy lung túng. Nhất định liền là xã hội học tử vong trong nháy mắt a. Triệu Tuân đương nhiên không nghĩ như thế xã tử, sở dĩ nhét đầy cái bao tử chính là hắn giờ này khắc này duy nhất ý nghĩ. Cái khác thư viện sư huynh sư tỷ tâm thái đại khái cũng kém không nhiều. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng dẫn đầu cơn khô, nhị sư tỷ Lưu Anh Anh cùng tam sư huynh Long Thanh Tuyển ăn như hổ đói. Thập sư huynh cũng không cần nói, liền là cái ngu ngơ cơm không người. Đến mức lục sư huynh Lưu Quang Đấu nha. Ngay từ đầu hắn còn tại ở chính mình cao nhân hình tượng, thế nhưng là mắt nhìn thấy sư tỷ các sư huynh sư đệ cơm khô như vậy thơm, lục sư huynh không bình tĩnh. Còn như vậy thận trọng xuống dưới, cơm đều bị đồng môn làm xong. Làm một cái cơm khô người, tự nhiên không thể nhịn được nữa. Một nháy mắt lục sư huynh buông xuống chính mình thần tượng bao phục, hình tượng cố kỵ, bắt đầu gió cuốn mây tan giống như phong bạo hấp nhập. Chậc chậc chậc. Thật là thơm. Một đám thư viện đệ tử làm xong cơm sau đó vỗ tròn trịa bụng, bắt đầu đánh lấy ở một cái. Loại cảm giác này hẳn là đứng đầu làm người hưởng thụ a. Đương nhiên, sau khi ăn xong liền muốn lên đường. Triệu Tuân dẫn đầu cưỡi lên Bì Bì Hà Bạch Giao Long. Một đám các sư huynh sư tỷ cũng không do dự nữa nhao nhao ngự kiếm phi hành. Kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở, lục sư huynh tự nhiên cũng không còn kiên trì cái gọi là đi vạn dặm đường cần nhờ hai chân tới đi. Nếu thật là như vậy đi thẳng xuống dưới, bọn hắn có thể hay không tìm tới Ma Tông đại tế ti không nói đến, khẳng định lại trước mệnh chết trên đói. Người đi vẫn là phải coi trọng thích tướng tính. Tại giai đoạn gì nói cái gì lời, ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Bằng không, thật sự chính là có gặp gạo. Quy ước mạc phi 3-4 canh giờ, thư viện đám người cuối cùng là thấy được một cái khách sạn. Triệu Tuân nhất là mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện khách sạn này, liền hô: "Các sư huynh sư tỷ, chúng ta đi xuống xem một chút ta." Bọn hắn bay nửa ngày, sớm đã là bụng đói kêu vang. Sáng sớm ăn nước sôi ngâm bánh đã tiêu hóa như nhau, như lại không nắm chặt thời gian bổ sung năng lượng rất có thể đói xong chóng mặt đi qua. Truy tung Ma Tông đại tế ti là rất trọng yếu, nhưng là cũng không thể đối với mình quá độc ác. Một đám thư viện đệ tử liền quyết định đi xuống trước ăn cơm no lại gấp rút lên đường. Bọn hắn lần lượt hướng phía dưới phi đi, lục tục ngoe tới khách sạn xung quanh. Vì phòng ngừa Bì Bì Hà hù đến người, Triệu Tuân trước tiên đem Bạch Giao Long thu vào bản cờ không gian bên trong, sau đó đi theo thư viện các sư huynh sư tỷ cùng một chỗ, sải bước đi vào khách sạn. Khách sạn này cùng phía trước Triệu Tuân bọn người ở khách sạn cũng khác nhau, không phải là quá to lớn cũng không phải quá nhỏ, mà là xen vào giữa hai bên. Triệu Tuân đi đầu đi vào hỏi thăm, có ai không, chủ quán ở đây sao? Bọn hắn giờ phút này đã đi tới Đại Chu cùng phương Bắc Man tộc biên giới khu vực. Nơi này có thể có khách sạn thật sự là có chút vượt quá Triệu Tuân dự kiến. Hơn phân nửa khách sạn này cũng là để cho ven đường thương đội đặt chân. Ai u khách quan mời vào trong. Ngay vào lúc này nhìn thấy một cái vóc người thon gầy tiểu nhị bồi tiếp vẻ mặt vui cười xông lên Triệu Tuân đi tới. Khách quan là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Ăn cơm. Triệu Tuân sờ lên bụng của mình hỏi, các ngươi này có cái gì tốt nhất thịt rượu cứ lấy đi lên.
Được.
Tiểu nhị kia rất là nhiệt tình đem Triệu Tuân bọn người hướng cửa hàng bên trong nên, xem chừng là một đoạn thời gian rất dài không có người chiếu cố tiệm này. Thật vất vả tìm được một đám khách hàng, bọn hắn tự nhiên không chịu tùy tiện bỏ qua. Triệu Tuân cẩn thận nhìn quanh bốn phía, phát hiện tiệm này hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Mặc dù cùng Trường An thành Đông Tây hai thành thị những cái kia tiểu quán quán trà không so được, nhưng tại thế hệ này rừng núi hoang vắng có thể có một cái khách sạn như vậy, Triệu Tuân đã cảm thấy rất là an ủi. Sư Minh, sư tỷ, liền này nhà a. Triệu Tuân giờ phút này đã là bước không ra trần, vung lên bào áo và táo ngay tại cửa hàng bên trong ngồi. Thư viện một đám các sư huynh sư tỷ cũng là học theo. Đối bọn hắn tới nói hiện tại cấp bách nhất liền là nhét đầy cái bao tử. Những chuyện khác đều dâu dịa. Không thể không nói tiệm này làm đồ ăn tốc độ rất nhanh. Tiểu nhị phân phó sau, bếp sau lập tức phát cáo rau xào. Cũng không lâu lắm đạo thứ nhất đồ ăn thiêu đốt thịt dê liền lên bàn. Triệu Tuân bọn người nhìn xem thiêu đốt bóng loáng thịt dê, trong lúc nhất thời nước miếng đều nuốt xuống đến. Thật là tuyệt a. Nghĩ không ra tiệm này đầu bếp tài nấu nướng như vậy tinh xảo. Theo ta tại Trường An thành ăn vào thiêu đốt thịt dê kỳ thật cũng không có cái gì phân biệt nha. Xác thực. Mau ăn a, này thiêu đốt thịt dê lạnh nhưng là ăn không ngon. Chấm đã. Đang lúc đám người chuẩn bị động chiếc đũa lúc, Lục sư Minh Lư Quang Đấu đem mọi người cản lại. Đại gia trước không muốn ăn, ta đi thử một chút. Chỉ gặp Lục sư Minh Lư Quang Đấu theo thiếp thân bao ra bên trong rút ra một cái dài nhỏ không gì sánh được ngân châm, gọn gàng mà linh hoạt cắm vào thịt dê bên trong. Ước chừng qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Lư Quang Đấu đem ngân châm rút ra. Gặp ngân châm cũng không có thay đổi sắc biến thành màu đen, Lư Quang Đấu thở phào nhẹ nhõm. Tốt, lần này mọi người có thể yên tâm ăn. Đối với Lục sư huynh cử động, Triệu Tuân cũng không có cảm thấy chuyện bé xé ra to. Đi ra ngoài tại bên ngoài, lưu thêm một cái tâm nhãn tóm lại là không có sai. Vạn nhất thực này món ăn bên trong có độc, bọn hắn tất cả đều được gấp tại nơi này. Rất lâu chưa từng ăn qua nướng thịt, đám người gió cuốn mây tan bắt đầu cơm khô hình thức. Cũng không lâu lắm, một bàn thiêu đốt thịt dê liền bị ăn cơm. Tốt tại tiệm này mang thức ăn lên tốc độ còn tính là nhanh, miễn cưỡng có thể bắt kịp đám người cơm khô tốc độ. Rất nhanh, đám người liền ăn bụng tròn vo, bắt đầu đánh tới ở một cái. Triệu Tuân đi qua lần này đi tới Mạc Bắc kinh lịch, trải nghiệm rõ ràng nhất liền là đi ra ngoài tại bên ngoài, ăn cơm là khó khăn nhất giải quyết vấn đề. Đói dừng lại no dừng lại là chuyện thường xảy ra. Sở dĩ nhất định phải bắt được hết thể có thể ăn cơm no cơ hội ăn như gió cuốn, bởi vì qua này thôn rất có thể liền thực không cái tiệm này. Không đúng. Rất nhanh Tam sư huynh Long Thanh Tuyền dẫn đầu phát giác dị dạng. Tiểu lâu này bầu không khí rất không thích hợp. Long Thanh Tuyền ngưng thần bốn phía quan sát, sau một hồi lâu trầm giọng nói, nơi này có yêu khí, hoặc là nói là ma tông khí tức. Đám người nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Triệu Tuân, trong nháy mắt cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Đối với yêu thú cùng ma tông âm vật hắn cũng không phải tiếp xúc lần một lần hai, trên cơ bản mỗi một lần đều có thể cho Triệu Tuân tạo thành cực lớn thống khổ kinh lịch cùng ảnh hưởng. Bọn gia hỏa này đủ loại kiểu dáng để người phiền muộn không thôi, hơn nữa căn bản phòng bị không được. Có thể nói chỉ có ma tông âm vật cùng yêu thú tập kích bọn họ phần, tuyệt không có bọn hắn chủ động tìm ra đối phương khả năng. Một cái tại công khai một cá nhân trong tối, song phương trọn vẹn liền không có khả năng so sánh. Đương nhiên, còn có một chút cũng là để Triệu Tuân cảm thấy đau đầu không dứt, đó chính là hiện tại bọn hắn có thể nói gần như là tại ma tông xào huyệt. Tại người ta sân nhà, thư viện các đệ tử tự nhiên không có khả năng phát huy ra 100% thực lực. Bất quá khí thế bên trên bọn hắn ngược lại không có thua. Điểm ấy cũng là sơn trưởng một mực tại bồi dưỡng bọn hắn. Nếu muốn trở thành người trên người, nếu muốn trở thành thư viện kiêu ngạo, liền nhất định phải thời khắc nâng lên đầu lâu của mình, tuyệt không thể tùy tiện túi đầu trước người khác. Tam sư huynh, có thể đánh giá ra phụ cận ma tông âm vật hoặc là nói yêu thú số lượng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, làm cho rõ ràng địch nhân hư thực đối dưới mắt thư viện một đoàn người mười phần trọng yếu. Chỉ có biết rõ tình huống, mới có thể tính nhắm vào ứng đối. Khó nói, cảm giác ít nhất có mười mấy cái. T, lần này mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mười mấy cái? Này thật đúng là không ít đâu. Nhìn lại lần này đại tế ti vì nhằm vào bọn họ là bỏ hết cả tiền vốn a. Bất quá kỳ thật cũng có thể lý giải, bởi vì ma tông đại tế ti phía trước đã từng xâm nhập vào Triệu Tuân trong một cảnh, biết rõ Triệu Tuân bọn người lần này đến đây thảo nguyên cần phải làm là tìm ra hắc ám chi môn. Loại tình huống này ma tông đại tế ti tự nhiên sẽ cực lực cản trở. Ngay từ đầu ma tông đại tế ti đầu tiên là phái hai tên đồ đệ của hắn xuất thủ. Gặp hai tên đồ đệ của hắn trông thì ngon mà không dùng được, vô pháp ngăn cản thư viện một đoàn người sau đó, ma tông đại tế ti chỉ được phái ra đại lượng ma tông âm vật, muốn dựa vào những xúc sinh này ngăn cản bọn hắn. Ta cũng không phải bị dọa lớn, muốn dựa vào lấy chỉ là một chút xúc sinh liền dọa lùi chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Triệu Tuân phóng xuất một câu ngoan thoại, lập tức học lấy Tam sư huynh dáng vẻ nhìn quanh bốn phía. Hắn biết rõ ngay sau đó cần có nhất làm liền là tận khả năng tìm ra dấu ở chỗ tối yêu thú. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Dưới mắt thư viện một đoàn người muốn làm đến xuống tay trước kia là khẳng định không thể nào. Sở dĩ bọn hắn hiện tại có thể làm liền là tận khả năng tìm ra vị trí của đối thủ, không đến mức khai chiến sau đó trạng thái quá mức bị động. Thư viện đệ tử nhiều loại kỹ năng vậy cũng là nắm giữ. Liên lấy thập sư huynh tới nói, đừng nhìn người dài ngu ngơ, thế nhưng lại có một tay khống chế người giấy tuyệt chiêu. Hắn chỗ sáng tạo ra người giấy có thể nói là sinh động như thật, xa xa nhìn lại cùng vật sống không khác. Hơn nữa người giấy có thể tìm kiếm một chút thường nhân chỗ tìm kiếm không tới xó xỉnh, nhỏ bé nhánh cuối địa phương. Sở dĩ tại một số đặc biệt tình huống dưới nơi nơi có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Khá lắm, nhìn lại hiện tại đúng lúc mời thập sư huynh xuất thủ. Ân, đúng, tiếp xuống liền phải xem thập sư đệ. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cũng phụ họa nói. Ngu ngơ thập sư huynh gãi gãi đầu, sau đó phóng xuất không ít người giấy đến. Đều ở nơi này. Chỉ gặp hắn hướng lấy những này người giấy thổi một ngụm, một nháy mắt những này người giấy tựa như là phân chấn tân sinh một dạng, trong nháy mắt đều đứng thẳng lên. Ngay từ đầu bọn hắn đi đường đi còn không phải quá ổn định, thế nhưng là đi qua một đoạn thời gian thích đứng đã có thể rất tốt đứng thẳng. Đi thôi, nhìn xem phụ cận có hay không âm tà chi vật. Những này người giấy bên trên bị thập sư huynh bám vào hạo nhiên chi khí, đối với âm tà chi vật có tự nhiên mãnh liệt cảm ứng. Sở dĩ chỉ cần không ra gì đó lớn ngoài ý muốn, bọn chúng là nhất định có thể ngay đầu tiên liền đem những này âm tà chi vật bắt tới. Đối Triệu Tuân bọn người tới nói, dưới mắt trọng yếu nhất liền là biết rõ địch nhân phương vị, dạng này mới sẽ không bị động bị đánh. Người tu hành ở giữa chiến đấu chiếm trước tiên cơ cố nhiên rất trọng yếu, nhưng nếu có thể ổn định chuẩn bị ở sau chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước. Tới đi, để bọn hắn nhìn xem đến tột cùng ai mới là thế gian tối cường giả. Triệu Tuân trực tiếp rút ra Minh Hồng Đao. Trên thực tế theo quá lâu phía trước bắt đầu, này bả Minh Hồng Đao liền bắt đầu không an phận. Mãnh liệt cảm giác chấn động báo trước lấy một hồi đại chiến sắp bắt đầu. Triệu Tuân cũng không còn kiềm chế Minh Hồng Đao thiên tính, bắt đầu dành cho nó trực tiếp nhất cùng Ma Tông Âm Vật giao thủ cơ hội. Chậc chậc chậc, bọn gia hỏa này thật sự chính là không biết tự lượng sức mình a. Cách đó không xa A Sử Na run run đứng tại một khối thạch khối bên trên đều là khinh thường nói, rõ ràng đều đã là sắp chết đến nơi, còn tại nơi này giả bộ như một bộ coi trời bằng vùng bộ dáng, thực gọi người cảm thấy đáng thương a. Đại sư huynh, ngươi nói xem bọn hắn một hồi có thể chống bao lâu? Khế Nhất Định Tông Lan nhíu mày nói, cái này khó nói, nhưng là mấy chục hiệp tóm lại là có thể chịu đựng được a. Khế Nhất Định Tông Lan đối với thư viện đệ tử thực lực vẫn là có ý sợ hãi. Mấy lần trước giao thủ, thư viện tất cả mọi người để lại cho hắn 10 phần ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn một lần lực chiến thua chỉ có thể chạy trốn. Nay cũng có thể Khế Nhất Định Tông Lan lo lắng đại tế ti hạ xuống tội đến. Nhưng sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Đại tông sư vẫn là rất khoan dung, không chỉ không trách tội bọn hắn, còn cho phép bọn hắn vận dụng Ma Tông thập nhị thần thú. Ma Tông thập nhị thần thú chính là đại tế ti hộ pháp thần thú, tầm thường thời gian chỉ có đại tông sư có thể đến gần, chính là bọn hắn những này làm đệ tử thật cũng không thể có thể tùy tiện tới gần. Lần này được đại tế ti cho phép, Khế Nhất Định Tông Lan cũng coi là nếm một lần dễ. Đi thôi, đem bọn hắn đều lôi kéo thành mảnh vỡ, đừng cho bọn hắn sống qua hôm nay. A Sử Na run run ánh mắt bên trong mãnh liệt biến được oán độc không gì sánh được, nàng nắm chặt thủ trưởng xa xa ngắm nhìn cách đó không xa khách sạn. Dưới cái nhìn của nàng trong khách sạn thư viện đệ tử đều là con mồi, thậm chí đều là người chết đến. Khác biệt liền là chết sớm chết muộn khác biệt, nhưng là bọn hắn không có khả năng sống qua đêm nay, không có khả năng. Nàng A Sử Na run run đã từng nhận qua khuất nhục liền muốn tại hôm nay gọi những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa toàn bộ hoàn trả. Nàng bị ủy khuất liền muốn để bọn hắn cũng nếm thử, sau đó lại mang lấy vô hạn tiếc nuối cùng thống khổ chết đi. Nàng muốn đem bọn gia hỏa này tra tấn đau đến không muốn sống. Đến âm tào địa phủ cũng không quên được nàng A Sử Na Jun Jun. Nhớ ký ta, kiếp sau đầu thai lại tới tìm ta báo thù a. Người giấy nhóm lục tục trở về. Nhìn thấy những này vết thương chồng chất người giấy, thư viện cả đám vờ vờ. Là hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, những này yêu thú là thật sự có hai lần a. Liền những này nhỏ yếu bất lực người giấy đều không buông tha, nhất định không phải người. Bọn gia hỏa này liền là cầm thú. Hả? Triệu Tuân đột nhiên cảm giác được giống như chỗ nào nói có chút vấn đề. Đúng a, bọn gia hỏa này vốn chính là cầm thú. Kết trận. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng thấy tình huống không tốt, nhanh chóng hạ lệnh. Hạo nhiên trận pháp. Thư viện một đám đệ tử bao gồm Triệu Tuân tại phía trong nhanh chóng kết thành Hạo nhiên trận pháp. Cái gọi là Hạo nhiên trận pháp chỉ liền là lấy Hạo nhiên khí vì biên giới, tràn ngập đại trận bên trong khí tức có thể kết nối trận phía trong tất cả mọi người. Và, này kim quang lóng lánh bộ dáng cũng quá đẹp rồi a. Triệu Tuân còn là lần đầu tiên kết Hạo nhiên đại trận, thực là cực kỳ hưng phấn. Thư viện các sư huynh sư tỷ lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Dù sao đối bọn hắn tới nói, trận pháp này đã không biết rõ dùng qua bao nhiêu lần. Không hề nghi ngờ Hạo nhiên đại trận là dùng tới phòng ngự. Nếu bàn về tiến công hình cái này đại trận hơi có vẻ không đủ. Nhưng nếu nói phòng ngự tính, trên cơ bản không có mấy cái đại trận có thể so với qua Hạo nhiên đại trận. Chậc chậc chậc, thật là không đơn giản a. Hạo nhiên chính khí khu trừ hết thể tà ác. Tam sư huynh ngụm bên trong yên lặng nhớ tới khẩu quyết, theo Triệu Tuân liền tựa như là đại uy thiên long hộ thể nhất dạng. Cẩn thận, bọn gia hỏa này ở ngoại vi chuẩn bị làm thăm dò tính tiến công. Ân, đại gia nhất định đừng hốt hoảng, bọn chúng cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ dám không ngừng thăm dò, không ngừng đụng vào chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần chúng ta không lộ e sợ, bọn gia hỏa này tuyệt đối không dám tùy ý làm bậy tiến công. Xác thực, những xúc sinh này nhất là lớn yếu sợ mạnh. Ngươi càng là rụt rè bọn chúng thì càng được đà lần tới. Ngược lại ngươi nếu là biểu hiện cường thế một chút, liền nhất định có thể ngăn chặn bọn hắn. Thư viện hết thảy 6 người, đối phương số lượng khẳng định là tại bọn hắn phía trên. Chỉ là không biết rõ so sánh thực lực đến tột cùng làm sao, sở dĩ thực đánh lên tới còn phải xem tình huống thực tế. Nhưng là khí thế phương diện nhất định không thể thua, nếu không vậy coi như không phải một trận chiến đấu thành bại ở đây nhất cử vấn đề lớn, sợ là toàn bộ thế cục đều biết phát triển mạnh mẽ. Bầu không khí khẩn trương cực kỳ, thần kinh của tất cả mọi người gần như đều căng thẳng. Theo Triệu Tuân thích hợp căng cứng trong quyết đấu tỏ ra quá mấu chốt. Bởi vì tâm tình căng cứng đại biểu cho chuyên chú, mà chuyên chú có thể đề cao chiến đấu lực, có thể người tu hành trong quyết đấu chiếm cứ đến rất lớn ưu thế. Tới, ở bên trái, Tam sư Minh Long thanh truyền tính giác kinh người, trước tiên cấp đám người báo tin. Quả thật đúng là không sai, Triệu Tuân quay đầu hướng bên trái nhìn lại thời điểm quả nhiên thấy được một cái toàn thân lông bẩm cự thú. Nay cự thú hình thể xen vào voi lớn cùng tê giác ở giữa, quả thực có thể nói là quái vật khổng lồ. Nó không ngừng đào đất, nhưng tựa hồ cũng không có phát động tiến công ý tứ. Xuất sinh này còn tại quan sát. Triệu Tuân trầm giọng nói, nhưng hắn biết rõ đây nhất định không phải toàn bộ. Bởi vì cự thú rất có thể theo từng cái phương hướng phát động tập kích. Cái này ngoi đầu lên cự thú rất có thể chỉ là dùng đến hấp dẫn bọn hắn chú ý lực. Chỉ cần bọn hắn chú ý lực bị hấp dẫn, cái khác giấu ở chỗ tối cự thú liền theo lúc khả năng theo từng cái phương hướng lao ra đối Triệu Tuân bọn người tạo thành thương tổn. Sở dĩ một phương diện bọn hắn chú ý lực phải đặt ở cái này dẫn đầu ngoi đầu lên cự thú thân bên trên, một phương diện khác, bọn hắn lại muốn làm đến mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, tuyệt không thể tùy tiện bị hồ lộ qua. Loại thời điểm này so đấu liền là cái gọi là định lực, nhất định không thể có chút nào lười biếng. Cuối cùng tại cái kia thân hình to lớn mảnh thu bắt đầu xông lên thư viện đệ tử khởi xướng trùng kích. Nó toàn lực chạy nhanh mang đến to lớn cương khí làm cho tất cả mọi người tinh thần không khỏi siết chặt. Mặc dù bọn hắn có hạo nhiên chính khí bám vào đại trận hộ thể, nhưng nhìn đối phương tư thế cũng không phải cái đèn đã cả dầu, trùng kích lực nhất định quá kinh người. Hạo nhiên chính khí, hộ ta thân thể. Hạo nhiên chính khí, hộ ta thân thể. Đám người cùng hô lên. Bọn hắn hiện tại là muốn dùng khí tức đem hạo nhiên trận xây hơn nữa củng cố một chút. Chỉ có rào dậu đâm chặt mới không sợ xài lang sông và môn. Đối diện phách lối cự thú, thư viện các đệ tử không có chút nào ý sợ hãi. Kia cự thú tựa hồ cũng không muốn lại phô trương thanh thế, mà là cực tốc tấn công, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Triệu Tuân bọn người đánh tới. Ầm. Nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn, lập tức kia cự thú liền đụng phải đám người hình thành vòng bảo hộ bên trên. Vòng bảo hộ trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, gần như tất cả mọi người bắt đầu đổ rút khí lạnh. Khá lắm, thật là cái cự thú a. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển thực là khí phân chấn lạnh. Hắn tâm đạo nếu không phải hắn bị thương, nguyên khí tổn hao nhiều, không phải vậy làm sao lại trơ mắt nhìn xem này yêu thú ở trước mắt giễu võ dương ai. Đây quả thực là đối thư viện đệ tử nhục nhã a. Hắn thực muốn hô to một tiếng kiếm đến, sau đó dùng Táng Hoa kiếm pháp đem này yêu thú băm thành tám mảnh. Nhưng là hắn không được, bởi vì lúc này giờ phút này nếu như hắn cưỡng ép thôi động chân khí, sẽ đem thật vất vả mới phong bế huyệt vị triệt để xuống nát. Kể từ đó chân khí lộ ra ngoài, hắn tu vi cảnh giới lại tùy theo giảm lớn. Đây là Long Thanh Tuyền vạn vạn không muốn nhìn thấy. Ta tới. Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh đứng đầu hiểu Long Thanh Tuyền tâm tình vào giờ khắc này, trực tiếp rút ra roi ra hướng cái kia không biết chết sống cự thú rút đi. Sư ba. Một roi rút đi, đau kia cự thú ngao ngao trực hiếu. Đừng nhìn này yêu thú mười phần hung tàn, lại sinh ra dày thịt béo, có thể đối diện nhị sư tỷ Lưu Anh Anh này một roi nhưng giống như là không có chống đỡ lực. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ nghĩ, nhị sư tỷ này một roi chính là lôi cuốn hạo nhiên khí một roi, lại tích chứa nhị phẩm cường giả khí tức, tự nhiên là không tầm thường. Người bình thường rất khó gánh vác được. Này yêu thú mặc dù da dày thịt béo, nhưng cũng không thể cưỡng ép ngăn cản. Nó có thể chỉ là thống khổ chu lên mà không phải thương cân động cốt đã là quá không dễ dàng. Chậc chậc, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Liên này, nhị sư tỷ thấy thế thực là khịt mũi coi thường, liên đối lấy đem Long Thanh Tuyển thường nói đều nói ra đây. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Nàng hung roi còn phải lại rút, có thể kia cự thú tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi đến. TT. Kia cự thú không ngừng hướng về phía thư viện đám người phun lưới, tựa hồ là đang thị uy. Thực cho là mình vô địch sao? Triệu Tuân lại mở ra miệng pháo hình thức. Ngược lại hắn bên người hiện tại có một đám đại lao, căn bản không giả. Các ngươi bọn giá hỏa này quy là thực không được. Biết cái gì là ai quy sao? Liền là náo tử. Các ngươi không náo tử biết rõ không? Thân vị yêu thú thành thành thật thật tại trong núi sâu qua chính mình tháng ngày hắn không hương sao? Cần phải muốn ra đây đi theo ma tông bên trong người làm việc. Các ngươi đây là nối giáo cho giặc biết rõ không? Triệu Tuân phung mắng, bao nhiêu người mong muốn đem các ngươi rút gần lột ra, các ngươi nhưng vẫn cứ không từ tỉnh tự biết, quả nhiên là thật đáng buồn chí cực. Mà thôi, hôm nay tiểu gia ta liền thế thiên hành đạo, vì dân trừ hại. Thư viện đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tiểu sư đệ là thật có thể nói a. Nếu bàn về phun, bọn hắn là thực phun bất quá tiểu sư đệ. Đương nhiên, bọn hắn nhất chi đối ngoại phun yêu thú vẫn là không có vấn đề gì. Mặc dù không biết rõ yêu thú có thể hay không nghe hiểu, nhưng là trước tiên đem khí thế lộ ra tới mới là. Cự thú cường đại ở chỗ liên minh. Bọn chúng hết thể có 12 con, tại về số lượng đứng trên ưu thế. So sánh với nhau thư viện đệ tử số lượng chỉ có 6 cái. Yêu thú đối thư viện đệ tử là đầy đủ 2-1. Hai cái đánh một cái thấy thế nào đều chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có biểu hiện ra cái gọi là ưu thế. Có lẽ là bị thư viện đệ tử hù dọa, có lẽ là còn tại quan sát thế cục. Tóm lại yêu thú trước mắt bày ra chiến đấu lực quả thực hữu hạn. Ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu. Liên này, Triệu Tuân cũng ẩn ẩn có chút xem nhẹ trước mắt đám người kia. TT. Những này yêu thú vẫn cứ tại phun lưới tại phô trương thanh thế, nhưng này đã mảy may không dọa được Triệu Tuân đám người. Đi chết đi. Triệu Tuân gần nhất cùng các sư huynh sư tỷ học tập phi kiếm thuật. Đương nhiên hắn dùng chính là đao, sở dĩ thêm chút cải tiến luyện thành phi đao thuật. Triệu Tuân một mực khổ vì không có cơ hội tiến hành thực chiến diễn luyện, nhưng hiện tại xem ra cơ hội rốt cuộc đã đến. Đi. Triệu Tuân hét lớn một tiếng, phi đao liền từ trong tay phóng mà ra. Này phi đao cũng không phải là chỉ là duy nhất một lần, mà là có thể căn cứ người tu hành ý chí tùy thời cải biến phương hướng lộ tuyến. Cuối cùng phi đao còn có thể lấy thu hồi. Có thể nói là chân chính làm đến tuần hoàn dùng, mười phần hợp lý. Một con yêu thú đã nhận ra Triệu Tuân ý đồ, bản năng lui về phía sau. Thế nhưng là phi đao vẫn cứ thẳng hướng mặt của nó mà đi. Phi đao đâm thẳng nhập nó một đầu lỗ mũi, lập tức theo một cái khác lỗ mũi xuyên ra. Máu tươi màu lục phun ra ngoài, dán một chỗ. Tiểu sư đệ, làm cho gọn gàng vào. Giờ đây nguyên khí đại thương Long Thanh Tuyển không thể ra tay, chỉ có thể ở một bên nhìn xem, gặp tiểu sư đệ như vậy cường thế, tâm bên trong mười phần đắc ý. Không hổ là hắn Long Thanh Tuyển sư đệ, thực lực liền là không tầm thường. Kỳ thật Triệu Tuân học tập phi đao thuật thời gian tổng cộng cũng chỉ có không tới một tháng, trong khoảng thời gian ngắn có thể học được tình trạng này đã là quá không dễ dàng. Sau đó liền nhìn tiểu sư đệ có thể hay không nộ ra càng nhiều tinh túy. Dù sao phi đao thuật nhập môn dễ dàng, nhưng muốn làm đến tinh tiến cũng không dễ dàng. Tiểu sư đệ đừng có ngừng, hảo hảo giáo huấn bọn chúng. Long Thanh Tuyển giờ phút này khai triển toàn lực miệng pháo hình thức, thực lực cực kỳ kinh người. Một bên đại sư tỷ, nhị sư tỷ nhìn trận mắt hốt mồm. Bọn họ ngày bình thường không biết rõ Long Thanh Tuyền còn có cái này tuyệt kỹ a. Long Thanh Tuyền nhưng hoàn toàn không biết, như cũng đắm chìm tại từ này bên trong, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Những cái kia yêu thú thực là đều bối rối. Còn có loại này thao tác. Chết đi. Triệu Tuân Phi đao thuật rất là cường đại, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là thương tổn tính quá cao a, vũ nhục tính cũng không kém. Một phen thao tác sau đó yêu thú cũng bắt đầu tứ tán đảo mệnh. Thấy thế Triệu Tuân thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng yêu thú mạnh đến mức nào, liền này. Một đám yêu thú tan tác như chim ong, để thư viện đệ tử xả hơi sau khi không khỏi có chút mất lòng tin. Cái này giống như là bọn hắn thật vất vả xúc chân khí lực chuẩn bị đại chiến một trận, nhưng là còn chưa kịp phát lực, đối phương liền giải tán lập tức. Loại cảm giác này quả thực có chút để người khó chịu. Đang lúc đại sư tỷ bọn người muốn tản ra hạo nhiên đại trận lúc, liền nghe được thùng thùng tiếng vang. Hả? Đây là thanh âm gì? Xét đánh sao? Giống như cũng không phải rất giống. Sở dĩ đến tột cùng là tình huống như thế nào? Mau nhìn. Vẫn là lục sư huynh Lư Quang đấu mắt sắc, trước tiên liền phát hiện dị dạng. Chỉ mỗi ngày một bên đi ra một cái 6-7 tầng lầu cao cự thú, nó dáng dấp cùng Hắc Tinh Tinh như nhau, chỉ bất quá đỉnh đầu sinh lấy hai cái sừng trâu, cũng không biết là gì đó thượng cổ yêu thú có đủ. Nay cự thú một mực tại đánh lấy ở ngực, sau đó phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Khá lắm, thật sự chính là thật sự có tài a. Vốn cho rằng yêu thú đã tan tác như chim ong, ai ngờ lại còn có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa này yêu thú hình thể so trước đó mấy cái còn lớn hơn ra gấp mấy lần. Chỉ là nhìn hình thể liền đã rất là dọa người. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển hiện tại xem như khó xử nhất. Hắn lúc đầu khoe khoang khoác lác, hiện tại mặt cũng là bị đánh rung động đùng đùng. Nguyên lai những cái kia yêu thú lui tán chỉ là vì cấp cái này cự thú nhường đường. Khá lắm. Triệu Tuân phỏng đoán cái này dáng người to lớn vô cùng yêu thú hẳn là yêu vương, cho dù không phải cũng hẳn là cùng cấp bậc thủ lĩnh. Có câu nói là bắt giặc phải bắt vua trước, điểm này đối yêu thú cũng như nhau áp dụng. Hữu giáo vô loại. Triệu Tuân không chút do dự hô lên khẩu hiệu. Hắn thấy Bạch Giao Long là đối phó trước mắt này yêu thú lợi khí, cho dù không thể đem này yêu thú giết chết nhưng lộng tàn là không có vấn đề quá lớn. Bì bì Hà Bạch Giao Long nghe được khẩu quyết sau đó liền từ bản cờ không gian bên trong bay ra, thẳng hướng yêu vương phóng đi. Bạch Giao Long có linh, nó cũng biết giờ phút này không phải cùng Triệu Tuân lũng nịu thời gian, nhất định phải trước giải quyết nguy cơ trước mắt, bọn hắn mới có thể càng tốt hơn chơi đùa. Đối Triệu Tuân vô cùng dịu dàng giống như nhỏ liếm cầu Bạch Giao Long giờ phút này giống như nổi điên dùng đuôi hướng trước mặt yêu vương rút đi. Thần Long bái vĩ. Triệu Tuân đối Bạch Giao Long cử động rất đắc ý. Một chiêu này có thể tính là Bạch Giao Long đòn sát thủ tất sát kỹ, lần nào cũng đúng. Bất luận kẻ nào hoặc là yêu thú chỉ cần ăn đầy Bạch Giao Long một kích này, đều đem gân cốt đứt gãy, nguyên khí đại thương. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đương nhiên, này yêu vương thể trạng khẳng định khác hẳn với một loại yêu thú, điểm này Triệu Tuân là có tâm lý chuẩn bị. Chỉ gặp bì bì Hà Bạch Giao Long một đuôi quét vào to lớn yêu thú trên thân, thậm chí không có quét ra một tơ một hào vết tích. Khá lắm, ác như vậy sao? Triệu Tuân còn chưa dứt lời, kia to lớn vô cùng yêu thú liền kéo lại bì bì Hà đuôi bắt đầu quăng lên tới. Bì bì Hà bị quăng thất điên bát đảo mắt nổi đom đóm. Kia to lớn yêu thú tựa hồ chơi như nhau tận hứng, liền đem Bạch Giao Long ném ra ngoài. Đáng thương bì bì Hà trọn vẹn không ngờ rằng song phương thực lực chênh lệch, bị này to lớn yêu thú đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Bì bì Hà, mắt nhìn thấy Bạch Giao Long bị quăng ra, Triệu Tuân thực là lo lắng. Bạch Giao Long bị hung hăng quăng ra, trung điệp nện xuống đất, nâng lên vô số bụi đất. Không có sao chứ? Triệu Tuân chạy như bay đến bì bì Hà tiếp cận. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, gặp bì bì Hà trên thân đều là vết thương, không khỏi đau lòng lên tới. Đều là ta không tốt, để ngươi thụ thương. Triệu Tuân giờ phút này thực là cảm thấy áy náy không dứt. Bì bì Hà nước nợ quệt lấy Triệu Tuân đầu, tựa như là một đầu nhỏ sữa cầu. Triệu Tuân tâm đạo hắn còn đánh giá thấp này yêu vương thực lực a. Sở dĩ có thể trở thành yêu vương vậy khẳng định vẫn là thật sự có tài. Bì bì Hà mặc dù là linh thú, nhưng dù sao đạo hạnh còn thấp. Triệu Tuân tùy tiện để nó xuất chiến cùng yêu vương quyết đấu, đúng là tâm quá lớn. Bì bì Hà ngươi đi nghỉ trước, nơi này giao cho ta. Triệu Tuân nắm chặt nắm đấm, gàn từng chữ một. Triệu Tuân có một cái thói quen, đó chính là bao che cho con. Hắn không thể nhất chịu được liền là hắn chỗ quý trọng đồ vật cùng người bị cái khác người thương tổn. Sở dĩ tại hắn nhìn thấy yêu vương thương tổn tới bì bì Hà thời điểm, hắn triệt để nổi giận. Huyền chân hóa hình thuật, đạo môn ngũ phẩm đặc hữu hóa hình thuật. Triệu Tuân trực tiếp biến thành một đầu diều hâu, miệng bên trong ngậm minh hồng đao thẳng hướng yêu vương phóng đi. Yêu vương hình thể cũng đủ lớn, sở dĩ cho dù là một đầu diều hâu trước mặt nó cũng cùng sâu kiến không có gì phân biệt. Chí ít nhìn như vậy, nhưng là Triệu Tuân hiển nhiên không có ý định chỉ làm kiến càng lay cây sự tình. Hắn muốn thay bì bì Hà Bạch Giao Long báo thù. Phía trước Triệu Tuân sử dụng hóa hình thuật số lần không nhiều, hơn nữa bình thường đều là hóa hình vì trạng thái tinh vật thể. Loại nào đối mặt cảm giác cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ hóa thân vì diều hâu, Triệu Tuân trong nháy mắt cảm nhận được như bay cảm giác. Đây là như bay cảm giác. Triệu Tuân cực tốc chấn động cánh, phi tốc đi tới yêu vương phụ cận vị trí, sau đó đem miệng bên trong ngậm minh hồng đao xẹt qua yêu vương ánh mắt. Xoẹt xẹt. Nhưng nghe được một tiếng vang lanh lảnh, minh hồng đao tại yêu vương trên ánh mắt xẹt qua nhất đạo nhỏ bé không gì sánh được vết thương. Ngay từ đầu yêu vương còn không có cảm giác được, có thể theo thời gian trôi qua loại đau này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Yêu vương cảm thấy mình ánh mắt nổ tung một loại đau đớn. A a a. Yêu vương phát ra một hồi bệnh tâm thần gào thét, huy động cánh tay phảng phất muốn đem hết thảy vật sống xé nát. Ha ha, mục đích đi đến. Triệu Tuân thấy thế thực là một hồi cũng hỉ. Phải biết lấy thực lực của hắn là khả năng không lớn đem này yêu vương đánh giết. Sở dĩ hắn có thể làm đến liền là tận khả năng suy yếu yêu vương thực lực, cũng buồn nôn nó. Chỉ cần yêu vương bị Triệu Tuân kích nộ cũng ở vào cuồng bạo hình thức, chiến đấu kế tiếp đối bọn hắn tới nói liền là dị thường đơn giản. Dù sao các sư huynh sư tỷ đều là nhị phẩm cường giả, liên thủ lại đối phó một cái tàn tật yêu vương vẫn là khỏi phải nói. Hơn nữa Triệu Tuân làm bị thương yêu vương vị trí lại quá mưu lợi, vừa lúc là ở hai mắt của hắn xử. Yêu vương ánh mắt thụ tổn hại, trong thời gian ngắn thị lực nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Triệu Tuân không tin nó có mạnh như vậy bản thân tu phục năng lực, sở dĩ hiện tại đối thư viện các sư huynh sư tỷ liền là thời cơ tốt nhất. Các sư huynh sư tỷ còn chờ cái gì, động thủ a. bởi vì cái gọi là cơ bất khả thất. Triệu Tuân biết rõ bỏ lỡ cơ hội này không biết bọn hắn còn phải đợi bao lâu, sở dĩ la hét các sư huynh sư tỷ. Các sư huynh sư tỷ nghe được Triệu Tuân triệu hoán sau nhau nhau hướng hắn vọt tới. Tiểu sư đệ gặp nạn, bọn hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa mới Triệu Tuân quả thật có chút quá là hấp tấp, đến mức bọn hắn cũng không kịp khuyên can. Hiện tại tốt, tiểu sư đệ chẳng những không có thụ thương ra sự tình, còn làm tổn thương yêu vương. Tiểu sư đệ khá lắm. Nhị sư tỷ tới đến Triệu Tuân bên người vỗ vỗ Triệu Tuân bả vai nói, tiếp xuống nhìn chúng ta. Nhị sư tỷ nói xong thu lại diện bên trên nụ cười, huy động roi ra hướng yêu vương rút đi. Kia yêu vương một con mắt bị Triệu Tuân dùng minh hồng đao đâm mù, thị lực đã xuất hiện nghiêm trọng hạ xuống. Này một roi đập tới yêu vương vậy mà phán đoán sai chỗ, bị một roi trực tiếp rút tại trên cổ. Xoẹt xẹt. Huyết hồng vết thương trong nháy mắt xuất hiện ở trên cổ của hắn. Yêu vương giận dữ, nhất quyền hướng nhị sư tỷ phương hướng mà đến. Hắn mặc dù thị lực thụ tổn hại, nhưng là khiếu giác hay là quá bén nhạy. Hắn có thể ngửi được người vị đạo, cho nên có thể tùy tiện tìm được người tu hành vị trí cụ thể. Nhị sư tỷ gặp giống như núi nhỏ cự thạch hướng nàng đập tới, hừ lạnh một tiếng nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Yêu vương kia nhất quyền không có đập thực, mà là nện xuống đất. Trên mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái cự đại không gì sánh được hố sâu. T. Triệu Tuân thấy thế thực là hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, kẻ này thật sự chính là lực lớn vô cùng a. Nếu là này nhất quyền bị nện thực lời nói, còn không phải biến thành bánh thịt thịt nát rồi. Đi. Đại sư tỷ Tiêu ngưng quát to một tiếng, kim thêu một dạng phi kiếm liền từ bốn phương tám hướng hướng yêu vương đánh tới. Nàng những này kim thêu không thể khinh thường, có thể tùy tiện đâm thủng da thịt, đâm thủng mạch máu. Mạch máu bị đâm phá đi sau máu tươi lại theo làn da chảy ra, sau đó toàn bộ thân thể cơ năng sẽ xuất hiện cực tốc đất lở. Cho dù là yêu thú cũng không thể tránh né. Và, nghĩ không ra đại sư tỷ còn có bực này tuyệt kỹ. Sau đó đại sư tỷ cử động hơn nữa làm Triệu Tuân chấn kinh. Chỉ gặp chỉ là kim thêu lớn nhỏ phi kiếm tại theo yêu thú thể phía trong xuyên ra sau hội tụ ở cùng nhau, vậy mà tạo thành một thanh trường kiếm. Đại sư tỷ tay nắm trường kiếm, tư thế hiên ngang không dứt. Không hổ là đại sư tỷ, này khí chàng trực tiếp kéo căng. Chậc chậc chậc. Đại sư tỷ vẫn là lợi hại a. Liền ngay cả luôn luôn cao ngạo không gì sánh được Long Thanh Tuyển cũng không khỏi chật chật tán thưởng lên tới. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ vừa ra tay, cục diện lập tức phát sinh dễ dàng biến. Không hổ là thư viện loại trừ sơn trưởng bên ngoài chiến lược mạnh nhất tồn tại, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, xác thực đáng tin cậy. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ lần này làm yêu vương bị thương nặng, để yêu vương không chỉ mắt mù, hơn nữa xuất huyết bên trong. Mặc dù nó dựa vào cường đại thể lượng cùng pháp lực vẫn cứ có thể duy trì, nhưng trên thực tế đã là nọ mạnh hết đà. Triệu Tuân bọn người làm sao nhìn không ra? Thương lãng đao pháp. Triệu Tuân một mực không có chính diện cùng yêu vương quyết đấu qua, bởi vì cố kỵ đến thực lực của hắn cùng yêu vương ở giữa chênh lệch quá rõ ràng. Triệu Tuân không thích lấy trứng chọi đá, cho nên sẽ tìm kiếm thời cơ, chỉ có thời cơ chín muồi thời điểm Triệu Tuân mới biết dốc sức một kích. Một kích chính là tất thắng, một kích chính là nhất định lấy đầu người. Giờ đây chính là cái thời cơ tốt. Minh Hồng Đao sớm đã kìm nén không được, theo Triệu Tuân phi thân lên, Minh Hồng Đao ông tác hưởng, kim quang bùng phóng. Đi chết. Lần này Triệu Tuân không còn vận dụng hóa hình thuật, cũng không còn sử dụng ẩn thân thuật cưỡng ép đến gần đối thủ. Hắn muốn quang minh lưu loát giết yêu vương. Dám đả thương bị hạ, ta gọi ngươi để mạng lại bồi thường. Yêu vương còn chưa ý thức được tử vong tại hướng hắn tới gần. Tại Triệu Tuân xuất hiện tại sau lưng nó thời điểm yêu vương lần thứ nhất cảm nhận được một cô gió lạnh đánh tới. Triệu Tuân tụ lực, một đao chém thẳng mà xuống. Một đao bổ ra sinh tử lộ. Thương lãng đao pháp coi trọng liền là một cái bá đạo. Thương lãng đao vừa ra, chính là không đếm xỉa hết thảy. Thương lãng đao vừa ra, chính là thần cản giết thần. Cương đại hạo nhiên chính khí rót vào thân đao, Triệu Tuân này xúc chân khí lực một kích tại yêu vương trên lưng mở ra nhất đạo to lớn vô cùng miệng máu. T. Yêu vương bị đau phun lưỡi. Nó đưa tay muốn bắt Triệu Tuân, nhưng Triệu Tuân linh xảo không gì sánh được, làm sao có thể tùy tiện bị nó bắt được. Triệu Tuân cũng không muốn như vậy coi như thôi. Hắn thấy này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đi chết. Triệu Tuân nhảy đến yêu vương cái cổ hành đao đi chém, lần này Minh Hồng đao lần nữa mở ra một cái miệng máu. So với bên trên một lần, này đạo miệng máu hiển nhiên mở lớn hơn. Dòng máu màu xanh lục theo vết thương bên trong chảy ra, yêu vương vô cùng thống khổ. Triệu Tuân cười lạnh một tiếng, linh xảo vọt đến chính diện, thừa dịp thời cơ này lại chọc mù yêu vương con mắt còn lại. Kể từ đó yêu vương một đôi mắt đều bị chọc mù, thành danh phó kỳ thực người mù. Chỉ là lúc này Triệu Tuân vẫn cứ không dám kinh thường, bởi vì hắn biết rõ cho dù là bị đâm mù yêu vương cũng là yêu vương. Yêu thú thiên tính hung tàn, cho dù là thụ thương chiến đấu lực cũng không thể khinh thường. Vạn nhất sơ suất không có trợ hiện phát nhai liền lúng túng. Giờ phút này Triệu Tuân sơ sơ lui về sau lui, cùng thư viện các sư huynh sư tỷ kết trận đỡ địch. Giờ phút này bọn hắn chọn lựa là sư quần, bầy sói chiến thuật. Lấy cỡ nào địch một, hợp lực mà vì là bọn chúng săn bắt thường quy hình thức. A Sử Na run run sắc mặt nghiêm trọng, khế nhất định tông lan nhưng là sắc mặt như xương. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vì Hà Liên yêu vương đều không phải là Triệu Tuân đám người đối thủ. Chẳng lẽ cần phải đại tế ti hắn lão nhân ra tự mình xuất thủ sao? Làm cái gì? A Sử Na run run hiện tại thật là có chút luống cuống. Nàng nghe người Trung Nguyên thường giảng một câu, gọi là có thể một có thể hai không thể có ba. Nàng phía trước đã thất thủ hai lần, đại tế ti cũng đều phá lệ tha nàng. Nhưng bây giờ dù là lần thứ ba nàng đều muốn thất thủ sao? Như vậy đại tế ti còn biết tha nàng sao? A Sử Na run run là không muốn đem vận mệnh của mình giao cấp cái khác người lựa chọn, cho nên nàng quyết định đánh cược một lần. Đại sư huynh, đem dị thú đều thả ra đi. Ừm. Khế nhất định Tông Lan cũng biết một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, sở dĩ tập hợp gần như hết thảy có tên tuổi dị thú, hợp thành dị thú đoàn. Ngay từ đầu hắn không có đem hết thể dị thú toàn bộ phóng xuất tới là bởi vì cảm thấy yêu vương một cá nhân liền có thể đem thư viện một đoàn người thu hết nhặt. Nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ tình huống không tốt ta. Khế nhất định Tông Lan hô khẩu quyết, một đám dị thú nhao nhao hướng thư viện đám người phóng đi.
Khá lắm, đánh không lại bắt đầu chơi xấu a. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Tuân giễu cợt nói, khoan hay nói, thật có điểm dọa người khí thế. Kiếm tới. Lục sư huynh Lư Quang Đấu cũng là dùng kiếm hảo thủ. Giờ phút này Tam sư huynh Long Thanh Tuyền bị thương, Lục sư huynh Lư Quang Đấu tự nhiên muốn đứng ra. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm liền từ phía sau vỏ kiếm ầm vang mà ra thẳng tắp đáp xuống trên tay của hắn. Hắn đặt chân mà lên, huy động trường kiếm trong tay sắc bén một nhóm. Cường thế không gì sánh được kiếm khí liền hướng bảy dị thú hạo đãng quét tới. Chỉ xem này khí thế liền đủ dọa người. Ẩn chứa hạo nhiên khí kiếm khí trong nháy mắt đem tấn công bảy dị thú là tung. Không ít dị thú trực tiếp rung ra nội thương, miệng phun máu tươi không thôi. Rất đẹp a. Triệu Tuân nhìn xem Lục sư huynh một kiếm khắc địch, hai mắt bên trong viết đầy hâm mộ. Hắn mặc dù học chính là đao, nhưng là đao kiếm trăm sông đổ về một biển. Muốn trình độ lớn nhất chính đệ bạn, kiếm khí hoặc là nói đao khí là nhất định phải học được. Chỉ là cái đồ chơi này không phải tùy thời đều có thể nắm giữ, dựa vào là cái gọi là cơ duyên. Ai, quá mức về sau hắn nhiều hướng Tam sư huynh, Lục sư huynh nói một chút lời hữu ích, thỉnh cầu hai vị sư huynh dạy hắn kiếm khí. Đương nhiên dưới mắt Triệu Tuân chú ý nhất vẫn là kích động chiến cục thế. Giờ đây thế cục còn không tính sáng tỏ, tự nhiên không phải học tập kiếm khí thời điểm. Tại Tam sư huynh thụ thương tình huống dưới giờ đây đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ chính là thư viện đoàn tâm hồn cùng trụ cột. Nhìn ta một roi khắc địch. Nhị sư tỷ hiển nhiên không có ý định lại nhẫn, không chút nào do dự ra cây roi. Nàng này cây roi thật không đơn giản, chẳng những có thể lấy tùy ý co duỗi, còn có thể tự động tăng lực tá lực. Tu hành giả tầm thường căn bản gánh không được một roi. Cho dù là da dày thịt béo yêu thú cũng gánh không được mấy cái. Đi chết. Này một roi trong nháy mắt giải ra, lấy hoành tạo thiên quân khí thế đem một đám tấn công dị thú trượt chân. Khá lắm, đây quả thực liền cùng dùng quần chân cương ngựa hiệu quả giống nhau như ga. Yêu thú không giống người, nhiều chân tốt chạy nhanh. Nhưng này cũng chẳng khác gì là một cái nhược điểm, chỉ cần tiến hành dùng nhất định có thể lấy được rất lớn đột phá. Những này bị trượt chân yêu thú, 10 phần chật vật toàn bộ lách vào ở cùng nhau, khỏi phải nói có bao nhiêu lung túng. Chật chật. Học tập tiên pháp tựa hồ cũng rất tốt ta này, một roi rút thật là quá phong cách. Nhưng Triệu Tuân nghĩ lại liền cảm giác ý nghĩ này không thể có. Tham thì thâm, chuyên tinh nhưng so sánh thông biết trọng yếu hơn nhiều. Này mái hiên kịch chiến say xưa, bên kia A Sử Na run run cùng khế nhất định Tông Lan cũng là giữ chặt gan bàn chân. Theo cục diện nhìn lại tựa hồ bầy dị thú cũng không có chiếm cứ ưu thế gì, ngược lại là thư viện một đoàn người tràn diện chiếm ưu tú. Đương nhiên chiến đấu kỳ thật vừa mới bắt đầu. Đại sư huynh, chúng ta muốn gia nhập sao? Một trận chiến này bọn hắn thực thua không nổi. Trước không nổi, chờ một chút. Vững vàng tiểu sư muội. Khế nhất định Tông Lan an ủi. Một trận chiến này đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Triệu Tuân có thể nói là mở rộng tầm mắt. Đây mới là cao phẩm cấp người tu hành thần thông a. Chỉ là nâng lên này báo cắt liền đủ là phong. Vô số dị thú tấn công tại phía trước, vô số dị thú theo sát ở phía sau, liền cùng ngựa chiến lớn di chuyển một loại hùng vĩ. Khác biệt liền là ngựa chiến báo đoàn có thể không đếm xỉa sư tử linh cầu cùng kẻ săn mồi. Nhưng là dị thú không được. Thư viện đám người dựa vào khí thế mạnh mẽ dựng thành nhất độ tường, những này dị thú đô đầu sát đục vào. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Triệu Tuân nghe được này tiếng va đập chỉ cảm thấy rất là quen thuộc, nhất định liền cùng hắn mới vừa tới đến cái này thế giới lúc đột nhiên đánh vách quan tài lúc thanh âm giống nhau như lúc. Đều nói không đụng nam tưởng không quay đầu lại, theo Triệu Tuân những này yêu thú là đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại. Thật là tuyệt. Thế cục từ từ sáng tỏ. Chỉ ít hiện tại xem ra những này yêu thú rất là ngốc nghếch, chỉ biết là ngốc nghếch tấn công. Kết quả bọn chúng đụng phải khí tường đụng lên đầu rơi máu chảy, trang diện một lần hết sức khó xử. Nhìn lại chúng ta chỉ cần ngồi đợi chiến thắng chính là. Không nghĩ tới những này yêu thú không chịu được như thế một kích. Triệu Tuân vừa dứt lời, liền gặp yêu phong nổi lên một phía. Không tốt, là cái kia ma tông yêu nữ đến rồi. Nhìn lại thật đúng là không thể tùy tiện lập phờ lạc, không phải vậy thật là đùng đùng đánh mặt ta. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn kỹ. Bên trên một lần ta chủ quan để nàng chạy, lần này ta nhất định phải làm cho nàng hảo hảo nhìn một chút thư viện lợi hại. Một tay roi ra tại nhị sư tỷ trong tay vung vẩy hào hào rung động, thực là mười phần phong cách. Nhị sư tỷ vi vũ. A Sử Na run run sắc thực nhịn không được. Tiếp tục như vậy nữa nhất định chính là một hồi thảm bại. Bọn hắn thật vất vả mới thắng được đại tế ti tín nhiệm, tự nhiên không thể dễ dàng như thế rơi vào cái đại tế ti khinh bị hạ tràng. Sở dĩ A Sử Na run run lúc này nhất định phải đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Nàng tiến tới yêu phong vì chính là trình độ lớn nhất xáo trộn cục diện. Một khi cắt bụi nâng lên, trong thời gian ngắn thư viện đệ tử liền biết biến thành kẻ điếc người mù. Này chính là đám yêu thú động thủ tuyệt hảo thời cơ. Khế nhất định Tông Lan tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn tiểu sư muội một cá nhân phát lực, cũng là rất phối hợp xuất hiện ở nàng một bên khác, bắt đầu đem hạt cắt thổi lên. Màu đen yêu phong phối hợp màu vàng báo cát, thực là đem toàn bộ thư viện đệ tử toàn bộ bao phủ hắn bên trong. Khá lắm, lần này bọn hắn nhìn lại thật là không nói võ đức á cũng không dám quang minh chính đại quyết đấu sao? Sắc thực không hợp thói thường. Mà thôi, vậy liền nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng a. Kiếm tới. Tam sư huynh dứt khoát rút kiếm. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền bất ngờ rút kiếm, làm bao gồm Triệu Tuân tại phía trong tất cả mọi người cảm thấy giật mình không thôi. Phải biết Long Thanh Tuyền hiện tại chính là bị trọng thương, mặc dù đã khôi phục bộ phận, nhưng trọn vẹn không thuộc về thích ứng tác chiến giai đoạn. Lúc này mùi quang rút kiếm khiêu chiến, rất có thể chân khí trùng kích đến vết thương, có thể thương thế tăng thêm. Tam sư huynh, phải không vẫn là thôi đi. Triệu Tuân thấy thế vội vàng hảo ngôn hướng Long Thanh Tuyền nhắc nhở. Tính toán, sao có thể cứ tính như vậy? Long Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng nói, tiểu sư đệ, hẳn là liền ngươi cũng cảm thấy ta không được sao? Tam sư huynh, ta không phải ý tứ kia. Triệu Tuân trong lúc nhất thời thực là gượng gạo cực kỳ. Tam sư huynh làm sao lại hiểu lầm hắn đâu, rõ ràng hắn là tại quan tâm Tam sư huynh a. Mà thôi, Tam sư huynh là mạnh hơn tính cách. Triệu Tuân càng là khuyên hắn không muốn, sợ là hắn càng lại đi ngược chiều. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Triệu Tuân vẫn là vứt bỏ khuyên can. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hiển nhiên cũng hiểu lắm Long Thanh Tuyển thời khắc này tâm cảnh, sở dĩ cũng không có khuyên nhiều nói cái gì, mà là tại một bên yên lặng thủ hộ lấy Long Thanh Tuyển. Giờ đây khí lực đã lui hơn phân nửa, Long Thanh Tuyển liền ngay cả triệu hoán Táng Hoa kiếm đều có chút thở hổn hển. Bất quá phi kiếm vẫn là nhận chủ. Tại Long Thanh Tuyển triệu hoán phi kiếm sau đó, Táng Hoa kiếm như xưa không chút do dự theo trong vỏ kiếm bay ra ngoài đến Long Thanh Tuyển trong tay. Chúng ta thư viện là một cái đại gia đình, tất cả chúng ta đều cùng một chỗ. Một người gặp nạn, chung nhau ứng đối. Đây cũng là sơn trưởng dạy bảo chúng ta chuyện quan trọng nhất. Long Thanh Tuyển rất là nói nghiêm túc, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, giờ đây sơn trưởng không tại các ngươi bối phận cao nhất, liền tới làm cái đầu a. Ân, nếu như thế, ta liền tới đánh cái dạng. Hạo nhiên chính khí, tung hướng nhân gian. Chỉ gặp đại sư tỷ Tiêu Ngưng ngụm bên trong nói lẩm bẩm, lập tức phi thân lên. Nhị sư tỷ Lưu Vanh Vanh vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy các nàng quanh thân tản mát ra một vệt kim quang. Tại kim quang chiếu rọi, có thể do nét thấy rõ bọn họ y phục bên trên xuất hiện phù. Hạo nhiên phù, là Hạo nhiên phù. Giờ này khắc này, Triệu Tuân cuối cùng là nhận ra Hạo nhiên phù. Long Thanh Tuyền thấy thế lộ ra vui mừng nụ cười. Có thể à, tiểu sư đệ, trong khoảng thời gian này tại thư viện không có học quần công, vậy mà nhận ra Hạo nhiên phù. Ngưng một chút, Long Thanh Tuyền hòa thanh nói, không tệ, đây chính là trong truyền thuyết Hạo nhiên phù. Hạo nhiên phù lấy là thiên địa vạn vật ở giữa Hạo nhiên khí, lấy Hạo nhiên khí nhập phù. Nay phù thiên khắc thế gian hết thảy âm tà chi vật, bất luận là gì đó âm tà chi vật, bất luận bọn chúng số lượng có bao nhiêu, chỉ cần bị đạo phù này kim quang soi sáng, đều biết lập tức hóa thành cho tàn. T, khủng bố như vậy sao? Triệu Tuân nghe vậy thực là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nói tới đều là thật lời, kia này phù vừa ra, những này yêu thú dị thú chẳng phải là đều biến thành cho tàn cát bã? Liền ngay cả yêu vương cũng không có khả năng lại có bất luận cái gì dãy rủa phản kháng chỗ trống, bởi vì nó gặp phải là một cái vô cùng cường đại Hạo nhiên phù. Chỉ cần trong thân thể của nó xuyên qua âm tà chi khí, liền không khả năng trốn được Hạo nhiên phù chế tải. Bất quá, có thể hay không Tam sư huynh vì cổ vũ sĩ khí, có khoa trương thành phần. Đối với cái này Triệu Tuân không dám khẳng định, bởi vì tại Triệu Tuân trong ấn tượng, người đọc sách đều là ưa thích khoác lác. Nơi nơi một chuyện bản thân là một cái bộ dáng, đến người đọc sách miệng bên trong lại trọn vẹn thành một hình dáng khác, trong đó khoa trương 10 lần, gấp trăm lần không thôi. Đương nhiên, Triệu Tuân là tin tưởng sơn trưởng cùng thư viện, chỉ cần các sư huynh sư tỷ đều làm theo, cái kia hẳn là liền sẽ không tồn tại vấn đề quá lớn. Hạo nhiên chính khí, nhập phủ. Ngay vào lúc này, Lục sư huynh cùng Ngu Ngơ thập sư huynh cũng phi thân lên, đem thể nội hạo nhiên khí rót vào kia tấm cực đại không gì sánh được hạo nhiên phủ phía trong. Khá lắm, này trang diện thật là hùng vĩ không gì sánh được a. Tiểu sư đệ, ngươi chính ở chỗ này nhìn cái gì? Nhị sư tỷ Lưu Vanh Vanh gặp Triệu Tuân đứng ở nơi đó tựa như một cái khán giả một dạng, không khỏi nổi giận. Mau tới cùng một chỗ. A, thật không tiện, ta kém chút đem quên đi. Triệu Tuân như mộng phương hướng, vội vàng phi thân lên. Có câu nói là chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy. Có nhiều như vậy sư huynh sư tỷ cấp Triệu Tuân vẽ mẫu thiết kế, Triệu Tuân làm sao cũng học xong. Chỉ gặp hắn xem mèo vẽ hổ, dựa theo sư huynh sư tỷ dáng vẻ, đem thể nội hạo nhiên khí bức ra, sau đó rót vào cực đại không gì sánh được thần phù bên trong. Toàn bộ quá trình bên trong chỉ có Tam sư huynh Long Thanh Tuyển không có bức ra hạo nhiên khí. Bởi vì hắn giờ phút này thật sự là quá hư nhược, có thể rút kiếm cho thấy tâm ý, đối Long Thanh Tuyển tới nói đã là cực lớn khiêu chiến. Nếu là để hắn cưỡng ép bức ra hạo nhiên khí, vậy đơn giản là muốn mạng hắn. Tới đi, chứng kiến thuộc về thư viện Vinh Diệu a. Lời này hiển nhiên là đối cách đó không xa A Sử Na run run cùng Khế Nhất Định Tông là nói. Long Thanh Tuyển mặc dù mình không thể vào trận, nhưng không cam tâm nhàn rỗi. Hắn phải đem thư viện đệ tử miệng pháo bản lĩnh phát huy đến cực hạn, trọng thương tâm lý đối phương phòng tuyến, để A Sử Na run run cùng Khế Nhất Định Tông Lan xấu hổ giận dữ mà chết. Triệu Tuân nhìn thấy tình cảnh này, tâm bên trong không khỏi cảm khái. Nhìn lại hắn nữa thích miệng pháo không phải là không có lý do à, điểm ấy cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyển có thể nói là không có sai biệt. Hoặc là nói sơn trưởng tại chọn lựa nhập thất đệ tử thời điểm lại tận lực tiến hành sàng chọn, chỉ chọn lựa những cái kia ngoài miệng công phu cao minh đệ tử. Theo kết quả luận bàn tới đầu đầy, tình huống xác thực như vậy. Bất quá Triệu Tuân cũng không dám tự mình đoán bừa sơn trưởng hắn lão nhân ra tâm tư, dù sao sơn trưởng như vậy đại nhân vật, khẳng định có chính mình ý nghĩ. Hạo nhiên chính khí, nhập phủ. Hạo nhiên chính khí, nhập phủ. Hạo nhiên chính khí, nhập phủ. Tại một đám thư viện đệ tử gia trì bên dưới, này nói Hạo nhiên phủ phụ lực càng ngày càng cường đại, phát ra Hạo nhiên khí cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thành, sắp thành. Một mực tại phần dưới đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình Long Thanh Tuyển hưng phấn cơ năm đấm. Lại thêm đem lực, đại gia lại thêm đem lực, liền muốn xong rồi. Long Thanh Tuyển sở dĩ như vậy hưng phấn, là bởi vì chỉ cần đạo phù này một khi giáng ra, hết thể âm tà chi vật liền như là một đám ô hợp một loại, trong khoảnh khắc liền biết hóa thành cho tàn. Không có khoảng cách gần sáp lá cả, không có trong truyền thuyết giao sát huyết chiến, có chỉ là kim quang phổ chiếu. Kim quang chiếu rọi phía dưới không có bất luận cái gì âm tà chi vật chỗ ẩn thân. Hạo nhiên chính khí, chiếu rọi thế gian. Thư viện đệ tử hợp thể vẽ phù sau đó cùng hô lên. Một nháy mắt chỉ gặp đại phù đem kim quang tung hướng đại địa. Những này vẫn tự tại đập vào khí tường dị thú nhau nhau định trụ, sau đó bọn chúng thân thể bắt đầu ăn mòn chóc ra, hóa thành bùn đất. Cuối cùng toàn bộ thân thể tựa như là đất cắt một dạng chiếu xuống. Đàn thú quần cuộn tràng diện một nháy mắt im bặt mà dừng, nơi xa A Sử Na run run tự nhiên cảm thấy khó mà tiếp nhận. Sẽ không như vậy. Đại sư huynh, ngươi nói cho ta, sẽ không như vậy. Tiểu sư muội, việc đã đến nước này, chúng ta chạy mau a, những này thư viện đệ tử không có một cái nào đèn đã cạn dầu, hợp thể sau đó chúng ta càng không phải là đối thủ. Có thể thử qua phương pháp chúng ta đều đã thử qua, là thực đánh không lại a. Khế Nhất Định Tông Lan gặp A Sử Na run run đã cử chỉ điên rồ, liền muốn lôi kéo A Sử Na run run lui về phía sau đi. Có thể A Sử Na run run vậy mà một bà đem Khế Nhất Định Tông Lan cánh tay hất ra. Lạnh lùng nói, ta không đi, ta không đi.
Đây đã là chúng ta lần thứ 3 thua ở này nhóm thư viện gia hỏa trên tay. Chúng ta nếu là dạng này đầy bụi đất trở về, đại tế ti không lại vòng qua chúng ta.
Tiểu sư muội, ngươi nói tiếp cái gì ngốc lời đâu? Hiện tại là tính toán những này thời điểm sao? Đại tế ti cho dù trách tội chúng ta, cũng bất quá để chúng ta nhận một chút da thịt nỗi khổ. Có thể chúng ta nếu là lưu lại rất có thể sẽ mất mạng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chẳng lẽ ngươi muốn không hiểu sao? Đối diện Khế Nhất Định Tông Lan chất vấn, A Sử Na run run dùng hai tay chặn ở hai, lắc mạnh đầu, rất có một bộ không nghe Vương Bát Niệm kinh tư thế. Này có thể chọc giận Khế Nhất Định Tông Lan.
Không được, ta không thể lại trơ mắt nhìn người tại nơi này làm ẩu. Hắn hít sâu một hơi nói, hôm nay mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều phải đem ngươi mang đi.
Khế Nhất Định Tông Lan linh xảo vọt đến A Sử Na run run sau lưng, một cái thủ đao gõ vào A Sử Na run run cổ trên lưng. Một nháy mắt A Sử Na run run liền mất đi. Khế Nhất Định Tông Lan vội vàng thuận thế đem A Sử Na run run tiếp được ôm vào trong ngực.
Tiểu sư muội đừng trách ta, ta cũng là vì ngươi tốt. Chúng ta muốn sống mệnh nhất định phải trốn. Những này thư viện đệ tử thực lực thực tế quá mạnh, chỉ có đại tế ti mới có thể đối phó bọn hắn.
Nói xong, hắn mang lấy A Sử Na run run phi tốc rời đi. Hạo Nhiên phủ kim quang phổ chiếu sau đó, thắng lợi tự nhiên là thuộc về thư viện. Chỉ bất quá cưỡng ép độ đẩy hơi cơ nhập phủ sau đó, bao gồm Triệu Tuân tại phía trong mọi người đều là cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn tiêu hao chân khí thật sự là quá nhiều, trong thời gian ngắn không nên lại có đánh nhau, không phải vậy chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là nhanh tìm tới một cái nơi thích hợp liệu thương, mau sớm đem nguyên khí khôi phục lại. An Tây quân tiến quân Tây vực sau đó bị dữ dội chặn đánh. Cái này cùng Lưu Lâm trong tưởng tượng cảnh tượng quá không giống nhau. Nguyên bản tại Lưu Lâm trong dự liệu, An Tây tại trải qua Sa Châu đại thắng sau đó, sĩ khí chính thịnh. Bọn hắn nhất cổ tác khí giết trở lại Tây vực sau đó, phải là bẻ gãy nghiền nát một loại liên thắng, thần cản giết thần, Phật cản sát Phật mới là. Thế nhưng là Tây vực Tam thập lục quốc lần nữa hợp thành một chi liên quân, cho thấy đầy đủ tính bền dẻo, vậy mà cùng An Tây quân đánh thành đánh giằng co. Trang diện một lần cầm cự được, Lưu Lâm trầm mặc không nói, chỉ có thể hạ lệnh ngay tại chỗ hạ trại. Đến sau hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là Tây vực các nước quốc vương đặt thành nhất chi ý kiến, muốn đem An Tây quân cách trở tại Tây vực bên ngoài. Muốn nói Tây vực cùng Trung Nguyên Vương triều quan hệ một mực liền rất vi diệu. Các triều đại đổi thay Trung Nguyên Vương triều kẻ thống trị đều muốn đem Tây vực đặt vào Trung Nguyên Vương triều đất này, hắn nguyên nhân không chỉ là Tây vực có phong phú khoáng sản, càng là bởi vì Tây vực là con đường tơ lụa trọng yếu tiết điểm. Nếu là không thể khống chế Tây vực, như vậy con đường tơ lụa rất lớn một bộ phận đoạn đường liền không tại Trung Nguyên Vương triều khống chế bên trong. Đây là Trung Nguyên Vương triều hoàng đế vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Sở dĩ bọn hắn không ngại tại Tây vực thiết lập trấn, thiết lập đô hộ phủ. Hắn hoạch tâm mục đích đúng là tăng cường đối Tây vực lực khống chế. Nhưng là xem như những nước nhỏ này bản thân đâu, bọn hắn đương nhiên không hy vọng bị thống trị. Sở dĩ bọn hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần phản loạn. Đứng tại riêng phần mình lập trường nhìn, cũng không có gì đó tật xấu quá lớn, có thể Lưu Lâm là một cái đại chu quân nhân. Sở dĩ hắn lại không chút do dự đứng tại đại chu trên lập trường suy nghĩ vấn đề. Nếu là đứng tại đại chu trên lập trường suy nghĩ vấn đề, vậy liền tuyệt sẽ không tiếp nhận Tây vực chư quốc liên hợp tẩy chay An Tây quân cách làm. Bọn hắn nếu là phản đối, Lưu Lâm liền muốn thảo phạt, đánh tới bọn hắn phục sợ đến. Vì thế chính là bỏ ra lại nhiều đại giới đều là đáng giá. Bởi vì đây là một cái vấn đề nguyên tắc, tại vấn đề nguyên tắc bên trên Lưu Lâm sẽ không nhượng bộ, triều đình cũng sẽ không nhượng bộ. Truyền ta tướng lệnh, cho bọn hắn 3 ngày thời gian cân nhắc. Nếu là bọn họ biết sai, liền nhanh chóng mở cửa thành ra. Nếu là sau 3 ngày bọn hắn vẫn cư minh ngoan bất linh, bản tướng quân liền muốn hạ lệnh công thành. Lưu Lâm là không muốn đi đến công thành bước này, nhưng nếu là Tây vực các nước quyết chống, vậy hắn vẫn là phải hạ lệnh công thành. Nếu bàn về công thành, sợ là không có người so đại chu quân đội. Trung Nguyên Vương triều vốn là am hiểu công thành, đại chu quân đội càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Lúc trước đại chu tấn công tiền triều quốc đô thời điểm liền là dựa vào đầu thạch kỳ trực tiếp vênh mở đối phương cửa thành, liền gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống hắn quốc đô, nhất cử đặt vững thắng cục. Lưu Lâm tự nhiên cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Hắn thấy, trước mắt cái này thành trì nhất định liền là thu nhỏ lại bản. Cùng đại chu những cái kia lại thành hùng thành một so, liền cùng tiểu hài tử cầm bùn dính xếp thành nhất dạng. Lưu Lâm trở lại Tây vực, tự nhiên là muốn lập uy. Nay đệ nhất dựa vào hắn tự nhiên muốn đánh dứt khoát xinh đẹp, quyết không thể để Tây vực chư quốc cho là bọn họ An Tây quân dễ khi dễ. Tam sư huynh thế nào, vết thương còn đau không?
Triệu Tuân bọn người tìm tới một chỗ sơn động. Này sơn động rất là thanh u, nhìn hắn bên trong bộ dáng hẳn là rất lâu không có người đến qua. Tại nơi này tạm lánh tu dưỡng tự nhiên là không còn gì tốt hơn.
Còn tốt, vết thương liền là vừa mới vỡ ra kia một hồi đau, hiện tại đã tốt hơn nhiều.
Long Thanh Tuyền than thở lên tiếng, ngược lại các người, bị ép cưỡng ép độ tiến hạo nhiên khí nhập phủ trấn áp tà ma, chỉ sợ là nguyên khí bị thương nặng.
Triệu Húc gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta cảm thấy hoàn hảo a.
Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh tức giận trợn nhìn Triệu Tuân một cái nói, tự nhiên là tu vi cảnh giới càng cao, hao tổn càng cao, ta cùng ngươi đại sư tỷ chính là nhị phẩm đỉnh phong, độ tiến hạo nhiên khí là ngươi gấp mấy lần, tổn thất tự nhiên cũng rất lớn. Mà ngươi bất quá là ngũ phẩm cảnh giới, hết thể có thể có bao nhiêu hạo nhiên khí, lại có thể tổn thất bao nhiêu?
Bất ở chỗ này ba hoa.
Ê, Triệu Tuân tức khắc cảm thấy rất là gượng gạo. Mặc dù nhị sư tỷ nói không có cái gì lớn ma bệnh, thế nhưng là Triệu Tuân nghe thế nào cảm giác như vậy không đúng bị đâu.
Cái kia nhị sư tỷ, các ngươi, ách là chúng ta hết thể phải bao lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu?
Triệu Tuân vẫn là quá quan tâm vấn đề này.
Tuy nói dựa theo nhị sư tỷ thuyết pháp, lần này bọn hắn chân khí tổn thất là dựa theo cảnh giới cao thấp tới kế.
Chương 361, thuộc về thư viện vi diệu, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương.
Có thể Triệu Tuân vẫn là quá quan tâm hắn chân khí khi nào có thể hồi bổ. Dù sao hắn vốn là không có bao nhiêu hạo nhân khí, thật vất vả tụ lên tới nếu là lập tức liền tan hết, Triệu Tuân còn phải hoa rất nhiều thời gian đi gom lại, này làm sao nhìn đều không phải là một chuyện tốt.
Ít thì 10 ngày, nhiều thì mấy tháng. đại sư tỷ Tiêu Ngưng cấp ra một cái làm Triệu Tuân tuyệt vọng đáp án. Gì đó, này phân biệt ở giữa khoảng cách cũng quá lớn a. Nếu là trong vòng 10 ngày bọn hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu vậy còn dễ nói, nhưng nếu là mấy tháng mới có thể cuối cùng trả lời trạng thái, kia thật là muốn thân mệnh. Không có cách, phải xem cá nhân tu hành thể chất, còn có cái khác một chút nhân tố. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền thở dài một tiếng nói, sở dĩ trong khoảng thời gian này chúng ta ngàn vạn không thể cao điệu. Đừng nhìn ta nhóm trong nháy mắt ở giữa để những cái kia yêu thú hóa thành cho tàn, nhưng chúng ta cũng nguyên khí đại thương. Đây là giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số. Kia hai cái ma tông đệ tử có lẽ sẽ không biết, có thể ma tông đại tế ti nhất định là hiểu. Chỉ cần hai người bọn họ trở về hướng ma tông đại tế ti bẩm báo một phen, không bao lâu ma tông đại tế ti liền biết phái người khắp nơi điều tra tung tích của chúng ta. T. Triệu Tuân nghe bỏ đi thực là cảm thấy lưng phát lạnh. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Ma tông đại tế ti đây chính là có thể cùng sơn trưởng đánh có tới có hồi lại buột. Mặc dù thực lực của hắn tại sơn trưởng phía dưới, nhưng lại vững vàng vượt trên một đám thư viện đệ tử. Hoặc là nói, đem thư viện một đám đệ tử cột vào một khối, đều không đủ so ma tông đại tế ti lông chân. Như vậy chênh lệch xa lực lượng đối lập, bọn hắn làm sao có thể không hoảng hốt? Vậy chúng ta bây giờ liền như vậy trốn tránh. Nơi này chính là Ma Bắc, thế nhưng là ma tông không chế khu vực. Nếu là bọn họ cày cách thức tìm đòi, chúng ta sớm muộn lại bại lộ. Triệu Tuân tâm đạo ma tông đại tế ti nếu là siêu phẩm đại tông sư, vậy dĩ nhiên có thưởng nhân chỗ không có tuyệt chiêu. Thì là hắn vô pháp trực tiếp dựa vào pháp lực định vị Triệu Tuân đám người vị trí, cũng có thể phái dưới trướng binh tôm tướng của một tấc đi tìm đi. Bọn hắn tàng có thể giấu đi đến khi nào? Vậy cũng chưa chắc. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng trầm giọng nói, chúng ta có thể dùng chân khí phong bế ở phiến khu vực này, dạng này phiến khu vực này thì tương đương với là trong suốt, bọn hắn tùy tiện lục soát không tới. Trừ phi ma tông đại tế ti đích thân tới nơi đây, nếu không không có khả năng phát giác được dị dạng. Mà ma tông đại tế ti đích thân tới nơi đây khả năng gần như không có. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng này phiên phân tích vẫn rất có đạo lý, Triệu Tuân nghe được liên tiếp gật đầu. Tựa hồ là như vậy cái đạo lý. Bất quá đại sư tỷ, chúng ta làm sao có thể phong bế phiến khu vực này đâu? Triệu Tuân cầu học không ngại, trong đầu chứa lấy 10 vạn cái vì cái gì, chỉ cần có cái cơ hội liền biết đặt câu hỏi. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng quá có kiên nhẫn giải thích nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Bên trong đất trời vốn là một cái lớn vật chứa. Trong thùng chứa lấy nước, mà nước bên trong có bạc khí. Triệu Tuân tâm đạo kiên là khí oxy nguyên nhân, bạc khí bên trong đều là khí oxy. Đương nhiên hắn là sẽ không ở lúc này cùng đại sư tỷ phổ cập cái gì là khí oxy, liền cùng hắn sẽ không theo yêu thích kham dư phong thủy chơi đùa kỳ môn độn giáp thuật lục sư huynh phổ cập nguyên tố chu kỳ biểu nhất dạng. Song phương nhận biết hệ thống, tri thức cơ cấu hoàn toàn khác biệt, tự nhiên không cần thiết tại một chút song phương chú định không có nhất trí ý kiến địa phương cưỡng ép lấy tới lấy lui. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là trở thành cái này bọt khí. Không kém bao nhiêu đâu, càng chuẩn xác mà nói chúng ta muốn đi vào bọt khí bên trong. Như vậy bọt khí liền là một cái độc lập vật chứa. Đại sư tỷ giải thích vẫn là rất đúng chỗ, Triệu Tuân tựa hồ nghe đã hiểu. Hắn khẽ mút cằm nói, "Tốt, vậy chúng ta liền mau phong bế cửa hàng a. Đừng nóng nội, trước hô hấp thổ nạp điều trị nguyên khí lại nói. Trải qua này một hồi sau đại chiến, thư viện các đệ tử nguyên khí đại thương, nếu như không trước điều trị nguyên khí mà cưỡng ép điều động nguyên khí phong bế cửa độc lời, đối bọn hắn thức hải sẽ tạo thành cực lớn thương tổn." Đại sư tỷ tự nhiên không có khả năng làm như vậy chuyện ngu xuẩn, liền dẫn dắt đến thư viện chúng đệ tử bắt đầu hô hấp thổ nạp. Hô hấp thổ nạp tựa như là chiều lên tịch một dạng, hít vào hấp khí, lại hít vào lại hấp khí. Nhìn như tại lặp đi lặp lại nhiều lần lặp lại cùng một cái động tác, trên thực tế chính là cái này thế giới khách quan vật chất quy luật xác minh. Mấy chục lần hô hấp thổ nạp sau đó Triệu Tuân quả nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng không ít. Hoa, vậy mà thật sự hữu hiệu. Đại sư tỷ IIZS, không hổ là thư viện đại tỷ đại, tại sơn trưởng không có ở đây thời gian có thể đứng ra đứng trụ thế cục. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, đại sư tỷ Tiêu Ngưng mở mắt ra nói, tốt, lần này lợi hại. Triệu Tuân đã sớm nóng lòng muốn thử, gặp đại sư tỷ cuối cùng tại nhà ra, thế là thở phào nhẹ nhõm. Đại gia đi theo ta tiết tấu đến, không nên đem chân khí bước đi ra quá nhiều, chỉ cần một chút xíu liền tốt. Lúc này thư viện đám người chân khí tỏ ra đầy đủ chân quý, dù là một tơ một hào đều là rất mấu chốt. Sở dĩ đại sư tỷ Tiêu Ngưng sợ bọn họ lãng phí, nhiều lần cường điệu nói, người tu hành trong thức hải tựa như là tồn tại một cái van, bọn hắn có thể dựa vào mở ra đóng lại cái này van tới quyết định là thua nhập chân khí vẫn thua ra chân khí. Ma tông người tu hành sở dĩ tàn bạo, vì trung nguyên tu hành hệ thống chư phái chỗ không dùng, ngay tại ở bọn hắn có can đảm trực tiếp méo mất cái này van, tham lam đem thiên địa nguyên khí toàn bộ rót vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Đây đương nhiên là một kiện ngu xuẩn không gì sánh được sự tình. Bởi vì người thân thể trung quy là hữu hạn, mà thiên địa là vô hạn. Đem vô hạn nguyên khí rót vào hữu hạn trong thân thể, chắc chắn sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Nhưng là ma tông người tu hành tựa hồ tỉnh không để ý điểm ấy. Bởi vì ngắn ngủi thu nạp thiên địa nguyên khí lại để bọn hắn tu vi cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, thăng liền mấy cấp cũng không phải là không thể được. Như Triệu Tuân bọn hắn tại Hoàng Châu gặp được ma tông người tu hành, liền đã từng nghĩ tới dựa vào cái này biện pháp cường thế nhập nhất phẩm. Mặc dù kéo dài thời gian nhất thời, nhưng nhất phẩm thực lực ma tông người tu hành cũng đủ để giết chết thư viện đám người. May mắn mà có Thanh Liên đạo trưởng kịp thời xuất thủ, lúc này mới tránh khỏi một hồi thảm kịch. Đương nhiên, cũng không phải là nói ma tông người tu hành tại cưỡng ép thu nạp thiên địa nguyên khí tiến vào thể nội sau đó liền nhất định sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Nếu như bọn hắn có thể dùng tận khả năng ngắn ngủi thời gian gọn gàng mà linh hoạt thu thập hết đối thủ, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền có thể đem thể nội nhiều dư nguyên khí dẫn xuất thể ngoại. Nhưng dạng này khả năng thành công tính chỉ có 5 thành, sở dĩ xem như một hồi đánh cược. Cực thắng cảnh giới phi thăng, thua cuộc nổ thành tàn bã, hồn phi phách tán. Sở dĩ chính thống trung nguyên người tu hành, bao gồm thư viện đệ tử tại bên trong, là vô luận như thế nào không lại cưỡng ép đem cái này van nhỏ mất. Hữu xá hữu đắc, có tiết chế mới có thể bền bỉ. Chỉ cầu nhất thời sảng khoái, rất có thể rơi vào cái kết cục bi thảm. Triệu Tuân bọn người tuân theo đại sư tỷ Tiêu Ngưng phân phó, đem thể nội chân khí một phần nhỏ bước ra, sau đó hội tụ vào một chỗ bổ tại cửa động vị trí. Chỉ gặp này sơn động cửa hang xuất hiện một tầng trong suốt màng mỏng. Dương quang xuyên thấu qua màng mỏng chiếu vào, trong lúc nhất thời tỏ ra là màu sắc sặc sỡ. Thật đẹp a. Triệu Tuân âm thầm tâm đạo. Không thể không nói trong sinh hoạt vẫn là có rất nhiều mỹ hảo đồ vật, bất quá chúng ta thường xuyên bởi vì quá mức bận rộn mà không để mắt đến bọn chúng. Cho nên vẫn là hẳn là lưu thêm tâm ngay sau đó à, hắn bên trong có rất nhiều tiểu mỹ thật nhỏ xác thực may mắn, nắm chặt những này mỹ hảo mới có thể trình độ lớn nhất hưởng thụ sinh hoạt bản thân. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, nhoáng lên liền đã qua. Hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Đây là Triệu Tuân xuyên qua tới Đại Chu một năm qua này lớn nhất trải nghiệm. Ma tông đại tế ti nhìn xem quỷ gối trước người một đôi đệ tử, tâm bên trong như nộ hải sóng cả đồng dạng. A Sử Na Jun Jun, khế nhất định tông lan, đây là hắn thưởng thức nhất hai cái đồ đệ. Thế nhưng là bọn hắn lộ ra hiện thực tại là để hắn quá thất vọng rồi. Hắn không phải là không có cấp cho hai người cơ hội, nhưng là hai người cũng không có thể hiện ra một cái ma tông người tu hành cái kia có âm oan. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền là lưu lại đường lui, sở dĩ bọn hắn mới biết đấu không lại thư viện đệ tử. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, ma tông đại tế ti không tin bọn hắn lại không có phần thắng. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, người Trung Nguyên câu nói này vẫn là có đạo lý. Giờ đây nan để bày tại ma tông đại tế ti trước mặt, đó chính là xử trí như thế nào hai người. Nếu như hắn cứ tính như vậy, hoặc là đem cao bằng lòng bàn tay dương cao lên, nhẹ nhàng hạ xuống, vậy nhất định khó mà phục chúng. Tại Ma Bắc, Thảo Nguyên Kim Trướng Vương tộc là rất lớn một thế lực, nhưng chân chính sẵn có thống trị lực vẫn là Ma Tông Đại Tế Ti. Cho dù là Kim Trướng Vương tộc Khả Hãn kế vị lúc đều cần Ma Tông Đại Tế Ti đích thân tới vì hắn chúc phúc. Thu được Ma Tông Đại Tế Ti chúc phúc Khả Hãn mới biết chân chính nhận tộc nhân ủng hộ. Mà nếu như Ma Tông Đại Tế Ti không có chúc phúc cái nào đó Khả Hãn, hắn thậm chí không lại ngồi vững vàng Khả Hãn vị trí, rất thời gian ngắn trong phòng liền biết bị lật đổ. Đương nhiên, bình thường tới nói, Ma Tông Đại Tế Ti sẽ không can dự Thảo Nguyên người nghi thức. Trừ phi xuất hiện hắn không thể tha thứ tình huống, hắn mới biết ra mặt can thiệp. Sở dĩ A Sử Na Jun Jun vương tộc nữ nhân thân phận cũng sẽ không để hắn cố kỵ. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác sau đó, Ma Tông Đại Tế Ti cuối cùng vẫn quyết định nghiêm trị hai người. Chỉ có như vậy hắn mới có thể xác lập mình tuyệt đối quyền uy, mới có thể để cho người đến sau tin phục. Có ai không, hung hăng quất bọn hắn 50 cây roi. Nghe được Ma Tông Đại Tế Ti mệnh lệnh này, A Sử Na Jun Jun cùng khế nhất định tông giản cổ đáy luôn cuống. Bọn họ cũng đều biết Ma Tông Đại Tế Ti nói tới này cây roi không phải bình thường cây roi, mà là chấm cổ trùng trứng roi ra. Roi da quất vào thân bên trên sẽ đem làn da xé rách, sau đó cổ trùng trứng liền biết theo xé rách vết thương tiến vào thân thể của bọn hắn. Cổ trùng thu được thích hợp độ nóng hoàn cảnh liền biết nhanh chóng ấp. Những này ấp trứng trùng lại ở trước tiên ăn mòn thân thể của bọn hắn, huyết đủ. Đại tế ti, tha cho ta a, ta biết sai rồi, ta nguyện ý lấy công chủ tội. Đại tế ti ngươi liền đánh ta tốt, tha run run a. Hai người một cái vì chính mình cầu xin tha thứ, một cái vì đồng bạn cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Ma Tông đại tế ti tâm ý đã quyết, tự nhiên không lại tiếp nhận hai người cầu tình. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá người, chỉ là có thời điểm vì giữ gìn quyền uy, nhất định phải dựng nên điển hình. Rất rõ ràng, lần này hắn ái đồ A Sử Na Jun Jun cùng khế nhất định tông lan trở thành mặt trái điển hình. Mang xuống. Ma Tông đại tế ti hơi không kiên nhẫn vất tay làm nói. Lập tức liền có cái cao lớn thu kệ cao lớn vạm vỡ Thảo Nguyên Man tộc tiến vào doanh trướng, đem A Sử Na Jun Jun cùng khế nhất định tông lan liền lôi ném kéo ra khỏi doanh trướng. Ma Tông đại tế ti quay lưng đi, hắn sợ chính mình mềm lòng. Loại thời điểm này tuyệt đối không thể mềm lòng. Vô luận là ai, chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng đều nhất định muốn trả giá đắt. Không lâu sau đó bên ngoài lều liền chuyển đến cây roi quật siêu siêu thanh âm cùng với A Sử Na Jun Jun cùng khế nhất định tông lan tiếng kêu thảm thiết. Ma Tông đại tế ti lắc đầu nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Nếu như bọn hắn có thể tại ngay từ đầu liền đầy đủ chú trọng này một khối thư viện đối thủ, cũng có thể tuyệt đối toàn thân toàn ý đầu nhập, hiện nay cũng không cần tại nơi này chịu cây roi. Cây roi quật kéo dài quá lâu, đầy đủ thời gian một nén nhang mới đình chỉ. Kia hai tên thảo nguyên hán tử cuối cùng liền lôi ném đem A Sử Na Jun Jun cùng khế nhất định tông lan mang vào đại trướng phục mệnh. Đại tế ti, 50 cây roi đã đánh xong. Ma Tông đại tế ti quét hai người một cái, chỉ thấy hai người trên thân xuất hiện thật sâu nhàn nhạt nhiều loại vết thương. Khế nhất định tông lan bởi vì một thân khối cơ thịt, vết thương hơn nữa rõ ràng, liền là từng đầu con rết màu đỏ ngòm nhất dạng. Đến mức A Sử Na Jun Jun vết thương trên người chính là so sánh với nhau ẩn nặng một chút. Bất quá huyết thủy đã thẩm thấu xiêm ý của nàng. Kéo ra ngoài, cột vào phía ngoài thạch khối bên trên. Ma Tông đại tế ti quyết định này để A Sử Na Jun Jun cùng Khế nhất định tông lan đánh tới lạnh run. Tha mạng, đại tế ti tha mạng a. Đối bọn hắn tới nói thụ hình phạt là một lần làm đủ, mà cột vào trên tảng đá lớn thì chúng liền là lần hai làm đủ. Này bằng với đem bọn hắn vết thương mở ra triển lãm cấp thảo nguyên tộc nhân nhìn. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Đại tế ti, ngài nếu là cảm thấy còn chưa hết giận, vậy liền lại đem chúng ta đánh một trận tốt. Thế nhưng là tuyệt đối không nên còn như vậy đối với chúng ta a. Kéo ra ngoài. Ma Tông đại tế ti tâm ý đã quyết tự nhiên không lại thụ bất luận cái gì ảnh hưởng. Lần này, kia hai tên dáng người tráng kiện thảo nguyên hán tử không còn cấp hai người cơ hội nói chuyện, đem bọn hắn như kéo giống như chó chết ném ra doanh trướng. Doanh trướng bên ngoài, hai mảnh trên tảng đá lớn, A Sử Na Jun Jun cùng khế nhất định tông lan phân biệt bị cột vào mặt trên. Mặt trời gay gắt thiêu đốt bên dưới miệng vết thương của bọn hắn như tê liệt đau đớn, mà bọn hắn biết rõ thống khổ vừa mới bắt đầu. Mặc dù độ nóng lên cao, bọn hắn trong vết thương cổ trùng trứng sẽ từ từ ấp sau đó cổ trùng vì sống sót sẽ liều mạng hút bọn hắn huyết đủ. Ngay từ đầu cổ trùng không lại hút quá nhiều, nhưng theo bọn chúng lớn lên, sức ăn cũng lại càng ngày càng cao. Đến cuối cùng cổ trùng sẽ đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ xác không.
Đương nhiên, tại toàn bộ quá trình bên trong, đại tế ti tùy thời có thể lấy đình chỉ quá trình này. Chỉ cần bọn hắn ăn giải dược, thể nội cổ trùng liền biết lập tức chết đi. Dạng này bọn hắn cũng liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là bọn hắn không biết rõ giờ phút này đại tế ti là thực muốn cho bọn hắn chết, vẫn là chỉ cấp bọn hắn một chút giáo huấn. Trong đoạn thời gian này hoảng sợ cùng thống khổ lại không ngừng tra tấn bọn hắn. Không đến cuối cùng một khắc bọn hắn không biết mình vận mệnh đến tột cùng sẽ như thế nào. Hối hận, Khế Nhất Định Tông Lan thực tốt hối hận. Nếu như hắn có thể từ vừa mới bắt đầu liền cùng A Sử Na Jun Jun đem hết toàn lực, có lẽ hiện nay thế cục đã hoàn toàn bất đồng đi. Hoặc là tại bọn hắn biết do đã thua thời gian tận khả năng chạy trốn, đừng lại trở lại Ma Tông đại tế ti bên người tới cũng không cần lại chịu đựng này vạn trùng toàn tâm thống khổ a. Khế Nhất Định Tông Lan mình ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là hắn không đành lòng nhìn xem A Sử Na Jun Jun đi theo hắn cùng một chỗ chịu khổ. Mắt nhìn thấy bên người A Sử Na Jun Jun đã vô cùng suy yếu toàn thân phát run, liền treo một hơi, Khế Nhất Định Tông Lan liền mong muốn cắn lưỡi tự vận. Hiện nay vận mệnh của bọn hắn hoàn toàn ở đại tế ti một ý niệm. Đại tế ti muốn cho bọn hắn sinh bọn hắn liền có thể sinh, đại tế ti để bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này đem vận mệnh của mình giao đến trên tay người khác, do người khác đi lựa chọn cảm giác thật là quá tệ. Thân a, phù hộ chúng ta a, phù hộ chúng ta sống sót. Nếu như chỉ có thể sống một người, mời phù hộ Jun Jun sống sót. Đối thư viện một đám đệ tử tới nói, tính dưỡng là cực kỳ trọng yếu, có thể giúp bọn hắn trình độ lớn nhất khôi phục thể lực, tu vi. Lúc này này ngăn cách sơn động đối bọn hắn mà nói thì tương đương với là một cái vòng bảo hộ. Chỉ cần tại cái này vòng bảo hộ bên trong, bọn hắn liền không cần phải lo lắng bị Ma Tông đại tế ti tìm được. Sau đó vấn đề biến thành bọn hắn làm sao cùng sơn trưởng bắt được liên lạc. Phải biết giờ đây thư viện một đoàn người tình huống không thể tính quá tốt, cũng không tính quá xấu. Nếu là sơn trưởng có thể dành cho bọn hắn ủng hộ, dù chỉ là viễn trình ủng hộ đó cũng là cực tốt. Trọng trách này đương nhiên hạ xuống Lục sư huynh Lư Quang Đấu thân bên trên. Lục sư huynh am hiểu nhất sử dụng truyền tống thuật, cũng là trong thư viện số lượng không nhiều tinh xảo sử dụng truyền tống thuật người. Đương nhiên, sử dụng truyền tống thuật nhất định phải hết sức cẩn thận. Bởi vì dựng lên truyền tống thuật thời điểm to lớn nguyên khí ba động sẽ khiến cho bốn phía thiên địa nguyên khí phát sinh khá lớn biến hóa. Lúc này nguyên khí dị thường sẽ khiến cho ma tông người tu hành đặc biệt là ma tông đại tế ti cảnh giác, từ đó tính nhắm vào làm ra ứng đối. Lục sư huynh nhất định phải cẩn thận hơn, thận trọng lại cẩn thận, quyết không thể có chút chủ quan. Mà Triệu Tuân bọn người liền đảm nhiệm tới giúp Lục sư huynh canh gác nhiệm vụ. Nhưng phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền biết trước tiên cảnh báo. Lão Lục gửi thư. Hạo Nhiên thư viện bên trong lầu trúc, sơn trưởng nhìn xem mỏng như cánh ve trang giấy, từ tốn nói: "Lấy Lư Quang Đấu cảnh giới tu vi, có thể dùng truyền tống thuật đem dạng này một phong thư chuyển tới đã là quá không dễ dàng." Đương nhiên, sơn trưởng hơn nữa quan tâm vẫn là thư nội dung. Hắn nhìn một lượt sau đó đem thư giao cho một bên Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Nôn. "Ngươi xem một chút ta, bọn hắn tạm thời quá an toàn." Lão phu cũng đã nói bọn hắn có thể tự vệ. Có thể Diêu Ngôn nhìn xong thư sau đó lại là nắm giữ cùng sơn trưởng hoàn toàn khác biệt quan điểm. Sơn trưởng, giờ đây bọn hắn thế nhưng là tại trong một cái sơn động ẩn nút á này chứng minh bọn hắn thụ thương, nhất định phải thu hoạch được thời gian tới liệu thương. Sơn trưởng, này quá nguy hiểm a. Sơn trưởng nhưng là lắc đầu nói, lão phu không cho là như vậy. Bọn hắn giờ đây mặc dù tại Ma Bắc, nhưng là đã dùng chân khí đem sơn động phong bế lên tới. Ma tông người không cảm ứng được bọn hắn tồn tại, Ma tông đại tế ti cũng không được. Ngừng một chút. Sơn trưởng tiếp theo nói tiếp, ngươi phải biết, Ma tông người tu hành khiếu giác là 10 phần bén nhạy, bọn hắn là dựa vào khiếu giác tới tìm kiếm vị trí của đối thủ. Chỉ cần tiểu thất thập nhị bọn hắn đem vị trí của mình ngăn cách, để Ma tông người không thấy, bọn hắn liền tuyệt đối là an toàn. Sở dĩ, sơn trưởng ngài quyết định lúc nào lên đường. Diêu Ngôn muốn nghe được cũng không phải những này có không có, hắn hơn nữa chú ý chính là Lưu Vanh Vanh an toàn. Biết rõ Lưu Vanh Vanh giờ đây người đang ở hiểm cảnh, hắn nhưng bất lực, loại cảm giác này thật sự là quá tra tấn người. Không nên gấp gáp. Sơn trưởng khoát tay áo, ung dung thuyết đạo, kỳ thật tình huống còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Lão phu nếu là muốn đi, chỉ cần dùng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến lão lục bọn hắn cấp đến vị trí cũng được. Hiện tại nếu là đi sớm, Ma tông đại tế ti trốn đi làm cái gì? Phía trước cố gắng của bọn hắn chẳng phải là toàn bộ đều uổng phí rồi. Diêu Ngôn lần này xem như nghe rõ. Sơn trưởng là muốn dùng đám người bọn họ làm mồi dụ a. Trước dụ dùng Ma tông đại tế ti xuất thủ, sơn trưởng lại vô nông ngựa đổi tới. Tốt một tay bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau như kế. Chỉ là yêu cầu này sơn trưởng đối với năm chắc thời cơ thỏa đáng đến chỗ tốt, quyết không thể có một tơ một hào sai lầm. Phàm là xuất hiện lỗ hổng, kết quả đều là chí mạng. Sơn trưởng, thực không có nguy hiểm không? Ngươi liền lão phu đều không tin sao? Sơn trưởng hiển nhiên có chút không cao hứng, chớp chớp lông mày nói, lão phu nói bọn hắn là an toàn, bọn hắn liền nhất định là an toàn. Gặp sơn trưởng tức giận, Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn vội vàng nói, sơn trưởng ngươi đừng kích động, ta không phải ý tứ này. Thế gian này há có thể có ngài làm không được sự tình? Ta là quan tâm sẽ bị loạn. Ngưng một chút, Diêu Ngôn nói tiếp, phải không như vậy đi, chúng ta thời khắc cùng anh bọn hắn giữ liên lạc, nếu là tình huống không đúng chúng ta lại hỏa tốc tiến đến chính là. Sơn trưởng sắc mặt nghỉ trầm nói, lão phu liền là ý tứ này. Lần này Ma tông đại tế ti là khẳng định phải mở ra hắc ám chi môn, hắn đem không ngại bất cứ giá nào mở ra cái này tội ác đại môn. Như thực để hắn đạt được, thiên hạ thế tất yếu đại loạn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, là tất cả chúng ta đều không hy vọng nhìn thấy. Sở dĩ lão phu mới biết đem hết khả năng để tiểu thất thập nhị bọn hắn đi Mạc Bắc tìm ra Ma tông đại tế ti tung tích cùng chỗ ẩn thân, đến lúc đó lão phu tự mình xuất thủ thu rồi hắn, chính là thế gian bình yên. Đừng, sơn trưởng thật là lòng dạ thiên hạ a. Diêu Ngôn tức khắc cảm thấy có chút hổ thẹn. Cùng sơn trưởng so ra, hắn đúng là quá đem tình cảm cá nhân trộn lẫn trong đó. Ít vút mông ngựa, đến lúc đó như thực đánh lên tới, lão phu cùng Ma tông đại tế ti ở giữa thế tất có một hồi ác chiến, hội chiến cái hôn tiên hấp địa, đến lúc đó ngươi chịu trách nhiệm cùng tiểu thất thập nhị bọn hắn liên thủ giải quyết đi cái khác Ma tông bên trong người,
đừng cho lão phu phân tâm liền tốt. Sơn trưởng ngài liền yên tâm tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực chém giết quân giặc.
Sơn trưởng hồi âm, sơn trưởng hắn lao nhân ra hồi âm. Lục sư Minh Lư Quang Đấu nhìn thấy thư viện sơn trưởng hồi âm, thực là kích động nhảy dựng lên.
Này cũng khó trách, từ lúc rời khỏi Trường An đến nay, bọn hắn đã quá lâu không có cùng thư viện cùng sơn trưởng bắt được liên lạc. Sơn trưởng đãi bọn hắn tựa như là lão phụ thân một loại, kẻ lãng tử nghĩ đến lão phụ thân, tự nhiên là có một phen đặc biệt tư vị. Đương nhiên, Lư Quang Đấu hiện tại càng muốn biết đến là sơn trưởng thái độ. Hắn triển khai thư tới đọc. Thư cũng không hề dài, nội dung cũng rất đơn giản, sơn trưởng để bọn hắn bảo vệ tốt chính mình, không muốn tùy ý xuất nhập sơn động để phòng ngừa dẫn tới ma tông người tu hành. Chờ bọn hắn tu vi cảnh giới khôi phục lại không sai biệt lắm, sẽ cùng nhau xuất động triệu tuân ma tông đại tế ti. Một khi bọn hắn tìm tới ma tông đại tế ti tung tích liền lập tức cáo chi sơn trưởng lại bằng nhanh nhất tốc độ chuyển tống mà đến. Suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thật là làm người phân chấn. Nguyên lai hết thảy đều tại sơn trưởng trong lòng bàn tay. Sơn trưởng vẫn luôn tại bảy mưu nghĩ kế a. Triệu Tuân như thế cảm khái nói, hắn vẫn luôn cảm thấy sơn trưởng như vậy ổn, khẳng định là đem hết thảy tình huống đều cân nhắc tiến vào. Sở dĩ bọn hắn cần phải làm là dẫn xà xuất động, chỉ cần ma tông đại tế ti nhịn không được ló đầu, sơn trưởng liền biết như bóng với hình. Một trận chiến này không thể tránh né, một trận chiến này là vì thiên hạ thương sinh. Sở dĩ Triệu Tuân bọn hắn không thể đổ cho người khác. Đều nói phụ lòng nhiều là người đọc sách, Triệu Tuân bọn hắn liền muốn chứng minh, người đọc sách cũng có thể đỉnh thiên lập địa, người đọc sách cũng có thể giúp đỡ thiên hạ. Người đọc sách cũng có thể trừng ác dương thiện, cũng có thể cứu vãn thương sinh. Bọn hắn là Hạo Nhiên thư viện người đọc sách, là sơn trưởng môn sinh, tuyệt sẽ không để người trong thiên hạ mất lòng tin. Tại trước mặt mọi người quất a sử na run run cùng khế nhất định tông Lan thị uy sau đó, Ma tông đại tế ti xem như bảo vệ mặt mũi. Không phải vậy hắn thật không biết nên như thế nào đối diện sâu kiến một loại man tộc binh sĩ. Đương nhiên, Ma tông đại tế ti vẫn là lưu lại lực, thả nước, cũng không có hạ tử thủ. A sử na run run cùng khế nhất định tông Lan chỉ là thụ ra thịt nỗi khổ, cũng không có lo lắng tính mạng. Đến mức chui vào bọn hắn huyết nục trứng trùng khoảng cách lớp còn có một số thời gian, chỉ cần trong đoạn thời gian này Ma tông đại tế ti đưa cho bọn hắn giải dược, trứng trùng liền sẽ bị giết chết, không lại ấp. Hy vọng các ngươi có thể rõ ràng ta một mảnh khổ tâm, không muốn đoán trách ta. Khoảng cách Hắc Ám Chi Môn mở ra thời gian đã ngày càng tới gần, những này Thiên Ma tông đại tế ti một mực tại làm Hắc Ám Chi Môn mở ra phía trước công tác chuẩn bị. Sở dĩ hắn rất sợ nhận người quấy rầy, đặc biệt là những này thư viện đệ tử. Bọn gia hỏa này mặc dù thực lực tu vi không lại đối Ma tông đại tế ti tạo thành quá to lớn có nhiều, thế nhưng là như thực đánh lên tới kia tất nhiên sẽ dẫn tới sơn trưởng lập tức theo tới. Tới lúc đó cũng có chút khó làm. Mở ra Hắc Ám Chi Môn yêu cầu tương đối dài một đoạn thời gian ngâm sướng. Trong khoảng thời gian này Ma tông đại tế ti tuyệt đối không thể phân tâm. Chỉ cần xuất hiện cắt đứt liền phải làm lại từ đầu, hơn nữa Ma tông đại tế ti rất rõ ràng hắn không phải sơn trưởng đối thủ. Nếu là sơn trưởng thực theo tới, chớ nói hắn đánh bại sơn trưởng lần nữa mở ra Hắc Ám Chi Môn, chính là có thể hay không toàn thân trở ra đều là một đại vấn đề. Sở dĩ Ma tông đại tế ti khẳng định không muốn mạo hiểm. Loại chuyện này, hay là phải cầu ổn một chút tốt. Vì triệt để tiêu trừ thai hoang ẩm, hắn nhất định phải đem sơn trưởng phái đến Mạc Bắc làm Tiên Phong thư viện đệ tử toàn bộ diệt trừ. Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng là những ngày qua hắn phái đi ra tìm kiếm thư viện đệ tử hạ lạc người cũng không có tìm được thư viện đệ tử dấu vết để lại. Cái này khiến Ma tông đại tế ti cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Đang yên đang lành một cá nhân làm sao có thể đột nhiên liền biến mất đâu, này không hợp lý a. Giải thích duy nhất liền là bọn gia hỏa này ẩn giấu đi lên tới. Thư viện đệ tử 10 phần am hiểu ẩn nặc chi thuật, chính là ẩn thân tại cái nào đó góc độ cũng chưa chắc không có khả năng. Ma tông đại tế ti cần phải làm là tận khả năng đem thư viện đám người bắt tới. Hắn tin tưởng chỉ cần là ẩn nặc liền nhất định có cái gọi là manh mối, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Sở dĩ hắn quyết định tăng lớn điều tra cường độ, chính là đào sâu ba thước cũng phải đem bọn giá hỏa này bắt tới. Không thể không nói, cái sơn động này đối Triệu Tuân cùng thư viện đệ tử mà nói nhất định liền là một khối động thiên phúc địa. Bọn hắn có thể yên tâm tại nơi này khôi phục nguyên khí, trọn vẹn không cần lo lắng Ma tông đại tế ti sẽ phái người truy sát tới. Tự nhiên chân khí tạo thành một cái vòng bảo hộ, có thể vòng bảo hộ phía trong đám người ở vào tuyệt đối an toàn bên trong. Dưới mắt nguyên khí của bọn họ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Loại trừ Tam sư huynh Long Thanh Tuyển còn sơ sơ thiếu một chút, cái khác người trên cơ bản đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Triệu Tuân đối với cái này rất là hưng phấn. Chúng ta nhìn lại có thể đi ra ngoài, truy tra Ma tông đại tế ti sự tình còn chưa kết thúc, các sư huynh sư tỷ chúng ta thế nhưng là còn phải lại thêm một bà lực a. Đúng vậy a, tiểu sư đệ, giờ đây tình hình đối với chúng ta tới nói quá có lợi. Chúng ta bây giờ đều đã gần như hoàn toàn khôi phục, không nói cùng Ma tông đại tế ti cứng đối cứng, nhưng ít ra tự vệ là không có vấn đề gì. Nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh hai tay chống nạnh nói, lão nương ngược lại muốn xem một chút truyền thuyết này bên trong Hắc Ám Chi Môn đến tuột cùng là dạng gì. Gặp nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh tư thế hiên ngang, Triệu Tuân liền vội vàng tiến lên chụp một cái nói định, nhị sư tỷ Vi Vũ, lần này ngươi xuất mã nhất định có thể đem Ma tông đại tế ti cấp đào móc ra. Tốt, chúng ta trước tiên nghĩ cân nhắc xuất động sau đó đi hướng chỗ nào a. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển ho khan một tiếng nói, loại thời điểm này hay là phải cẩn thận một chút. Dựa theo đã định kế hoạch, chúng ta xuất động sau đó hẳn là trực tiếp hướng bắc. Triệu Tuân điểm một chút đầu, đồng ý Tam sư Minh Long Thanh Tuyển ý kiến. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn niên thuyền, cẩn thận một chút tóm lại là không có sai. Ân, vậy liền dựa theo đã định kế hoạch tốt. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển trầm giọng nói, giờ phút này Ma tông đại tế ti khẳng định cho là chúng ta còn tàng tại trong một góc khác. Cho dù chúng ta bất ngờ ngoi đầu lên cũng không dám tùy tiện hành động. Loại thời điểm này chính là dưới đĩa đèn thì tối, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Đối với cái này nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh cũng biểu thị tán đồng. Đúng vậy, cứ quyết định như vậy đi. Bất quá giờ phút này Ma tông đại tế ti khẳng định phái ra dưới trướng hắn binh tôn tướng của phạm vi lớn tìm kiếm chúng ta.
Vì phòng ngừa bị bọn hắn tìm tới, chúng ta tốt nhất có thể che đậy lại chúng ta chân khí. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng đề nghị quá có tính kiến thiết. Nàng do dự chốc lát nói, đương nhiên dạng này cũng tồn tại nhất định phong hiểm, chính là chúng ta nhất định phải vứt bỏ nhất định người tu hành đặc quyền. Nhưng là vì bảo đảm không bị phát hiện, làm lại như vậy có cần thiết. Vậy cứ thế quyết định, vậy chúng ta lập tức liền xuất động a. Chọn ngày không bằng đụng ngày, cùng hắn tại nơi này xoắn suýt lúc nào ra ngoài, chẳng bằng thừa dịp một cỗ lực trực tiếp lô rách mà ra. Tốt, vậy chúng ta trước che đậy lại khí tức, sau đó bỏ xuống lồng khí liền có thể đi ra ngoài. Thư viện một đoàn người xuất động sau đó dựa theo kế hoạch dự định một đường hướng bắc mà đi. So với sớm đi thời gian, bọn hắn giờ phút này hơn nữa thận trọng. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể để bọn hắn dừng lại tỉ mỉ quan sát bốn phía hoàn cảnh. Làm như vậy chỗ tốt là có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa bị người theo dõi. Ma tông người tu hành bên trong không thiếu am hiểu theo dõi người khác hành động thám mã. Nếu là bị bọn hắn để mắt tới, thư viện một đoàn người nhưng có làn đếm mùi đau khổ. Lục sư minh, chúng ta bây giờ đi phương vị đúng không? Do dự thư viện một đoàn người vứt bỏ người tu hành đặc hữu khí tức, tự nhiên cũng không có khả năng ngự kiếm phi hành, cưỡi rồng phi hành. Bọn hắn nhất định phải cước đạp thực địa dùng loại này gần như tối nguyên thủy phương thức hành động. Tế nhân cao bụi cỏ để người mơ mơ màng màng, căn bản không có khả năng phân biệt ra cái gọi là phương vị. Nhưng là tốt tại lục sư minh tinh thông phong thủy kham dư thuật, phương vị cảm giác rất mạnh. Lục sư minh phương vị cảm giác mạnh không phải là bởi vì nguyên nhân khác, cũng không phải bởi vì giác quan thứ 6, mà là bởi vì hắn có một cái thập phần cường đại vàng kim la quận. Cái này vàng kim la quận cùng cái khác la bàn quá không giống nhau, nó có thể tự hành cảm ứng được người tu hành chủ nhân sớm thiết lập tốt phương vị. Mặc kệ chúng ở giữa xuất hiện cỡ nào lớn biến cố, đều không lại sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ gặp lục sư minh lư quang đấu thận trọng đem bảo bối vàng kim la quận lấy ra, sau đó đem la bàn kim chỉ nam điều chỉnh một phen. Lập tức la bàn tựa như là bị thi triển ma pháp một dạng, tự nhiên mà vậy bắt đầu kích thích kim chỉ nam. Ngay từ đầu kim chỉ nam lắc lư vô cùng rõ ràng, nhưng là tùy thời gian rời đổi lắc lư cảm giác càng ngày càng yếu, cuối cùng đã là triệt để bất động chỉ hướng một chỗ. Chính là chỗ này, chúng ta dựa theo cái phương hướng này đi xuống nhất định có thể tìm tới Ma tông đại tế thi. Gặp lục sư huynh nói như vậy chém đinh chặt sắt, Triệu Tuân bọn người đương nhiên là lựa chọn tin tưởng. Bọn hắn dựa theo vàng kim la quận chỉ rõ phương hướng một đường tiến lên, quả nhiên tại đi ước chừng sau nửa canh giờ đi gian này phiến tề nhân cao rậm rạp bụi cỏ. Khá lắm, thật là không dễ dàng a. Triệu Tuân nhìn về phía trước khoáng đạt đồng bằng, không khỏi cảm khái nói. Một đầu đại hà huyền uốn lượn diên xuyên qua đồng bằng, tưới tiêu lấy nơi này rong rêu. Dê bò tự do tự tại tại trên thảo nguyên hành động, gặm ăn rễ cỏ. Nếu như không có chiến tranh thì tốt biết bao, nếu như không có người tham lam thì tốt biết bao. Triệu Tuân rất rõ ràng cái gọi là chiến tranh liền là do người tham lam đưa tới. Có người muốn thu hoạch được lợi ích, sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò người khác phòng tuyến cuối cùng. Đang minh xác biết được đối phương không có khả năng tùy tiện làm ra nhượng bộ tình huống dưới, bọn hắn lại không chút do dự phát động chiến tranh. Văn không được, liền đến võ. Thương lượng không được, liền đến cướp. Thảo nguyên man tộc nhiều lần nam hạ cướp bóc Trung Nguyên, không phải liền là như vậy cái đạo lý sao? Bọn hắn hâm mộ trông mà thèm Trung Nguyên tài phú, nhưng là chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ là không thể nào thu hoạch được những tài phú này, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể cướp bóc. Thật đáng buồn chính là cho dù là liên hợp phương Nam Man tộc cùng với Đông Việt kiếm cát, hình thành liên minh tình huống dưới, bọn hắn cũng vô pháp chiến thắng cường đại Đại Chu. Ở trong đó Sơn trưởng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói là một người thủ vệ Trường An thành đều không đủ. Đương nhiên, Tây vực cùng Đông Hải yêu thú quốc lần này vây công Trường An lúc cũng không tại trận. Nhưng theo Triệu Tuân điểm này cũng không then chốt. Bởi vì hai cỗ thế lực này chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của thư viện. Vấn đề hạch tâm vẫn là thư viện, hoặc là nói là Sơn trưởng. Chỉ cần Sơn trưởng tỏ thái độ, chính là thế gian hết thảy thế lực buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ. Sở dĩ Ma tông đại tế ti mới biết muốn mở ra Hắc Ám chi môn. Xem như vị diện này Hắc Vu sư, đại tế ti đương nhiên biết rõ Hắc Ám chi môn kia diện đáng sợ đến cỡ nào đồ vật. Hắn buộc lên bị phản vệ phong hiểm cũng muốn mở ra Hắc Ám chi môn, tự nhiên là bởi vì Hắc Ám chi môn bên trong dụ hoặc thật sự là quá lớn. Này dụ hoặc hắn căn bản vô pháp tự tuyệt. Tiểu sư đệ, đó là không có khả năng. Tham lam vật này là khắc vào trong xương người ta, chúng ta có thể làm đến liền là áp chế nó. Nhưng nói cho cùng cũng dựa vào là người cá nhân cố gắng, muốn tuyệt đối tiêu trừ là không thể nào. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền chậm rãi mà đàm đạo, đơn giản nhất là gì từ xưa đến nay người người đều muốn làm hoàng đế, còn không phải bởi vì hoàng đế được hưởng rất nhiều đặc quyền. Hắn hít sâu một hơi nói, làm hoàng đế có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn chính mình tư dục, có thể làm được quyền sinh sát trong tay, có thể làm được trà đạp người khác tôn nghiêm, trà đạp người khác vinh dự, không phải sao? Ngưng một chút, Long Thanh Tuyền nói tiếp, sở dĩ xét đến cùng, đây đều là tại thỏa mãn người tư dục, cao hoàng đế như thế, vương hầu tướng lĩnh như thế, đặt quan hiển quý như thế. Kỳ thật người đọc sách lại làm sao không bằng là, nhưng là chúng ta thư viện đệ tử có thể ngăn chặn tư dục, đây đã là chuyện rất khó khăn tình. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ nghĩ, Tam sư huynh nói xác thực quá có đạo lý. Tư dục vật này, xác thực khó mà trừ tận gốc, có thể làm đến áp chế đã rất tốt. Sở dĩ Ma tông đại tế ti tư dục là gì đó, hắn hiển nhiên không phải muốn làm hoàng đế, nếu là như vậy, Bắc Phương Thảo Nguyên Man tộc vương tộc sớm đã bị hắn thay thế. Sở dĩ Ma tông đại tế ti là muốn đem toàn bộ thế giới biến thành Hắc Ám chi địa. Nghe nói Ma tông thờ phụng chính là Hắc Ám thần, cũng chính là tử vong chi thần. Hắc Ám thần có thể đem ban ngày ban mặt biến thành đêm tối, có thể đem có cốt nhục người biến thành nô lệ nô tài. Tất cả mọi người sống sót ý nghĩa chính là vì cung phụng Hắc Ám thần. Hắc Ám chi thân có thể tùy ý thôn vệ hết thảy. Điểm này chỉ là ngẫm lại đều khủng bố. Nếu như Ma tông đại tế ti mục đích chân chính đạt tới lời, chẳng phải là liền hắn đều biến thành Hắc Ám thần nô tài. Sao phải khổ vậy chứ? Triệu Tuân không khỏi cảm thấy Ma tông đại tế ti cũng là một cái để tuyến tượng gỗ, tâm lý mười phần cảm khái. Có lẽ, hết thảy đều là mệnh trung chú định a. Triệu Tuân cảm thấy Ma tông đại tế ti trong ý thức khả năng bị viết nhập một số cỏ,
những này có khu xử ma tông đại tế ti từng bước một đi hướng Thâm Uyên. Không phải vậy thật là khó mà giải thích a. Chúng ta tiếp tục tiến lên a, nơi này cũng đã là Mạc Bắc thảo nguyên chỗ sâu. Mùa đông mặc dù còn không có tiến đến, nhưng là trên thảo nguyên đã nổi lên điều hiệu chi ý. Xa nhìn về nơi xa đi, cỏ nuôi súc vật đã có khô héo chi sắc. Nơi này không có che đậy, chúng ta cẩn thận một chút. Tùy thời có khả năng đụng phải du mục dân du mục, không muốn tới xung đột. Triệu Tuân hết lần này đến lần khác cường điệu nói, bọn hắn lần này đến đây là vì truy tung ma tông đại tế ti hạ lạc, không cần thiết cùng một loại dân du mục tới xung đột. Bọn hắn cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Mau nhìn, bên kia có một đám người. Ân, tựa như là người Trung Nguyên ăn mặc. Đúng a, bọn hắn mặc rất kỳ quái, cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Một chút đang từ chăn thả dân du mục phát hiện Triệu Tuân bọn người, tập hợp một chỗ nói thầm. Muốn hay không bẩm báo cấp ma tông người? Trước không cần a, chúng ta vẫn là trước quan sát một chút lại nói. Không phải vậy vạn nhất là náo loạn chê cười liền không xong. Xác thực cũng thế. Xem bọn hắn tựa như là theo phía nam mà đến, có phải hay không là thương nhân? Hẳn không phải là thương nhân sẽ không như thế ít người, đều là cả một cái thương đội, nhìn thanh thế rất là to lớn. Hơn nữa bọn hắn cũng không có mang hàng hóa a, thương nhân không mang hàng hóa ra bán gì đó. Kia có phải hay không là thợ săn? Đây cũng là có khả năng, nhưng là thợ săn lời nói cái này thời tiết hẳn là săn không tới quá nhiều con mồi a. Ai biết được, chúng ta lại tiếp tục nhìn xem. Triệu Tuân bọn hắn cũng không biết rõ, giờ này khắc này bọn hắn đã trở thành dân du mục trong mắt mục tiêu. Những mục dân đã đối bọn hắn thân phận sinh nghi, mặc dù tạm thời vẫn không có động thủ dự định, nhưng chụp cái dạng này xuống dưới, không bao lâu dân du mục liền biết đem tình huống nơi này hồi báo cho ma tông người tu hành thám mã. Gần nhất ma tông thám mã đã đối vùng này tiến hành thám cách thức tìm kiếm. Mặc dù cũng không phát hiện Triệu Tuân đám người tung tích, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là lặp đi lặp lại tìm tòi. Hơn nữa bọn hắn cũng từng cáo chi thế hệ này dân du mục, nếu là có ai có thể cung cấp đầu mối hữu dụng, sẽ dành cho trọng thưởng. Nếu là trợ giúp ma tông bắt được song thư viện đệ tử, chính là khen thưởng gấp bội. Tiểu sư đệ, phải không chúng ta vẫn là nghỉ một chút a, nơi này có đầu sông, chúng ta lấy uống chút nước. Cũng tốt. Vậy chúng ta liền đi nơi đó đem nước đánh đầy. Triệu Tuân điểm một chút đầu. Hắn quả thật có chút khác. Đi ra ngoài tại bên ngoài trừ ăn cơm ra liền là uống nước trọng yếu nhất. Nếu có nguồn nước tình huống dưới muốn làm một chuyện trọng yếu nhất liền là nhanh đưa túi nước xả đầy, để phòng ngừa xuất hiện khát nước khó chịu muốn uống nước thời điểm nhưng không có nước có thể uống cục diện khó xử. Nước sông này thực thanh tịnh a. Triệu Tuân đầu tiên là câu một bụng nước rửa mặt. Thoáng có chút băng lãnh nước kích động ở trên mặt thời điểm, để người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không dứt. Đúng vậy à, có thể tại nơi này phát hiện như vậy thanh tịnh một con sông nước thực vô cùng không dễ dàng. Lục sư Minh Lư Quang Đấu cũng rửa mặt, tức khắc cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cái khác sư Minh sư tỷ cũng đều rửa mặt. Tại sơn động khôi phục tu vi thời điểm bọn hắn đứng đầu thống khổ một chuyện liền muốn thuộc không có cách nào kịp thời rửa mặt. Nước tư nguyên thiếu thốn có thể bọn hắn uống liền nước đều phải khó khăn lấy đến. Tuy nói người tu hành mỗi ngày cần thiết uống lượng nước so với người bình thường ít hơn nhiều, thế nhưng không có khả năng trọn vẹn không uống, chỉ ít một ngày muốn uống một ngụm. Đến mức rửa mặt tắm rửa liền trên cơ bản không cần suy nghĩ. Bao gồm Triệu Tuân tại phía trong tất cả mọi người bận thỉu, từ xa nhìn lại cùng một đầu gấu ngựa dã nhân không có cái gì phân biệt. Cuối cùng Triệu Tuân bọn người quyết định lỗ rách mà ra, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì xác thực chứa được lượng nước thấy đấy. Nếu là lại không có thể đạt được đủ bổ sung là muốn xảy ra vấn đề lớn. Và, này nước thực ngọt ta. Triệu Tuân nếm thử một miếng nước sông, hiu hiu ngọt ngào, để người hết sức thoải mái. Nhanh, mau đưa túi nước xả đầy. Đây là bao gồm Triệu Tuân tại phía trong đám người ý tưởng chân thật. Qua này thôn liền thực không cái tiệm này, thừa dịp nơi đây có đầy đủ nhiều nước tư nguyên rót đầy lại nói. Ồ, cảm động, thật là quá cảm động, ta rất lâu không có uống đến như vậy tươi mới ngọt ngào nước. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền một bộ ngạo kiểu tư thái, quả thực có chút làm người không lời. Được, tam sư Minh này vừa khôi phục như lúc ban đầu, liền tinh thần trạng thái cũng thay đổi thành nguyên lai như vậy. Cái này khiến Triệu Tuân thậm chí có chút hoài niệm thụ thương thời kỳ tam sư Minh. Chỉ ít khi đó tam sư Minh không có như vậy ngạo kiểu, như cái người bình thường. Mau nhìn bên kia. Vẫn là lục sư Minh Lư Quang Đấu cơ cảnh, trước tiên phát hiện dị dạng. Hắn chỉ vào cách đó không xa dân du mục nói, những này dân du mục tại hướng chúng ta tới gần. Triệu Tuân mới đến khá lắm, cái kia không phải thân phận của bọn hắn bị phát hiện đi. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng đem chân khí nguyên khí nấp rất kỹ à, bọn hắn là như thế nào phát hiện? Còn chưa chờ Triệu Tuân nghĩ rõ ràng, đại sư tỷ Tiêu Ngưng liền làm chủ nói, chúng ta đi. Đi. Đi nơi nào? Đi như thế nào? Triệu Tuân mặt một bức. Ngay vào lúc này đại sư tỷ đám người đã rút ra phi kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ đạp đi lên. Khá lắm, nguyên lai là ngự kiếm phi hành a. Không nói sớm. Đương nhiên Triệu Tuân là không lại ngự kiếm phi hành, mặc dù hắn trong khoảng thời gian này một mực tại cố gắng học, nhưng là cũng không học được tinh túy. Sở dĩ trong thời gian ngắn hắn vẫn là phải dựa vào cưỡi rồng phi hành. Bì Bì Hà chúng ta đi. A không đúng, Bì Bì Hà còn tại bản cờ không gian bên trong. Triệu Tuân vô đầu một cái, ngay sau đó hô, hữu giáo vô loại, ra đi Bì Bì Hà. Bạch Giao Long đạt được triệu hoán sau đó nhanh chóng theo bản cờ không gian bên trong bay ra, như thường ngày hắn bắt đầu liều mạng liếm Triệu Tuân. Ách, Bì Bì Hà, trước không muốn liếm lấy, chúng ta chạy trốn quan trọng. Bạch Giao Long có linh, nghe hiểu được Triệu Tuân ý tứ, lập tức nằm trên đất. Triệu Tuân cũng không nói nhảm, gọn gàng mà linh hoạt nhảy tới Bạch Giao Long trên lưng, lập tức vô vô Bạch Giao Long nói, Bì Bì Hà chúng ta đi. Bạch Giao Long lập tức nhất phi trùng thiên, may Triệu Tuân hai chân kẹp với chặt, lại hai tay nắm lấy Bì Bì Hà vậy, nếu không thật đúng là có khả năng bị quăng ra ngoài. Bì Bì Hà ổn một điểm, bọn hắn đuổi không kịp chúng ta. Triệu Tuân rất là bất đắc dĩ nói, hắn thấy Bì Bì Hà chạy có chút quá nhanh, Bạch Giao Long này liền thả chậm một chút tốc độ. Đại sư tỷ nhị sư tỷ xung phong, tam sư huynh cùng Bạch Giao Long kẹp ở giữa, lục sư huynh cùng thập sư huynh bọc hậu. Thư viện đệ tử trên không trung thực là tạo thành nhất đạo tịnh lệ không gì sánh được phong cảnh. Ước chừng qua một nén nhang công phu, Triệu Tuân cảm thấy an toàn. Hắn hít sâu một hơi hỏi, "Tam sư huynh, chúng ta là thế nào bị để mắt tới a? Theo lý thuyết chúng ta đã ngụy trang đủ tốt." Hắn quả thực có chút khó hiểu. Những này dân du mục tại sao lại đột nhiên vây quanh đâu? Cái này liền không nói được rồi. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cũng có chút vào đầu. Tựa hồ là Ma tông thám ma hướng bọn hắn phát hạ báo cáo, sau đó bọn hắn tiến hành so đối cảm thấy chúng ta khả nghi a cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Long Thanh Tuyển phán đoán cùng Triệu Tuân đại khái nhất dạng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là có đạo lý. Dù sao mặt của bọn họ khổng trường lẫn nhau cùng Thảo Nguyên Man tộc hoàn toàn khác biệt, cũng không có mang thương phẩm hàng hóa đến, khẳng định không phải thương nhân. Cái này thời điểm tới nếu như không phải thương nhân, thân phận kia xác thực rất đáng giá hoài nghi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Bọn hắn bị ép mở ra khí tức, ngự kiếm cơi rồng phi hành. Làm như thế chỗ tốt là có thể hất ra những này theo dõi dân du mục, nhưng vấn đề là rất có thể bị ma tông người tu hành để mắt tới. Dù sao ma tông người tu hành đều là mũi chó, khứu giác 10 phần nhạy bén. Bọn hắn có thể ngửi được cái khác người tu hành vị đạo, có thể phát giác được thiên địa khí tức ba động. Triệu Tuân bọn hắn lần này mở ra khí tức khẳng định sẽ bị ma tông người tu hành cảm ứng được. Không quản được này quá nhiều, chúng ta trước đi phía bắc trong rừng cây tránh một chút, nếu là có người theo tới lại căn cứ tình huống mà định ra. Nhị sư tỷ Lưu Vinh Anh quyết định thật nhanh nói. Tốt. Ma tông đại tế ti đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cảm ứng được nơi xa có một tia nguyên khí ba động. Mặc dù này nguyên khí ba động quá yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn cảm ứng được. Chẳng lẽ nói là thư viện người? Cho tới nay ma tông đại tế ti cũng không có vứt bỏ truy tung thư viện đệ tử hạ lạc. Hắn thấy, nhất định phải gạt bỏ mất bọn giá hỏa này mới có thể lâu dài trừ hậu họa. Là lấy ma tông đại tế ti lần này quyết định tự mình đi một chuyến. Hắn những này cấp dưới không có một cái nào để hắn bất lo. Truy tra lâu như vậy liền cái bóng người cũng không có nhìn thấy. Kết quả là còn phải hắn tự thân xuất mã. Bất quá này cũng không quan trọng. Bởi vì ma tông đại tế ti xác định nếu như những này thư viện đệ tử thực giấu tại cái đó nguyên khí ba động địa phương, hắn lần này tiến đến liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn đánh giết. Đuổi tại sơn trưởng phát giác phía trước trở về chỗ cũ giấu lên tới, cho dù sơn trưởng kịp phản ứng muốn đến báo thủ truy sát cũng không kịp. Chỉ cần thời gian một nén nhang ma tông đại tế ti liền có thể gọn gàng mà linh hoạt hoàn thành đây hết thảy. Tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Hắn đương nhiên cũng nghĩ qua để A Sử Na Jun Jun cùng Khế Nhất Định Tông Lan mang tội lập công. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Loại thời điểm này cần nhất là cầu ổn, mà hắn tự mình xuất thủ không hề nghi ngờ là đứng đầu ổn định. Tới đi, để ta thân thủ chung kết đây hết thảy a. Ma tông đại tế ti gắt gao nắm lấy năm đấm. Hắn nóng lòng chấm dứt cùng thư viện ở giữa ân oán, mà hết thảy này đi theo kết Triệu Tuân cùng thư viện đệ tử tính mệnh bắt đầu. Sơn trưởng a sơn trưởng, ngươi sai liền sai tại quá mức tự đại, cho rằng thư viện đệ tử cũng có thể khiêu chiến ma tông hy vọng. Tại này Mạc Bắc chi địa, ma tông mới là chi phối, chỉ cần hắn dậm chân một cái, đại địa đều biết run rẩy theo. Sơn trưởng, ngươi nhất định sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt. Không có ai biết giờ phút này ma tông đại tế ti đã hóa thân vì một tơ khói đen rời khỏi đại trướng, đi tới phía nam cánh rừng. Chính là hắn đứng đầu thân tín thủ vệ cũng không có phát giác. Ma tông đại tế ti tốc độ tiến lên rất nhanh, trong nháy mắt liền có thể tiến lên mấy trăm dặm. Theo hắn sở tại đại trướng tới đến phía nam cánh rừng chỉ dùng không tới sau thời gian uống cạn tuần trà. Tại ma tông đại tế ti tới đến khu rừng này trên không thời điểm, hắn có thể rõ ràng ngửi được thư viện người tu hành mùi. Cái mùi này rất là rõ ràng, hắn mỗi lần nghe thấy tới liền biết sinh chán ghét, liền biết nôn mửa. Không sai được, đây tuyệt đối không sai được. Nhất định chính là thư viện đám gia hỏa này, cũng dám dưới mí mắt của hắn chơi chơi trốn tìm, quả thực là chẳng sống. Ma tông đại tế ti lập tức thở ra một hơi đến, cưỡng ép đem này toàn bộ rừng rậm đều phong tỏa. Cùng lão phu mua hí, lão phu để các ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Sau đó hắn phải cẩn thận điều tra, một tấc điều tra đi qua, chỉ cần để hắn phát hiện thư viện đệ tử, liền biết không chút do dự đem hắn ngược sát. Không xong, ma tông đại tế ti đến rồi. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cái thứ nhất phát hiện dị dạng. Ma tông đại tế ti tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện, không hề nghi ngờ là phát hiện thiên địa nguyên khí ba động. Liên lạc như vậy một cái nhỏ xíu dị dạng đều bị hắn đã nhận ra, đủ để chứng minh ma tông đại tế ti cường đại. Ba mẹ nó, kẻ này thật là không là người, người già không nói võ được a. Triệu Tuân phun mắng, hắn đây là nhịn không được, muốn đích thân động thủ sao? Chớ nói những thứ vô dụng này, đại tế ti nếu tự mình nhập tràng, khẳng định là đặt quyết tâm muốn đem chúng ta diệt trừ. Trốn đoán chừng là trốn không thoát, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu a, ta và các ngươi nhị sư tỷ tận khả năng ngăn chặn hắn. Lão Lục nhanh dùng truyền tống thuật cáo chi sơn trưởng, mời sơn trưởng kịp thời chạy đến. Đại sư tỷ xem như thư viện đại tỷ đại, giờ phút này làm ra định hải thần châm tác dụng. Chỉ cần nàng không hoảng loạn, cái khác thư viện đệ tử liền sẽ không bối rối, chỉ cần nàng có thể đứng trụ, cái khác sư đệ sư muội liền có thể ổn định. Tốt, ta cái này viết thư cấp sơn trưởng. Lấy sơn trưởng cảnh giới, thu được thư sau đó có thể nhanh chóng chạy đến. Sở dĩ bọn hắn chỉ cần làm đến không muốn một kích liền tan nát là có thể. Bắt được, Ma tông đại tế ti lần này thực bắt được vị trí của đối phương. Nơi này thư viện đệ tử khí tức nhất là nồng đậm, không hề nghi ngờ, có rất nhiều người tụ tập tại vị trí này. Ma tông đại tế ti liền do khói đen trạng thái huyền hóa thành nhân hình, đáp xuống trong rừng rậm trên đất trống. Hắn sải bước hướng phía trước đi đến, muốn bắt được thư viện đệ tử chỗ ẩn thân. Cánh rừng cây này giờ đây đã bị hắn đóng chặt hoàn toàn, đừng nói là thư viện đệ tử, chính là một con ruồi cũng bay không đi ra. Hắn cần phải làm là bắt ruồi trong hũ. Bọn gia hỏa này khẳng định chạy không thoát. Ngay tại Ma tông đại tế ti đi thẳng về phía trước thời điểm, không biết từ chỗ nào quăng ra một cái màu đỏ cây roi. Này cây roi chính là dùng da trâu chế thành, co giãn cùng tính bền dẻo cực dai, lại có thể tùy ý có ruồi. Đông nhiên quăng ra này một roi lực đạo mười phần, Ma tông đại tế ti không dám đón đỡ, mà là theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Thân thể của hắn ngửa về đằng sau đi, một cái thiết bản kiểu vừa tránh thoát một kích này. Sau đó Ma tông đại tế ti thân thể đột nhiên bắn lên bay đến giữa không trung. Hắn hai mắt biến thành đỏ như máu, theo con ngươi bên trong bắn ra ánh sáng trong nháy mắt liền đem phụ cận cây cối cắt chém chặt cây. Một nháy mắt, phụ cận liền không có bất luận cái gì che chắn. Nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh bại lộ tại Ma Tông đại tế ti trước mặt. Thế nhưng là nàng không có chút nào bối rối, bởi vì sau một khắc đại sư tỷ Tiêu Ngưng liền ra súng. Một phát súng thẳng hướng đại tế ti đâm tới. Tiêu Ngưng kỹ thuật bắn, thiên hạ có thể đứng vào trước mười. Mặc dù là thân nữ nhi, thế nhưng là Tiêu Ngưng kỹ thuật bắn kình lực mười phần, đột xuất một cái bá đạo. Chính là Ma Tông đại tế ti cũng thoáng có chút bối rối. Có thể đại tế ti dù sao cũng là đại tế ti, một lát kinh hoàng sau đó hắn liền khôi phục được trấn tĩnh trạng thái. Chỉ gặp hắn một tay ló ra phía trước, vậy mà sinh sinh nắm lấy Tiêu Ngưng cản thương. Này một động tác thực là đem thư viện đám người kinh hãi đến. Phải biết đại sư tỷ Tiêu Ngưng kỹ thuật bắn có thể xưng thư viện nhất tuyệt, liền ngay cả sơn trưởng nhìn đều cùng hoan nên. Mà như vậy dạng một cái tuyệt chiêu tại Ma Tông đại tế ti trước mặt vậy mà suy nhược không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy a? Tiêu Ngưng bản nhân cũng cảm thấy khó có thể tin. Chẳng lẽ nói là nguyên khí thụ tổn hại nguyên nhân? Không nên a, rõ ràng nàng đã cảm giác được khôi phục được đỉnh phong chiến lực, mới vừa một thường kia nàng cũng là xúc chân khí lực đâm ra, làm sao lại bị Ma Tông đại tế ti dễ dàng như thế phá giải? Đây quả thật là giữa song phương thực lực sai biệt sao? Giữa song phương thực lực sai biệt vậy mà như thế lớn. Tiểu Thất thập nhị bọn hắn gặp nạn. Hạo Nhiên thư viện, hai tầng trúc lâu. Sơn trưởng tại tiếp đến lão Lục Lư Quang đấu dùng truyền tống trận truyền đến thư tín sau đó thần sắc trì trệ. Này so hắn trong dự liệu tới phải nhanh một chút. Bất quá không ngại, như là đã chuẩn bị kỹ càng, sơn trưởng hiện tại muốn làm chính là dùng truyền tống trận truyền tống đến lão Lục Lư Quang đấu cấp đến vị trí của hắn. Sơn trưởng, xin mang ta cùng đi chứ, ta có thể giúp một tay. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn trước tiên đổi tới, thỉnh cầu sơn trưởng mang hắn cùng đi. Tốt ta, vừa vặn ngươi có thể giúp ta giải quyết Ma Tông đồ tử đồ tôn. Sơn trưởng giữa không trung vẽ lên một cái vòng tròn, kia hình tròn trong nháy mắt sáng lên viền vàng. Thứ nơi này xuyên qua, không muốn mở mắt không nên quay đầu lại. Sơn trưởng lời nói Diêu Ngôn ghi vào trong tim, đây là hắn lần thứ nhất đi vào truyền tống trận bên trong, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hai người lần lượt bước vào vòng sáng bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ma Tông đại tế ti thực lực vượt xa khỏi Triệu Tuân đám người dự kiến. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy mình cho dù không có chiến thắng hy vọng, nhưng là ngăn chặn Ma Tông đại tế ti một đoạn thời gian vẫn là có thể. Nhưng bây giờ nhìn lại, bọn hắn căn bản cũng không dính dáng, có hay không hợp lại lực còn không biết. Thư viện đệ tử bên trong mạnh nhất đại sư tỷ, nhị sư tỷ đã lần lượt xuất thủ, tam sư huynh lại không tại trạng thái tốt nhất. Triệu Tuân thực là lau một vệt mồ hôi. Lục sư huynh, sơn trưởng bên kia có tin tức sao? Còn không có. Nhưng là ta cảm thấy sơn trưởng hiện tại hẳn là không về tay không thư a, ta đem sự tình miêu tả khẩn cấp như vậy, hắn khẳng định là trực tiếp dùng truyền tống thuật truyền tới a. Ân, tựa hồ là đạo lý này. Nếu như sơn trưởng đang đuổi trên đường tới, kia Triệu Tuân bọn người còn có thể giấy lên hy vọng. Chúng ta bây giờ tận khả năng ngăn chặn, cho dù là kéo không ở cũng muốn cắn răng. Triệu Tuân nắm chặt nắm đấm, thực tế không được liền đem hết thảy chân khí bước đi ra hình thành vòng bảo hộ, để Ma Tông đại tế ti thời gian ngắn nội thương không tới chỗ yếu hại của chúng ta. Ân, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Tiến công thư viện đệ tử khẳng định là không chiếm ưu thế, có thể giữ vững chính là lớn nhất thành công. Đối bọn hắn tới nói một mực kéo lấy sơn trưởng tới nơi này mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Sơn trưởng tới này phiến thấp bé tây cối, nhưng là hắn cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn ngửi không thấy vị đạo, thuộc về thư viện đệ tử vị đạo. Nhưng là này cùng lão Lục Lư Quang đấu cấp hắn đánh dấu ra đây địa điểm giống nhau như lúc, sẽ không có vấn đề a. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Sơn trưởng không dám khẳng định, nhưng hắn biết rõ nhất định là cái nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề, mà bây giờ hắn yêu cầu làm liền là tìm ra vấn đề này sở tại. Bốn phía dò xét một phen, sơn trưởng phát giác sơ hở. Cánh rừng cây này tựa hồ bị người bịt kín qua. Dĩ nhiên không phải chân chính trên ý nghĩa bịt kín, mà là nói cánh rừng cây này bị người dùng chân khí cố ý tách rời ra. Nhất định là Ma Tông đại tế ti giở trò quỷ. Sơn trưởng rất quen thuộc đối phương mùi, càng thêm mấu chốt chính là, sơn trưởng rất rõ ràng loại trừ Ma Tông đại tế ti, không ai có thể có cường đại như vậy tu vi pháp lực đem chỉnh một rừng cây đều dùng chân khí ngăn cách. Phá. Sơn trưởng nhàn nhạt phun ra một chữ, ngay sau đó hắn dễ như trở bàn tay phá vỡ Ma Tông đại tế ti bày ra cấm chế, sau đó tiến vào rừng cây. Vừa tiến vào rừng cây, sơn trưởng đã nghe đến 10 phần dạy đặc Ma Tông người tu hành mùi. Đây càng thêm xác nhận phán đoán của hắn. Ma Tông đại tế ti hẳn là ngay tại cánh rừng cây này bên trong. Sơn trưởng bước nhanh bước đi, tại xuyên qua một khắc hồ dương phía sau cây, hắn thấy được cái kia đối thủ cũ. Người đã đến. Ma Tông đại tế ti tự nhiên cũng ngay đầu tiên liền chú ý tới sơn trưởng, khóe miệng hữu hữu câu lên một vệt nụ cười, ta đã sớm dự đoán ngươi lại theo tới, ngươi là vì ngăn cản ta mở ra Hắc Ám chi môn á, nhưng là chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Ma Tông đại tế ti lời nói để sơn trưởng nhíu mày lại. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có phải hay không vẫn cho là đại chu hoặc là nói cái này thế giới chỉ có ta có năng lực mở ra Hắc Ám chi môn? Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Ma Tông đại tế ti khóe miệng một nô nói, cái gọi là Hắc Ám chi môn kỳ thật chỉ là một cánh cửa mà thôi, làm sao có thể chỉ có một người sẽ mở ra? Chỉ cần nắm giữ phương pháp, ai cũng có thể mở ra cánh cửa này. Ta đương nhiên không lại không lưu tay, sở dĩ ngươi cho rằng giết chết ta liền có thể ngăn cản Hắc Ám chi môn bị mở ra, vậy là ngươi mười phần sai. Ngưng một chút, Ma Tông đại tế ti nói tiếp, còn có một điểm ngươi sợ là không biết rõ à, Hắc Ám chi môn là 2 triệu. Nói cách khác không riêng gì chúng ta cái này thế giới có thể mở ra Hắc Ám chi môn, cùng chúng ta song hành thế giới kia cũng có thể mở ra Hắc Ám chi môn. Lần này sơn trưởng triệt để trầm mặc. Hắn xác thực không ngờ rằng điểm ấy. Nếu quả thật như Ma Tông đại tế ti nói như vậy, kia Hắc Ám chi môn mở ra cơ hội là chú định. Ngươi xác định không phải tại phô trương thanh thế. Sơn trưởng hiểu rõ hắn đối thủ này. Kẻ này lại dùng hết thảy phương pháp đem hết toàn lực che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ, lại dùng ngươi chủ quan từ đó đột nhiên giết ra, muốn lấy đối thủ tính mệnh. Đương nhiên, đối diện mạnh mẽ hơn hắn đối thủ tỷ như Sơn Trưởng thời điểm, Ma Tông Đại Tế Ti giờ phút này trong lòng nghĩ sợ là đỏ bệnh. Phô trương thanh thế. Ma Tông Đại Tế Ti cười ha ha nói, ngươi cho là ta biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình ấy ư, hoặc là nói ngươi cho là ta tại loại này trước mắt chỉ đùa với ngươi đến phân tán ngươi chú ý lực. Sơn Trưởng, ngươi không muốn như vậy tự cho là đúng được không? Ngươi cố nhiên quá mạnh, nhưng tại cái này thế giới chưa hẳn không có địch thủ. Ma Tông Đại Tế Ti lời nói để Sơn Trưởng cảm thấy chẳng thèm ngó tới. Thật không tiện, lão phu ở cái thế giới này vẫn thật là không có địch thủ. Ngươi quá cuồng vọng. Cuồng vọng là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, lão phu có thực lực này, sở dĩ cuồng vọng một chút thì thế nào? Sơn Trưởng nhíu mày nói, nếu như ngươi có lão phu thực lực như vậy, ngươi cũng có thể cuồng vọng a. Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến, không phải vì theo ta đuổi nghịch miệng tháo a? Ma Tông Đại Tế Ti cất tiếng cười to nói, ngay từ đầu ta còn nghi hoặc ngươi vì sao lại thu Triệu Tuân dạy như vậy ra mặt ra hỏa. Này ra hỏa trừ miệng pháo phun người là nhất tuyệt coi là, gần như không còn sợ trưởng. Ngươi tốt xấu cũng là nhân gian chí tôn cường giả, thu hắn làm đồ không sợ bôi nhọ sư tên sao? Có thể ta hiện tại đã biết rõ, hai người các ngươi trên bản chất liền là một loại người. Đúng, như tầm như mã tầm mã. Ta thu Tiểu Thất Thập Nhị làm đồ đệ đúng là bởi vì coi trọng trên người hắn một số đặc chất. Hoặc là nói lão phu có thể tại Tiểu Thất Thập Nhị trên thân nhìn thấy lão phu lúc còn trẻ ảnh tử. Sơn Trưởng hai tay một đám nói, kỳ thật không riêng gì Tiểu Thất Thập Nhị, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thư viện cái khác người cũng tự mang lấy một cỗ cuồng ngạo khí sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết là gì thư viện đệ tử đều như vậy cuồng ngạo sao? Nói tiếp, Ma Tông Đại Tế Ti ngữ điệu biến được vô cùng băng lãnh, ánh mắt bên trong cũng để lộ ra sát ý vô tận. Nếu như không phải trước mắt đối thủ này thực lực thực tế quá cường đại, Ma Tông Đại Tế Ti nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ, đem hắn sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì đây là thuộc về người đọc sách đặc chất. Người không nông cuồng cuồng thiếu niên, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Đây đều là Tiểu Thất Thập Nhị nói với ta, lão phu cảm thấy rất có đạo lý. Sơn Trưởng cao ngạo hất cằm lên, liền cùng Long Thanh Tuyển mang tính tiêu chí động tác giống nhau như lúc. Các ngươi người đọc sách, thực vô cùng không biết xấu hổ. Ma Tông Đại Tế Ti lắc đầu nói, nghe nói ngươi chiêu thu 72 cái nhập thất đệ tử, nếu là người người đều cùng ngươi một bộ tính tình, kia thư viện còn không phải chua không biên giới. Dù sao cũng so lừa mình dối người Ma Tông dư nghiệt muốn tốt. Sơn Trưởng hoàn toàn không nhìn Ma Tông Đại Tế Ti phép khích tướng, ung dung thuyết đạo, một ít người tự khoe là thần nô bộc, nhưng cả ngày tại làm một chút trộm đạo sự việc, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Hoặc là nói các ngươi chỗ sùng bái thần cũng ưa thích trộm đạo. Ngươi, lão thất phu, đừng vội khinh người quá đáng. A, lão phu kém chút quên mất. Các ngươi sùng bái là tử thần. Bởi vì tử vong có thể mang cho người ta bình tĩnh đúng hay không? Sơn Trưởng chậm chậm nói, một số góc độ đến xem, đây quả thật là có chút đạo lý, bất quá không thể cơ đúa cả nắm. Sơn Trưởng cười ha ha, bởi vì có ít người là chết giả, có ít người là ngoài ý muốn chết, có ít người là bị mưu sát chết thảm. Những người này mặc dù cuối cùng đều là đi hướng tử vong, nhưng cũng không đều là đi hướng bình tĩnh. Các ngươi thờ phụng tử thần, chỉ để ý kết quả, cũng chính là chỉ để ý cướp đi mọi người sinh mệnh. Dạng này thần có cái gì đáng giá sùng bái? Ngươi căn bản gì đó cũng đều không hiểu. Ma Tông Đại Tế Ti nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi thuyết đạo. Quá hiển nhiên, hắn chẳng những không có kích nộ Sơn Trưởng, ngược lại bị Sơn Trưởng một lời nói cấp chọc giận. Sơn Trưởng xác thực hiểu lắm làm sao kích nộ một cá nhân, dù sao cũng là người đọc sách xuất thân, dù sao cũng là tại thế nho thánh, Sơn Trưởng đem người đọc sách miệng pháo đặc chất phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần để hắn bắt được một sơ hở hắn là có thể đem cái này sơ hở không hạn chế phóng đại, Ma Tông Đại Tế Ti căn bản không có sức chống cự. Ngươi không nên quên, chúng ta dù sao cũng là người tu hành, nên có người tu hành giác ngộ. Chỉ dựa vào miệng pháo là quá mất mặt. Ma Tông Đại Tế Ti gặp Sơn Trưởng được để ý không tha người, cứng cổ thuyết đạo. Cái kia cũng phải xem với ai so a. Sơn Trưởng lơ đến lắc đầu nói, như chúng ta dạng này lão gia hỏa ở giữa lẫn nhau phun lên phun một cái có cái gì quan trọng, ngược lại đều từng tuổi này. Lại nói cũng không có người bên ngoài nghe thấy a. Sơn Trưởng lời nói để Ma Tông Đại Tế Ti dở khóc dở cười. Ngươi xem một chút ngươi, nơi nào còn có nửa phần vi nhân sư biểu bộ dáng. Lão phu bộ dạng này rất tốt a, ngược lại ngươi một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngấm ngầm ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn còn không biết làm sao đánh giá ngươi đây. Song phương dạng này ngươi tới ta đi một phen thăm dò tính đối phun sau đó, Ma Tông Đại Tế Ti muốn tận lực đem thoại để dẫn ra. Bởi vì hắn thật sự là không chịu nổi nhục nhã. Nếu như mặc cho Sơn Trưởng tại cái đề tài này tiếp tục, hắn thực không biết mình có thể hay không phát cuồng. Liên quan tới Hắc Ám Chi Môn, ngươi đến tột cùng hiểu bao nhiêu? Hoặc là nói đối với A Lan Duật Đại Lục. Đại Tế Ti thần sắc 10 phần nghiêm trọng, hắn chủ động ném ra ngoài cái đề tài này liền là hy vọng Sơn Trưởng cảm giác hứng thú. Nhưng nếu là Sơn Trưởng một mực không mắc câu, hắn kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Biết rất ít, xin lắng hay nghe. Sơn Trưởng rất thẳng thắn lưu loát thuyết đạo, nhưng vẫn không quên mất một câu túi sách. Tại cực kỳ lâu trước kia, chúng ta cái này thế giới cùng A Lan Duật Đại Lục nhưng thật ra là tương thông. Ta chỉ cả hai tương thông cũng không phải là chỉ thông qua Hắc Ám Chi Môn loại này ý nghĩa tương thông, mà là thật sự rõ ràng nối liền cùng một chỗ. Tựa như là Ba Thục cùng Trung Nguyên, Mạc Bắc cùng Trung Nguyên, Tây Vực cùng Trung Nguyên nhất dạng. Ma Tông Đại Tế Ti cũng là rất thẳng thắn, trực tiếp cấp Sơn Trưởng phổ cập khoa học lên tới. Sở Dĩ nói sao? Sơn Trưởng hơi không kiên nhẫn nói, kiếm trọng điểm nói. Chúng ngươi dạng này kể chuyện, chơi tối đều dạng không tới trọng điểm. Ma Tông Đại Tế Ti cất tiếng cười to nói, ngươi đừng có gấp a, trọng điểm liền đến. Thằng đến có một ngày, Hắc Ám Thần hàng lâm thế gian. Hắn nhìn thấy mọi người vì tranh đoạt quyền lực lợi ích mà lẫn nhau chém giết, thậm chí có phụ tử tương tàn, huynh đệ lẫn nhau cơ hội tình huống. Mọi người vì tranh đoạt lợi ích đem tham lam xấu xí một mặt triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Hắc Ám Thần nhìn không được, liền quyết định đem thế giới một phân thành hai, cấp đến này hai thế giới hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên ngoài, mặc cho hắn chậm chậm phát triển. Hắc Ám Thần muốn nhìn một chút tại khác biệt trong hoàn cảnh, mọi người làm ra lựa chọn sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Sở dĩ tình huống có khác biệt sao?
Không có.
Ma tông đại tế ti lắc đầu nói, Hắc Ám Thần phát hiện, mặc dù hoàn cảnh bên ngoài bất đồng, động lòng người nhóm biểu hiện ra tham lam mặt mũi trọn vẹn nhất trí. Hắc Ám Thần mười phần mất lòng tin. Hắn vốn là muốn thông qua người của một thế giới ảnh hưởng khác người của một thế giới, cuối cùng thực hiện người của hai thế giới chung nhau phát triển. Có thể hiện thực lại là này, người của hai thế giới trên bản chất liền là cá mẹ một lứa. Sở dĩ Hắc Ám Thần đem đại môn phong bế, mặc cho này người của hai thế giới không ngừng diễn hóa. Có thể cái này cùng Hắc Ám chi môn mở ra có quan hệ gì? Gặp Ma Tông đại tế ti chậm chạp không có nói đến trọng điểm bên trên, Sơn trưởng biểu hiện hơi không kiên nhẫn. Đương nhiên là có quan hệ rất lớn. Ma Tông đại tế ti ngẩng đầu lên nói, ngươi có thể hiểu như vậy, Ma Tông chính là chúng ta cái này thế giới mở ra Hắc Ám chi môn sứ giả, mà thế giới kia nhưng là phù thủy. Nhưng là chúng ta chỉ là sứ giả, cũng không phải thật sự là quyết định khi nào có thể mở ra Hắc Ám chi môn người. Cái này người chỉ có một cái, đó chính là Hắc Ám Thần. Sơn trưởng nghe quả muốn cười nói, ngươi không lại thực muốn nói với ta thế gian này tồn tại Hắc Ám Thần a? Ngươi cảm thấy ta lại tin sao? Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng đây đúng là chúng ta những năm gần đây lo liệu thờ phụng chân lý. Ma Tông đại tế ti vẻ mặt lạnh lùng, thở ra một hơi đến. Chỉ gặp trước mặt hắn xuất hiện một phó trường họa. Vẽ lên có viễn cổ thời kỳ mọi người săn bắt, đi săn, đánh cá thời điểm chẳng cảnh. Sau đó đi tới xã hội nô lệ, mọi người dần dần có chế độ đẳng cấp. Lại đến sau, mọi người bước vào phong kiến thời đại, đẳng cấp phân chia càng phát xâm nghiêm cùng có quy chế. Hoàng đế, vương hầu tướng lĩnh, sĩ đại phu người đọc sách, phổ thông nhà nông thương nhân, sau đó là dân đen. Từng tầng đẳng cấp, tựa như là kim tự tháp một dạng để người một cái có thể nhìn sáng tỏ. Ngươi gọi lão phu nhìn bức họa này là có ý gì? Sơn trưởng biết rõ Ma Tông đại tế ti khẳng định lại muốn làm cái gì đa dạng, liền dứt khoát trực tiếp điểm hắn nói, không ngại nói trực tiếp điểm. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ấy ư? Cái gọi là chúng ta văn minh kỳ thật tại thần xem ra là hoang đường không gì sánh được, cùng con nít danh không có cái gì khác biệt về bản chất. Ma Tông đại tế ti hai tay một đám nói, ngươi xem một chút, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, trên bản chất có khác biệt sao? Không phải là thiên nhiên luật rừng bộ kia, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mạnh người có thể vĩnh viễn chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mà yếu người chỉ có thể kiếm người khác ăn để thừa, thậm chí trở thành trong miệng người khác con mồi. Ngươi cảm thấy thế giới như vậy công bằng sao? Công bằng hay không không phải ngươi nói tính toán. Sơn trưởng hơi không kiên nhẫn. Xác thực, là thần nói tính. Tại Hắc Ám chi thần cảm thấy cái này thế giới đã không có thuốc chữa thời điểm hắn sẽ mở ra này phiến Hắc Ám chi môn, mặc cho người của hai thế giới tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau giết chết đối phương. Cuối cùng người của hai thế giới lại đồng quy vu tận, chỉ còn lại có số rất ít người sống xuống tới một lần nữa thành lập trật tự, thành lập mới quá độ. Nghe đến đó Sơn trưởng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Dù mình, hắn không biết rõ Ma Tông đại tế ti trong miệng cái này cái gọi là Hắc Ám chi thần đến tuột cùng tồn tại hay không. Nếu như cái này thần thật tồn tại, cái kia cũng quá mất hết lương tri đi. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có lương tri. Vì đặt thành con mắt của mình, cái này Hắc Ám chi thần không ngại cưỡng ép để người của hai thế giới tự giết lẫn nhau, hoàn mỹ kỳ danh viết thành lập trật tự mới. Đây quả thực là xúc sinh a. Chúng ta người đọc sách có một từ, gọi nối giáo cho giặc. Dù tại trên người của ngươi là không có gì thích hợp bằng. Sơn trưởng băng lãnh nhìn chăm chú lên Ma Tông đại tế ti. Lấy một cái mười phần xem thường ánh mắt khinh thường xéo hắn một cái nói, ngươi biết rõ cái này cái gọi là Hắc Ám chi thần là một đầu hổ đói, nhưng vẫn cứ cam tâm tình nguyện giúp hắn làm việc, hành vi của ngươi thật làm cho ta chơ chẽn. Ngươi làm sao nói theo ngươi, nhưng ngươi phải biết của cá nhân ngươi lực lượng là vô pháp ngăn cản ý chí của thần. Ma Tông đại tế ti cười lạnh nói, cho dù không có ta, cũng sẽ có cái khác người cam nguyện giúp Hắc Ám chi thần làm việc. Nói cách khác Hắc Ám chi môn tóm lại sẽ mở ra, không có khả năng ngăn cản. Ngay từ đầu lão phu đúng là muốn ngăn cản ngươi mở ra Hắc Ám chi môn, nhưng nếu thực như lời ngươi nói này Hắc Ám chi môn sớm muộn sẽ mở ra, lão phu ngược lại muốn xem cánh cửa kia bên trong lại đi ra như thế nào quái vật. Lão phu có thể hay không một nhân địch. Ngươi có lẽ tại cái này thế giới vô địch, có lẽ thế giới kia người cũng không làm gì được ngươi. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới một điểm, ngươi trung quy là người, không phải thần. Nếu là Hắc Ám người muốn ngươi chết, ngươi há có thể sống sót? Hai người trò chuyện một chút liền đem ngày cấp trò chuyện chết rồi. Ma Tông đại tế ti đối với Sơn trưởng cuồng ngạo cũng không để bụng, mà là lạnh lùng nói, đương nhiên ngươi dưới mắt có thể nếm thử giết chết ta, nếu như ngươi có bản lĩnh lời nói. Nói xong Ma Tông đại tế ti liền biến thành một tơ khói đen, theo Sơn trưởng trước mặt biến mất. Còn muốn chạy trốn, mơ tưởng. Chỉ gặp Sơn trưởng hét lớn một tiếng liền theo Ma Tông đại tế ti chạy trốn phương hướng đuổi theo. Vì đuổi theo Ma Tông đại tế ti tốc độ, Sơn trưởng cũng biến ảo thành một chùm kim sắc khói lửa. Nơi xa Triệu Tuân bọn người, thực là đều thấy choáng. Nguyên bản bọn hắn là đã làm ra tử chiến chuẩn bị, ai ngờ Sơn trưởng bất ngờ xuất hiện đem Ma Tông đại tế ti chú ý triệt để hấp dẫn. Ma Tông đại tế ti cùng Sơn trưởng hàn huyên một đoạn thời gian rất dài. Kết quả song phương riêng phần mình hóa thành một tơ khói lửa nên ngang rời đi. Đứng tại bọn hắn thị giác quan sát, màu đen khói lửa cùng kim sắc khói lửa lẫn nhau truy đuổi, khi thì hỗn hợp đánh nhau ở cùng một chỗ, khi thì phân tán ra đến. Đây là Triệu Tuân lần thứ nhất gặp người tu hành ở giữa là đánh như vậy đấu. Tựa hồ song phương cũng không có lưu lực, mà là từ vừa mới bắt đầu liền đem lực đạo phát huy đến cực hạn. Loại này đỉnh cấp người tu hành ở giữa quyết đấu có thể ngộ nhưng không thể cầu. Triệu Tuân liền dính mở to một đôi mắt to, cẩn thận quan sát lấy trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn không biết mình tương lai có cơ hội hay không trở thành siêu phẩm đại tông sư. Nhưng là có một câu nói rất hay, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Chí ít dưới mắt nhìn lại, hắn là có cái này tư nguyên cùng thiên phú. Sở dĩ hắn càng hẳn là cố gắng, hết sức hướng cái hướng kia đi thúc dục. Đến mức tương lai có thể hay không thành hàng, kia lại là một chuyện khác. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cũng là nhìn mặt như si như say. Không hổ là Sơn trưởng, thật là quá mạnh. Long Thanh Tuyển có thể nói là Sơn trưởng số một người ái mộ. Dĩ vãng tại thư viện thời điểm đều là Long Thanh Tuyền làm bạn tại sơn trưởng Tả Hữu, giặt quần áo nấu cơm, bày giấy mài mực, bồi ăn bồi chơi. Cuộc sống như vậy mặc dù nghe có chút buồn tẻ, thế nhưng là Long Thanh Tuyền không có một tơ một hào oán trách, bởi vì hắn biết rõ hắn làm vô số người muốn làm lại không có cơ hội làm sự tình. Hắn là tại phục thị sơn trưởng, phục thị tại thế nho thánh. Đương nhiên, Long Thanh Tuyền cũng lại dùng tiếp xúc gần gũi sơn trưởng cơ hội học trộm một hai. Nay chủ yếu là bởi vì sơn trưởng hoặc là kể chuyện viện khởi xướng chính là hữu giáo vô loại giáo dục lý luận, bao gồm Long Thanh Tuyền tại phía trong hết thể nhập thất đệ tử, ngoại thất đệ tử cũng không có một cái mô bản đi dạy học. Loại tình huống này, thư viện sinh hoạt biến được linh hoạt tính rất lớn, mở ra tính 10 phần. Tất cả mọi thứ đều cần thư viện đệ tử chính mình đi tìm tòi. Nếu là tìm tòi được rồi tự nhiên tốt nhất, nếu là tìm tòi sai liền rất có thể lại ngộ nhập kỳ đồ. Long Thanh Tuyền bản nhân liền từng làm qua rất nhiều nếm thử, đương nhiên hắn kết quả coi như không tệ. Chí ít nhị phẩm người tu hành cái danh này xuất ra đi có phần có thể dọa người, cũng không tính rơi xuống sơn trưởng đệ tử thân phận. Tam sư minh, ngươi cảm thấy Ma tông đại tế ti cùng sơn trưởng muốn đánh bao lâu mới có thể phân ra thắng bại? Khó nói, nếu như nói thế gian này tiếp cận nhất sơn trưởng sợ sẽ là Ma tông đại tế ti. Long Thanh Tuyền nuốt nước miếng một cái nói, khi đó trường ăn chiến, Ma tông đại tế ti cùng sơn trưởng chiến khó phân thắng bại. Cuối cùng sơn trưởng cũng là thắng hiểm. Hơn nữa lúc ấy Ma tông đại tế ti vì để tránh cho thụ thương, cũng không có sử xuất toàn lực. Nếu như Ma tông đại tế ti cuối cùng toàn lực đánh ra kết quả làm sao còn chưa thể biết được a. Khá lắm. Nghe Tam sư huynh Long Thanh Tuyền như vậy phân tích một ba, Triệu Tuân đều có chút khẩn trương. Phải biết hắn vẫn cho là sơn trưởng cảnh giới thực lực là có thể vững vàng vượt trên Ma tông đại tế ti một đầu. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ sơn trưởng hắn lão nhân gia ưu thế không hề giống Triệu Tuân trong tưởng tượng nổi bật như vậy a. Ta còn tưởng rằng Ma tông đại tế ti thực lực cùng Đông Việt kiếm thánh Ngụy Vô Kỵ như nhau đâu. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng là cho là như thế. Long Thanh Tuyền lộ ra gượng gạo nụ cười, nhưng hiện tại xem ra, Đông Việt kiếm thánh hẳn không phải là thiên hạ đệ nhị, mà là thiên hạ thứ tam tài là. Sơn trưởng hẳn là ngồi vững vàng đệ nhất thiên hạ bảo tọa, này thiên hạ đệ nhị đi hẳn là trước mắt vị này Ma tông đại tông sư. Triệu Tuân trầm mặc. Khi đó trường ăn chiến, Ngụy Vô Kỵ liều lĩnh tiến vào hoàng cung muốn lấy Hiển Long đế thủ cấp, sơn trưởng xuất thủ cùng giao chiến. Mấy chục hiệp hậu Ngụy Vô Kỵ chạy trối chết. Thiên hạ thứ ba không đáng chú ý, thiên hạ đệ nhị lại như thế nào? Hôm nay liền có thể thấy rõ ràng. Kỳ thật ta lo lắng hơn chính là mới vừa Ma tông đại tế ti nói tới câu nói kia. Đối với sơn trưởng lại thủ thắng điểm này Triệu Tuân là không có hoài nghi. Đơn giản là đại thắng, thắng lợi dễ dàng vẫn là thắng hiểm, khổ thắng khác biệt. Nhưng là nếu như Ma tông đại tế ti nói tới đều là thật lời, kia Hắc Ám chi môn chỉ sợ là vô pháp ngăn cản mở ra. Nếu như Hắc Ám chi môn thực bị đánh mở, cánh cửa kia bên trong lại đi ra cái gì đó. Triệu Tuân đã từng không chỉ một lần ở trong giấc mộng mơ tới Hắc Ám chi môn bên trong thế giới kia, cũng chính là cái gọi là Alan Duật đại lục. Triệu Tuân còn từng tại mộng cảnh bên trong lấy đặt cải vương tử đệ nhất thị giác chứng kiến qua thế giới kia. Thế giới kia cùng Triệu Tuân sở tại cái này thế giới một dạng rực rỡ nhiều màu, thế nhưng là nếu là tới chiến hỏa, kia rực rỡ nhiều màu về màu sắc khó tránh khỏi lại bịt kín vẻ lo lắng. Thực nhất định phải đánh trận sao? Triệu Tuân có khi cảm thấy có chút khó hiểu. Chiến tranh là thông qua thủ đoạn bạo lực thu hoạch lợi ích một loại phương thức, cũng là chính trị quân sự hóa biểu hiện. Nhưng chiến tranh thật sự có tất yếu sao? Ma tông đại tế ti mới vừa kia đoạn lời nói bên trong có một bộ phận thật sâu đụng Triệu Tuân. Đó chính là những người này đánh tới đánh lui lại về tới nguyên điểm. Sau đó một lần nữa sinh sôi phục hưng, đi hướng phồn vinh. Đi hướng phồn vinh sau đó lại là chiến tranh không ngừng. Như thế lặp lại tuần hoàn, phản phất cho tới bây giờ liền không có cuối cùng nhất dạng. Thế giới như vậy thực vô cùng nhàm chán, rất vô vị. Chương 362, tại Lạc Quốc chiến, gần 20.000 chữ siêu cấp đại trương. Tiểu sư đệ đừng sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cho dù kia phiến gì đó đổ bỏ Hắc Ám chi môn trung quy muốn bị mở ra, cũng không có gì lớn. Nay còn không có sơn trưởng ở đây ấy ư, sơn trưởng hắn lão nhân gia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Long Thanh Tuyền ngược lại một cái 10 phần phe lạc quan. Hai tay của hắn một đám nói thật ta có chút muốn gặp một lần thế giới kia người tu hành, muốn xem một chút cùng cái này thế giới khác biệt quá nhiều đồ vật. Tu hành đến cuối cùng nói trắng ra là cũng chính là so đấu nội lực. Bên ngoài đồ vật kỳ thật thực không trọng yếu. Ba mẹ nó, Tam sư huynh đây không phải là muốn cho hắn dạng triết học à? Mặc dù Triệu Tuân kiếp trước là cái học sinh khối văn, nhưng là nhức đầu nhất liền muốn thuộc triết học. Cái này ngành học giải quyết là ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta hướng đi đâu vấn đề. Mà vấn đề này 100 người liền sẽ có 100 cái giải thích, không có khả năng có thống nhất đáp án. Sự thật chứng minh sơn trưởng thực lực là không thể nghi ngờ. Thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị ở giữa trên lệch cũng là không gì sánh được rõ ràng. Tại sơn trưởng nghiêm túc lại phát lực thời điểm, không có người nào có thể ngăn cản hắn. Tại sơn trưởng 10 phần bình tĩnh trở lại Triệu Tuân cùng thư viện đệ tử bên người lúc, gần như tất cả mọi người kích động xông lên phía trước cung kính hành lễ nói, tham kiến sơn trưởng. Đừng, tiểu thất thập nhị, ngươi thật gầy quá, cũng đen thật nhiều. Đối diện nhiều như vậy đồ đệ, sơn trưởng nhưng duy chỉ có yêu quý Triệu Tuân, một bên vuốt ve Triệu Tuân hai gò má một bên ôn nhu nói, ngươi thế nhưng là được chiếu cố tốt chính mình a, không phải vậy vi sư đau lòng vô cùng. Ách, Triệu Tuân thấy thế thực là có chút gượng gạo. Sơn trưởng đây là tại chơi cái nào dạng a? Khiến cho hắn có chút chột dạng. Đang tại như vậy nhiều sư huynh sư tỷ diện khen hắn như vậy, để người trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nếu là các sư huynh sư tỷ ghen ghét có thể nên làm thế nào cho phải? Không đúng, các sư huynh sư tỷ bụng dạng như vậy bao la là không thể nào ghen ghét hắn, đúng không? A được rồi, sơn trưởng, Ma tông đại tế ti đâu? Hắn bị thương, chạy mất. Sơn trưởng không mặn không nhạt nói. Chạy. Triệu Tuân hiển nhiên rất là kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn sơn trưởng khinh công không tại Ma tông đại tế ti phía dưới a. Ngài không có đi theo đuổi. Hắn là dùng di hình hoán vị đại pháp, vi sư không biết rõ hắn trước kia thiết trí tiết điểm tại vị trí nào, làm sao đuổi theo.
Sơn trưởng một câu điểm tới ý tưởng bên trên. Không phải hắn không muốn đi theo đuổi, mà là không biết rõ từ cái kia phương hướng đuổi theo. Mịt mờ đại thảo nguyên, mênh mông vô bờ. Nếu là mù quáng đuổi theo ra đi rất có thể cả một ngày đều không có kết quả. Lão già này lòng nghi ngờ rất trọng, cũng quá thận trọng. Hắn khẳng định trước đó làm tốt trọn vẹn chuẩn bị mới dám khởi hành. Lão phu cũng là đoán chắc điều ấy, sở dĩ tận khả năng tiến hành phong tỏa. Nhưng hắn dùng ma tông bản lĩnh xuất chúng di hình hoán vị đại pháp, vậy liền không có cách nào khác. Sơn trưởng cũng là tỏ ra rất bất đắc dĩ. Sơn trưởng, hắn bị thương trọng sao? Lần này lại là đổi thành Long Thanh Tuyền lên tiếng. Xem như thư viện tam đệ tử, hắn vẫn là quá quan tâm một đoàn người vấn đề an toàn. Tuy nói hiện tại có Sơn trưởng tại bên người quá an toàn, nhưng vạn nhất ma tông đại tế ti chơi đánh lên đâu? Loại này âm hiểm người chính là làm ra sự tình gì Long Thanh Tuyền đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hắn bị thương rất trọng, tu vi cảnh giới giảm lớn, có thể hay không duy trì tại siêu phẩm đều là chưa biết, trong thời gian ngắn là không thể nào lại đến chơi sự tình. Sơn trưởng hiển nhiên hiểu lắm Long Thanh Tuyền đang lo lắng cái gì, gọn gàng dứt khoát nói. Long Thanh Tuyền nghe đến đó cuối cùng là thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ân, lão tam ngươi hẳn là cũng thụ thương đi. Những ngày qua không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thương. Sơn trưởng vỗ vỗ Long Thanh Tuyền bả vai dặn dò. Lão nhị, ngươi đi ra ngoài tại bên ngoài những ngày này Diêu Nôn thế nhưng là một mực nghĩ tới ngươi, lần này hắn cũng theo tới. Hai người các ngươi có lời gì có thể hảo hảo nói một chút. Đa tạ sơn trưởng. Nhị sư tỷ Lưu Vanh Vanh sắc mặt một hồng, quay người rời khỏi. Khu khu, lão đại, lão lục, lão thở. Mấy người các ngươi rời khỏi một lần, ta có lời đơn độc nói với tiểu thất thập nhị. Ngoa tào. Triệu Tuân nghe vậy thực là khiếp sợ không thôi. Sơn trưởng đây là đang làm cái gì xe đạp? Có chuyện gì không thể làm các sư huynh sư tỷ diện nói, nhất định phải khiến cho như vậy thần bí. Đương nhiên hắn là sẽ không đem những này tâm tư biểu lộ ra. Sơn trưởng cũng không lại quan tâm thuật, khẳng định không biết do hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Tiểu thất thập nhị, đối với hắc ám chi môn ngươi đến tột cùng hiểu bao nhiêu? Hả? Hắc ám chi môn? Sơn trưởng tựa hồ đối với vật này thực vô cùng chú ý a. Hồi bẩm sơn trưởng, Đồ Nhi phía trước đối với hắc ám chi môn hiểu rõ đều là đến từ cái kia mộng cảnh. Đến sau phụng ngài mệnh cùng các sư huynh sư tỷ cùng một chỗ tới đến Mạc Bắc truy tra ma tông đại tế ti hạ lạc, lục tục ngao ngoe cũng theo dân bản xứ ngụm bên trong biết rõ một chút, nhưng đều là phá thành mảnh nhỏ. Triệu Tuân rất là thành thật nói, thằng đến nhìn thấy ma tông đại tế ti phía trước, Đồ Nhi đối với hắc ám chi môn đều chỉ là kiến thức nửa vời. Bất quá đem ma tông đại tế ti dẫn xuất sau, hắn ngược lại nói với Đồ Nhi không ít liên quan tới hắc ám chi môn sự tình. Triệu Tuân đem ma tông đại tế ti đã nói lại cùng sơn trưởng thuật lại một lần, sơn trưởng nghe bỏ đi ngưng thần thật lâu. Ngược lại cùng hắn mới vừa cùng vi sư nói không có sai biệt. Nhìn lại hắn không có nói sai. Triệu Tuân biết rõ phàm là sơn trưởng trầm mặc thời điểm một loại mang ý nghĩa hắn đang tự hỏi. Sơn trưởng là suy nghĩ gì đó? Hắc ám chi môn bên kia đến tuột cùng là gì đó? Đối với sơn trưởng tới nói, đây có lẽ là cái quá nghiêm túc chủ đề a. Dù sao đỉnh cấp người tu hành khẳng định cùng bọn hắn đám thái điều này muốn đồ vật không tại một cái tầng cấp. Nếu như ma tông đại tế ti nói đều là thật lời, giết chết hắn xác thực không giải quyết vấn đề. Hắc ám chi môn tựa hồ chú định sẽ mở ra, đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi. Cho dù giết chết hắn, tối đa cũng liền là chỉ hoãn hắc ám chi môn mở ra thời gian. Sơn trưởng tâm tình quá không bình tĩnh. Tiểu thất thập nhị, ngươi nghĩ tới một chút sao? Nếu như ngươi tại khác một cái thế giới có cùng ngươi giống nhau như lúc kính tượng nhân vật, các ngươi tương kiến lúc lại là cái dạng gì? À cái này. Sơn trưởng ngài lão nhân gia có thể khỏi phải nói loại này triết học vấn đề ư? Mặc dù Đồ Nhi ta là học sinh khối văn, thế nhưng là triết học là học kém nhất ta. Có lẽ chúng ta lại lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương, sau đó đánh một trận. Triệu Tuân tuân theo chính mình nội tâm ý nghĩ thuyết đạo. Sơn trưởng gật đầu nói, lão phu cũng nghĩ như vậy. Không phải chứ, không phải chứ. Sơn trưởng hỏi Triệu Tuân ý tứ nhưng thật ra là muốn xác minh chính mình ý nghĩ. Nếu là như vậy cái kia ngược lại là có thể lý giải. Đừng, nếu như thế giới kia thật có một cái cùng vi sư kính tượng người kia xác thực quá khó giải quyết. Nếu là hắn tâm hướng thiện hoàn hảo, nếu là hắn tâm làm ác, tựa như là ma tông đại tế ti một dạng, vậy vi sư cùng hắn ở giữa sẽ không thể tránh khỏi có một hồi ác chiến. Sơn trưởng tâm tình quá kích động. Vi sư có thể nói lại còn có chút chờ mong sao? Ở cái thế giới này vi sư trên thực tế đã không có đối thủ, mà tại cái đó thế giới có quá nhiều không tài trí. Không tới hắc ám chi môn mở ra một khắc này, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh gì đó. Triệu Tuân tâm đạo hẳn là đây chính là trong truyền thuyết sự lịn chờ mèo. Mà thôi, sơn trưởng nói cái gì chính là cái đó a, ai bảo hắn là lao đại đâu. Sơn trưởng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không cần đi lo lắng những thứ này. Đầu tiên chúng ta không biết do hắc ám chi môn lúc nào sẽ mở ra, tiếp theo cũng không biết do đến tột cùng có tồn tại hay không song hành thời không cùng song sinh. Nếu như đây hết thảy đều là thật lời, vậy liền làm xong. Đây không phải là ngài thường thường dạy bảo chúng ta ấy ư, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Ha ha, tiểu thất thập nhị nói rất hay. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Sơn trưởng tâm tình trong lúc nhất thời biến được tăng vọt không ít. Không thể không nói, Triệu Tuân thật là hắn một khóa khai tấm quả. Mặc kệ sơn trưởng tâm tình làm sao ba động, Triệu Tuân lúc nào cũng có thể tùy tiện vuốt lên tâm tình của hắn. Dưới mắt việc cấp bách là nắm chặt tìm kiếm ma tông đại tế ti tung tích. Hắn bị thương chạy không xa. Cho dù lời hắn nói đều là thật, vi sư cũng không quan tâm. Vi sư lại trước hết giết hắn, dạng này chí ít hắc ám chi môn mở ra thời gian lại đẩy về sau không ít. Ân, ngay tại chúng ta liền có người đáng tin cậy, trong lòng cũng chân thật nhiều. Ngài liền phân phó tốt, chuyện nhờ và tình liền giao cho chúng ta những này làm tiểu bối. Ma tông đại tế ti bị trọng thương quay trở về vương tộc đại trướng. A Sử Na chắc nhìn thấy tình cảnh này sau thực là sợ hết hồn. Tại trong ấn tượng của hắn chưa bao giờ thấy qua ma tông đại tế ti thụ thương, một lần cũng không có. Tại trong lòng của hắn, ma tông đại tế ti cảnh giới thâm bất khả chắc. Như vậy thâm bất khả chắc một cá nhân làm sao có thể tùy tiện thụ thương đâu?
có thể làm bị thương ma tông đại tế ti người, cảnh giới được cao đến mức nào? Hẳn là sơn trưởng hắn lão nhân ra xuất thủ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ chỉ tồn tại khả năng này. La sơn trưởng tới rồi sao? A Sử Na chắc trong thanh âm đã mang lấy run rẩy. Ma tông đại tế ti gật đầu nói, không tệ, sơn trưởng tới. May mà ta phía trước đã bày ra huyễn tượng, áp dụng di hình hoán vị đại pháp kịp thời đổi đi, không phải vậy khả năng liền bàn giao ở đó. Sơn trưởng vẫn là quá mạnh. A Sử Na chắc trầm mặc. Ma tông đại tế ti là không gì sánh được cao ngạo tự đại một cá nhân, để hắn chính miệng thừa nhận một cá nhân mạnh gần như không có khả năng. Có thể làm đến điểm này trên thế giới này sợ là chỉ có sơn trưởng một người a. Vậy làm sao bây giờ? Hết thệ kế hoạch như thường lệ tiến hành. Ma tông đại tế ti không chút nghĩ ngợi thuyết đạo, sơn trưởng cố nhiên cường đại, tại thế ở giữa cố nhiên không có đối thủ, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Hắn cứu giác liền không đủ nhạy bén, sở dĩ hắn không có khả năng rất mau tìm đến vị trí của chúng ta. Đợi đến hắn tìm đến lúc hắc ám chi môn hơn phân nửa đã mở ra, cho nên chúng ta cũng không cần e ngại hắn. Ý của ngài là, thế giới kia có cùng sơn trưởng mạnh như nhau lớn người, hoặc là nói cùng sơn trưởng đồng dạng vô địch người? Không, là mạnh mẽ hơn hắn càng vô địch người. Ma tông đại tế ti cường điệu nói, chỉ cần hắc ám chi môn mở ra, đừng nói là sơn trưởng, chính là trên thế giới này hết thảy người tu hành chung vào một chỗ cũng mặt có thể địch. T. Nghe đến đó A Sử Na chắc thực là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là thật như Ma tông đại tế ti nói như vậy, chẳng phải là quá kinh khủng. Thảo nguyên người tin tưởng chính là cường giả vi tôn. Nếu như thế giới kia người thực mạnh mẽ như vậy, lợi bọn hắn tới đến cái này thế giới sau chẳng phải là tự mang một cỗ cảm giác ưu việt. Bọn hắn đối đãi thế giới này người chẳng phải là như là đối đãi lợn chó đồng dạng. Nếu thật là như vậy, bọn hắn chẳng phải là chỉ có thể làm những tên kia nô bộc rồi. Trừ cái đó ra A Sử Na chắc thực nghĩ không ra còn có cái gì lựa chọn khác. Người không tất yếu lo lắng, Hắc ám chi thần lại duy trì trong lúc này cân bằng. Nếu như cân bằng xuất hiện vấn đề, Hắc ám chi thần lại kịp thời điều chỉnh. Phản phất rõ ràng A Sử Na chắc đang lo lắng cái gì, Ma tông đại tế ti trực tiếp điểm minh đạo. Nếu như là dạng này vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ma tông đại tế ti lời nói để A Sử Na chắc sơ sơ cảm thấy an tâm. Vậy ta liền phân phó, hết thảy như cũ tiến hành. Tây vực. Lưu Lâm ngắm nhìn trước mặt thành trì, cuối cùng tại hạ đạt công thành mệnh lệnh. An Tây quân quá am hiểu công thành chiến, đã sớm chuẩn bị tốt tông xe, công thành truy, đầu thạch kỳ cùng một hệ liệt công thành trang bị. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, An Tây quân các tướng sĩ liền đem thạch khối cất vào đầu thạch kỳ bên trong, mãnh liệt đánh tới hướng cửa thành. Thạch khối gào thét hướng cửa thành đập tới. Nhưng từng tiếng phanh 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 tiếng vang, cửa thành liền bị nện ra hố sâu đến. Đến mức thành lâu tình huống cũng là 10 phần khẩn trương, to bằng cái thất thạch khối có trực tiếp nện vào trên đầu thành, đem trên tường thành binh sĩ ép thành thịt nát. Chính mắt thấy Tây vực binh sĩ trong mắt viết đầy thần sắc kinh khủng. Bọn hắn thực tế không hiểu là gì An Tây quân sẽ có sắc bén như thế khí giới công thành. Có đầu thạch kỳ cái đồ chơi này tại, bọn hắn làm sao có thể thủ được thành trì, không phải chỉ có hít bụi phần. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Đừng hốt hoảng, nằm xuống, đều trước nằm xuống. An Tây quân tiến công như là gió táp mưa rào một loại, ngay từ đầu thành lâu Tây vực binh sĩ sát thực rất là bối rối. Nhưng dần dần bọn hắn đã trầm ổn xuống tới. Bọn hắn bắt đầu phản kích. Mặc dù bọn hắn không có đầu thạch kỳ, nhưng cũng có cung tiễn, tên nọ cùng lợi khí. Bọn gia hỏa này tầm bắn bên trên không bằng đầu thạch kỳ, nhưng là luận bàn bao trùm tính thậm chí càng hơn một bậc. Lưu Lâm thấy thế vội vàng hạ lệnh thuẫn bài thủ cử thuẫn. Giờ này khắc này thuẫn bài thủ tác dụng chính là bảo vệ bọn hắn sau lưng đồng đội huynh đệ. Tế nhân cao thuẫn bài bị bọn hắn giơ lên cao cao, thực là cử quá đỉnh đầu che lại quanh thân chỗ hiểm. Mục đích làm như vậy là rất trọng yếu, chỉ cần đợt thứ nhất mưa tên không có làm bị thương hắn nhóm, tiếp xuống An Tây quân liền đem khởi xướng tấn công. Đầu thạch kỳ trung quy chỉ là yểm hộ, bọn hắn vẫn là phải dựa vào chính diện tấn công mới có thể cầm xuống đối thủ. Giết ta, báo thủ rửa hận thời điểm đến. Các huynh đệ chúng ta cọ rửa khuất nhục thời điểm đến. Kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền. An Tây quân tấn công khí thế như là cầu vồng nối tới mặt trời, một lát công phu liền đi tới dưới tường thành. Dựng vân thê. Luận bàn lực chấp hành, An Tây quân có thể nói là nhất tuyệt. Bọn hắn nhanh chóng dựng lên vân thê, sau đó theo vân thê trèo lên trên đi. Không muốn nhìn xuống, trực tiếp trèo lên trên là được rồi. Đúng, tuyệt đối không nên nhìn xuống phía dưới. Không cần phải sợ liền sẽ không có chuyện. An Tây quân tướng sĩ đều là lão binh, tự nhiên sẽ không phạm tân binh mới biết phạm sai lầm. Nhưng là mặc kệ là tân binh vẫn là lão binh trong chiến đấu đều biết đứng trước tâm tình sợ hãi. Loại tâm tình này là không thể nào triệt để tiêu trừ, chỉ có thể tận khả năng áp chế. Chỉ cần có thể tại tương đối dài thời gian bên trong ngăn chặn loại tâm tình này, đối với An Tây quân tướng sĩ tới nói liền là thành công. Giờ phút này thành lâu Tây vực quân sĩ binh nhao nhao đem sớm đã chuẩn bị xong gỗ lăn lôi đài thạch đập xuống, thậm chí còn có đốt sôi chảo mỡ sôi. Cái đồ chơi này chỉ cần hướng bên dưới như vậy một tưới là có thể đem người nóng toàn thân làng âm, là có thể đem người nóng một lớp ra. Không muốn do dự, đem bọn hắn đập chết, một cái cũng không muốn để lên đến. Chỉ huy thủ thành chiến Tây vực tướng lĩnh khàn cả giọng hò hét nói, hắn biết rõ dưới mắt nhất định phải cắn khẩu khí này. Ai có thể cắn khẩu khí này, cái này có thể lấy được thắng lợi. Mà nếu như khẩu khí này giải tỏa, bọn hắn đem tao ngộ tai họa ngập đầu. An Tây quân đi qua Tây vực Tam thập lục quốc phản bội, giờ phút này trong bụng đỉnh chỉ một cỗ ác khí, chính là không địa phương tung ra đâu. Nếu là để An Tây quân cầm xuống thành này, bọn hắn ha có thể có đường sống. Vì giữ được tính mạng bọn hắn chỉ có thể không chút do dự tử thủ đến cùng. Công thành chiến là tăng tốc, thủ thành chiến cũng là tương đồng. Nhưng là so sánh với nhau thủ thành một phương thừa nhận áp lực lớn hơn. Bởi vì bọn hắn đối mặt là sinh tồn nan đề. Nếu như không thể giữ vững tòa thành trì này, bọn hắn gặp phải có thể là mất đi sinh mệnh. Cứ thế tại nơi này làm cái gì? Còn không mau ném thạch khối. Chưa ăn no cơm sao? Mau mau đem gỗ lăn lôi đài thạch ném xuống, tuyệt không thể để lên tới một cái binh sĩ. Đập xuống, đem bọn hắn đều đập xuống. Giờ này khắc này, người bản năng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Giờ này khắc này người cùng dã thú cũng không có cái gì phân biệt. Gần như tất cả mọi người rất rõ ràng không thể buông lỏng một hơi, bởi vì khẩu khí này chỉ cần cởi bỏ lại nghĩ nhấc lên cũng quá khó khăn. Các huynh đệ, đừng sợ, những cái kia phản quân tạp hồ đều là một nhóm hồ giấy, chúng ta một mực tấn công, không dùng đến một ngày chúng ta liền có thể cầm xuống thành trì.
Đúng, các huynh đệ không muốn do dự, một mực hướng hắn nương chính là.
An Tây quân các tướng sĩ vốn là nhẫn nhịn một cỗ lực, giờ phút này bị một kích càng là xúc đủ khí lực.
Các huynh đệ giết a, liều mạng với bọn hắn.
Giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi.
Các huynh đệ xông lên a.
Đại Chu binh sĩ đạp vân thê phi tốc trèo lên, như là linh hầu một loại xảo diệu tránh thoát đòn công kích chí mạng. Trên đầu thành Tây vực các binh sĩ tức khắc luống cuống, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đại Chu binh sĩ có thể như vậy linh xảo. An Tây quân binh sĩ trong lòng bọn họ rõ ràng là dũng mãnh có thừa, linh xảo không đủ a. Giờ đây nếu là đem linh xảo đầu này lại chiếm được, kia thật là muốn thân mệnh.
Đập a chưa ăn no cơm sao?
Một đám quan quân lệnh cưỡng chế nói,
đem bọn hắn toàn bộ đập xuống, không muốn chết liền làm theo,
không muốn do dự.
Chiến trường một lần mười phần rối loạn, gần như tất cả mọi người bận làm một đoàn.
Vô số gỗ lăn lôi đài thạch như là tuyết rơi một dạng hạ xuống, cường độ so với mới vừa cao hơn không xuống một bội phần.
Đối diện Tây vực binh sĩ bất ngờ phát lực, một nháy mắt An Tây quân binh sĩ liền cảm nhận được áp lực.
Đính trụ.
An Tây quân các tướng lĩnh đang cật lực chỉ huy các binh sĩ tiến công.
Công thành chiến liền là như vậy tàn khốc, một khắc phân tâm cũng có thể dẫn đến một hồi thảm bại.
Loại thời điểm này nhất định phải cắn, tuyệt không thể chút nào lười biếng.
Bởi vì khẩu khí này chỉ cần giải tỏa, lại nghĩ xúc bên trên liền không khả năng.
Công thành cùng thủ thành phương hướng ngươi tới ta đi, lẫn nhau ở giữa đánh đến 10 phần dữ dội, tình hình chiến đấu cháy bỏng dị thường.
Số cửa.
Lưu Lâm không chút do dự ra lệnh,
cầm trong tay công thành truy An Tây quân các binh sĩ nhao nhao hướng cửa thành phóng đi.
To lớn trùng kích lực trực tiếp đem cửa thành đâm đến run lên 3 lần.
Nhanh, mau đưa bọn hắn đập chết.
Trên đầu thành Tây vực quan binh thấy thế thực là cấp nhãn.
Vô số gỗ lăn lôi đài thạch theo thành lâu đập xuống, thế nhưng lại cũng không có đối An Tây quân tướng sĩ tạo thành quá to lớn thương tổn. Nguyên lai Lưu Lâm hạ lệnh dùng cây dương mục bao khỏa ra châu chăn chiên hợp thành một cái vòng bảo hộ đặt tấn công tướng sĩ đỉnh đầu.
Dạng này gỗ lăn lôi đài thạch lực đạo liền có thể bị từ bỏ đi hơn phân nửa, cũng không chí tử đưa tới đả thương.
1-2-3, đụng.
1-2-3, lại thêm một phần lực.
1-2-3, lại đụng.
An Tây quân tướng sĩ lực chấp hành phi thường mạnh, rất nhanh cửa thành liền bị đâm vào một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng.
An Tây quân tướng sĩ có thể xuyên thấu qua cái này lỗ thủng thấy rõ ràng trong cửa thành tình huống.
Những cái kia hoảng sợ hồ tộc ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ tuyệt vọng thần sắc.
Người tại thời khắc nguy nan ánh mắt là không che giấu được, An Tây quân tướng sĩ rất rõ ràng tại khí thế phương diện bọn hắn đã thắng.
Thêm ít sức mạnh các huynh đệ thắng lợi đang ở trước mắt.
An Tây quân các tướng lĩnh lặp đi lặp lại nhiều lần cấp dưới trướng tướng sĩ cổ động.
Theo bọn hắn nghĩ, địch quân đã là nỏ mạnh hết đà, lúc nào cũng có thể lại sụp đổ.
Thêm chút sức, các huynh đệ, xông lên a.
Giết giết giết.
Đối diện An Tây quân một vòng mãnh liệt qua một vòng giống như thủy triều thế công, Tây vực quân đội hiển nhiên không có cái gì biện pháp quá tốt.
Có thể dùng thủ đoạn bọn hắn đều đã nếm thử qua, thế nhưng là hiệu quả cũng chính là dạng kia.
An Tây quân cường thế áp bọn hắn không thở nổi.
Nếu là buông tay đánh cược một lần lời nói, bọn hắn có lẽ có thể mở cửa thành ra lấy chém giết tư thái đem An Tây quân đuổi đi đến xa.
Nhưng là Tây vực tướng lĩnh lại không dám làm loại này gánh trách nhiệm quyết định.
Thế là tình huống kéo dài chuyển biến xấu, cũng không lâu lắm An Tây quân liền toàn diện chiếm ưu tú.
Bọn hắn không chỉ vọt tới thành lâu bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế, còn đem cửa thành phá tan một cái mắt trần có thể thấy lỗ lớn.
An Tây quân tướng sĩ thậm chí có thể xuyên thấu qua cái hang lớn này trực tiếp chui vào.
Trên đầu thành chiến đấu càng là tiến vào gay cấn.
Trước nhảy đến thành lâu binh sĩ cùng địch quân chém giết ra.
An Tây quân tướng sĩ tự mang một cỗ sát ý, vậy mà dọa đến một đám Tây vực tướng sĩ không dám lên phía trước.
Kỳ thật số người của bọn họ ở vào ưu thế tuyệt đối, chỉ cần có can đảm vây công nhất định có thể lấy được ưu thế thậm chí là thắng thế.
Nhưng là ai cũng không nguyện ý trước phóng ra một bước kia, cho nên gần như tất cả mọi người chờ lấy đồng đội động thủ trước.
An Tây quân tướng sĩ chính là lợi dụng bọn hắn này một lòng để ý đại tác văn trường, không ngừng mở rộng thành lâu quyền khống chế.
Chiến đấu liền là này lên kia xuống quá trình.
Trước đạp lên thành lâu An Tây quân tướng sĩ khống chế khu vực càng nhiều, đến sau tướng sĩ có thể đăng đỉnh cơ hội cũng liền càng lớn.
Bọn hắn thậm chí thu được leo lên thành sau cơ hội thở dốc, đây đều là bọn hắn đồng đội phục vụ quên mình đổi lấy.
Các huynh đệ kiến công lập nghiệp cơ hội tới, giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi.
Giết a.
An Tây quân khí thế đã triệt để đánh ra, theo dưới mắt đến xem Tây vực quân tan tác đã chú định.
Nhưng là bọn hắn hiển nhiên còn không có ý định thúc thủ chịu trói, vẫn cứ tại làm cuối cùng dãy rủa.
Giết a, liều mạng với bọn hắn.
Thế nào đi nữa cũng là một lần chết, chẳng bằng kéo bên trên hai cái đệm lưng.
Đúng, liều mạng với bọn hắn, đều là cha sinh mẹ dưỡng, dựa vào cái gì chúng ta liền phải chờ chết?
Người Trung Nguyên cũng không phải ba đầu sáu tay, không có gì đáng sợ.
Liều mạng với bọn hắn,
bị buộc đến tuyệt cảnh Tây vực quân đội cuối cùng tại bắn ra lực lượng, cưỡng ép bắt đầu phản công.
Nhưng là giờ này khắc này leo lên đầu thành An Tây quân số lượng đã tương đương nhiều, cục bộ bên trên thậm chí đã không có thế yếu.
Tại song phương từng đôi chém giết tình huống dưới An Tây quân chiến đấu tố dưỡng cùng chiến đấu lực thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, Tây vực quân đội trọn vẹn không phải là đối thủ, cũng không lâu lắm liền nhanh chóng thua trận.
Lao xuống đi mở cửa thành ra.
Một tên An Tây quân tướng lĩnh cao giọng nói,
ý nghĩ của bọn hắn mười phần rõ nét, chỉ cần mở ra cửa thành bọn hắn liền có thể phóng đồng đội vào thành.
Theo cửa thành tràn vào đồng đội chính là chủ lực.
Có những ngày chủ lực, bọn hắn liền có thể rất nhanh khống chế thành bên trong từng cái chỗ suy yếu.
Đến lúc đó Tây vực quân đội chỉ có thể ở thành nội chạy trốn ẩn nút,
mà đánh chiến đấu trên đường phố là An Tây quân am hiểu nhất sự tình.
Bọn hắn có thể một con phố đảo qua đi, từng bước một khống chế hết thảy phường thị quảng trường.
Thắng lợi cuối cùng cũng sẽ thuộc về An Tây quân.
Tại siết thành cửa thành bị An Tây quân mở ra,
điểm ấy ý nghĩa mười phần trọng đại.
An Tây quân các tướng sĩ nhìn thấy cửa thành mở rộng, liền như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều hướng thành bên trong dâng trào mà đi. Trong bọn họ tất cả mọi người rất rõ ràng dưới mắt thành bên trong đại bộ phận đã bị đồng đội nhóm khống chế. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là xông vào thành đi mở rộng đồng đội nhóm đã lấy được ưu thế, cũng đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Tân binh cùng lão binh khác biệt cũng không khoảng chừng tại dũng khí, lão binh so với tân binh hơn nữa biết được hợp lý dùng chiến trường bên trên đủ loại thời cơ. Lão binh lấy được ưu thế sau đó liền biết không ngừng quả cầu tuyết, gần như sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Mà tân binh lại khác biệt. Tân binh rất có thể xuất hiện sóng chiến tình huống, đem lại hảo thế cục chôn vùi. Mà lão binh sẽ chỉ làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Chỉ có tại bọn hắn vững tin ở vào chắc thắng trạng thái mới biết sóng như vậy một bà. Cùng hắn nói kia là sóng, chẳng bằng nói là phát tiết. Phát tiết tâm bên trong lửa giận. Đương nhiên, dưới mắt còn xa không có đến sóng chiến thời điểm. Tại Lạc Quốc Tây vực binh sĩ vẫn cứ có nhất định số lượng, bọn hắn giờ đây chỉ là mất đi cửa thành cùng thành lâu quyền khống chế, tại quan quân tướng lĩnh chỉ huy bên dưới bọn hắn ngay tại tiến hành có thứ tự rút lui. Trong bọn họ đại bộ phận hướng hoàng cung rút lui khỏi, giữ lại một phần nhỏ chính là trốn đến chật hẹp ngõ nhỏ bên trong. Không hề nghi ngờ, chiến đấu trên đường phố là không thể tránh khỏi. Lưu Lâm đương nhiên sẽ không sợ tiến hành chiến đấu trên đường phố. Xem như một tên kinh nghiệm 10 phần phong phú lão tướng, chiến đấu trên đường phố là hiện ra thực lực mình phương thức cao nhất. Hơn nữa cũng có thể để trong quân đội kia số lượng không nhiều tân binh cảm nhận được một chủng khác phương thức tác chiến. Một cái tân binh nếu muốn trở thành lão binh, đơn giản nhất mau lẹ phương thức chính là trên chiến trường gặp hết sát người, mà phải biến đổi đến mức kinh nghiệm phong phú, hắn dù sao kinh lịch hết thể chủng loại tác chiến. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm giữ đủ loại tác chiến kỹ xảo, tại đối mặt tình huống khác nhau thời điểm có thể làm đến bắn tên có đích, sẽ không xuất hiện mảy may hốt hoảng tình huống. Lưu Lâm tại hạ làm toàn quân khống chế hết thể cửa thành, bảo đảm Tây vực quân đội không có khả năng đào tàu sau, liền hạ lệnh không ngừng thắt chặt vòng đây, áp xúc Tây vực hồ binh không gian. Tại Lạc Quốc hoàng cung, quốc vương Cáp Tát Nhi tạm thần sắc sợ hãi. Hắn không ngừng hướng hỏa thần lễ bái, khẩn cầu đạt được thần minh phù hộ. Mặc dù đạt được Tây vực liên quân tại Sa Châu vùng ngoại ô toàn quân bị diệt thời điểm hắn liền có bất hảo dự cảm, nhưng khi đó hắn dù sao vẫn là trong lòng còn có ảo tưởng, cho rằng An Tây quân trong thời gian ngắn không lại quay về Tây vực. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ là đánh giá thấp An Tây quân quyết tâm, đánh giá thấp Lưu Lâm quyết tâm. Lưu Lâm lần này hỏa tốc xuất bộ trở lại Tây vực, quá hiển nhiên chính là vì chứng minh chính mình, lấy thắng được Đại Chu hoàng đế tín nhiệm. Sở dĩ Tây vực hắn khẳng định lại thu phục, Tây vực tam thập lục quốc hắn lại từng cái một đánh tới, thẳng đến đem bọn hắn đánh phục nhận kinh sợ đến. Mà tại Lạc Quốc xem như Tây vực tam thập lục quốc môn hộ, đứng núi chịu sào muốn đối diện An Tây quân lửa giận. Thân vị tại Lạc Quốc vương, Cáp Tát Nhi tạm giờ phút này cảm giác được không phải vô thượng vinh diệu, mà là sâu không thấy đáy khủng hoảng. Tựa như là một cá nhân duy nhất tự thân ở vào trong vực sâu một dạng, không có người lại cảm giác không thấy hoảng sợ. Quốc vương thân phận hiện tại càng là trở thành gánh vác, Cáp Tát Nhi tạm không biết rõ hoàng cung bị đánh hạ sau Lưu Lâm sẽ như thế nào xử trí hắn. Nếu như bây giờ có một cái địa động, hắn nhất định sẽ không chút do dự nhảy vào đi. Quốc vương thân phận, cầu thí, hiện tại bảo trụ đầu giữ được tính mạng mới là việc cấp bách. Đến mức này gì đó cầu thí thân phận, dám dùng cũng không có. Truyền lệnh xuống, chống đỡ hoàng cung tường đây. Cáp Tát Nhi tạm nghe nói trong vương cung có một đầu mật đạo trực tiếp thông hướng thành bên ngoài. Chỉ là cái này tồn tại ở trong truyền thuyết, liền ngay cả Cáp Tát Nhi tạm cũng chưa từng có đi qua. Này cũng rất dễ lý giải. Thân vị sống an nhàn sung sướng chi tôn đế vương, đang yên đang lành làm sao lại nghĩ đến đi địa đạo xuất cung đâu? Nhưng tại giờ này khắc này, Cáp Tát Nhi tạm đương nhiên nghĩ đến này đầu mật đạo. Hắn thấy này đầu mật đạo liền là hắn cây cỏ cứu mạng. Nếu như hắn có thể bắt được này cùng cây cỏ cứu mạng, liền có thể dắt lấy này cùng rơm dạ bò lên bờ đi. Nếu như hắn không thể bắt được này cùng rơm dạ, vậy hắn liền rất có thể bị vòng xoáy cuốn vào đáy nước tươi sống chết chìm. Cáp Tát Nhi tạm nhớ kỹ trong truyền thuyết cái này mật đạo ngay tại hắn tẩm cung dưới giường. Hắn giường là dùng ngà voi làm khung xương làm thành một trương hào hoa không gì sánh được giường lớn. Giường bên trên màn tre treo đầy màu sắc sặc sỡ các loại bảo thạch. Cáp Tát Nhi tạm một đường chạy chậm đi tới tẩm cung, nhưng hắn giờ phút này hoàn mỹ thưởng thức những này mỹ lệ bảo thạch, mà là lấy một cái 10 phần bất nhã tư thế chồng mông lên quỳ trên mặt đất. Trong truyền thuyết cái giường này địa hạ là dấu ruột, địa đạo lối vào ngay tại dưới giường. Cáp Tát Nhi tạm kéo lây lây có chút mập mạp thân thể, gian nan xê dịch thân thể bỏ tới dưới giường. Hắn không ngừng đập đá cẩm thạch mặt sàn, chờ mong xuất hiện dấu ruột thanh âm. Có thể hắn liên tiếp đánh mấy khối mặt sàn, trong chờ mong dấu ruột thanh âm vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cáp Tát Nhi tạm lần này triệt để mất lòng tin. Hắn miệng lớn thở hổn hển, liên tục cười khổ vẫy ngẩng đầu lên. Xong rồi, xong rồi. Lần này là thực xong rồi. Không có đất nói, căn bản cũng không có địa đạo, đây đều là gạt người, đều là mẹ nó gạt người. Ngay vào lúc này trên đầu của hắn mang vương miện bên trên rớt xuống một khóa bảo thạch trùng hợp đáp xuống một khối đá cẩm thạch nền gạch bên trên, phát ra thanh thúy không gì sánh được tiếng vang. Hả? Cáp Tát Nhi tạm sững sờ một chút. Lúc này có ý tứ gì, không lại thật là giống ruột gạch à? Cáp Tát Nhi tạm gian nan xê dịch thân thể đi tới khối này gạch phía trước. Hắn xúc đủ khí lực gõ gõ, kết quả phát hiện này cục gạch thanh âm quả nhiên cùng cái khác gạch thanh âm hoàn toàn khác biệt. Cáp Tát Nhi tạm tâm bên trong không khỏi một hồi cuồng hỉ. Hắn tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng nói cái gì cũng không chịu buông ra. Cáp Tát Nhi tạm lặp đi lặp lại nhiều lần tiến hành nếm thử, muốn gõ mở này khối đá cẩm thạch nền gạch. Có thể vấn đề xuất hiện, mặc kệ hắn làm sao nếm thử, làm sao ra sức, này cục gạch chính là không có mở ra. Khẳng định có một cái cơ quan, khẳng định phải đụng cái này cơ quan mới có thể đem đá cẩm thạch nền gạch mở ra. Cáp Tát Nhi tạm không ngừng khuyên bảo chính mình phải gìn giữ tỉnh táo, loại thời điểm này ngàn vạn không thể vắng đầu. Hắn cố gắng tự hỏi, phân tích, cuối cùng hắn tại khối này gạch ngay phía trên phát hiện một cái nhỏ bé tay quay. Nếu như không nhìn kỹ, thực vô cùng khó phát hiện nó. Nhưng là hiện tại Cáp Tát Nhi tạm không chút do dự đẩy ra cái này tay quay. Làm người giật mình chuyện xuất hiện, chỉ gặp này khối tay quay phía dưới nền gạch thực một nháy mắt liền mở ra. Cáp Tát Nhĩ Tạp hít sâu một hơi, lập tức thả người nhảy một cái nhảy tới trong địa đạo. Địa đạo quá sâu rất dài, Cáp Tát Nhĩ Tạp một đường lăn xuống đến đáy, toàn thân cao thấp va chạm đau nhức. Nhưng là Cáp Tát Nhĩ Tạp lại là cảm thấy một hồi cuồng hỉ, bởi vì điều này đại biểu hắn có cơ hội đảm mệnh. Chỉ cần có thể chạy ra hoàng cung, chạy ra tại Xích Thành, hắn liền có hy vọng còn sống. Hắn muốn sống sót, chỉ cần có thể sống sót, cái này quốc vương không làm cũng được. Tiểu sư đệ đừng sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cho dù kia phiến gì đó đổ bỏ hắc ám chi môn trung quy muốn bị mở ra, cũng không có gì lớn. Nay còn không có sơn trưởng ở đây ấy ư? Sơn trưởng hắn lão nhân gia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Dưới sự chỉ huy của Lưu Lâm, An Tây quân nhanh chóng khống chế hết thảy cửa thành, sau đó đối với Xiết Thành tiến hành từng bước áp bách cách thức tiến công. Bọn hắn tiến công mục tiêu cuối cùng là hoàng cung. Phần lớn tại Xiết Thành thủ quân đều lui giữ đến trong vương cung. Những binh lính này muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng An Tây quân làm đến đấy. Đối với cái này Lưu Lâm đương nhiên không lại lo lắng. Hắn biết rõ An Tây quân là một đầu có thể đánh trận đánh ác liệt, thiện đánh trận đánh ác liệt vương bài quân đội. Bao nhiêu lần mạo hiểm không gì sánh được chiến dịch An Tây quân đều thủ thắng, lần này đối với An Tây quân tới nói nhất định liền là một bữa ăn sáng. Tại Xiết Thành hồ binh chiến đấu lực quả thực hữu hạn, có lẽ cũng cùng nơi này quân coi giữ đều là già yếu tàn tật có quan hệ. Phần lớn chủ lực quân đội đều cùng Tây vực Tam thập lục quốc liên quân đi xa châu, sau đó bị An Tây quân gần như toàn diệt. Nay cũng nói An Tây quân chiến đấu lực hơn nhiều Tây vực hồ binh. Bọn hắn liền Tây vực hồ binh bên trong tinh duệ bộ đội đều có thể tiêu diệt, đối phó chỉ là già yếu tàn tật tự nhiên là khỏi phải nói. Đương nhiên, Lưu Lâm vẫn là có nguyên tắc tính. Hắn nguyên tắc liền là không thể nhiễu dân chúng. An Tây quân là có rất mạnh ước thúc tính tính kỷ luật, tuyệt sẽ không đi làm nhiễu dân chúng sự tình. Nếu là để Lưu Lâm phát hiện có binh sĩ cả gan có như thế cử động, liền biết bị lập tức tử hình. Nghiêm túc trị quân cổ tay là Lưu Lâm bảo trì đối chi này An Tây quân cường đại lực không chế yếu quyết. Hắn tin tưởng vững chắc một đầu quân đội muốn cường đại, nhất định phải có quy củ. Không có quy củ không thành phương viên nha. Nhưng một mã thì một mã, An Tây quân cố nhiên sẽ không làm khó phổ thông tại Xiết Thành bách tính. Có thể những này hồ binh cùng tại Lạc Quốc Vương tôn quý tộc, Lưu Lâm tự nhiên muốn hảo hảo giáo huấn một phen. Hắn muốn giết gà dọa khỉ, thông qua giáo huấn tại Lạc Quốc Vương tộc để cái khác Tây vực thành bang quốc vương thất rõ ràng, phản bội đối kháng Đại Chu hạ tràng. Bọn hắn cố nhiên có thể phản bội Đại Chu phản bội An Tây quân, nhưng cần nghĩ kỹ yêu cầu trả ra đại giới. Tốt có thiện báo ác có ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Lưu Lâm muốn để bọn hắn trong lòng đối An Tây quân có cảm giác sợ hãi, dạng này mặc kệ về sau phát sinh gì đó, bọn hắn đều tuyệt không dám lại phản bội An Tây quân. Truyền ta tướng lệnh, đem đầu thạch kỳ triệu tập đến hoàng cung trước cổng chính, đập ra đại môn. Tại Lạc Quốc hoàng cung có cao ngất tường thành, đây cũng là hồ binh nhóm lui giữ nơi đây nguyên nhân trọng yếu nhất, bởi vì bọn hắn cảm thấy hữu hạn có thể thủ. Nhưng Lưu Lâm muốn nói cho bọn hắn biết cái này phán đoán là sai lầm, tại An Tây quân cường đại đầu thạch kỳ trước mặt, bất kỳ cái gì cái gọi là tường đồng vách sắt đều là bã đậu. Liên bên ngoài quách thành cửa thành đều có thể bị đầu thạch kỳ đập nát bét, chỉ là hoàng cung cửa thành có thể kiên trì mấy hợp. Tuân mệnh. Thân binh vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh, quay người truyền lệnh đi. Không lâu sau đó An Tây quân tướng sĩ liền đem to lớn đầu thạch kỳ đẩy lên tại Xiết hoàng cung trước đó. Bọn hắn thậm chí không có kêu gọi, tại Lưu Lâm hạ lệnh sau đó lập tức thúc giục đầu thạch kỳ bằng kéo, đem to lớn thạch khối hướng hoàng cung tường vây đập tới. Bọn hắn thực chất bên trong thống hận những này bội bạc, hai mặt tạc hồ. Bọn gia hỏa này dựa vào lấy An Tây quân đối với bọn hắn tín nhiệm, ngấm ngầm làm ra đủ loại tiểu động tác. Bọn hắn tại An Tây quân là lúc yếu ớt nhất không chút do dự thọc một đao, có thể An Tây quân không thể không rút lui khỏi Tây vực. Bọn hắn rút lui khỏi An Tây đô hộ phủ thời điểm, gần như mỗi một tên lính đều mang buồn nản tâm tình. Bọn hắn thề một ngày kia bọn hắn nhất định sẽ trở về. Bọn hắn muốn chứng minh chính mình không phải kẻ hèn nhát phế vật. Bọn hắn hôm nay làm đến, bọn hắn giết trở lại tới, bọn hắn giết tới hoàng cung phía trước, muốn để những này lưỡng lự, hai mặt, bội bạc ra hỏa trả giá đắt. Bất luận kẻ nào phạm sai lầm đều cần trả giá đắt, chỉ bất quá có rất nhiều người trừng phạt, có rất nhiều thiên khiển. An Tây quân các tướng sĩ chờ không nổi lao thiên ra giáng tội, bọn hắn muốn đích thân giáo huấn những này tặc hồ. Phanh phanh phanh, to lớn thạch khối đánh tới hướng hoàng cung tường vây, nhưng nghe từng tiếng giòn vang, hoàng cung vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Hoàng cung tường vây trang trí tính vốn là so tính thực dụng mạnh hơn, đối diện đầu thạch kỳ tấn công mạnh làm sao có thể chịu nổi? Lưu Lâm hài lòng điểm một chút đầu, hết thể hết ở trong lòng bàn tay của hắn. Truyền ta tướng lệnh, toàn quân xuất kích. Giờ đây báo thủ thời khắc cuối cùng đến, đối diện với mấy cái này cầm trong tay loan đao phản đồ, An Tây quân không cần bất luận cái gì thương hại, xông đi vào, giết không tha. Lưu Lâm quyết định này hiểu thấu quân tâm. An Tây quân tướng sĩ đều là vui mừng con xiết. Bọn hắn yêu cầu một cái phát tiết cơ hội, yêu cầu một cái chứng minh cơ hội của mình. Đối diện tại Lạc Quốc tàn bạo kẻ thống trị cùng hung tàn hồ binh, bọn hắn không cần thương hại. Đây là thuộc về hai quân đối chọi thời điểm chiến đấu chém giết, bọn hắn nếu là địch nhân tự nhiên muốn chiến tranh tương hướng. Đối với cái này, An Tây quân không có bất luận cái gì tâm lý áp lực cùng gánh vác. Giết a, kiến công lập nghiệp vợ con hưởng đặc quyền thời điểm đến. Vì tước vị đại gia xông lên a. Lên lên lên, giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi. An Tây quân tướng sĩ gần như điên cuồng, tại chống quân khuyến khích bên dưới bọn hắn xông vào tốc độ cũng như báo săn đồng dạng. Mà giờ khắc này tại Lạc Quốc quân coi giữ sớm đã là sợ vỡ mật. Bọn hắn vừa lui lại lui, đã theo bên ngoài quách thành thối lui đến trong vương cung, dưới mắt sớm đã là lui không thể lui, bọn hắn không có bất luận cái gì lui lại không gian. An Tây quân xông lại, bọn hắn xông lại. Trong vương cung không biết là ai dẫn đầu hô một câu, tiến tới đưa tới lớn diện tích khủng hoảng. Những này tại Lạc Quốc binh sĩ vốn là chim sợ cảnh quang, giờ này khắc này càng là giải tán lập tức. Thật là một nhóm không coi là gì thô phôi. Đúng vậy a, bùn áo không dính lên tường được. Thực không biết được bọn gia hỏa này làm sao có tự tin dám phản loạn, chính mình có bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng sao. Sát thực a, bọn gia hỏa này là gieo gió gặt bão, một điểm đều không đáng được đồng tình. An Tây quân tấn công tốc độ rất nhanh, một lát sau bọn hắn liền giết tới hoàng cung phía trước. Đối diện tứ tán chạy trốn tại Lạc Quốc quân coi giữ, bọn hắn không chút do dự đuổi theo. Giờ phút này căn bản cũng không lại yêu cầu bảo trì gì đó đội hình, bởi vì tại Lạc Quốc thế lực còn sót lại đã tứ tán ra đảo mệnh. Địch quân cũng không có trận hình có thể nói, An Tây quân tự nhiên cũng không cần trận hình. Bọn hắn chỉ cần từng đôi chém giết, mà giờ khắc này tại Lạc Quốc quân coi giữ sớm đã bị sợ vỡ mật, bất luận là đơn đả độc đấu vẫn là hợp binh tác chiến đều không phải là An Tây quân tướng sĩ đối thủ. Thời khắc này An Tây quân tướng sĩ không chỉ muốn báo thủ, càng muốn hơn kiến công lập nghiệp vợ con hưởng đặc quyền. Bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần mình có thể chém đủ nhiều địch quân binh sĩ thủ cấp, vậy liền nhất định có thể thu hoạch được triều đình phong thưởng. Đại Chu thừa võ, đối với võ phu là 10 phần ưu đãi. Bọn hắn góp nhặt công lao đủ nhiều, chẳng những có thể lấy thu hoạch được phong thưởng, thậm chí có khả năng đạt được tước vị, từ đó bước lên quý tộc hàng ngũ. Nay cải biến không chỉ là chính bọn hắn vận mệnh, càng có toàn cả gia tộc vận mệnh. Vì toàn cả gia tộc vận mệnh, giờ phút này hết thảy An Tây quân tướng sĩ liền như bị điên không sợ tấn công. Chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh cũng là thảm liệt. Điểm này không hề nghi ngờ. Tại An Tây quân tướng sĩ đánh tan tại Lạc Quốc quân coi giữ sau phòng tuyến, tùy ý thu gặt lấy thủ cấp. Theo bọn hắn nghĩ, những này không phải thủ cấp, mà là quân công, là tước vị, là kim ngân, là cẩm tú tiền đồ. Có những này thủ cấp, bọn hắn tiền đồ sáng lạ. Mà bọn hắn làm không có chút nào sai lầm, bởi vì những này là phản bội Đại Chu phản quân, nên giết. Tại Lưu Lâm nhìn chăm chú, An Tây quân tướng sĩ đã bắt đầu kết thúc công việc. Đại đô hộ, muốn hay không đi hoàng cung nhìn xem? Liền tại lúc này, thân binh ở một bên đề nghị. Lưu Lâm một chút suy tư một lát, gật đầu nói, "Tốt, vậy trước tiên đi hoàng cung xem một chút đi. Nếu như có thể bắt sống tại Lạc Quốc vương cấp tát nhĩ tạm, Lưu Lâm sẽ có chính mình diệu dụng. Bất luận là để cái khác các nước khuất phục vẫn là cấp độ càng sâu để bản An Tây quân sức ảnh hưởng đều biết rất có tác dụng." Tại một đám thân binh chen chúc bên dưới, Lưu Lâm sải bước hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. Không thể không nói, này tại Lạc Quốc hoàng cung mặc dù xa hoa, nhưng quy mô cùng Đại Chu hoàng cung so ra là kém xa, quả thực là một trời một vực. Xem như An Tây đại đô hộ kiêm tứ trấn tiết độ sứ, Lưu Lâm tự nhiên là đi qua Trường An diện thánh. Hắn còn nhớ rõ kia trùng điệp liên miên quần thể cung điện, chỉ nhìn một cái liền cả đời khó quên. Đến mức Đại Minh cung cao nhất đan phượng điện, càng làm cho mỡ người nhưng mà sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Đại đô hộ, này hoàng cung cũng quá nhỏ gia đình khí đi. Khi nhìn đến tại Lạc Quốc quốc vương cấp tát nhị tạm tẩm cung sau đó, liền ngay cả Lưu Lâm thân binh cũng bắt đầu rêu cợt nói: "Ngươi biết cái gì?" Lưu Lâm cười mắng: "Lão tử là tiến vào Đại Minh cung gặp mặt thánh thượng, ngươi lại không đi qua. Đây là ngươi lần thứ nhất tiến hoàng cung a?" "Ách, đại đô hộ anh minh." Nhỏ bất quá chỉ là xính cái mạnh. Thân binh gãi gãi đầu, lộ ra hết sức khó xử mỉm cười. "Được rồi, không đánh với ngươi thú vị, theo ta vào xem." Kỳ thật sớm tại Lưu Lâm tiến vào cấp tát nhị tạm tẩm cung phía trước, An Tây quân tướng sĩ sớm đã tiến vào trong tẩm cung 3 tầng 3 tầng ngoài lục soát một lần, bảo đảm không có nguy hiểm sau đó mới dám để Lưu Lâm đi vào. Không phải vậy vạn nhất trong tẩm cung ẩn tàng ẩn nút mấy cái tại Lạc Quốc binh sĩ, bất ngờ phóng xuất tên bắn lén bắn giết Lưu Lâm thì còn đến đâu. Có thể nói An Tây quân sở di có cường đại như vậy chiến đấu lực, cùng Lưu Lâm cái này cường thế đại đô hộ có không thể chia cắt quan hệ. Đều nói Đại Chu quân chấn đuôi to khó vây, tiết độ sứ đều là tai họa. Có thể thật tình không biết nếu là không có những này tiết độ sứ trấn thủ biên thủy, Đại Chu làm sao có thể nắm giữ như vậy to lớn lãnh thổ, làm sao có thể có nhiều như vậy con dân. Sở dĩ tại An Tây quân tướng sĩ nhìn lại, Lưu Lâm liền là sự kiêu ngạo của bọn họ, không phải thiên tử hơn hẳn thiên tử. Chỉ gặp Lưu Lâm tại một đám thân binh chen chúc bên dưới tiến vào tầm cung, bốn phía nhìn chung quanh một phen cao mày nói, quốc vương cấp tát nhị tạp đâu, không lại chạy à? Thân binh vội vàng nói, khởi bẩm đại đô hộ, các huynh đệ đã sớm khống chế các nơi cửa thành, này cấp tát nhị tạp nhất định còn tại thành bên trong. Ý của ngươi là hắn chạy trốn tới thành bên trong trốn đến nhà dân bên trong? Lưu Lâm nhíu mày. Cái này, mặt tướng không dám nói bừa. Lưu Lâm kéo lấy cái cằm nghĩ nghĩ. Kỳ thật thân binh nói rất có lý. Cấp tát nhị tạp cả ngày sống an nhàn sung sướng khẳng định chạy không xa. Nếu như không phải tại hoàng cung một góc nào đó cất giấu liền hẳn là chạy ra cung trốn đến cái nào đó bách tính nhà bên trong. Nhưng bất luận là loại nào, cấp tát nhị tạp nhất định không có ra thành. Tại siết thành kịch chiến thời điểm, An Tây quân nhanh chóng liền khống chế thành chỉ mỗi cái đại thành môn, trọn vẹn không có khả năng cấp đến cấp tát nhị tạp ra thành cơ hội chạy thoát. Cấp tát nhị tạp thần vì tại là quốc vương, đối với Lưu Lâm cùng An Tây quân tới nói rất trọng yếu. Lưu Lâm tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua hắn. Chỉ gặp Lưu Lâm háng giọng một cái nói, tới nha, toàn thành điều tra. Chính là đào sâu ba thước cũng phải đem hắn cấp ta bắt tới. Cấp tát nhĩ tạp tại chen trúc chật hẹp địa đạo bên trong gian nan đi về phía trước. Lúc này hắn dáng người cồng kềnh mập mạp thế yếu liền thể hiện ra ngoài. Phàm là thân hình của hắn cân xứng một chút, cũng không đến mức xuyên cái địa đạo lao lực như vậy. Đương nhiên, hiện tại phàn nàn những này đã chậm. Cấp tát nhĩ tạp vì đào mệnh nhất định phải đem hết toàn lực tại trong địa đạo xuyên làm. Bất luận cái gì phàn nàn tâm tình đều là không nên có, cái này sẽ chỉ ảnh hưởng hắn sức phán đoán, lực chấp hành. Cấp tát nhĩ tạp nghị lực vốn cũng không mạnh, hiện tại trọn vẹn liền là dựa vào một cô bản năng đang điều khiển. Chỉ cần hắn khẩu khí này cắt đứt mất, lại nghĩ thêm lên sẽ rất khó. Sở dĩ cấp tát nhĩ tạp biết do hắn nhất định không thể dừng lại, không thể nghỉ, hắn nhất định phải một hơi leo ra địa đạo, leo ra thành đi. Địa đạo không chỉ âm lãnh, hơn nữa ẩm ướt lầy lội. Rất nhanh cấp tát nhĩ tạp áo choàng bên trên liền dính đầy bùn đất, điều này làm hắn tiến lên hơn nữa khó khăn, bởi vì vốn là mập mạp thân thể nặng hơn. Hòa thân phù hộ ta à? Nếu ta có thể chạy đi chiêu binh mãi mãi nhất định có thể lại giết trở lại tại xiết. Tới lúc đó ta liền gấp bội cho ngài cung phụng. Giờ phút này cấp tát nhĩ tạp yên lặng khẩn cầu thần phù hộ. Ngay vào lúc này, cấp tát nhĩ tạp đống nhiên nghe được chi chi chít chít thanh âm. Ân, đây là thanh âm gì? Cấp tát nhĩ tạp cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, thanh âm này quá lạ lắm. Rất nhanh hắn liền cảm giác có một cái tiểu động vật tại cắn ngón chân của hắn. A, là chuột. Cáp Tát Nhĩ Tạp là gặp qua chuột, loại này u ám buồn nôn sinh vật để cho Cáp Tát Nhĩ Tạp cảm thấy hoảng sợ. Giờ phút này hắn tựa như là bị điện giật một dạng, tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bỏ đi. Vì mau sớm thoát đi cái này địa phương quỷ quái, Cáp Tát Nhĩ Tạp không ngại dùng cả tay chân. Hắn biết rõ dưới mắt không phải dừng lại thời cơ, bất luận từ góc độ nào nhìn hắn đều hẳn là mau chóng chạy khỏi nơi này. Có lẽ là con chuột này làm ra ứng với kích thích tác dụng, tóm lại Cáp Tát Nhĩ Tạp tốc độ bỏ rõ ràng tăng nhanh hơn không ít. Ước chừng một nén nhang công phu sau đó, Cáp Tát Nhĩ Tạp có thể tại mở tối trong địa đạo thấy được một tơ ánh sáng. Là ánh sáng, là ánh sáng. Thời khắc này Cáp Tát Nhĩ Tạp gần như điên cuồng phá lên cười. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta nhất định đi tới lối ra. Trong địa đạo nhìn thấy quang ý vị như thế nào, không cần nhiều lời cũng có thể lý giải. Cáp Tát Nhĩ Tạp mười phần cuồng hỉ, liều mạng hướng phía trước phóng đi. Chậm chậm hắn thấy được cửa hang. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Cáp Tát Nhĩ Tạp bản năng đưa tay đi cản. Đây là một cá nhân theo hắc ám trạng thái tiến vào cường quang trạng thái bản năng phản ứng. Nhưng là sau một lát, Cáp Tát Nhĩ Tạp liền chậm chậm thích ứng này ánh sáng. Hắn chậm rãi rời thủ trưởng, chậm chậm mở mắt. Nhìn thấy mặt trời một khắc này, Cáp Tát Nhĩ Tạp bản năng lưu lại nước mắt. Nước mắt theo hai má của hắn nhỏ xuống tới, Cáp Tát Nhĩ Tạp nuốt một vệt nước miếng, dùng cả tay chân hướng bên trên bò đi. Ra đây, ta cuối cùng tại muốn ra đây. Nay địa phương quỷ quái ta thật sự là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Cáp Tát Nhĩ Tạp một bên leo vừa nói. Ra đây, cuối cùng tại ra đây. Cáp Tát Nhĩ Tạp hai tay chống chấm đất gian nan leo ra ngoài địa động. Tại hắn ngửi thấy hương thơm mùi đất thời điểm ý thức được hắn hiện tại hẳn là ở ngoài thành. Ngẩng đầu đi nhìn, quả thật đúng là không sai, hắn đã chạy ra tại Siết Thành. Trong chiến hỏa tại Siết Thành đã trở thành bối cảnh, khoảng cách hắn hẳn là có mấy ngàn bước chi viễn. Khoảng cách này cũng không tính tuyệt đối an toàn, nhưng tại trình độ nào đó đã đầy đủ Cáp Tát Nhĩ Tạp chúc mừng. Không dễ dàng, thật là quá khó khăn. Nghĩ không ra ta còn có thể sống được chạy ra tại Siết Thành. Tới nhân ái chí thiện hỏa thần a, cảm ơn ngài che chở cùng phù hộ. Một ngày kia ta giết trở lại đến báo thù, sau đó nhất định phải hạ lệnh tại toàn thành bên trong từng nhà đều cung phụng ngài tượng đắp. Xem như thờ phụng bái hỏa giáo thành bang quốc gia, tại là quốc dân chúng đối với hỏa thần có một cỗ bẩm sinh tình cảm. Nhưng dù là như vậy, cũng không phải từng nhà cũng có thể làm đến tại gia bên trong cung phụng hỏa thần tượng đắp. Bọn hắn sở dĩ làm không được điểm ấy cũng không phải dân chúng không đủ thành kính, mà là bởi vì túi bên trong tiền bạc quả thực hữu hạn. Đại gia hỏa vì nhét đầy cái bao tử đều đã là kiệt quệ, nơi nào còn có gì đó tiền nhàn rỗi đi cấp hỏa thần tượng đắp cung phụng a. Nhưng là Cáp Tát Nhĩ Tạp không quan tâm những chuyện đó, hắn quyết định sự tình thì nhất định phải làm được. Đương nhiên, dưới mắt hắn yêu cầu cân nhắc chính là làm sao giữ được tính mạng. Nơi đây mười phần nguy hiểm, đâu đâu cũng có An Tây quân. Cáp Tát Nhĩ Tạp chỉ cần hơi không cẩn thận liền có khả năng bị An Tây quân bắt được. Nếu là thân phận của hắn bại lộ, Cáp Tát Nhĩ Tạp rất rõ ràng hắn sẽ là kết cục gì. Cho dù hắn may mắn không có bị xử tử, cũng sẽ trở thành lưu lâm trong tay một bộ khối lỗi, không có bất luận cái gì tự do có thể nói. Đây là Cáp Tát Nhĩ Tạp tuyệt đối không thể nhịn được. Xem như một tên quốc vương, chỉ có người khác nghe lệnh của hắn đạo lý, há có hắn nghe người ta làm việc khả năng. Đây quả thực là đối hắn vũ nhục. Sở dĩ Cáp Tát Nhĩ Tạp muốn chạy trốn, chỉ là trốn nơi nào đâu? Trong lúc nhất thời Cáp Tát Nhĩ Tạp có chút mờ mịt. Tại Lạc Quốc ở vào Tây vực Tam thập lục quốc đứng đầu đầu đông, cũng là 36 quốc môn hộ. An Tây quân muốn thu lại Tây vực, tại Lạc Quốc đứng núi chịu sào. Sở dĩ Cáp Tát Nhĩ Tạp hiện tại muốn đào vong, đại khái có 3 đầu lộ tuyến có thể chọn. Hắn một đâu, là đi bắc tuyến một đường lên phía bắc đến Gốn quốc. Gốn quốc chế tác đồ gốm bản lĩnh chính là nhất tuyệt, vì vậy gọi tên. Nhưng là Gốn quốc thực lực quân sự cũng chẳng mạnh mẽ lắm, cả tòa thành trì quân đội chung vào một chỗ bất quá 5000 người. Cẩn thận nghĩ, Cáp Tát Nhĩ Tạp đầu tiên loại bỏ cái này tuyệt hạng. Bất luận hắn đi là lánh nạn hay là chiêu binh mãi mã, nhất định phải là một cái dân phong dũng mãnh, nhân khẩu đông đảo thành bang. Gốn quốc thấy thế nào đều không phù hợp. Đương nhiên, hắn còn có thể dĩ vãng nam đi. Phía nam có một cái thần ứng quốc. Cái này quốc gia người tự xưng là thần ứng tử tôn, trời sinh ưa thích chiến đấu. Tựa hồ đi cái này thần ứng quốc là một cái lựa chọn tốt. Cáp Tát Nhĩ Tạp cẩn thận tính toán. Đáng tiếc thần ứng quốc cùng tại Lạc quốc quan hệ trong đó tựa hồ không quá tốt. Ta nếu là đi có thể hay không bị giam lòng đâu? Thần ứng quốc quốc vương có thể hay không đem ta hố néo đưa đến An Tây quân đâu? Này không nghĩ còn khá. Hướng cái phương hướng này tưởng tượng Cáp Tát Nhĩ Tạp đã cảm thấy cái cổ mát lạnh, cảm thấy không rét mà run. Không được, không thể đi thần ứng quốc. Cáp Tát Nhĩ Tạp lắc đầu liên tục. Phía bắc không được, phía nam không được, vậy dĩ nhiên chỉ có thể đi phía tây. Cáp Tát Nhĩ Tạp cẩn thận ngẫm nghĩ một lát cho ra cái kết luận này. Phía tây quốc gia có rất nhiều, nhưng là gần nhất phải kể tới Hỏa Luân quốc. Hỏa Luân quốc cùng tại Lạc quốc một dạng thờ phụng chính là hỏa thần. Sở dĩ hai nước quan hệ vẫn luôn rất không tồi. Cáp Tát Nhĩ Tạp liền cùng Hỏa Luân quốc quốc vương Ổ Cạn Đạ Ba Tư thường xuyên có thư từ qua lại. Hắn càng nghĩ, cảm thấy tiến đến tìm nơi nương tựa Hỏa Luân quốc thích hợp nhất. Hai nước quan hệ rất không tồi không nói, Hỏa Luân quốc chiến đấu lực tại Trư quốc bên trong cũng là xếp hàng đầu. Nếu ta đi Hỏa Luân quốc sau đó thế tất lại nhận Ổ Cạn Đạ Ba Tư quốc vương hoan nên cùng nhiệt tình tiếp đãi. Đến lúc đó ta tu chỉnh một phen thời gian, lại đi chiêu binh mãi mã, hiệu triệu 36 quốc lại tổ liên quân thảo phạt An Tây quân, đoạt lại tại Siết thành báo thù rửa hận. Cáp Tát Nhĩ Tạp nắm chặt nắm đấm thế nói. Tại Lưu Lâm ra mệnh lệnh, An Tây quân tướng sĩ ở chỗ Siết thành nội triển khai một vòng lại một vòng tìm đòi. Tại bảo đảm không nhiều dân chúng điều kiện tiên quyết, bọn hắn tận khả năng tìm kiếm mỗi một nơi hẻo lánh, không buông tha bất luận cái gì manh mối. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao tìm tòi, liền là vô pháp tìm tới Cáp Tát Nhĩ Tạp hạ lạc. Tại Lạc quốc quốc vương vậy mà liền như vậy theo rất nhiều An Tây quân binh sĩ dưới mí mắt biến mất. Đại đô hộ, có thể hay không cái này Cáp Tát Nhĩ Tạp là cái yêu người ta? Thân binh thực là hơi lung túng một chút nói, ta thường nghe người ta nói, có yêu nghiệt lại huyễn hóa trở thành nhân hình. Nếu là kẻ này huyễn hóa thành nhân hình đóng giả thành quốc vương, hơn phân nửa cũng sẽ không có người biết. Lưu Lâm cao mày nói, chớ nói những này có không có. bắt không được người trước hết theo trên người mình tìm vấn đề. Yêu nghiệt. Như này quốc vương thật là yêu nghiệt, tại Lạc quốc cũng sẽ không dễ dàng như vậy cáo phá. Lưu Lâm đương nhiên biết rõ trên đời này có yêu nghiệt, liền cùng hắn biết rõ trên thế giới này có người tu hành nhất dạng. Lưu Lâm đã từng may mắn cùng Bất Lương Soái Phùng Hạo sóng vai tác chiến qua, tận mắt chứng kiến đến vị này nhị phẩm võ thánh cường đại. Đỉnh cấp người tu hành thực lực đúng là không thể đo lường, cất bước một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Chắc hẳn yêu nghiệt hẳn là cũng kém không nhiều. Như này tại Lạc quốc quốc chủ thật là cái yêu nghiệt, làm sao có thể trơ mắt nhìn An Tây quân tùy tiện công phá tại Xích Thành. Yêu nghiệt muốn làm đến hô phong hoán vũ không dễ dàng, nhưng muốn đối phó chỉ là phạm nhân quân đội cũng hẳn là khỏi phải nói. Mặt tướng biết sai. Kia thân binh vội vàng nhận sai. Ta dự tính cái này cấp tắt nhĩ tạp hơn phân nửa đã là chạy ra thành đi. Lưu Lâm than vãn một tiếng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng điểm này, nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt. Nhiều người như vậy lâu như vậy cũng không có tìm tới, cấp tắt nhĩ tạp tiếp tục lưu lại thành bên trong khả năng đã rất nhỏ. Khẳng định là thành bên trong có một đầu mật đạo nối thẳng thành bên ngoài, sở dĩ cấp tắt nhĩ tạp có thể theo này đầu mật đạo trực tiếp chạy đi. Lưu Lâm nắm chặt nắm đấm nói, đáng tiếc ga đáng tiếc, vậy mà để kẻ này trốn thoát mất. Bất quá cũng không muốn chặt, thêm một cái cấp tắt nhĩ tạp không ở ngoài là để trong tay của ta nhiều một lá bài. Nhưng nói cho cùng vẫn là phải từng tòa thành trì đánh tới. Lưu Lâm như là đã quyết định thu phục Tây vực, tự nhiên không có khả năng chọn vẹn dựa vào ngoại giao sức lực. Ngoại giao cũng là xây dựng ở cường đại thực lực quân sự trên cơ sở. Nước yếu không ngoại giao tuyệt không phải nói một chút chơi. Sở dĩ dù là Lưu Lâm phải tiếp nhận Tây vực các nước thần phục, cũng phải đầu tiên đem bọn hắn đánh sợ, thu phục. Mà tấn công tại Lạc quốc vẹn vẹn là một cái bắt đầu. Sau đó hắn lại không chút do dự xuất bộ tiếp tục tây tiến. Hắn muốn đem đã từng bị khuất nhục để bọn gia hỏa này gấp bội hoàn trả. An Tây quân đánh hạ tại Xiết thành sau lập tức bắt đầu an ổn thành nội bách tính tâm tình, duy trì thường ngày trật tự. Điểm này cực kỳ trọng yếu, bởi vì không chỉ quan hệ đến Xiết một tòa thành trì, mà là liên quan đến An Tây quân danh vọng. Nếu là An Tây quân danh tiếng hủy, bọn hắn tiếp xuống tại thu phục Tây vực cái khác thành bang thời điểm đều biết đứng trước chưa từng có lực cản. Này dĩ nhiên không phải Lưu Lâm hy vọng nhìn thấy, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu Lưu Lâm liền hạ lệnh không được nhiều dân chúng, tuyệt không thể cướp bóc bách tính. An Tây quân các tướng sĩ cũng một mực tại kiên trì quán triệt chấp hành, bởi vì bọn hắn đều là lão binh, biết được đại đô hộ không phải nói nói chơi. Nếu là bọn họ thực xúc phạm quân quy, đại đô hộ khẳng định lại không chút do dự hạ lệnh để quân pháp đội ngũ chém đầu của bọn hắn. Vì một điểm tiền tài đem tài sản tính mệnh dựng vào hiển nhiên không đáng. Đương nhiên, An Tây quân đại bộ phận tướng sĩ bản thân cũng là chơi chén dạng này hành động. Đại đô hộ đi qua một vòng kiểm kê, tại Xiết thành bên trong tổng cộng có bách tính 10 vạn người, chung 2 vạn 3000 hộ. Thân binh tại trải qua sơ bộ kiểm tra thực hư sau đó lập tức hướng Lưu Lâm bẩm báo. Lưu Lâm nghe bỏ đi điểm một chút đầu. 10 vạn người thành trì tại Trung Nguyên không tính là gì. Như Trường An dạng này siêu cấp đại thành nhân khẩu vượt qua 200 vạn. Tại Trung Nguyên cho dù là một hạng trung thành trì chí ít cũng có 10 vạn người. Nhưng tại Tây vực, 10 vạn người thành trì tuyệt đối có thể tính bên trên là đại thành. Truyền lệnh xuống, tại mỗi con phố ngõ hẻm dán ra báo cáo, không chỉ dùng chữ Hán còn dùng tại lệ vịn, minh xác nói cho bản địa bách tính không cần kinh hoàng, chúng ta không lại thương tổn bọn hắn, để bọn hắn như thường lệ sinh hoạt, hết thảy như cũ liền tốt. Tuân lệnh. Thân binh ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Nhìn ra này thân binh quá hưng phấn. Đúng vậy a, đánh thắng trận ai có thể không hưng phấn đâu. Không có một chi quân đội ưa thích bại trận. Đây là binh sĩ bản năng. Đánh thắng trận là giải quyết mâu thuẫn đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Cho dù là nội bộ mâu thuẫn lại sâu một chi quân đội, nếu như có thể bảo trì một mực đánh thắng trận hơn phân nửa cũng sẽ không xuất hiện lớn mâu thuẫn. Ngược lại, cho dù là nội bộ lại hài hòa quân đội, nếu như một mực bị đánh bại, kia ai cũng chịu không được. Sớm muộn lại xảy ra vấn đề lớn. Tình huống dưới mắt đối với An Tây quân tới nói không hề nghi ngờ là tối lý tưởng thời khắc. Các tướng sĩ đắm chìm tại trong vui mừng thắng lợi, tâm tình chiến ý cũng rất cao tăng. Lưu Lâm rất rõ ràng, chỉ cần hắn lợi dụng được điểm ấy, tiếp xuống tấn công thu phục Tây vực mỗi cái trấn quá trình đều không lại quá gian nan. Đến mức Tây vực mỗi cái thành bang phản ứng kỳ thật Lưu Lâm đại khái có thể đoán được. Đừng nhìn Tây vực Tam thập lục quốc đã từng tạo thành qua liên minh công nhiên làm phản, nhưng kỳ thật Tây vực Tam thập lục quốc bên trong cũng là có ý tưởng của họ. Này 36 quốc đại khái có thể phân vì mấy phái, một trong số đó là kiên định không thay đổi chủ chiến phái, phái này người kiên trì cùng An Tây quân làm đến đấy, không chết không thôi. Bọn gia hỏa này cũng là thúc đẩy Tây vực Tam thập lục quốc liên minh hạch tâm mấu chốt. Đương nhiên, phái này quốc gia không coi là nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng không tới 10 cái. Còn có một phái là chủ hòa phái. Phái này cho rằng hòa khí sinh tài, không cần thiết cùng An Tây quân vạch mặt. Nhưng là bởi vì chủ chiến phái tiếng gầm thực tế quá lớn, đem bọn hắn thanh âm cấp phụ lên đến. Sở dĩ chủ hòa phái cũng không thể không khuất phục tại chủ chiến phái dâm uy. Nay một bộ phận thành bang quốc gia đại khái cũng có mấy cái, dư lại nhiều nhất liền là trung gian phái. Cái gọi là trung gian phái chính là không có chính mình minh xác quan điểm cùng cái nhìn, bảo sao hay vậy theo đại lưu. Chủ chiến phái cường thế sau đó, bọn hắn cũng lười được lại tranh luận gì đó, trực tiếp tìm đến phía chủ chiến phái. Sở dĩ Tây vực Tam thập lục quốc liên minh mới có thể như vậy gọn gàng mà linh hoạt xây dựng. Lưu Lâm muốn thu lại Tây vực, liền được theo Tây vực Tam thập lục quốc nội bộ mâu thuẫn bắt tay đại tác văn chương. Hắn biết rõ, Tây vực Tam thập lục quốc hoạch tâm lợi ích là không giống nhau. Chỉ cần bắt được điểm ấy, hắn có quá nhiều có thể làm sự tình. Đều nói thị tử muốn lựa mềm nắm, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác được tìm cứng rắn thị tử nắm. Đây cũng không phải Lưu Lâm cổ cứng căng đầu, mà là hắn biết rõ giết gà dọa khỉ giết người lập uy tầm quan trọng. Đem cứng rắn nhất mấy khối xương cốt gặm xuống tới, những người còn lại cũng liền không đáng sợ. Mà nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có tính nhắm vào loạn đả một mạch, rất có thể dẫn đến cái khác trung gian phái cũng triệt để dẫn hướng chủ chiến phái. Lưu Lâm hoạch tâm mạch suy nghĩ là đả kích chủ chiến phái, lôi kéo chủ hòa phái, tiếp nhận thu nhận trung gian phái. Chỉ có minh xác tổng thể mạch suy nghĩ mới có thể làm đến tính nhắm vào bố trí. Tại Lạc Quốc chỉ là An Tây quân quay về Tây vực bước đầu tiên, nhưng tuyệt không vẹn vẹn như vậy. An Tây quân muốn trùng hoạch Tây vực thực tế quyền khống chế, hơn nữa muốn thu hoạch được so dĩ vãng càng cường đại hơn quyền lực. Cầm xuống Tây vực sau đó, ta còn muốn cùng xa xôi phía Tây quốc gia khai triển giao lưu, chân chính làm đến câu thông luân phiên. Lưu Lâm Dã tâm không chỉ như thế, hắn muốn trở thành lịch sử người chứng kiến, chân chính làm đến lưu danh thanh sử. Tại Lạc Quốc, quốc vương Cáp Tát Nhĩ tạm một đường hướng Tây, không biết dùng bao lâu thời gian cuối cùng tại thấy được Hỏa Luân quốc thành trì. Mặc dù Hỏa Luân quốc là khoảng cách tại Lạc Quốc gần nhất quốc gia, có thể Cáp Tát Nhĩ tạm là dựa vào hai chân đi a. Hắn ba phen mới bận muốn vứt bỏ, hoàn hảo cuối cùng đều chịu được. Đói khát, khát khô. Lúc này Cáp Tát Nhĩ tạm trạng thái rất kém cỏi, lúc nào cũng có thể bởi vì cạn nước mà té xỉu. Hắn cảm giác cổ họng của mình bên trong tựa như là kẹt một khối đờm, muốn nói chuyện có thể lời đến khỏe miệng liền không phát ra được tiếng. Cáp Tát Nhĩ tạm gian nan xê dịch bước chân hướng Hỏa Luân quốc dưới tường thành đi đến. Trên đầu thành Hỏa Luân quốc sĩ binh phát hiện điểm ấy, giơ tay lên bên trong tên nỏ nhắm ngay Cáp Tát Nhĩ tạm. Gì đó người? Bọn hắn gặp Cáp Tát Nhĩ tạm quần áo tả tơi, bẩn thỉu, tâm đạo hẳn là cái địch quân gian thế, hết sức cẩn thận bản năng đặt câu hỏi. Ta là tại Lạc Quốc quốc vương, muốn gặp các ngươi quốc vương Ổ Cản Đạ Bà Tư. Cáp Tát Nhĩ tạm dùng hết chính mình còn thừa tia khí lực cuối cùng, khàn cả giọng hô. Tại Lạc Quốc quốc vương. Ha ha, huynh đệ hắn nói hắn là tại Lạc Quốc quốc vương, thật sự là cười chết ta. Kia danh thành trên đầu Hỏa Luân quốc sĩ binh cất tiếng cười to nói. Xem hắn xuyên này áo liền quần, có quốc vương mặc thành dạng này sao? Ta nhìn ngươi không phải quốc vương mà là khất cái a. Đối diện thủ vệ chào phúng, Cáp Tát Nhĩ tạm bản năng nhìn mình y phục. Chỉ gặp hắn thời khắc này y phục tàn phá không chịu nổi, tựa như là bị đao cắt mở nhất dạng. Cáp Tát Nhĩ tạm nhất định không thể tin được, hắn là thế nào đem y phục mặc thành dạng này. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, Cáp Tát Nhĩ tạm kéo lấy cuống họng hô, ta thật là tại Lạc Quốc quốc vương, thật là. Tại Lạc Quốc bị An Tây quân tiến công, giờ đây thành trì đã cao phá. Ta là đi qua địa đạo trốn ra được, thật là cửu tử nhất sinh a, ta và các ngươi quốc vương Ổ Cạn Đạ Bà Tư là hảo hữu chí giao, mọi người cần phải nhanh chóng tiến đến thông truyền một tiếng. Các ngươi quốc vương khẳng định hội kiến ta. Cáp Tát Nhĩ tạm nói xong trông mong nhìn về phía thành lâu, trong mắt đều là chờ mong. Lần này thành lâu thủ vệ thật sự có chút do dự. Không thể không nói, Cáp Tát Nhĩ tạm biểu hiện ra bình tĩnh tỉnh táo xác thực không giống như là một tên ăn mày có thể làm ra, mà càng giống là một cái quốc vương. Nhưng là kẻ này thật là một cái quốc vương sao? Nếu như hết thảy thật giống hắn nói như vậy, thì An Tây quân hiện tại đã triệt để quay về Tây vực, cầm xuống tại Lạc Quốc rồi. An Tây quân ngóc đầu trở lại tin tức đã sớm truyền tới. Tin tức này một lần tại Tây vực Tam thập lục quốc bên trong lưu truyền sôi sục. Gần như tất cả mọi người cảm thấy khủng hoảng. Dù sao bọn hắn là biết rõ An Tây quân chiến lược mạnh bao nhiêu, nếu là cùng An Tây quân cứng đối cứng đơn đấu, Tây vực Tam thập lục quốc bên trong bất kỳ một cái nào quốc gia cũng không là đối thủ. Tây vực Tam thập lục quốc nếu muốn đánh thắng hoặc là nói chiến bình cơ hội duy nhất liền là kết minh. Cánh tay là không lay chuyển được bắt đuổi. Bọn hắn chỉ có bệnh thành một sợi dây thừng mới có thể đối kháng cường đại An Tây quân. Người ở chỗ này chờ, ta lập tức đi bẩm báo. Thủ vệ không dám mạo hiểm đi đánh bạc, bởi vì hắn rất rõ ràng hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nếu như trước mắt cái này bẩn thỉu người thực như hắn nói tới là tại Lạc Quốc quốc vương lời nói, hắn nhất định phải kịp thời đem cái này tin tức bẩm báo cấp quốc vương Ổ Cạn Đạ Bà Tư bệ hạ. Cáp Tát Nhĩ tạm nuốt nước bọt, hắn vốn còn muốn nói thêm gì nữa, có thể lời đến khỏe miệng vẫn là sinh sinh nuốt xuống. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tình thế không bằng người, chỉ có thể nén giận. Cáp Tát Nhĩ tạm cảm thấy thật sự là quá mệt mỏi, hắn co quắp tại trên mặt đất tận lực tiết kiệm thể lực tiêu hao. Khí trời vẫn là quá nóng bức, mặt trời chói chang treo ở trên không, thiêu đốt đại địa như là da bị nẻ. Ai, hy vọng có cái tốt kết quả a, Ổ Cạn Đạ Bà Tư hẳn là sẽ gặp ta, ai chỉ cần hắn chịu gặp ta một cái, nhất định có thể phân biệt ra được ta tới. Ta cùng hắn như vậy quen thuộc, lẫn nhau ở giữa gặp qua nhiều lần như vậy diện, hắn là nhất định có thể phân biệt ra được ta. Mặc dù ta hiện tại đã bẩn thỉu, toàn thân lầy lội. Cáp Tát Nhĩ tạm không ngừng an ủi chính mình, cho mình mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Thời gian là rất khó nhịn, Cáp Tát Nhĩ tạm không biết đi qua bao lâu, hắn đều suýt nữa bởi vì mất nước quá nhiều mà hư thoát. Cáp Tát Nhĩ tạm thậm chí một lần xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn đồ vật đều xuất hiện trong ảnh, điều này nói rõ tình huống đã rất nghiêm trọng. Hắn nhất định phải kịp thời bổ sung nước, không phải vậy rất có thể sẽ bởi vì cạn nước mà chết. Mở cửa thành ra, phóng hắn tiến đến. Cuối cùng tại Cáp Tát Nhĩ tạm nghe được thanh âm quen thuộc, hắn ngẩng đầu đi nhìn phát hiện là cái kia thủ vệ không thể nghi ngờ. Cáp Tát Nhĩ tạm liền gian nan xê dịch bước chân, chậm rãi hướng cửa thành đi đến. Cáp Tát Nhĩ tạm hai chân giờ phút này tựa như là bị rót chỉ, mỗi đi ra một bước đều mười phần gian nan. Nhưng hắn giờ phút này đi đều là vui sướng, không có một tơ một hào do dự. Cuối cùng tại đến, cuối cùng tại có thể vào thành. Khỏi cần lại nhẫn đói chịu đói. Hắn sở dĩ có thể dựa vào hai chân theo tại Lạc Quốc đi đến Hỏa Luân quốc, toàn dựa vào một hơi treo. Dưới mắt khẩu khí này cuối cùng tại có thể thả lỏng. Hỏa Luân quốc thành trì quy mô cùng với bố cục cùng tại Lạc Quốc trên cơ bản đều như nhau. Hoặc là nói Tây vực thành trì bố cục đều không sai biệt lắm. Cái này khiến Cáp Tát Nhĩ tạm sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Cáp Tát Nhĩ tạm đi theo thủ vệ một đường xuyên qua phố dài tới đến hoàng cung phía trước. Tại trải qua hoàng cung thủ vệ soát người sau, Cáp Tát Nhĩ tạm cuối cùng tại tiến vào Hỏa Luân quốc hoàng cung. Hắn cảm động nước mắt đều muốn chảy xuống. Liên ở chỗ này chờ lấy, ta đi thông báo một tiếng. Tại đem Cáp Tát Nhĩ tạm đưa đến một ngôi đại điện trước sau, thủ vệ nói cho Cáp Tát Nhĩ tạm liền ở tại chỗ chờ lấy, không muốn tùy ý đi lại. Cáp Tát Nhĩ tạm đương nhiên là hiểu quy củ. Dù sao hắn cũng là một vị quốc vương, quá rõ ràng Sở Vương cung bên trong lễ nghi phức tạp. Hắn yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi, ước chừng qua sau thời gian uống cạn tuần trà, thủ vệ kia đi mà quay lại. "Tốt, quốc vương bệ hạ bảo ngươi đi vào." Cáp Tát Nhĩ tạm nghe vậy lại hỉ. Bất quá hắn vẫn là cố đè xuống vui sướng trong lòng, tận khả năng dùng chính mình bảo trì một cái ung dung không đội thái độ. Sau đó Cáp Tát Nhĩ tạm sửa sang lại một phen tóc cùng y phục. Mặc dù hai cái này đều đã lộn xộn không chịu nổi, trọn vẹn không giống như là có thể sửa sang lại nhất dạng. Hắn hít sâu một hơi, theo thủ vệ cất bước tiến vào hoàng cung đại điện bên trong. Hỏa Luân Quốc hoàng cung đại điện cùng hắn trong trí nhớ tình huống không kém quá nhiều. Vàng son lộng lẫy, khắp nơi lắm liệu. Loại tình huống này tự nhiên có thể cấp người một chủng cực hạn hào hoa xa xỉ cảm giác. Quốc vương bệ hạ tại nội thất, mời đi theo ta. Thủ vệ đối đãi Cáp Tát Nhĩ Tạp thái độ cũng biến thành có chút cung kính. Bởi vì hắn thông qua Cáp Tát Nhĩ Tạp trong lúc giơ tay nhấc chân biểu hiện ra chi tiết đại khái có thể đánh giá ra Cáp Tát Nhĩ Tạp xác thực có quý tộc đặc chất. Cáp Tát Nhĩ Tạp cũng không nói thêm gì, mà là đi theo thủ vệ một đường tiến lên. Rất nhanh hắn liền được lĩnh đến một gian nội thất. Cáp Tát Nhĩ Tạp trong ấn tượng căn này nội thất là quốc vương Ổ Cạn Đạ Bà Tư nghỉ ngơi địa phương, cũng kiêm là hắn thư phòng. Cáp Tát Nhĩ Tạp lần nữa sửa sang lại một phen chính mình dung nhan, lập tức sải bước vào hắn bên trong. Rất nhanh hắn liền thấy kia tấm để hắn vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Ổ Cạn Đạ Bà Tư, ta lão bằng hữu, chúng ta cuối cùng tại lại gặp mặt. Cáp Tát Nhĩ Tạp kích động xông lên phía trước. Ngươi thật là Cáp Tát Nhĩ Tạp sao? Ổ Cạn Đạ Bà Tư thấy thế bản năng lui về phía sau một bước. Cũng không trách hắn, thật sự là Cáp Tát Nhĩ Tạp hiện tại cái bộ dáng này rất khó để hắn đem tôn quý tại là quốc vương cùng trước mắt cái này quần áo tả tơi, toàn thân bụi đất giá hỏa liên hệ tới. Hắn thật là Cáp Tát Nhĩ Tạp sao? Là ta, đương nhiên là ta. Cáp Tát Nhĩ Tạp kích động nói, ngươi đã quên chúng ta đã từng cùng một chỗ tại Thánh Hồ câu cá, đã từng cùng đi hắc ám xâm lâm săn bắn. Chúng ta đánh tới một đầu hình thể to lớn mi lộc, còn có một đầu toàn thân tiền đồng báo. Những chi tiết này là chỉ có Cáp Tát Nhĩ Tạp cùng Ổ Cạn Đạ Bà Tư mới biết. Sở dĩ tại Cáp Tát Nhĩ Tạp nói ra những này thời điểm, Ổ Cạn Đạ Bà Tư gần như có thể xác định người trước mắt liền là Cáp Tát Nhĩ Tạp, hắn hảo bằng hữu. A, ngươi làm sao thành hiện tại cái dạng này? Nói rất dài dòng. Cáp Tát Nhĩ Tạp thở dài một tiếng nói, án Tây quân quay về Tây vực. Mà tại Lạc Quốc xem như Tây vực Đông Đại Môn, bọn hắn không có ngoại ý muốn bắt lại tới. Mặc dù ta đã liều chết chống cự, vẫn là đánh không lại bọn hắn. Giờ đây tại Siết Thành đã thất thủ. Cáp Tát Nhĩ Tạp tỏ ra rất là bi thống, tâm tình là mười phần xa xót. Ổ Cạn Đạ Bà Tư thấy thế an ủi, ta hảo bằng hữu, đây quả thật là một kiện làm người không gì sánh được bi thương sự tình. Nếu như An Tây quân thực muốn quay về Tây vực, quản chi là không lại chỉ cực hạn tại cầm xuống tại Siết một thành a. Kia đúng là. Cáp Tát Nhĩ Tạp theo Ổ Cạn Đạ Bà Tư câu chuyện thuyết đạo, dưới mắt An Tây quân là khẳng định lại dốc hết toàn lực cầm xuống hết thệ thành trì. Cho nên chúng ta nhất định phải kết minh, nhất định phải nhất trí đối ngoại. Chỉ có làm đến điểm ấy, chúng ta mới có một đường sinh cơ a. Ổ Cạn Đạ Bà Tư hướng tới liền là cái người không có chủ kiến. Thêm nữa lần này An Tây quân khí thế hùng hùng, rất có quét sạch Tây vực tư thế. Cáp Tát Nhĩ Tạp liền là hắn vết xe đổ a. An Tây quân có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống tại Siết thành, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống những thành trì khác. Hỏa Luân quốc cũng không so tại Lạc quốc cường đại đến mức nào, cả hai thể số lượng lớn đưa tới là nhất trí. Ổ Cạn Đạ Bà Tư cũng không muốn rơi vào một cái Cáp Tát Nhĩ Tạp kết quả giống nhau, sở dĩ hắn cảm thấy kết minh là có cần thiết. Không chỉ hắn cùng Cáp Tát Nhĩ Tạp ở giữa muốn kết minh, hết thảy Tây vực Tam thập lục quốc ở giữa đều muốn kết minh. Để Triệu Tuân đuổi tới thất vọng vô cùng chính là, mặc dù bọn hắn đã tại phạm vi lớn nhất phía trong bắt đầu tìm kiếm Ma Tông đại tế Ti Hạ Lạc, có thể vẫn cứ không có kết quả. Thư viện một đám đệ tử vô pháp thu hoạch được Ma Tông đại tế Ti Hạ Lạc, nhao nhao tới đến sơn trưởng trước mặt thỉnh tội. Bất quá sơn trưởng cũng chưa từng có tại trách tội bọn hắn, mà là trầm giọng nói, "Tiểu thất thập nhị, vi sư đã có thể cảm nhận được Ma Tông đại tế Ti khí tức, hắn cách nơi này cũng không xa, trong vòng phương viên trăm dặm nhất định có tung tích của hắn. Các ngươi cứ việc yên tâm đi tìm." Triệu Tuân nghe vậy thực là thở dài một hơi. Khá lắm, sơn trưởng vẫn là ấm áp a. Mặc dù biết rõ thư viện đệ tử không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không có bất luận cái gì trách tội ý tứ, ngược lại là hảo ngôn an ủi. Đi theo lãnh đạo như vậy chỗ lẫn, khẳng định người người vui thoải mái, đem hết toàn lực a. Nhìn xem sơn trưởng, nhìn lại một chút Hiển Long đế, thật là không có đối lập liền không có thương tổn a. Sơn trưởng ngài liền yên tâm tốt. Kẻ này trang bức còn muốn chạy, muốn ngược lại đẹp vô cùng. Lần này đừng để ý tới hắn là có thể phi thiên độn địa vẫn là kỳ môn độ giáp, ta đều biết đem hắn bắt tới. Triệu Tuân Vũ bộ ngực bảo đảm nói. Sơn trưởng tại bên người hắn lực lượng cũng đủ quá nhiều. Ha ha, tốt, vậy vi sư liền chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Bất quá tiểu thất thập nhị, mọi vật không nên miễn cưỡng có thể bắt được Ma Tông đại tế Ti tự nhiên tốt nhất, nếu là không bám được, ngươi cứ tới cấp vi sư nói, vi sư lại gọi hắn để mắt. Ban về sủng ái đồ đệ, không người có thể rời núi dài hắn phải. Lần này Ma Tông chính đại tế Ti đụng phải trên tảng đá, đừng trách người khác. Nếu như Hắc Ám chi môn thực mở ra, vi sư nói là nếu như, có lẽ vi sư lại xuyên qua Hắc Ám chi môn tiến vào thế giới song song. Do dự sau một hồi lâu, sơn trưởng vẫn là trầm giọng nói, gì đó, ngài phải xuyên qua Hắc Ám chi môn đi đến thế giới kia. Triệu Tuân quả thực lấy làm kinh hãi. Nguyên bản hắn coi là sơn trưởng là không lại rời khỏi hắn, bởi vì có sơn trưởng tại, thư viện mới được đứng ngạo nghệ thế gian. Cũng chính bởi vì có sơn trưởng tại, thiên hạ người đọc sách mới có thể lấy văn tu nho tu vi ngạo. Nhưng nếu như sơn trưởng đi cái kia song hành tây miễn thế giới, bọn hắn dựa vào chẳng phải là cũng không có, cũng không phải nhất định phải đi. Sơn trưởng vuốt râu ung dung thuyết đạo, chỉ là vi sư cảm thấy ở cái thế giới này có chút không thú vị mà thôi. Không có đối thủ cảm giác các ngươi hiểu không? Đó là một loại vô địch cảm giác, cá vô địch mặc dù quá sảng khoái, nhưng là cũng quá tịch mịch. Nghe đến đó Triệu Tuân tâm bên trong gọi thẳng người trong nghề. Hắn thậm chí một lần hoài nghi sơn trưởng bản nhân liền là một cái xuyên việt giả, không phải vậy làm sao có thể như vậy hiểu, nhất định liền là một cái hiểu vương a. Đương nhiên, Triệu Tuân vẫn là lại dùng hết thảy phương pháp có thể sơn trưởng lưu lại. Sơn trưởng ngài dạng này muốn a, nếu như Hắc Ám chi môn mở ra, thế giới kia đại lão khẳng định lại lần lượt đến bên này a, không cần ngài làm phiền tự mình đi đâu. Nhiều như vậy ngã diện a, ngài nói đúng không? Triệu Tuân biết rõ sơn trưởng là cái thuận mao lư, không thể nghịch đến, chỉ có thể theo hắn ý tứ. Quả thật đúng là không sai, nghe Triệu Tuân lời nói sơn trưởng rất tán thành gật đầu nói, "Ừ, tựa hồ có chút đạo lý."
Tiểu Thất Thập Nhị, ý của ngươi là vi sư liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn tìm tới cửa khiêu chiến vi sư.
Không tệ. Triệu Tuân gật đầu nói, sơn trưởng ngài muốn à, bọn hắn chỉ xứng xem như người khiêu chiến xuất hiện trước mặt ngài.
Mà ngài đâu, liền làm một cái tiền bối ở chỗ này chờ bọn hắn thay nhau tiến lên phía trước.
Nhiều như vậy sảng khoái a, có phải không?
Xác thực.
Sơn trưởng vuốt râu, càng nghĩ càng đắc ý.
Tốt, vi sư bước thoải mái, vi sư liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn thay nhau tới khiêu chiến.
Sơn trưởng thản nhiên nói, trên thế giới này vi sư là vô địch, như vậy chính là đổi người của một thế giới tới cũng không làm gì được vi sư.
Vi sư lại gì khổ chủ động tiến đến đâu, chờ lấy bọn hắn đưa tới cửa chính là.
Ân, Tiểu Thất Thập Nhị vẫn là ngươi hiểu vi sư a.
Ngoa tạo. Nghe đến đó Triệu Tuân trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ không ra hắn một phen thuyết phục lại có như vậy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, sơn trưởng thật sự chính là hậu ái tại hắn a.
Sở dĩ sơn trưởng, trong khoảng thời gian này chúng ta loại trừ bắt giữ Ma Tông đại tế ti bên ngoài cũng chỉ còn lại có chờ đợi rồi.
Một mực tại bên cạnh giữ im lặng Long Thanh Tuyền cái này kìm nén không được tâm tình.
Khá lắm, nếu là dựa theo sơn trưởng ý tứ này, vậy bọn hắn thật là ôm cây lợi thỏ, với nhảm chăn a.
Chờ đợi cũng là một chủng tu hành.
Ai ngờ, Triệu Tuân cấp tại sơn trưởng phía trước nói ra một câu quá có lực lượng lời nói.
Lần này Long Thanh Tuyền triệt để một bước.
Tiểu sư đệ, Tam sư minh, chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy ấy ư, chờ đợi cũng là một chủng tu hành a.
Triệu Húc chợt nói, tu hành chia rất nhiều chủng, có tính có động, có cấp tiến, có nhu hòa. Chỉ có thể tiếp nhận đủ loại tu hành mới có thể trở thành một cái nội ngoại kiêm tu vô cùng cường đại người tu hành.
Đây đối với chúng ta đã là ma luyện cũng là khảo nghiệm.
Mặc dù ta nghe không hiểu nhiều, nhưng là cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ.
Long Thanh Tuyền triệt để bị Triệu Tuân thuyết phục, một bên trong lẩm bẩm nói.
Chương 363, phát binh hỏa luân quốc, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương.
Chiến tranh mù mịt hoàn toàn ra khỏi Lưu Lâm dự kiến.
Mặc dù An Tây quân đã đang cật lực khắc chế, bảo đảm không nhiều dân chúng,
có thể tại Lạc Quốc bách tính vẫn là biểu lộ ra một chủng đối An Tây quân hoảng sợ.
Bọn hắn đóng chặt đại môn, tận khả năng phòng ngừa cùng An Tây quân tiếp xúc.
Bọn hắn biết mình không thể trêu vào An Tây quân, sở dĩ lựa chọn đem chính mình cùng người nhà phong bế.
Loại ảnh hưởng này đương nhiên là 10 phần to lớn cùng sâu xa.
Lưu Lâm cảm nhận được một chủng An Tây quân tại địa phương không bị tiếp nhận cùng không bị hoan nên cảm giác.
Truyền lệnh xuống, để cho xiết thành nội hết thảy bách tính, từng nhà phân công thức ăn, cần phải để bọn hắn biết rõ chúng ta đối với bọn họ không có ác ý.
Lưu Lâm biết rõ hắn không thể còn như vậy bị động đi xuống.
Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, thế cục lại càng ngày càng chuyển biến xấu.
Khi tất cả bản địa bách tính đều đối An Tây quân đến ôm lấy căm thù thái độ, kia hết thảy liền đều xong rồi.
Hiện nay Lưu Lâm cần phải làm là cải biến An Tây quân tại địa phương người suy nghĩ bên trong hình tượng.
Chỉ có làm đến điểm ấy, mới có thể vì bọn hắn tương lai tại Tây vực thống trị đánh xuống cơ sở vững chắc.
Triệu Tuân dựa theo sơn trưởng chỉ thị, cùng các sư huynh sư tỷ bắt đầu mới một vòng tìm kiếm.
Ma tông đại tế ti chỗ ẩn thân rất có thể liền giấu ở cách bọn họ cách đó không xa cái nào đó u ám xó xỉnh bên trong.
Bên trên một lần Ma tông đại tế ti bị thương đào tẩu, hiện tại khẳng định tại dưỡng thương giai đoạn.
Lấy bọn hắn thực lực trước mắt còn có thể làm đến tự vệ.
Nhưng là cho dù là đối diện bị thương Ma tông đại tế ti, bọn hắn cũng không có tự tin 100% có thể thủ thắng.
Sở dĩ đại khái dẫn đầu vẫn là lấy thăm dò vì chủ,
trung quy vẫn là muốn dựa vào sơn trưởng tới chung kết đây hết thảy.
Tiểu sư đệ, ngươi nói Ma tông đại tế ti có thể hay không cũng là một cái để tuyến tượng gỗ, hắn tồn tại chính là vì mở ra chúng ta cái này thế giới cùng khác một cái thế giới kết nối.
Hắc ám chi môn chính là hắn mở ra này hai thế giới điểm kết nối.
Tam sư minh càng nghĩ sơn trưởng kia một phen càng là cảm thấy có đạo lý, nếu như không có Ma tông đại tế ti, cánh cửa kia còn có thể mở ra, chỉ là thời gian dài ra một điểm, cái kia cũng quá đáng sợ.
Triệu Tuân lắc đầu nói, ta không biết, ta thực không biết rõ.
Nhưng nếu thật là nói như vậy chúng ta cũng phải đối diện a, ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là sơn trưởng dưới cơn nóng giận sống qua hắc ám chi môn đến cùng chúng ta song hành thế giới kia.
Chỉ ít theo dưới mắt nhìn lại, chúng ta đối thế giới kia hiểu rõ còn giới hạn tại truyền thuyết thần thoại, mọi người truyền miệng bên trong, chúng ta đối với thế giới kia hiểu rõ phi thường hữu hạn, sở dĩ bên phải xác thực nắm chắc phía trước, tốt nhất vẫn là không muốn mù quáng tiến lên.
Theo Triệu Tuân nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên.
Mặc dù hắn không muốn tin tưởng có so sơn trưởng càng cường đại hơn người tu hành, nhưng vạn nhất có đâu.
Thế giới kia hắc vu sư nghe nói liền là pháp lực thông thiên gia hỏa.
Nếu là bọn họ có thể tùy ý xâm lấn cái này thế giới, đến lúc đó không còn sơn trưởng che chở, dựa vào thư viện đám người có thể ngăn cản sao?
Triệu Tuân khuyết thiếu cảm giác an toàn, hắn 10 phần khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Sở dĩ hắn yêu cầu sơn trưởng tại hắn bên người,
hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đơn độc đối diện như thủy triều manh thú giống như địch nhân.
Ân, trước mắt nhìn xuống đi.
Chí ít hiện tại sơn trưởng ưng thuận không đi khác một cái thế giới.
Long Thanh Tuyền lẩm bẩm nói, mặc kệ như thế nào trước tiên đem Ma tông đại tế ti giải quyết.
Này ra hỏa giữ lại trung quy là một cái tai họa.
Điểm này Triệu Tuân là quá đồng ý.
Có câu nói là diệt cỏ tận gốc, chỉ có đem Ma tông đại tế ti dạng này ác thế lực triệt để diệt trừ, bọn hắn tiếp xuống mới có đủ lòng tin đi ứng đối những địch nhân khác.
Đại Minh cung tử thần điện,
Hiền Long đế cùng Viên Thiên Cương ngồi đối diện.
Hôm nay hắn đặc đem Viên Thiên Cương mời đến liền là hỏi thăm làm sao có thể triệt để thoát khỏi đối sơn trưởng âm ảnh.
Những ngày qua tới hắn thường xuyên làm một cái ác mộng.
Ác mộng chính là sơn trưởng rút kiếm vào cung giết hắn, đem hắn đầu nhấc theo treo ở Trung Nam Sơn thư viện trúc lâu bên cạnh.
Mỗi lần bừng tỉnh sau đó Hiền Long đế đều khó mà lại vào ngủ.
Loại này cảm giác sợ hãi phảng phất muốn đem hắn thôn vệ.
Vậy hạ, kỳ thật không cần lo lắng như vậy.
Sơn trưởng cũng chỉ là bao che cho con, giờ đây Triệu Tuân người một nhà đã không có uy hiếp.
Thân cảm thấy sơn trưởng không lại đối bệ hạ như thế nào.
Viên Thiên Cương cảm thấy sọ não rất thương.
Hiền Long đế quá hiển nhiên là nhận lấy sơn trưởng kích thích, hơn nữa nhận kích thích còn không nhỏ.
Nhưng theo Viên Thiên Cương, này mẹ nó không phải tự tìm à.
Nhân gian Triệu Tuân hảo hảo từ quan, ngươi thì là không đáp ứng cũng không cần thiết hạ tử thủ a. Sơn trưởng đó là cái gì nhân vật, đây chính là Thông Thiên đại lão a. Ngươi như vậy khi dễ đồ đệ của hắn, hắn làm sao bằng lòng từ bỏ ý đồ đâu? Nhưng là những lời này Viên Thiên Cương là không có cách nào trực tiếp nói với Hiển Long Đế, bởi vì hắn muốn cân nhắc đến Hiển Long Đế là Đại Chu thiên tử, có chính mình tôn nghiêm cùng mặt mũi. Hắn nếu là thật sự nói như vậy, Hiển Long Đế diện bên trên khẳng định không nhịn được. Thế nhưng là chấm một mực tại làm ác mộng, gần nhất đã đến ăn ngủ không yên tình trạng. Hiển Long Đế thở dài một tiếng nói, vạn nhất, chấm nói là vạn nhất Sơn trưởng thực muốn vào cung thi quân, dám chính liên thủ với nội thị rằng có thể ngăn cản hay không? Hiển Long Đế vẫn là nói ra lời trong lòng. Câu nói này trong lòng của hắn đã nhẫn nhịn quá lâu thời gian, kìm nén đến Hiển Long Đế nhanh muốn sụp đổ. Hắn kỳ thật càng muốn hỏi hơn liền là Viên Thiên Cương lại đứng tại một bên nào. Hắn là bức lấy Viên Thiên Cương chọn một bên đứng đội. Theo Hiển Long Đế, Viên Thiên Cương càng có thể là đứng tại triều đình một bên. Dù sao hắn là Đại Chu quốc sư, lại là giám chính, là căn chính giống thuần Đại Chu quan viên, một mực lĩnh lấy Đại Chu đồng lộc. Loại tình huống này, nếu như hoàng đế gặp nạn, xem như thần tử không phải hẳn là đương nhiên đứng ra hộ vệ. Đây không phải là thuộc về một cái thần tử chức trách. Thế nhưng là Viên Thiên Cương trầm mặc. Phần này trầm mặc để Hiển Long Đế cảm thấy rất là bất an. Tại sao có thể như vậy? Viên Thiên Cương giờ phút này tâm lý đang suy nghĩ gì? Nay còn có cái gì tốt muốn, hoàng đế gặp chuyện, xem như thần tử không phải hẳn là liều chết hộ giá sao? Hiển Long Đế liền muốn nghe được một lời khẳng định, làm sao lại như vậy khó? Hắn cảm thấy mình nhanh muốn nổi điên, ngay tại tâm tình của hắn nhanh muốn khống chế không nổi thời điểm Viên Thiên Cương cuối cùng tại lên tiếng. Bệ hạ, thần cảm thấy nếu là thần liên thủ với nội thị giám, hẳn là có thể chống đỡ được Sơn trưởng thế công, chí ít có thể bảo đảm bệ hạ không việc gì. Hiển Long Đế nghe vậy nội tâm một hồi cuồng hỉ. Thế nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng, Viên Thiên Cương đây là trong lời nói có hàm ý a. Viên Thiên Cương có ý tứ là, thực đến một bước kia hắn sẽ ra tay cùng Trịnh Giới phối hợp ngăn cản Sơn trưởng thứ Vương thí quân hành động. Thế nhưng là bọn hắn giới hạn tại bảo trụ Hiển Long Đế tính mệnh, cũng sẽ không thực cùng Sơn trưởng lấy cái chết lẫn nhau đập. Cái này khiến Hiển Long Đế cảm thấy rất không thoải mái. Xem như một tên đế vương, xem như nhân gian chí tôn, Hiển Long Đế rất rõ ràng thân phận của mình địa vị là chí cao vô thượng. Sở dĩ mệnh lệnh của hắn hoặc là ý chỉ, xem như thần tử hẳn là muốn vô điều kiện phục tùng. Cả gan nghi vấn hay là trộm gian trá dùng mánh lưới không có dựa theo ý chỉ thực sự hoàn thành, đều là định thần tiến hành. Sở dĩ Viên Thiên Cương rốt cuộc là ý gì? Hắn không có thực sự cự tuyệt, nhưng lại là tại bí mật mang theo hàng lậu, trong lời nói có hàm ý. Hoặc là nói Viên Thiên Cương cũng là đang mượn lấy cơ hội này cho thấy thái độ của mình, nói rõ hắn sẽ chỉ ở đặc biệt thời kỳ đặc biệt trường hợp bên dưới xuất thủ cùng Trịnh Giới phối hợp đối kháng Sơn trưởng. Cái này khiến Hiển Long Đế cảm thấy rất không nỡ. Tựa như là có một cá nhân cấp ngươi làm ra bảo đảm cùng hứa hẹn, nhưng lại có quá nhiều điều kiện hạn chế. Cái này khiến Hiển Long Đế cảm thấy Viên Thiên Cương cũng không có chân chính đứng ở triều đình này một bên, đứng tại hắn này một bên. Nói một cách khác, tựa hồ Viên Thiên Cương tùy thời có khả năng phản bội. Cái này khiến Hiển Long Đế cảm thấy lo lắng. Các ngươi giết Bất Tử Sơn dài sao? Do dự mãi, Hiển Long Đế vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Viên Thiên Cương thực là sợ hết hồn. Bệ hạ nói tiếp cái gì? Giết Sơn trưởng, cái này sao có thể? Là không thể giết, vẫn là không dám giết, hoặc là không nguyện giết. Hiển Long Đế con ngươi sắc bén như là một đầu chim ưng, hùng hổ dọa người nói. Này, rõ ràng liền là hai chuyện. Viên Thiên Cương cười khổ lắc đầu nói, bệ hạ không nên ép thần, thần đã ưng thuận bệ hạ như có tất yếu lại bảo vệ bệ hạ tính mạng. Thế nhưng là này chưa đủ. Hiển Long Đế phẫn nộ hất một cái ống tay áo nói, chấm yêu cầu không chỉ là những thứ này. Chấm không muốn thời khắc sinh hoạt tại hoảng sợ cùng e ngại tâm tình bên trong. Chấm là hoàng đế, là thiên tử, là thánh nhân, là chí tôn, là chí cao vô thượng thần. Hiển Long Đế ở ngực kịch liệt chập trùng, bởi vì phẫn nộ hai mắt sung huyết biến đến đỏ bừng, nhìn mười phần đáng sợ. Bệ hạ, ngài lãnh tĩnh một chút. Gặp Hiển Long Đế phát cuồng nổi điên, Viên Thiên Cương trong lúc nhất thời thực là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết mình lúc này không nghị luận gì đó Hiển Long Đế đều không lại nghe vào. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng trước không muốn tranh luận. Bởi vì cái này thời gian hắn cùng Hiển Long Đế tranh luận, Hiển Long Đế lại biến được càng thêm mấy liệt. Hiển Long Đế là cái gì đó tính tình, Viên Thiên Cương là rõ ràng nhất. Hắn biết rõ vị hoàng đế này bệ hạ tâm nhãn thực là sò châm mũi còn nhỏ. Dung Triệu Tuân lời nói, Hiển Long Đế liền là điển hình loại nào thà rằng ta âm người trong thiên hạ, không dạy người trong thiên hạ phụ ta loại hình. Sở dĩ Viên Thiên Cương tận lực phòng ngừa cùng nổi giận Hiển Long Đế tới xung đột, nếu là thật sự tới xung đột, đối với song phương mà nói đều là cực lớn tổn thất. Chí ít cho tới bây giờ, đạo môn còn phải dựa vào Đại Chu triều đình. Viên Thiên Cương muốn quan tâm không chỉ là hắn một người vinh sủng, còn có toàn bộ đạo môn tiền đồ. Đạo môn muốn hưng thịnh, muốn trùng điệp chạy dài phát triển tiếp, nhất định phải phụ thuộc vào triều đình, tuyệt không có khả năng cùng triều đình tới xung đột quá lớn. Nhìn xem những cái kia Phật môn a, cùng triều đình nối nghịch, kết quả triều đình mấy lần diệt Phật, khiến cho Trung Nguyên Phật giáo nguyên khí đại thương. Giờ đây Tây vực Phật môn mới dám công nhiên cùng Trung Nguyên Phật giáo khiêu chiến, tranh đoạt hai mới là Phật môn chính bắc. Nếu là đạo môn thực noi theo Phật môn lời, hạ chàng cũng không thể so với đạo môn tốt hơn chỗ nào. Viên Thiên Cương là không hy vọng xuất hiện loại tình huống này. Sở dĩ hắn nhất định phải nhẫn. Có thể nhịn được thì nhịn, nhẫn thường nhân không thể nhẫn. Chỉ có nhẫn mới có thể bảo đảm toàn bộ đạo môn tiền đồ. Đương nhiên đây hết thảy đều là có phòng tuyến cuối cùng, có tiền đề. Nếu như Hiển Long Đế đột phá hắn phòng tuyến cuối cùng, tùy ý trà đạp, Viên Thiên Cương khẳng định cũng sẽ không tiếp tục nhịn xuống đi. Tỉnh táo, ngươi gọi chấm làm sao tỉnh táo? Sơn trưởng tên kia mắt không quân phụ, cũng dám xông vào cung bên trong đối chấm. Đối chấm làm như vậy nhục nhã sự tình, chấm làm sao nuốt trôi khẩu khí này? Nếu là không thể giết chết Sơn trưởng, chấm cả một đời đều ngủ không nỡ. Có câu nói là nằm giường bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Trong hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, lại có vô số cấm chế cùng với tích thú trấn nhiếp. Đối người bình thường cùng người tu hành tới nói cấm chế này là khó mà đột phá. Đối với Sơn trưởng tới nói, những cấm chế này nhất định liền là thùng rông kêu to. Sơn trưởng tới vô ảnh, đi vô tung, tiến hoàng cung liền cùng về nhà mở dạng, khỏi phải nói có bao nhiêu đơn giản. Hắn ngược lại xấu rồi, Hiền Long đế nhưng cảm thấy mười phần nguy hiểm. Như vậy một cái cự đại uy hiếp tồn tại, hắn làm sao ngủ được chân thật? Bệ hạ, sơn trưởng không lại thì quân. Viên Thiên Cương hảo ngôn an ủi, chỉ cần bệ hạ không làm ra cách sự tình. Hiền Long đế nghe nửa câu đầu còn tốt, có thể tại hắn sau khi nghe nửa câu sau đó vừa tức vừa cười nói, cái gì gọi là chấm chỉ cần không làm ra cách sự tình? Giám chính, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là nói chấm làm sự tình có vấn đề ấy ư? Ngươi là tại nghi vấn chấm sao? Chấm là thiên tử, là đại chu chi phối, chấm làm bất cứ chuyện gì đều là hợp lý, chấm có vấn đề gì không? Đối mặt với Hiền Long đế một trận bắn liên thanh giống như truy vấn, Viên Thiên Cương người tê. Hắn vị này bệ hạ làm sao cùng nữ nhân một dạng lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, hết lần này tới lần khác chính là muốn đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Để tâm vào chuyện vụn vặt thì cũng thôi đi, còn không cấp cái khác người lên tiếng cơ hội. Hắn thật là chịu đủ. Đừng. Bệ hạ, người lánh tính một chút. Viên Thiên Cương thực tế nghĩ không ra còn có thể nói gì đó, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Hiền Long đế trước tỉnh táo lại. Quân thần ở giữa hết thảy tiền đề đều là Hiền Long đế giữ vững tỉnh táo khắc chế. Không phải vậy tự nhiên là không có tiếp tục trò chuyện đi xuống cần thiết. Sau một hồi lâu, Hiền Long đế hiển nhiên là theo điên cuồng tâm tình bên trong đi ra. Hắn miệng lớn thở hổn hển, tận lực bình phục chính mình tâm tình kích động. Giám chính, mới là chấm thất thố. Hiền Long đế đặt mông ngồi ở trên long ỷ, miệng lớn thở hào hển, những ngày qua, chấm là đêm không thể say giấc, thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh. Nếu như sơn trưởng lại đến chấm là sợ thực muốn cử chỉ điên rồ. Liền không có gì đó xử lý pháp có thể diệt trừ sơn trưởng sao? Viên Thiên Cương lắc đầu nói, không có, chí ít trên thế giới này không ai có thể giết tử sơn giải. Lần này Hiền Long đế triệt để tuyệt vọng. Kia chấm chẳng phải là cả một đời muốn sống tại sơn trưởng âm ảnh bên dưới, sống ở đối hắn trong sự sợ hãi. Viên Thiên Cương thở dài một tiếng nói, kỳ thật thế giới khác vẫn là có khả năng tồn tại chiến thắng sơn dài người. Thế giới khác? Là quốc gia khác ý tứ sao? Hiền Long đế tựa như là người chết chìm bắt được một con cỏ cứu mạng một dạng liều mạng truy vấn. Không phải quốc gia khác là thế giới khác. Viên Thiên Cương sửa lại cùng cường điệu nói, Đại Chu cùng Tây vực Tam thập lục quốc, Bắc Man, Nam Man, Đông Việt vị trí chính là một cái thế giới. Nhưng cùng cái này thế giới đối lập còn có khác một cái thế giới kia là chúng ta cái này thế giới song song. Thế giới kia gọi là A Lan Duật. Viên Thiên Cương thản nhiên nói, thế giới kia người ngôn ngữ, màu da, hình thể đều cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, văn minh cũng trọn vẹn không nhất trí. Nghe đến đó Hiển Long Đế triệt để sợ ngây người. Giám chính có ý tứ là thế giới kia người có thể chế tại sân trường. Có lẽ vậy. Vậy làm sao mới có thể đi đến thế giới kia đâu? Thông qua một cánh cửa. Gì đó môn? Hắc ám chi môn. Hiển Long Đế tựa như là mở ra tân thế giới đại môn một dạng, hết sức cảm thấy hứng thú hướng Viên Thiên Cương thỉnh giáo lên tới. Viên Thiên Cương tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, mười phần kiên nhẫn cấp Hiển Long Đế giảng giải lên tới. Hắn thấy, chỉ cần có thể phân tán Hiển Long Đế chú ý lực chính là đáng giá. Hiển Long Đế xác thực thấy được hy vọng. Ở cái thế giới này đã không có người có thể chế tài sân trường, nhưng nếu là đổi một cái thế giới, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Như thế nào mới có thể mở ra Hắc ám chi môn? Tựa hồ chỉ có thể thông qua Hắc vu thuật. Viên Thiên Cương cao mày thuyết đạo, Hắc vu thuật có thể mở ra Hắc ám chi môn nút thắt, thế giới kia người liền có thể thông qua Hắc ám chi môn lại tới đây. Bất quá những này Hắc vu thuật chỉ có Ma tông nắm giữ. Hiển Long Đế trầm mặc. Đối với Ma tông thái độ của hắn có thể thực chẳng ra sao cả. Nếu là mượn nhờ Ma tông chi thủ triệu hoán khắc một cái thế giới quái vật, Hiển Long Đế bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút không hào quang. Hơn nữa này tựa hồ là khu hổ thôn lang kế a. Cho dù trừ đi sân trưởng, Hiển Long Đế cũng không thể bảo đảm tới ác ma có uy hiếp hay không. Nếu là bọn chúng so sơn trưởng đối hắn uy hiếp càng lớn đâu. Tới lúc đó Hiển Long Đế nên làm thế nào cho phải? Đây thật là cái gian nan quyết định a, trong lúc nhất thời Hiển Long Đế vậy mà không biết nên như thế nào cho phải. Bệ hạ, không được chúng ta liền tĩnh quan kỳ biến a. Đối với Viên Thiên Cương đề nghị, Hiển Long Đế rất tán thành. Loại này không can dự sách lược từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng là dưới mắt thích hợp nhất phương thức. Bởi vì bọn hắn xác thực tìm không thấy biện pháp quá tốt hạ thủ. Ma tông cùng Hắc ám chi môn ở giữa có 10 phần liên hệ chặt chẽ. Chúng ta không can thiệp, bọn hắn cũng có thể ngay đầu tiên liền mở ra Hắc ám chi môn. Tới lúc đó chúng ta bình chân như vậy liền tốt. Viên Thiên Cương lời nói để Hiển Long Đế liên tiếp gật đầu. Có thể hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Giám chính, chấm trong ấn tượng ngươi cùng sơn trưởng quan hệ cá nhân có lẽ còn là không tệ à, là gì lần này ngươi không chút do dự đứng ở chấm này một bên? Hiển Long Đế đặt câu hỏi làm Viên Thiên Cương cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Bệ hạ, thần vị không phải mình, mà là đạo môn. Viên Thiên Cương trầm giọng nói, vì đạo môn có thể truyền thừa, vì đạo môn có thể kéo dài, vì đạo môn có thể tại Đại Chu phát dương quang đại, thần không có lựa chọn nào khác. Lần này Hiển Long Đế rõ ràng, Viên Thiên Cương nói kỳ thật cũng không có cái gì ma bệnh. Viên Thiên Cương cũng không vẹn vẹn là giám chính, còn có một cái thân phận là đạo môn tiên sư. Hắn yêu cầu cân nhắc đồ vật sắc thực so với người bình thường muốn nhiều. Sở dĩ Viên Thiên Cương làm như vậy cũng hợp tình hợp lý. Chấm rõ ràng, giám chính ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chấm diệt trừ sân trưởng, chấm liền hứa hẹn đạo môn vĩnh viễn hưng thịnh. Chỉ cần Đại Chu nắm giữ thiên hạ một ngày, đạo môn chính là Đại Chu quốc giáo. Hiền Long Đế vung tay lên, mười phần bá khí nói, đa tạ bệ hạ. Viên Thiên Cương chắp tay, hắn thấy hắn cùng sơn trưởng đi hướng mặt đối lập là chú định, không có vĩnh viễn minh hiếu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hắn con nuôi Triệu Tuân lời nói dùng đến miêu tả ngay sau đó chẳng cảnh không có gì thích hợp bằng, chỉ tiếc Triệu Tuân cái này con nuôi. Viên Thiên Cương biết rõ một khi hắn cùng sơn trưởng ở giữa động thủ khai chiến, Triệu Tuân sẽ không thể tránh khỏi chọn một bên đứng đội. Tới lúc đó Triệu Tuân lại đứng tại một bên nào đâu? Là sơn trưởng, vẫn là hắn. Viên Thiên Cương đối với cái này cảm thấy yêu kỳ. Bất quá mặc kệ Triệu Tuân làm sao chọn, hắn đều biết không chút do dự đứng tại đạo môn trên lợi ích cân nhắc cùng phán đoán vấn đề. Vì đạo môn phồn vinh cùng hưng thịnh, Viên Thiên Cương có thể làm bất cứ chuyện gì. Đạt Cải Vương tử lần nữa vụng trộm chạy tới bị phong ấn Hắc Ám chi môn phía trước. Lần này hắn không có bị vương gia thủ vệ phát hiện. Đạt Cải cực lực đè thấp thanh âm của mình, rón rén cẩn thận từng ly từng tí. Cứ như vậy, vương gia thủ vệ liền sẽ không tùy tiện phát hiện hắn hành tung. Mặc dù vương gia học sĩ khuyên bảo qua hắn không nên tùy tiện đụng vào Hắc Ám chi môn, có thể Đạt Cải Vương tử vẫn là muốn xem một chút này phiến Hắc Ám chi môn đến tột cùng có gì thần kỳ. Hắn xuyên qua hoàng cung một mảnh lùm cây, xuyên qua nước chảy hoa viên cuối cùng tại đi tới Hắc Ám chi môn phía trước. Ngắm nhìn cao lớn không gì sánh được Hắc Ám chi môn, Đạt Cải triển lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vươn tay ra đụng vào Hắc Ám chi môn phía trước khối kia phủ đầy rêu xanh thạch đầu. Trên tảng đá đều là dùng hắn xem không hiểu chữ viết đồ vật. Đây là ý gì? Đạt Cải Vương tử cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu. Đang lúc này này khối đá lớn bên trên bỗng nhiên bốc lên lục quang. Đạt Cải Vương tử giật mình nảy người, thân thể theo bản năng hướng về phía sau nhảy xuống. Hắn ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy xanh mơn mận không trung. Lục sắc khí tức đem toàn bộ không trung chiếm cứ, đến mức để Đạt Cải cảm thấy hoảng sợ không dứt. Ta đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì? Ta đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì a? Đạt Cải nhất định không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Những cảnh tượng này thật sự là quá mức rung động, mà hết thảy này đều là bởi vì hắn chạm đến tảng đá kia. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Đạt Cải không còn dám đi xem Hắc Ám chi môn, quay đầu liền hướng chính mình tẩm cung chạy đi. Hắn chạy nhanh tốc độ rất nhanh, đến mức cũng không lâu lắm liền trở về gian phòng của mình. May mắn là không có người phát hiện hắn. Nói cách khác không có người sẽ đem bất ngờ mở ra Hắc Ám chi môn, cùng trên bầu trời những cái kia lục quang cùng Đạt Cải Vương tử liên hệ đến cùng một chỗ. Cảm tạ thần phù hộ. Lô Quang trực tiếp nhảy tới giường bên trên, lập kín lông nhung thiên nga chăn mền. Hắn đem đầu che lên, nhanh chóng ngủ. Trong vòng một đêm, A Lan Duật Đại Lục ở bên trên gần như hết thảy Hắc Vu sư đều ý thức được Hắc Ám chi môn bị người mở ra. Bọn hắn theo lục quang xuất hiện vị trí một đường tìm kiếm, cuối cùng đi tới tòa này duyên hải mà thiết lập thành trì. Tại viễn cổ trong truyền thuyết, tại Hắc Ám chi môn mở ra thời gian bọn hắn hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ tới đến Hắc Ám chi môn chỗ sở tại. Dạng này bọn hắn sẽ không bỏ qua đảm nhiệm Hà Trọng yêu cầu nghi thức. Thế nhưng là bọn hắn lại tới đây sau đó phát hiện tình huống cùng bọn hắn trong tưởng tượng tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Hắc Ám chi môn xác thực mở ra, nhưng là cũng không hề hoàn toàn mở ra. Bọn hắn có thể thông qua cánh cửa này tiến vào hư không hoàn cảnh bên trong, thế nhưng là hư không hoàn cảnh bên trong tựa hồ vẫn cứ tồn tại một cái nút thắt. Cái này nút thắt không mở ra, hết thảy đều là không tốt. Mất lòng tin, hết thảy Hắc Vu sư đều rất là mất lòng tin. Nhưng bọn hắn biết rõ giờ này khắc này bọn hắn có thể làm đến sự tình quả thực quá hữu hạn. Bọn hắn vô pháp mở ra cái này hư không hoàn cảnh bên trong nút thắt, sở dĩ bọn hắn không cần thiết lại ở trong hư không hao tổn. Bọn hắn nhao nhao lui ra đây, cùng nhau thương nghị lấy đối sách. Viễn cổ trong truyền thuyết là thế nào nói, muốn thế nào mới có thể mở ra cái này nút thắt. Nút thắt tựa hồ là hai thế giới liên thông lối đi. Nếu như nói Hắc Ám chi môn chỉ là một cái lối vào lời nói, khác một cái thế giới hẳn là cũng có khác một cái giống nhau như lúc môn, cánh cửa kia chính là lối ra. Ý của ngươi là, hai cánh cửa là lối vào cùng lối ra, mà nút thắt chính là lối đi, không thể đánh thông nút thắt lời nói, lối đi cũng liền vô pháp đạt thông. Liên là ý tứ này. Chậc chậc, nếu là này cũng lời nói, kia kỳ thật ta hiểu được. Nhưng là nói đi thì nói lại cái này, nút thắt làm sao có thể mở ra đâu? Tại cổ lão điển tịch ghi chép bên trong nếu muốn đánh mở cái này nút thắt, yêu cầu một bên khác người cũng tiến vào hư không hoàn cảnh bên trong. Chỉ có song phương cùng một chỗ phát lực mới có thể tiêu trừ đi nút thắt, toàn bộ lối đi cũng liền trôi chảy. Ồ, nếu là này cũng lời nói chúng ta như thế nào mới có thể liên hệ đến khác người của một thế giới đâu? Đây đúng là một vấn đề rất khó khăn, bởi vì chỉ có song phương cùng một chỗ phát lực mới có thể trình độ lớn nhất giải quyết đi cái vấn đề khó khăn này. Có lẽ bọn hắn bên kia cũng thu vào tín hiệu a. Một tên Hắc Vu sư thần sắc rất là nghiêm túc, hắn lặp đi lặp lại tự hỏi đủ loại khả năng. Nếu như bọn hắn có thể thu được tín hiệu, liền biết ngay đầu tiên cùng chúng ta tụ hợp. Hy vọng như thế đi. Hắc Ám chi môn mở ra. Ma tông đại tế ti trước tiên cảm ứng được điểm ấy. Hắn mở hai mắt ra ngắm nhìn màu đen trong bầu trời đêm thiểm thức ánh sáng, tâm bên trong mười phần kích động. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tín hiệu. Hắc Ám chi môn mở ra tín hiệu. Đương nhiên, người bình thường cùng căn bản sẽ không chú ý tới chi tiết này, bọn hắn sẽ chỉ tưởng rằng một viên sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Quá tốt rồi, cuối cùng tại để cho chúng ta đến. Ma tông đại tế ti rất là kích động, hắn cùng giờ khắc này đợi rất lâu. Mặc dù kế hoạch mở ra Hắc Ám chi môn đã rất lâu rồi, có thể Ma tông đại tế ti rất rõ ràng phải nghĩ thoáng bắt đầu Hắc Ám chi môn, nhất định phải làm đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không cho dù hắn vận công tác pháp mở ra Hắc Ám chi môn cũng không làm nên chuyện gì. Hắc Ám chi môn là 2 triệu, chỉ có 2 triệu đều mở ra mới có thể chân chính thực hiện quan thông. Hiện tại Ma tông đại tế ti cần phải làm là phát ra một cái tín hiệu, làm cho đối phương ý thức được hắn đã tiếp thụ lấy tín hiệu. Sau đó cần phải làm là song phương hợp lực mở ra cái kia nút thắt.